Chương 291, Thánh linh kiếm pháp 20 nhị thức, 1, chương 291, Thánh linh kiếm pháp 20 nhị thức, 1. Kiếm thánh giận sôi một khắc, Hỏa Kỳ Lân mau chạy tới, cách trượng xa phun ra một đoàn liệt diễm, đốt hướng cánh tay hắn. Ngón tay hắn lập tức biến hướng, theo cung đại thẩm chỗ cổ rời, nhắm ngay đập vào mặt diễm hỏa hoành không quét qua, nhấc lên một cỗ lang liệt kình phong, thoáng chốc thổi lệnh hỏa diễm, rơi vào hắn ngoài thân vài thước mặt đất, hô hô bốc cháy lên. Hắn nhìn chăm chú Hỏa Kỳ Lân, mặt lộ vẻ kỳ dị, nhận ra đây là thiên hạ tứ đại thủy thú một trong, nhưng hắn không hiểu Hỏa Kỳ Lân tại sao lại đến thăm tòa này xa xôi sơn thôn. Giờ phút này cũng không cho kiếm thánh nghĩ lại, bởi vì Hỏa Kỳ Lân thế công dày đặc, một cỗ khác hỏa kình đã cách không đánh tới, ngón tay hắn liên mẽ, vận dụng kiếm khí đánh tan hỏa lực, đồng thời quyết định Hỏa Kỳ Lân con mắt, y đồ hành thích lui địch. Kết quả không đợi kiếm thánh đối Hỏa Kỳ Lân khởi xướng phản công, lại có một cỗ âm hàn đến cực điểm chân khí, đột nhiên đánh về phía hắn một cánh tay khác. Hắn cánh tay trái vận kiếm chống cự Hỏa Kỳ Lân, tay phải từ đầu đến cuối một mực nắm lấy cung đại thẩm. Chờ âm hàn chân khí đánh tới, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh to lớn khí đao theo ngoài mấy trượng kéo dài tới, hoành giá đỉnh đầu hắn, nhắm ngay hắn đầu vai lăng không chém xuống. Nhiếp gia ngạo hàn lục quyết cũng chỉ là bề ngoài tốt mà thôi. Kiếm thánh nhẹ nhàng quắc khẽ, năm ngón tay buông lỏng, tạm thời buông ra cung đại thẩm cánh tay. Hắn nhanh chóng đem tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhắm ngay đỉnh đầu khí đao giao thoa cùng nhau hoạch, chân khí thoáng chốc tật phun ra chỉ, vận khí thành kiếm, kiếm khí tựa như bắt tự, đúng là hắn thánh linh kiếm pháp kiếm tám một chiêu. Bộ này thánh linh kiếm pháp là kiếm thánh độc sáng tạo ra, 10 năm trước kiếm thánh bế quan thoái ẩn lúc, hắn tổng cộng thôi diễn 21 thức kiếm chiêu. Mỗi một chiêu đều không có cụ thể danh tự, theo kiếm một thức tới kiếm 21 thức, phân biệt ẩn chứa bất đồng kiếm lực, uy thế tuyệt luân, có thể nói là đương đại kiếm đạo nhân tài kiệt xuất. Nửa năm trước thiên hạ hội phá hủy Vô Song Thành, hủy diệt độc cô nhất tộc, kiếm thánh liền xuất quan, đưa lên chiến thư khiêu chiến hùng bá. Mười năm này ở giữa kiếm thánh dốc lòng lĩnh hội kiếm đạo, hắn phải chăng đã tiến thêm một bước, nhường tu vi võ học trình độ rất cao, đem thánh linh kiếm pháp lại phú mới chiêu, thôi diễn ra kiếm 22 thậm chí kiếm 23 thức, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, tạm thời không ai có biết. Kiếm thánh thành danh lúc lâu, trước kia hành tẩu giang hồ lúc, hắn kiếm khí vừa ra, hy hữu có thể ngăn cản hắn một chiêu nửa thức người. Sáng chế ngạo hàn lục quyết nhất ra trong mắt hắn, cùng quá khứ hợp lại đánh tan bại tướng dưới tay so sánh, vậy cũng không hề có sự khác biệt. Hắn lấy kiếm tám tấn công, khí đao chạm vào tức tiêu. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ chém ra một đao kia, tuyệt không phải vì cùng kiếm thánh phân cao thấp, mà là vì theo trong tay hắn cứu đi cung đại thẩm. Ngay tại kiếm thánh bung ra cung đại thẩm lúc, Hỏa Kỳ Lân cũng nghe tới Hoàng Tứ Hỉ triệu hoán, đột nhiên dùng manh một tiếng, chống đỡ đầu hướng kiếm thánh đánh tới. Nó xương đầu không thể phá vỡ, đã từng cứng rắn chống đỡ Hoàng Tứ Hỉ một chiêu lục long hồi toàn mà lông tóc không tổn hại. Vọt tới kiếm thánh lúc, nó cúi đầu nhắm mắt, mặc cho kiếm khí chạm trên đầu, còn tại ngang nhiên công kích. Kiếm thánh cả đời gặp qua rất nhiều không sợ chết người, nhưng những người kia tất cả đều là huyết nhục chi khu, căn bản không đến gần được hắn ngoài thân hơn một xích, liền sẽ bị hắn kiếm khí phân thây. Hỏa Kỳ Lân lại không phải người, dường như làm bằng sắt đúc bằng đồng, kiếm thánh lại tại gặp tả hữu giáp công, không cách nào toàn lực đối phó Hỏa Kỳ Lân. Kiếm thánh vừa mới vận dụng kiếm tám đánh tan trên đỉnh đầu đạo khí, Hỏa Kỳ Lân đã vọt tới hắn trước mặt, hắn muốn lại thi triển mới kiếm chiêu, đã tới không kịp, chỉ có thể tạm thời tránh lui. Hắn rút lui hơn 10 bước sau, hai tay đủ nâng, bắt đầu thôi động kiếm 14 một thức này kiếm khí liên hoàn, có thể kết thành một đạo kiếm vòng, một khi bao lại Hỏa Kỳ Lân đầu lâu, tất nhiên nhất định có thể trúng đích Hỏa Kỳ Lân hốc mắt. Hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua Hỏa Kỳ Lân, cũng không rõ ràng Hỏa Kỳ Lân trên lưng cháo môn vị trí, cho nên chỉ đem hốc mắt xem như nhược điểm đánh tan. Bất quá hắn phát kiếm thời điểm, Hoàng Tứ Hỉ thế công đã lại lần nữa bay tới. Hai thanh phi kiếm phá không bắn về phía kiếm thánh, ngắm thẳng kiếm thánh sống trường, ý đồ ngăn cản kiếm thánh phóng thích kiếm khí. Thoạt đầu kiếm thánh lơ đễnh, hắn coi là tiện tay vạch một cái, là có thể đem phi kiếm chém nát tại trước mặt. Ai ngờ phi kiếm đi tới nửa đường, đột nhiên lăng không chuyển biến, lên như diều gặp gió, nhảy đến đỉnh đầu hắn cao 2 trượng vị trí, xiu xiu, giữa trời xoay quanh lên. Kiếm khí tùy theo tràn ra ngoài, tựa như khí kim châm vẩy xuống, bao phủ kiếm thánh toàn thân. Một chiêu này chính là Hoàng Tứ Hỉ vừa mới sửa cũ thành mới tuyệt chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên. Kiếm thánh không thể không từ bỏ Hỏa Kỳ Lân, đi đầu phòng hộ thân thể. Chờ hắn ngăn trở kiếm khí, đánh nát đỉnh đầu hai thanh phi kiếm sau, hắn nên trước xem xét, Hỏa Kỳ Lân đã sớm lui về tới 7-8 trượng bên ngoài, đứng ở Hoàng Tứ Hỉ bên người. Cung đại thẩm cũng đã được cứu đi. Hoàng Tứ Hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân phối hợp khởi xướng tập kích, một lần hành động đánh lui kiếm thánh, cứu trở về cung đại thẩm, động tác một mạch mà thành. Kiếm thánh ánh mắt vượt qua Hoàng Tứ Hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân, phát hiện cung đại thẩm ngay tại sở sở cùng tiểu kim nâng đỡ, từ Vu Nhạc hộ tống, Hao Thiên khuyển phía trước dẫn đường. Hỏa tốc cách xa đánh mặt trận, bốn người một chó kết bạn, toàn bộ rời đi thôn trang, hướng sau tràng thâm sơn đi xa. Hoàng Tứ Hỉ thân hình nhảy lên, cưỡi lên Hỏa Kỳ Lân trên lưng, ngay ngực nhấc ngang tuyết tầm đao, một mình đoạn hậu. Hắn biết do vô cùng kiếm thánh cường hành vũ lực, Vu Nhạc cùng sở sở lưu tại nơi này căn bản giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành liên lụy, chẳng bằng sớm rời đi. Chính hắn cưỡi Hỏa Kỳ Lân tác chiến, càng lợi cho cùng kiếm thánh của nhau, dù cho cuối cùng ngăn không được kiếm thánh, cũng có thể bảo đảm hắn an toàn bỏ chạy. Kỳ thật không phải vạn bất đắc dĩ, Hoàng Tứ Hỉ cũng không nguyện ý cùng kiếm thánh đối địch. Đây cũng không phải là hắn e ngại kiếm thánh, mà là bởi vì hắn đã làm tốt kế hoạch, thừa dịp kiếm thánh cùng hùng bá quyết chiến này, hắn muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, hiệp trợ kiếm thánh đi đổ diệt thiên hạ hội. Hoàng Tứ Hỉ trong lòng đem kiếm thánh coi như một ngụm tiện tay đồ đao. Kết quả dưới mắt đồ đao chưa phát huy tác dụng, lại trước tiên đem vết đao chỉ hướng chính mình, cái này thật không phải Hoàng Tứ Hỉ chi nguyện. Kiếm thánh luyện kiếm thành si, đã tuyệt tình tuyệt nghĩa, cung đại thẩm cùng hắn nguồn gốc sâu như vậy, hắn như cũ còn lánh khóc hơn truy sát, dùng cho tế kiếm, hắn giết xong cung đại thẩm, khẳng định sẽ giết tiểu kim, đến lúc đó toàn bộ thôn trang đều đem khó mà may mắn thoát khỏi. Hoàng Tứ Hỉ làm không được khoanh tay đứng nhìn, coi như bởi vậy làm rối loạn hắn cố định kế hoạch, vậy hắn cũng sẽ không tiếc. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen lại, trăng sáng treo trên cao. ánh trăng chiếu xuống đánh mạnh trên trận, tỏa ra kiếm thánh âm trầm khuôn mặt. Vụt. Kiếm thánh phất tay rút ra một kiếm. Kiếm này chính là ban ngày tiểu kim đánh lang lúc sử dụng trường kiếm, cung đại thẩm nói kiếm này là hơn 20 trước một vị bạn cũ tặng cho, tặng kiếm người hiển nhiên là kiếm thánh không nghi ngờ gì. Chỉ thấy kiếm thánh nội lực quán chu trên thân kiếm, lóe lên chói sáng kiếm mang. Hoàng tứ Hỉ tạm thời cảm giác không thấy bất kỳ áp lực, dù sao hắn cách kiếm thánh chừng xa 7-8 trượng. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, một khi kiếm thánh cầm kiếm vào tới, hắn lập tức hướng về sau tránh lui, mặc kệ kiếm thánh kiếm khí uy lực mạnh bao nhiêu, đều tuyệt đối không thể cách xa 7-8 trượng, bổ tới trên người hắn. Hắn hiện tại là lấy Hỏa Kỳ Lân là tọa kỵ, né tránh chạy thời điểm, căn bản không cần hao phí một tia nội lực, kiếm thánh mong muốn thi triển khinh công truy hắn, thời điểm đều phải thừa nhận chân khí trôi qua. Cho nên hắn cùng kiếm thánh đấu chiến, nhưng thật ra là chiếm cứ có không ít ưu thế. Bất quá kiếm thánh trung quy là thần kinh bách chiến giang hồ nhân vật truyền kỳ, rõ ràng đã nhìn ra hắn cùng Hỏa Kỳ Lân phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lại làm sao có thể bị hắn năm cái mũi. Ngươi dám trực diện lão phu mũi kiếm, dũng mà không e sợ, đã không phải là yếu ớt. Kiếm thánh rất kiếm trước chỉ, nhàn nhạt nói một câu, nếu như lão phu không đối với ngươi toàn lực phát kiếm, vậy nhưng không xứng với ngươi phần này rút khí. Hoàng tứ Hỉ biết hắn muốn phát đại chiêu, lại nhìn không ra mánh khóe, liền trả lời, kiếm thánh cùng hùng bá chi chiến đã sớm truyền khắp giang hồ, ngươi không đi cho Vô Song Thành mấy trăm miệng thân nhân báo thù, chạy đến trong sơn thôn giết nông phụ tính là cái gì bản sự? Kiếm thánh uy danh thật sự là không đáng mỉm cười một cái. Chương 291, Thánh linh kiếm pháp 20 nhị thức 2, chương 291, Thánh linh kiếm pháp 20 nhị thức 2. Kiếm thánh khẽ gật đầu, ngươi giảng đúng, danh vọng tại lão phu giống như mây bay, mặc cho ai bình luận, lão phu toàn không quan tâm. Hắn nói xong dồn dập cổ tay, kiếm khí gào thét bắn ra, lại không có công hướng Hoàng tứ Hỉ, ngược lại đánh về phía ở vào hắn tả hữu mạch đống. Theo kiếm khí quét sạch, mạch đống trong nháy mắt bay lên không, giải thể thành hàng ngàn hàng vạn cành cây thân, lại bị kiếm khí quán chú thân bên trên. Những này cành cây thân nguyên bản mềm mại như thảo, nhưng là chút vào chân khí về sau, nhao nhao chất cứng rắn như sắt, dường như từng cây dài hơn thước châm sắt. Mặc dù châm sắt hình thể nhỏ bé, lại lít nha lít nhít, tựa như một mặt kiếm võng. Mà kiếm thánh chỗ làm chính là Thánh linh kiếm pháp kiếm 18 thức, một kiếm này chiêu là theo tam tam không hết, 66 vô tận chi ý mà sáng tạo, kiếm khí cùng một chỗ, kéo dài không ngừng, lại có thể phân hóa vô số, đây cũng là kiếm thánh có thể trong nháy mắt khống chế trăm ngàn cảnh cây thân nguyên nhân. Kiếm thánh vận thân làm kiếm, tay áo đột nhiên quét qua, mấy trăm cây cảnh cây thân luyện như mưa tên đột bắn, thoáng chốc liền đã bao trùm tới Hoàng tứ Hỉ trên đỉnh đầu. Kiếm thánh kiếm khí không cách nào cùng xa, nhưng nếu như hắn lấy khí ngự vật, tầm bắn có thể nhẹ nhõm đánh tới hơn 10 trượng có hơn. Hoàng tứ Hỉ ngoái nhìn xem xét, phía sau đã bị cảnh cây thân cho chặn đứng, hắn lập tức vung đao phách chạm, y đổ sông giết ra ngoài. Nhưng lúc này kiếm thánh đã lăng không vọt lên, hỏa tốc hướng hắn tới gần, hai tay lại cuốn lên số lượng đông đảo cảnh cây thân, liên tiếp bắn về phía Hoàng tứ Hỉ, căn bản không cho Hoàng tứ Hỉ cơ hội thở dốc. Hoàng tứ Hỉ vung đao lại nhanh, cũng ngăn không được vô khổng bất nhập cảnh cây thân kinh sạn. Tại thường trong mắt người, những này cảnh cây thân uốn éo tức đoạn, giờ phút này bị kiếm thánh chút vào kiếm khí sau, nhưng còn xa so đao kiếm còn muốn sắc bén. Hoàng tứ Hỉ hơi bất lưu thần, áo choàng bị gọt dưới một góc, bên hông áo da cũng bị đâm rách một cái, gương mặt càng bị một cây cảnh cây thân mở ra hộ thể chân khí, cắt tại huyết nhục bên trên, trong nháy mắt hiện lên một đầu vết máu. Hoàng tứ Hỉ trong lòng biết không thể tiếp tục bên ngoài sông, kiếm thánh đã tới gần hắn ngoài thân 4-5 trượng phạm vi, kiếm khí ngay tại phụ cận tung hoành bão táp, lại dày như mưa rơi, hắn như một mặt nghĩ đến né tránh, thân thể yếu hại sớm muộn cũng sẽ bị kiếm khí bắn thủng. Nhưng hắn muốn khởi xướng phản kích, nhất thời nửa khắc cũng làm không được. Kiếm thánh là lấy kiếm khí danh chấn giang hồ, mặc kệ cùng bất kỳ cao thủ quyết chiến, từ trước đều là cách không phát kiếm, chưa từng cùng bất kể đối thủ nào tiếp thân cận chiến. Dù cho Hoàng tứ Hỉ dựa vào Lục Long hồi toàn xúc nạp chí mạng trưởng lực, hắn cũng rất khó đánh trúng tại kiếm thánh trên thân. Hiện tại Hoàng tứ Hỉ tốt nhất sách lược chính là nguyên địa phòng ngự, trước ngăn trở kiếm khí dày đặc thế công, lại mưu cầu phản kích phương pháp. Bàn tay hắn hướng ra phía ngoài khẽ đảo, cũng đánh về phía tới gần mạch đống, sau đó vận khởi như lai thần trưởng vạn Phật triều tông chân khí thoáng chốc bên ngoài nôn, đem cả tòa mạch đống toàn bộ hút tới bên cạnh thân, lại lăng không nhất chuyển, tại hắn ngoài thân kết thành một tòa thùng sắt mạch tường. Chỉ nghe phanh phanh phanh, tiếng va đập không ngừng vang lên. Kiếm thánh hoa thân thành kiếm, theo bốn phương tám hướng chém về phía Hoàng tứ Hỉ, lại chịu mạch tường ngăn lại, nhao nhao đứt gãy giữa không trung. Như lai thần trưởng tốt, môn võ công này miễn cưỡng xưng bên trên lợi hại. Nhưng còn ngăn không được lão phu. Kiếm thánh giơ kiếm một chỉ, mũi kiếm tật phun ra một cỗ kinh khí, lực đạo này cương mạnh chi cực, trong nháy mắt tại mặt đất vạch ra một đạo vết kiếm, trên đất đất vụn cùng cho bụi, nhận kiếm khí quét sạch, hô nhảy lên lên trên trời. Một lát sau, bụi đất lại chịu kiếm khí dẫn dắt, bám vào kiếm khí bên trên, ngưng ra ba thanh thổ hoàng sắc bụi kiếm, tề đầu tịnh tiến đâm về Hoàng tứ Hỉ ngoài thân mạch tường. Sắp tới gần mạch tường thời điểm, ba kiếm lại chịu riêng phần mình chân khí dẫn dắt, lẫn nhau hủy điện, bụi đất dung hợp lẫn nhau, kết hợp thành một dải lụa hình kiếm, dài hơn gần trượng, uy thế cực mãnh, lộ ra sắc bén không thể đỡ. Chôi này bàng rộng đuổi kiếm lăng không va chạm, cả tòa mạch tường liền ầm vang sụp đổ, hóa thành một cỗ thân phấn. Đuổi kiếm uy lực lại không có yếu bớt, chật một chiếc đột, lại đâm về Hoàng tứ Hỉ lồng ngực. Hoàng tứ Hỉ nhìn qua cái này mánh ác một kiếm, cũng không tránh lui, hắn vừa rồi chống cự kiếm 18 kiếm vong đột kích lúc, đã sớm thanh kiếm lực xúc nhập Lục Long hồi toàn bên trong. Chỉ thấy hắn vượt trường phía trước, nhắm ngay đuổi kiếm vô tới. Oeng, một tiếng vang trầm. Đuổi kiếm lại bị một trường chấn vỡ, trên thân kiếm hấp thụ đá vụn bụi đất, đột nhiên giống như pháo hoa bên ngoài bắn ra, vọt tới tầng kia từ cảnh cây thân tạo thành kiếm vong lúc. Kiếm vong trong phút chốc bắn bay, cũng không còn cách nào khốn chắn Hoàng tứ Hỉ. Ngay cả người ngự kiếm kiếm thánh cũng bị tác động đến, bị đá vụn kích thân, khiến cho hắn không thể không lui lại né tránh. Chờ kiếm thánh một lần nữa đứng bước sau, hắn nên trước xem xét, phát hiện Hoàng tứ Hỉ đã cơi Hỏa Kỳ Lân rời xa tới hơn 20 trượng có hơn. Hắn cùng Hoàng tứ Hỉ ở giữa, hiện ra một mảnh đường kính mấy trượng dạng nước ấn, những này vết rách tất cả đều là hai người tại đấu thời gian chiến tranh, nội lực va chạm khuấy động sau, sinh ra kinh khủng vết tích. Hắn ngắm nhìn Hoàng Tứ Hỉ, mày trắng không tự chủ nhíu chặt lên. Vừa rồi kiếm thánh chỗ vận dụng bụi kiếm, chính là Thánh Linh kiếm pháp kiếm 21 thức, kiếm lực cường đại vô cùng, kết quả chẳng những không có chém giết Hoàng Tứ Hỉ, thậm chí chưa từng cho Hoàng Tứ Hỉ tạo thành cái gì thương tích. Cái này khiến kiếm thánh sinh lòng ngưng trọng, đúng là đoán không ra Hoàng Tứ Hỉ võ công sâu cạn. Hắn bế quan 10 năm, kỳ thật thôi diễn ra uy lực mạnh hơn kiếm 22, nhưng là lấy Hoàng Tứ Hỉ vừa rồi vũ lực biểu hiện đến xem, coi như hắn đem kiếm 22 xuất ra, cũng không có đánh giết Hoàng Tứ Hỉ nắm chắc. Hoàng Tứ Hỉ gặp hắn không có tiếp tục phát kiếm, cách không hướng hắn gọi hàng, ngay tại chúng ta so kiếm lúc, cung đại thẩm cùng tiểu kim đã trốn vào thâm sơn, ngươi đã không có khả năng đem mẹ con các nàng tìm ra. Ngươi muốn giết ta chỉ sợ cũng không dễ dàng, ta thừa cưỡi hỏa kỳ lần tới lui như gió, có thể cùng ngươi tiêu hao một năm trọn, nếu như ngươi không sợ trì hoãn cùng hùng bá quyết chiến, vậy thì tiếp tục ra chiêu thôi. Hiện tại Hoàng Tứ Hỉ khoảng cách kiếm thánh có hai xa hơn 10 trượng, vừa rồi hai người kịch chiến, đã đem phụ cận mạch đống cho toàn bộ đánh băng, kiếm thánh không có khả năng lại lấy cảnh cây thân thi triển kiếm vong vây khốn Hoàng Tứ Hỉ. Ngược lại chỉ cần kiếm thánh tiếp tục phát kiếm, Hoàng Tứ Hỉ liền cưỡi hỏa kỳ lân né tránh, hắn không có ý định lại cùng kiếm thánh liều chết so chiêu. Nếu như kiếm thánh giận mà mất khống chế, đem Diệt Thiên Đường cùng kiếm 23 làm tại Hoàng Tứ Hỉ trên thân, đến lúc đó Hoàng Tứ Hỉ có thể không có nắm chắc trốn đi được. Bất quá kiếm thánh cũng rất không có khả năng đối Hoàng Tứ Hỉ thi triển Diệt Thiên Đường cùng kiếm 23 bởi vì đạo này vô địch kiếm chiêu uy lực quá lớn, kiếm thánh một khi xuất ra, chính hắn cũng muốn tuổi thọ hao hết, mất mạng tại chỗ. Kiếm thánh kẻ thù sống còn là hung bá, hắn khẳng định phải giữ lại sát chiêu cho Vô Song Thành mấy trăm miệng độc cô tộc nhân báo thù rửa hận. Cũng quả nhiên, kiếm thánh đánh giá Hoàng Tứ Hỉ một hồi, chợt hơi vung tay, đem trường kiếm trong tay cắm tại mặt đất, thiên hạ phong vân đã không thuộc chúng ta, nhân tài mới nổi đều tại Thanh Xuất Vu Lam. Dù cho lão phu giết không được hung bá cũng sớm muộn cũng sẽ tuyệt mệnh giang hồ, cho ngươi dạng này thanh niên hào kiệt nhường đường. Lần này kiếm thánh đến đây giết cung đại thẩm, là vì đem hắn Thánh Linh kiếm pháp thôi diễn tới trí cao vô thượng cảnh giới, đây là một bộ tuyệt tình tuyệt nghĩa kiếm pháp, hắn nhất định phải bài trừ thất tình lục dục, diệt hủy chỗ có tình cảm ràng buộc, mới có thể để cho kiếm pháp đăng phong tạo cực. Bởi vì Hoàng Tứ Hỉ tham gia, kiếm thánh đã giết không được cung đại thẩm, Thánh Linh kiếm pháp một chiêu cuối cùng khó mà viên mãn, chuyện này đối với kiếm thánh mà nói là lớn lao tiếc nuối. Kiếm thánh bỗng nhiên quay người, mang theo tiếc nuối rời đi. Chờ kiếm thánh rời đi thôn trang, biến mất tại trong màn đêm. Hoàng Tứ Hỉ tiến lên rút lên trường kiếm, trên thân kiếm thình lình hiện lộ ra một nhóm kiếm văn, danh túc di vật, thu nhận sử dụng Thánh Linh kiếm pháp 22 thức yếu quyết, quan sát kiếm thánh trận chiến cuối cùng, liền có thể xem đọc kế thừa. Hoàng Tứ Hỉ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lại không áp lực, chờ kiếm thánh cùng hùng bá quyết chiến kết thúc, ta liền có thể kế thừa hoàn chỉnh kiếm 22 thức, đến lúc đó tức tính kiếm thánh chết, hùng bá không hư hại, ta cũng có thể lấy sức một mình chọn lấy thiên hạ hội tổng đàn. Chương 292, Võ Lâm thần thoại, 1, chương 292, Võ Lâm thần thoại, 1. Hoàng Tứ Hỉ thu hồi kiếm thánh còn sót lại trường kiếm, dự định trở về phía sau núi, đi tìm Vu Nhạc cùng Sở Sở tụ hợp. Kết quả hắn triệu hoán Hỏa Kỳ Lân lúc rời đi, đã thấy Hỏa Kỳ Lân đứng tại chỗ không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm đánh mạch bên ngoài sân một rừng cây. Hoàng Tứ Hỉ đêm có thể thấy mọi vật, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy rừng cây hoàn cảnh, nhưng trong rừng mọc đầy một người cao cỏ hoang, nếu có đồ vật gì giấu kín tại trong bụi cỏ, hắn mắt thường không cách nào xem thấu. Hắn lập tức hướng Hỏa Kỳ Lân trợ thủ thế, ra hiệu Hỏa Kỳ Lân tới gần phút lửa, hắn thì rút ra Bạch Hồng truy thủ, vận sức chờ phát động. Ai ngờ Hỏa Kỳ Lân chưa chạy đến bên rừng, bụi cỏ đột nhiên kinh hiện đám động, một bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai chân tại ngọn cỏ bên trên nhẹ nhàng đập mạnh, thân hình đã vọt cao mấy trượng. Bóng người kia tới giữa không trung sau, đưa tay chụp vào bên cạnh nhánh cây, lại mượn lực bên trên nhảy lên, bò lên tới trên ngọn cây, như vậy lơ lửng bất động. Tự nhiên cũng hiển lộ ra hắn chân thân, đúng là một vị mang theo mũ rộng vành trung niên hòa thượng. Hòa thượng kia bay lên không lúc, Hoàng Tứ Hỉ Bạch Hồng Truy Thủ đã phách không phong tới, hắn lại không chút hoang mang vùng vẫy cà sa, nhấc lên một luồng kình phong, thoáng chốc quyền lệnh Bạch Hồng Truy Thủ công kích phương hướng. Hoàng Tứ Hỉ thấy hòa thượng kia nội lực sâu xa, lúc này hư không một chỉ, thao túng Bạch Hồng Truy Thủ vây quanh hòa thượng này lượn vòng, Bạch Hồng kiếm khí lập tức bắn tung tóe mà ra. Hòa thượng kia vẫn như cũng là ung dung không đội, cà sa phồng lên ra, đem chân khí tụ cách người mình, mặc kệ Bạch Hồng kiếm khí theo phương hướng nào phong tới, chỉ cần đụng vào hắn hộ thể chân khí, trong nháy mắt liền sẽ khuynh hướng bên ngoài tán mà bay. Suy suy, tiếng vang bên hai không dứt, chỉ thấy từng đạo Bạch Hồng kiếm khí từ trên người hắn bắn ngược ra, bắn rơi tại tán cây bên trong, giống như lưỡi dao bổ kích, nhánh đoạn lá rụng phần phật rơi xuống đất. Hoàng Tứ Hỉ thấy thế nghĩ thầm, hòa thượng này chỗ làm võ công cùng loại đấu chuyển tinh di có thể chuyển di lực công kích của ta nói. Hắn thiền định nội tức cũng thuộc về cảnh giới thượng thừa, vừa rồi hắn ẩn thân bụi có lúc hô hấp mạch đập nhịp tim tất cả đều chậm lại, thu liêm đến gần như tử vong tình trạng, bằng vào ta nhạy cảm giác quan lại cũng không phát hiện được phương vị của hắn. Hòa thượng kia thiền công nhất lưu, lại che lấp không được trên thân khí vị, lúc này mới bị Hỏa Kỳ Lân ngửi ra dị thường. Hoàng Tứ Hỉ thấy hòa thượng kia đặt mình vào tại trên ngọn cây, đối mặt Bạch Hồng kiếm khí không ngừng bổ kích, chẳng những không có nhận bất kỳ tổn thương gì, thậm chí chưa từng kịch liệt lắc động một cái, khinh công mạnh cũng đúng là hiếm thấy. Hoàng Tứ Hỉ trong lòng biết tiếp tục vận dụng Bạch Hồng truy thủ đã không đả thương được hắn, liền đưa tay chộp một cái, đem Bạch Hồng truy thủ hút về trên lòng bàn tay, lập tức thân hình trước vọt, đi vào cây bên ngoài ba trượng chỗ, chuẩn bị vận dụng Tuyết Ẩm đạo khí. Hòa thượng kia bỗng nhiên hô to, thí chủ xin chớ động thủ, lại nghe bẩn tăng một câu, chúng ta không là địch nhân. Hoàng Tứ Hỉ tạm thời đình chỉ đao, ngước nhìn hắn, "Tốt, ngươi giảng." Hòa thượng kia chấp tay hành lễ, tiên triều Hoàng Tứ Hỉ cúi người hành lễ, mới giải thích, "Nửa năm trước kiếm thánh tộc nhân bị đồ, Vô Song Thành bị hủy, kiếm thánh lần này xuất quan, không thông báo tạo thành bao lớn gió tanh mưa máu, vẫn tăng là bị một vị bạn cũ uy thác, đến đây giám thị kiếm thánh hành tung." Hoàng Tứ Hỉ đối câu trả lời của hắn cũng không hài lòng, "Kiếm thánh đã rời đi thôn trang, nếu như ngươi là vì giám thị hắn, hẳn là theo hắn mà đi, vì cái gì phải ở lại chỗ này nhìn ta chằm chằm. Hòa thượng kia rủ xuống ngón tay chỉ Hỏa Kỳ Lân, nếu Bần tăng không có đoán sai, đầu này chính là thượng cổ thủy thú Hỏa Kỳ Lân thôi. Hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ không trả lời, tự lo nói tiếp, Hỏa Kỳ Lân trên giang hồ gây sóng gió mấy trăm năm, lịch đại võ lâm danh túc toàn muốn diệt trừ nó, lại đều không công mà lui, thí chủ lại có thể đem nó thuần phục tại dưới trướng, cái này khiến Bần tăng sợ hai thán phục đã đến, suy đoán ngươi hẳn là gặp qua cái gì lớn phúc phận sự tình, Bần tăng nhất thời suy nghĩ nhiều, lúc này mới dừng lại quên đi. Hắn trong lời nói thật thật giả giả, khiến người khó mà phân rõ. Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi, ngươi vừa rồi giảng là bị một vị bạn cũ ủy thác, cái này bạn cũ đến cùng là ai? Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy hắn võ công tinh thâm, dám đơn thương độc mã truy tung kiếm thánh, mà không bị kiếm thánh phát giác, tuyệt không phải hạng người hời hợt, hắn bạn cũ trên giang hồ khẳng định cũng có cực có danh tiếng. Hắn lại ôm lấy vẻ xấu hổ, thí chủ thứ lỗi, vị kia bạn cũ không muốn bên ngoài người biết được thân phận của hắn, xin thứ cho Bần tăng không thể lộ ra. Hoàng Tứ Hỉ cười lạnh, ngươi không lộ ra, vậy ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi nói bất kỳ lời nói. Nói xong vung lên tuyết tầm đao, bổ ra một cái ngạo hàn đao khí. Hòa thượng kia thấy đao khí đánh tới, hai chân giẫm mạnh, ép cong tán cây, lập tức lại tá lực, tán cây bỗng nhiên thẳng bằng, bộc phát một cỗ lực phản chấn, hắn thân thể nhất thời như ném thạch như thế, sau bắn bay đi, đảo mắt đã trượt không đi hơn 10 trượng có hơn. Mặc kệ thí chủ tin hay không Bần tăng đối thí chủ đều không có ác ý, chúng ta không cần giao thủ, Bần tăng xin cáo từ trước. Hòa thượng kia lúc nói chuyện, thân ảnh tại trong rừng cây lên lên xuống xuống mấy lần, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Hoàng Tứ Hỉ nhớ Vu Nhạc cùng Sở Sở, cũng không có triển khai truy kích. Hòa thượng kia vừa rời đi, Hoàng Tứ Hỉ cũng cưỡi lên Hỏa Kỳ Lân xông vào phía sau núi. Buổi chiều lúc Hoàng Tứ Hỉ cùng Sở Sở kết bạn du lam sơn mạo, phát hiện một chỗ hoàn cảnh yên lặng duyên dáng sơn cốc, lúc ấy hai người thương lượng tại trong sơn cốc khởi công xây dựng phòng xá. Hoàng Tứ Hỉ đang đánh mạch trận cứu trở về cung đại thẩm, an bài cung đại thẩm, Tiểu Kim đi theo Vu Nhạc cùng Sở Sở trước hướng hậu sơn tị nạn lúc, đã từng dặn dò qua Sở Sở, đến lúc đó tại trong sơn cốc tụ hợp. Chỗ này sơn cốc phương vị chỉ có Hoàng Tứ Hỉ cùng Sở Sở mới biết được. Hoàng Tứ Hỉ ở trong núi xuyên thẳng qua tầm gần nửa canh giờ, liền đã đến sơn cốc, gặp được Sở Sở bốn người. Sở Sở cùng Vu Nhạc đều tại quan tâm hắn thụ thương không có. Cung đại thẩm thì tại lo lắng hướng phía sau hắn nhìn quanh, rất sợ kiếm thánh truy giết tới. Chờ Hoàng Tứ Hỉ lộ ra, kiếm thánh đã rời đi thôn trang, tiến về Thiên Hạ hội tổng đàn tìm Hùng Bá quyết chiến báo thù lúc, cung đại thẩm mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng cung đại thẩm như cũng sợ không thôi, nàng tìm Hoàng Tứ Hỉ, Vu Nhạc, Sở Sở thương lượng, chờ kiếm thánh theo Thiên Hạ hội trở về, có khả năng lại tới giết ta cùng Kim Nhi, trang tử đã không thể tiếp tục ở, ta dự định mang theo Kim Nhi dọn nhà, các ngươi cảm thấy thế nào? Sở Sở nhiệt tâm nói, chỗ này sơn cốc hoàn cảnh ẩn nấp, hắn kiếm thánh lợi hại hơn nữa, cũng lục soát tra không được nơi này, cung đại thẩm ngươi có thể chuyển đến cùng chúng ta ở cùng nhau. Hoàng Tứ Hỉ lại cảm thấy không cần làm phiền, kiếm thánh cơ hồ không có khả năng còn sống rời đi Thiên Hạ hội tổng đàn. Hắn liền đối cung đại thẩm nói, kiếm thánh cùng Hùng Bá chi chiến náo động giang hồ, giữa hai người là diệt tộc mối thù, không chết không thôi, ngươi trước tạm thời chờ một chút, chờ kiếm thánh cùng Hùng Bá quyết chiến kết thúc, có lẽ sẽ truyền đến kiếm thánh tin chết, đến lúc đó ngươi liền có thể an ổn trở về thôn trang. Cung đại thẩm chợt có thất thần, kiếm thánh thần công vô địch, hắn sẽ không thua. Hoàng Tứ Hỉ hỏi lại, làm sao không biết? Giang hồ có truyền nam vô danh, Bắc kiếm thánh cũng là bởi vì bại bởi vô danh mới phong kiếm quy ẩn, bế quan lĩnh hội hắn kiếm mới chiêu. Hắn có thể thua một lần, liền sẽ thua lần thứ hai. Cung đại thẩm thần sắc đọc lại, nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, trên mặt dần dần lộ khâm phục chi tình. Hoàng công tử ngươi có thể khiến cho kiếm thánh rời đi thôn trang, lường trước võ công của ngươi cùng kiếm thánh cũng sản sản như nhau, phán đoán của ngươi tất nhiên không có sai. Ta sẽ kiên nhẫn chờ kiếm thánh quyết chiến kết quả. Hoàng Tứ Hỉ hướng nàng nhẹ gật đầu, không tiếp tục để ý nàng. Nàng thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Vu Nhạc đi đến một bên, giống là có chuyện cần, liền không đi quấy rầy, mà là đem Sở Sở kéo ở bên người, thương lượng lên đêm nay ngủ ngoài trời vấn đề. Chương 292, Võ Lâm Thần Thoại 2. Chương 292, Võ Lâm Thần Thoại 2. Hoàng Tứ Hỉ đem vừa rồi vị kia hòa thượng tình huống đối Vu Nhạc nói một lần, sau đó hỏi, hòa thượng này lai lịch của quái, võ công lại không tầm thường, Nhạc thúc ngươi có thể đoán được thân phận của hắn sao? Vu Nhạc một câu nói toạc ra, hắn hẳn là Di Ẩn Tự Bất Hư đại sư, hắn ngăn cản ngươi đao khí võ công cực có thể là nhân quả chuyển nghiệp quyết bộ này Phật pháp có thể na di chuyển hóa đối thủ thế công. Kỳ thật Di Ẩn Tự khoảng cách cũng không xa, vượt qua tòa dạng núi này, đi về phía nam mấy chục dặm liền có thể đuổi tới. Vu Nhạc hướng mặt phía nam chỉ, lại nói, Di Ẩn Tự là võ lâm nổi tiếng nhất Phật tự. Cao tăng xuất hiện lớp lớp, nghe đồn Bất Hư đại sư là vô danh duy một vị bằng hữu chí thân, vô danh có võ lâm thần thoại thanh danh tốt đẹp, trên giang hồ nổi danh hiển hách, liên quan Bất Hư đại sư cũng nhận võ lâm đồng đạo kính ngưỡng, Di Ẩn Tự bởi vậy có địa vị siêu phàm, dù cho thiên hạ hội nhất thống giang hồ, cũng từ đầu đến cuối không dám tìm Di Ẩn Tự phiền toái. Ngày đó tại trên bến tàu giết Tần Sương cùng bộ thần sau, vì phòng ngừa Hùng Bá cùng kiếm ma trả thù, Hoàng Tứ Hỉ cùng Vu Nhạc liền bắt đầu tìm kiếm ẩn cư chi địa. Hoàng Tứ Hỉ đối giang hồ các nơi địa hình toàn chưa quen thuộc, hoàn toàn là Vu Nhạc đang tìm, mà Vu Nhạc lựa chọn tại chỗ này dãy núi lạc chân, cũng có càng sâu cân nhắc, nếu như Sở Sở tại ẩn cư trong lúc đó, bất hạnh bị Thiên Hạ hội võ sĩ phát hiện tung tích, đến lúc đó có thể nhường Sở Sở tiến về Di Ẩn Tự tị nạn. Hoàng Tứ Hỉ nghe xong Vu Nhạc giới thiệu, ngạc nhiên nói, nếu như hòa thượng kia chính là Bất Hư đại sư, vậy hắn miệng nói thụ bạn cũ bị thác trước tới truy tung kiếm thánh, hắn bạn cũ chẳng lẽ là vô danh sao? Vu Nhạc cũng nổi lên nghi ngờ, lẽ ra hẳn là vô danh không giả, trên giang hồ chỉ có vô danh cùng Bất Hư đại sư có năng lực đi lần theo kiếm thánh. Nhưng vô danh đã chết 20 năm, hắn lại như thế nào có thể bị thác Bất Hư đại sư? Hoàng Tứ Hỉ lắc đầu cười một tiếng, cái này võ lâm thần thoại, am hiểu nhất cố lộng huyền hư, hắn chỉ là giả chết mà thôi. Hoàng Tứ Hỉ đối vô danh chết sống một chút không quan tâm, hắn chỉ coi trọng vô danh trên tay anh hùng kiếm trôi này thần binh lợi khí trên giang hồ cực có danh tiếng, hắn cơ hồ có thể kết luận, anh hùng kiếm là luyện thành kiếm tâm thông minh, cựu đại thần binh một trong. Vô Danh còn sống không? Vu Nhạc khó có thể tin, hắn danh xưng trong kiếm anh hùng, cũng là trên giang hồ nhất chính trực nhân nghĩa hiệp khách, nếu như hắn không có chết, khẳng định sẽ ra mặt ngăn cản thiên hạ hội khắp nơi đổ cửa diệt tộc, mà không phải tùy ý hùng bá giết chóc làm bậy. Hiệp khách? Hoàng Tứ Hỉ hỏi Vu Nhạc, Vô Danh khi còn sống, hắn xông xáo giang hồ trong lúc đó, có làm qua cái gì hành hiệp trượng nghĩa việc thiện sao? Cái này, Vu Nhạc vậy mà nghẹn lời, hắn đem trong đầu Vô Danh truyền thuyết toàn bộ hồi tưởng một lần, lại là tìm không thấy một cái Vô Danh hành hiệp sự tình. Vô Danh vốn là một đứa cô nhi, khi còn nhỏ bị triều đình một vị đại tướng thu làm nghĩa tử, ban cho tính danh, về sau vị này đại tướng bán nước cầu vinh, Vô Danh liền đoạn tuyệt quan hệ, đổi tên là Vô Danh. Vô Danh có thiên tư thông minh bất thế gia thiên tài võ học, hắn 16 tuổi mới bắt đầu học kiếm, chỉ dùng 3 năm liền một mình sáng tạo ra một bộ Mạc Danh kiếm pháp, lại tìm được một thanh thần binh lợi khí anh hùng kiếm đánh bại vô số cao thủ, đưa thân tông sư liệt kê, uy vọng chi long thẳng bức lúc ấy như mặt trời ban trưa kiếm thánh. Nam Vô Danh, Bắc Kiếm Thánh cũng là vào lúc đó bắt đầu gọi vang giang hồ. Vô Danh có thể ở ngắn ngủi 3 năm tận nộ kiếm đạo, cái này so 5 tuổi học kiếm, 13 tuổi tiểu thành kiếm thánh càng lộ vẻ sáng chói chói mắt. Nhưng Vô Danh cũng trẻ tuổi nóng tính, ra chiêu vô tình, bá đạo đoạt mệnh, trêu ra rất nhiều giang hồ huyết án, dẫn đến lúc ấy trên giang hồ ba đại thế gia cùng thất đại môn phái kết thành liên minh vây giết hắn. Song phương hội chiến tại Hoàng Sơn chi đỉnh, cuối cùng lấy Vô Danh toàn thắng mà kết thúc, tam tộc bảy phái 10 đại trưởng môn tất cả đều lọt vào Vô Danh trọng thương, không chết cũng bị thương. Một trận chiến này qua đi, Vô Danh lại đi khiêu chiến kiếm thánh, dẫn đến kiếm thánh phong kiếm quy ẩn, tin tức truyền khắp giang hồ sau, trong chốn võ lâm đã không có bất kỳ cao thủ dám cùng Vô Danh chống đỡ, Vô Danh lập tức vô địch thiên hạ. Lúc ấy Vô Danh chỉ có 22 tuổi, hắn lấy được tu vi võ học cùng vinh hoa nổi danh, đều là vang dội cổ kim, không ai có thể với tới. Nhưng cũng là tại một năm này, Vô Danh thê tử Khiết Du bị Cửu Gia thảm sát. Vô Danh tìm khắp thiên hạ, cũng tìm không thấy Cửu Gia mảy may tin tức, hắn liền đau đến không muốn sống, hối hận chính mình sau khi xuất đạo phong mang đại lộ. Giang hồ truyền văn, Vô Danh bởi vì tưởng niệm vong thê, bi thương phía dưới tràn không sai mất sớm, thưởng thọ vẹn vẹn chỉ có 22 tuổi. Bây giờ khoảng cách Vô Danh qua đời đã qua 20 năm, hắn năm đó quật khởi giang hồ liền giống như lưu tinh như thế lập lòe, tại cái này thời gian 20 năm, sự tích của hắn nhiều lần bị người giang hồ đề cập, xưng hắn là trong chốn võ lâm một đoạn truyền kỳ tính thần thoại. Dân gia, võ lâm thần thoại cũng thành Vô Danh tốt hảo. Chỉ là về nhìn Vô Danh xông xáo giang hồ mấy năm kinh nghiệm, hắn đến cùng có cái gì thần thoại chỗ đâu? Hắn duy nhất thần thoại là kiếm thuật vô địch. Hắn sinh tiền tìm khắp nơi người khiêu chiến, trọng thương các đại môn phái, dẫn đến chư phái không người kế tục, võ học thất truyền, toàn bộ võ lâm đều bởi vậy tiêu điều suy yếu, cái này vừa vặn cho giang hồ kiêu hùng, thiên hạ hội bang chủ hùng bá thừa dịp cơ hội. Theo Vô Danh giả chết, kiếm thánh quy ẩn sau, hùng bá bắt đầu thừa cơ quật khởi, tại thời gian 20 năm cấp tốc lớn mạnh, cho đến nhất thống giang hồ. Cho nên Vô Danh nắm giữ bất bại thần thoại, tu vi võ học so kiếm thánh cùng hùng bá cũng mạnh hơn mấy phần, nhưng là từ hắn xông xáo giang hồ biểu hiện đến xem, hắn vẹn vẹn một vị tuyệt đại kiếm khách, mà cũng không phải là một vị hiệp khách. Hoàng Tứ Hỉ nghe Vu Nhạc kể xong Vô Danh cuộc đời kinh nghiệm, hắn lời bình nói, Vô Danh tại xông xáo giang hồ trong lúc đó, duy nhất làm chuyện chính là khiêu chiến thập đại môn phái, mời đấu võ lâm cao thủ, mục đích cũng vẹn vẹn vì khoe khoang kiếm thuật võ công, nhưng nếu liên phát thê đều không bảo vệ được, đây tính toán là cái gì vô địch thiên hạ. Vu Nhạc nghe vậy nở nụ cười khổ. Hắn phản bác không được Hoàng Tứ Hỉ quan điểm, vẹn vẹn khuyên Hoàng Tứ Hỉ một câu, ngược lại Vô Danh đã quy ẩn, chưa từng trên giang hồ lộ diện, a tứ ngươi không cần để ý tới liền tốt. Hắn biết Hoàng Tứ Hỉ đối Vô Danh cũng không kính ngưỡng, nếu như Vô Danh thật còn sống, tu vi võ học khẳng định đã đến không thể vượt qua cảnh giới, tự dưng đi trêu chọc một cái đại cửu gia, thực sự không cần thiết chút nào. Hắn liền đã ngừng lại Vô Danh chủ đề, hỏi Hoàng Tứ Hỉ dự định, dưới mắt khoảng cách kiếm thánh cùng hùng bá ngày quyết chiến kỳ, chỉ có chừng 10 ngày, a tứ ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường chạy tới Thiên Hạ hội tổng đàn. Hoàng Tứ Hỉ không cần nghĩ ngợi, ngày mai liền lên đường. Càng sớm càng tốt. Vu Nhạc quyết định tùy hành, lại không yên lòng Sở Sở, chúng ta là không phải trước giúp đỡ Sở Sở đem chỗ ở an trí thỏa đáng, lại cử động thân xuất phát. Hoàng Tứ Hỉ giao ngẩng đầu lên, bây giờ không phải là Sở Sở một người ở cư, còn có cung đại thẩm cùng tiểu kim, vì phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra, Nhạc thúc ngươi vẫn là lưu lại chiếu cố Sở Sở thôi, ta một mình tiến về Thiên Hạ hội đã đầy đủ. Vu Nhạc lập tức lúng túng. Hắn lúc trước gặp gỡ kiếm thánh, không ngăn được mấy chiêu liền thua trận, nếu không phải có Kỳ Lân Tí hộ thân, hắn có khả năng bị kiếm thánh tại chỗ chém giết. Hắn biết mình võ công cùng kiếm thánh chênh lệch rất lớn, hùng bá cùng kiếm thánh là cùng một cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ, coi như hắn đi theo Hoàng Tứ Hỉ lẫn vào Thiên Hạ hội tổng đàn, giết tới hùng bá trước mặt, hắn cũng giúp không được Hoàng Tứ Hỉ gấp cái gì, nhưng hắn hiện tại quả là không yên lòng Hoàng Tứ Hỉ một mình tiến về Thiên Hạ hội mạo hiểm. Hắn liền nếm thử thuyết phục Hoàng Tứ Hỉ. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỉ lại đem thoại đề quấn về tới Vô Danh trên thân, Vô Danh đeo binh anh hùng kiếm gần nhất thời gian 20 năm phải chăng trên giang hồ hiện lộ qua tung tích. Vu Nhạc nói, không từng nghe nói. Nếu như Vô Danh còn sống, anh hùng kiếm hẳn là còn ở Vô Danh trên tay, nếu như Vô Danh đem anh hùng kiếm đưa người, vị kia Bất Hư đại sư hẳn là tin tưởng Vô Danh đem anh hùng kiếm đưa cho ai. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, Bất Hư đại sư là đang truy tung kiếm thánh, cực khả năng cũng biết đi Thiên Hạ hội tổng đàn, có lẽ có thể lần nữa gặp gỡ. Hoàng Tứ Hỉ liền định đi trước quan sát kiếm thánh cùng hùng bá chi chiến, chờ chiến hậu sẽ chậm chậm điều tra nghe ngóng anh hùng kiếm hạ lạc. Chương 293, bái kiếm di quan tài, 1, chương 293, bái kiếm di quan tài, 1. Hôm sau, Hoàng Tứ Hỉ từ biệt Vu Nhạc cùng Sở Sở, độc cưỡi hỏa kỳ lân rời đi sơn cốc. Lần này hành trình là tiến về Thiên Hạ hội tổng đàn, nơi đó là đầm rồng hang hổ, cao thủ đông đảo. Hỏa kỳ lân có thể giúp Hoàng Tứ Hỉ một chút sức lực, Hao Thiên Quyền lại không có ứng phó loại cục diện này năng lực, liền bị Hoàng Tứ Hỉ lưu tại Vu Nhạc cùng Sở Sở bên người. Hỏa kỳ lân chân nhanh cực nhanh, có thể ngày đi mấy ngàn dặm, nếu như Hoàng Tứ Hỉ tốc độ cao nhất đi đường, trên đường lại không có gặp gỡ cái gì sự cố ngăn cản, một ngày thời gian liền có thể đến Thiên Hạ hội tổng đàn. Bất quá Hỏa Kỳ Lân bề ngoài đặc dị, vì phòng ngừa dẫn phát khủng hoảng, Hoàng Tứ Hỉ cũng không có đi rộng rãi bằng phẳng quan đạo, tận lực tránh đi dân cư chi địa, mà là lựa chọn tại hoang tàn vắng vẻ giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Kỳ thật Hỏa Kỳ Lân trèo núi như giẫm trên đất bằng, cùng đi quan đạo không sai biệt lắm, nhưng Hoàng Tứ Hỉ đối với địa hình chưa quen thuộc, hắn mạo muội tại trong núi sâu ghé qua, nếu như bị lạc đường đổ, liền phải trì hoãn đi đường thời gian. Ngày này chưa tới giữa trưa, Hoàng Tứ Hỉ đã mất phương hướng, cũng may Hỏa Kỳ Lân khíu giác linh mẫn, nó có thể truy tung tới trong núi cư dân hành tích, rất nhanh liền thay Hoàng Tứ Hỉ ngăn cản một đôi săn thú thợ săn. Hoàng Tứ Hỉ thấy bên trái thanh niên kia giữ lại râu quai nón, hình dạng có chút lao thành, liền để hắn chỉ rõ con đường về hướng tây. Hắn lại không tự giác run rẩy, trước đây không lâu phía tây giấy lên một trận đại hỏa, thiêu hủy phương viên mấy chục dặm sơn lâm, các hương thân đều nói là sơn yêu gặp họa, đem êm đẹp khu vực sinh sinh đốt thành một mảnh quỷ vực, ai cũng không dám đi qua. Nói xong bụng trộm liếc qua Hỏa Kỳ Lân, trong lòng bồn chồn, hẳn là đầu này cự thú chính là sơn yêu. Hoàng Tứ Hỉ cũng không tin có cái gì sơn yêu quái phá, sơn lâm cháy nguyên bản là trạng thái bình thường, dù cho thế lửa còn chưa tắt, thừa cưỡi Hỏa Kỳ Lân cũng có thể an ổn bôn ba. Hoàng Tứ Hỉ liền lấy ra giấy bút, dự định mời dâu quay nón thanh niên miêu tả cụ thể lộ tuyến, trên đường đều có nào tiêu chí hoặc là vật tham chiếu, lấy thuận tiện hắn đi đường lúc phân biệt. Há biết dâu quay nón thanh niên lắp bắp, nói thật không minh bạch. Cũng là bên cạnh vị kia ngây thơ chưa thoát thiếu niên khẩu ngữ rõ ràng, đem lộ tuyến giới thiệu rõ ràng bạch bạch, thuận tiện cho Hoàng Tứ Hỉ cảnh báo. Vị đại ca này, ngươi như khăng khăng hướng tây, con đường chú kiếm sơn trang lúc có thể ngàn vạn muốn lưu ý, nghe đồn cháy đầu nguồn chính là trong trang, bọn hắn có thể là trêu chọc cái gì cửu gia, bị người phóng hỏa đốt trang, thế lửa khống chế không nổi, mới đem phủ cận sơn lâm đều cho đốt lên. Ngươi không nên nói bậy. Cẩn thận người ta sơn trang bên trong hộ vệ đến trưởng ngươi miệng. Dâu quay nón thanh niên trách cứ thiếu niên không giữ mồm giữ miệng. Ta mới không có nói quảng, bọn hắn sơn trang cháy lúc đại bá ta vừa vận tại phụ cận. Thiếu niên giắc cổ phản bác. Vài ngày trước lửa diệt lúc ta còn vụng trộm chạy tới nhìn, bọn hắn sơn trang hiện tại đã bị đốt thành phế tích, hộ vệ đều đã bị giết sạch, ngay cả trang chủ cũng bị loạn đao phân thây, ta mới không sợ bọn họ đến đánh ta. Thỏ Khôn còn có ba hàng, nhà bọn hắn là trăm năm lao trang, khẳng định tại ngoại địa có khác cơ nghiệp, không dùng đến mấy năm, bọn hắn liền có thể trùng tiến sơn trang. Dâu quay nón thanh niên sát có việc, đến lúc đó bọn hắn một lần nữa chiêu mộ hộ vệ, ngươi còn dám nói không sợ? Phi, thiếu niên không chỉ là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, trên mặt hắn còn có hận ý hiển lộ. Bọn hắn ỉ vào gia đại nghiệp đại, đem phụ cận sơn dân nước hiếp một cái khắp, ta cha bất quá là tại bọn hắn trang bên ngoài đánh một đầu hiệu sao, liền bị bọn hắn ác nô thả chó cắn đứt chân. Lúc này bọn hắn bị diệt trang chính là báo ứng trước mắt, nếu như bọn hắn có thể một lần nữa xây trang, kia là lao thiên gia không có mắt. Dâu quay nón thanh niên nghẹn lời, đống nhiên tiếp không lên lời nói đến. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, ôn quyền nói. Trận này sơn lửa có phải là hay không chú kiếm sơn trang gây nên, chúng ta cũng chỉ là tin đồn, không thể coi là thật, nếu như công tử không có vấn đề khác, chúng ta cái này cáo lui. Hoàng Tứ Hỉ lời nói cũng không hỏi xong, tiên triều dâu quay nón thanh niên cùng thiếu niên riêng phần mình vứt ra một khối bạc vụn. Lại lấy ra một thanh thép tinh đoạn kiếm đưa cho thiếu niên, đây là ngoài định mức đưa tặng. Hắn sau đó hỏi thiếu niên, chú kiếm sơn trang còn có cái khác danh tự sao? Trang chủ trong nhà họ gì? Thiếu niên sở đoạn kiếm vô cùng sắc bén, có thể giúp hắn cắt chém con mồi, hắn không khỏi yêu như chất bảo, tự nhiên cũng đúng Hoàng Tứ Hỉ hỏi gì đáp đấy, bọn hắn chủ gia đều họ Ngạo. Tại bên ngoài bọn hắn tự xưng bái kiếm sơn trang, nhưng bọn hắn là rèn sắt đúc kiếm làm giàu, phụ cận hương thân đều để bọn hắn đúc kiếm trang. Thiếu niên đối bái kiếm sơn trang làm không có hảo cảm, nhưng cũng biết bái kiếm sơn trang trên giang hồ có danh tiếng, lần này sơn trang hủy diệt, lường trước là trêu chọc nhân vật lợi hại gì. Thiếu niên được Hoàng Tứ Hỉ bạc cùng binh khí, không muốn Hoàng Tứ Hỉ trải qua nguy hiểm, lại cho Hoàng Tứ Hỉ chỉ đường, bái kiếm sơn trang trang nam cùng trang bắc đô có đường sông, đại ca ngươi có thể lách qua sơn trang, đi đường thủy đi về phía tây, kia cũng giống như nhau. Hoàng Tứ Hỉ thuận miệng hỏi hắn, đường thủy ven bờ có thể tìm được đưa đò thuyền sao? Không chờ thiếu niên đáp lời, dâu quay nón thanh niên cất lời, đường sông hai bên bờ thôn trấn vô số, đừng nói là thuyền, nếu như công tử ngươi muốn giãn gân cốt, cũng có thể tùy tiện tìm tới ra miệng thịt mềm cô nương. Dâu quay nón thanh niên trông mà thèm thiếu niên trong tay thép tinh đoạn kiếm, cũng nghĩ hướng Hoàng Tứ Hỉ lấy thưởng một thanh, hắn thường xuyên rời núi riêng tư gặp thuyền kỹ, biết nhà ai cô nương công phu tốt, liền định hướng Hoàng Tứ Hỉ lộ ra cái này độc môn tin tức. Hoàng Tứ Hỉ lại không để ý đến hắn, đung nhiên đưa tay vỗ nhẹ, Hỏa Kỳ Lân đạt được ra hiệu, quay đầu chạy như điên, chớp mắt vọt lên trong núi rừng, lại vô tung ảnh. Một nén nhang sau, núi xanh lục lâm biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tứ Hỉ đặt chân tại bên mông tiêu hắc sơn trên mặt đất. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, đầy khắp núi đồi tất cả đều là liệt hỏa thiêu đốt sau đốt bụi cảnh tượng, nhìn không thấy một đầu tàu thú, nghe không được một tiếng chim hót, bóng người càng là tuyệt tích, thật liền như là một mảnh quỷ vực. Hắn lấy ra trước sớm vẽ địa đồ, dựa theo thiếu niên miêu tả lộ tuyến tiến lên, mặc dù thiếu năm không muốn để cho hắn xuyên thẳng qua tại Bái Kiếm Sơn trang lãnh địa bên trong trải qua nguy hiểm, nhưng là phương viên hơn 10 dặm vùng núi, chỉ có Bái Kiếm Sơn trang phụ cận mới kiến tạo có bắt mắt tiêu chí. Dựa theo những này tiêu chí lẽ qua, có lợi cho Hoàng Tứ Hỉ nhanh chóng tây tiến. Như thế đi 30, 40 dặm, Hoàng Tứ Hỉ con đường phế tích kiến trúc dần dần nhiều hơn, nhưng thủy chung không nhìn thấy vật sống ẩn hiện. Cho đến lối của hắn kính một tòa thấp phong, bỗng nhiên nghe thấy một hồi ô ô khóc nỉ non âm thanh theo trước núi chuyển tới. Tiếng khóc này bi thương chi cực, phản phất tại kể ra bất hạnh, nghe chi lệnh người thương cảm, nhưng ở khắp núi đất khô cằn tử tịch chi địa, bỗng nhiên nghe thấy từng đợt thú oán nước nở, nhưng cũng như dường như quỷ khóc thần hảo, ít nhiều có chút khiếp người. Hoàng Tứ Hỉ dọc theo chân núi tiếp tục tiến lên, đi đến trước núi xem xét, phát hiện nơi này lại là một mảnh mộ địa. Bất quá hơn phân nửa mộ bia đều đã ngã trái ngã phải, ngôi mộ cũng bị sơn hỏa thiêu như là đen xám chống chất, duy chỉ có ở giữa một tòa là ngôi mộ mới, bên ngoài lật đất vàng phá lệ dễ thấy. Tòa này ngôi mộ mới phía trước quỳ một vị mặc đồ tang phụ nhân, vừa rồi Hoàng Tứ Hỉ nghe được tiếng khóc chính là từ nàng mà lên. Nàng khóc quá đầu nhập, cũng chưa phát hiện Hoàng Tứ Hỉ tiến vào mộ địa, thẳng đến Hoàng Tứ Hỉ đi vào trước mộ phần, hỏa kỳ lân trên thân sóng nhiệt tràn ra ngoài, nàng phát giác được hỏa kình phụ đẩy thân lúc, vừa rồi giật mình ngẩng đầu. Trên mặt nàng che mặt, nhưng Hoàng Tứ Hỉ nhìn không rõ nàng cụ thể dung mạo, nhưng theo nàng che kín khỏe mắt nếp nhăn đến xem, nàng cũng đã qua tuổi trung tuần. Phụ nhân này thanh âm cũng lộ ra khàn khàn dàn mua, ngươi là ai? Tới ta Bái Kiếm Sơn trang đến có gì muốn làm? Hoàng Tứ Hỉ nói, ta là ngẫu nhiên con đường, nghe thấy tiếng khóc liền tìm đi qua. Ngươi là ai? Ta chương 293, Bái Kiếm Di Quan Tài, 2, chương 293, Bái Kiếm Di Quan Tài, 2. Phụ nhân này lời nói lộ chua sót, ta chỉ là một cái đoạn tử tuyệt tự số khổ người mà thôi, trợ phu ta bị người ám sát, nhi tử ta chết oan chết uổng, hai người bọn họ đại đều là Bái Kiếm Sơn trang trang chủ, lại đến đây mà kết thúc, ta là không rõ người, khắt chết cha con bọn họ. Hóa ra là ngạo phu nhân. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy tự trách, lại hỏi, sinh tử tự có thiên mệnh, cùng người bên ngoài không quan hệ, nào có cái gì khác không thể nói chuyện. Chính là ta khác. Ngạo phu nhân thê lương thét lên, đưa tay kéo một cái, kéo xuống mạng che mặt, chỉ thấy nàng xương gò má trở xuống khuôn mặt, giống như là bị cái gì nọc độc ăn mòn qua, tất cả đều là mấp mô vết sẹo, đã không có một tia hoàn hảo chỗ, cái này khiến nàng dung mạo lộ ra xấu xí không chịu nổi, cũng cực kỳ kinh khủng. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng hủy dung nghiêm trọng như vậy, không khỏi chọn lấy hạ lông mày, phu nhân khuôn mặt là bị bỏng sao? Ngạo phu nhân lắc đầu, đây là chính ta hủy. Trong mắt nàng dần dần tuôn ra hận ý, ta gả cho ta trượng phu về sau, qua mỹ mãn, nhưng là có một ngày, ta gương mặt này bị một cái ác tặc cho coi trọng, cái này ác tặc phát rồ, tàn sát trượng phu ta, thậm chí còn muốn đem ta năm gần 2 tuổi nhi tử cho ngã chết, hắn thật hẳn là bị ngàn đao bầm thây. Hoàng Tứ Hỉ nói, chiếu ngươi nói như vậy, khắc chết trượng phu ngươi cùng nhi tử ngươi là cái kia ác tặc, cũng không phải là ngươi. Ngạo phu nhân ngơ ngác xuất thần, nàng hiển nhiên là thụ quá lớn kích thích, cảm xúc đã không thể tự chủ, nước mắt tràn mi dòng chảy xiết lên. Nàng bên cạnh khóc vừa nói, vì cứu nhi tử ta mệnh, ta lấy cái chết bức bách, rốt cục ngăn trở kia ác tặc hành hung, nhưng này ác tặc như giỏi trong xương, một mực đuổi tới Bái Kiếm Sơn trang, thành ta mẹ con ác ngộng. Hơn 10 năm qua ta tham sống sợ chết, đổi lấy nhi tử ta trưởng thành, không bị kia ác tặc làm hại, ai ngờ một trận đại hỏa, lại nhường mẹ con chúng ta âm dương lưỡng cách. Trước mặt nàng ngôi mộ mới chính là cho con trai độc nhất nổi lên, đây là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng trách không được nàng sẽ thương tâm như vậy. Hoàng Tứ Hỉ hỏi nàng, con của ngươi là bị cái kia ác tặc giết chết sao? Nạo phu nhân hận ý lần nữa hiện ra đến, nàng hận nghiến răng nghiến lợi, vài ngày trước kia ác tặc đến tìm ta, ta không muốn gặp hắn, hắn liền lớn phát cáu, chém vỡ vài tòa kiếm lô, trong trang dẫn đốt đại hỏa. Nhà ta thế hệ đúc kiếm, cháy là thường cũng có sự tình, trên làng chuẩn bị có đầy đủ dập lửa nguồn nước, ai ngờ trang đinh dập lửa lúc, bởi vì tưới nước quá nhiều, dẫn đến gạch hạ xuống, cũng có hàn khí theo lòng đất phun ra, bên ngoài tán tới mặt đất, nhường chung quanh hỏa diễm không tới tự diệt. Hoàng Tứ Hỉ lập tức hứng thú, hắn biết Bái Kiếm Sơn trang trên giang hồ nổi danh hiển hách, vô số thân thần binh lợi khí đều là tại Bái Kiếm Sơn trang bên trong ra lò. Hoàng Tứ Hỉ liền đoán một câu, lòng đất có phải hay không phong tàng cái gì âm hàn bảo vật. Ngạo phu nhân không có không thừa nhận, chờ cây đuốc thế hoàn toàn dập tắt, con ta liền tổ chức nhân thủ bổ khuyết hãm, kết quả để lộ gạch sau, vậy mà mở ra một tòa hố đất, kia trong hầm vùi lấp có một ngụm di quan tài, hàn khí chính là từ trong quan tài tràn ngập ra. Thoạt đầu ta cùng ta nhi cũng không biết tòa này hố đất lai lịch, về sau chúng ta lật xem trong trang điện tàng gia phả, mới biết được cái này miệng di quan tài là ta Bái Kiếm Sơn trang tiên tổ Ngạo Nhật lưu lại một thanh thần binh bảo kiếm. Nàng nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, công tử có biết hay không cái này thanh thần kiếm lai lịch? Hoàng Tứ Hỉ nhàn nhạt đáp lại, kiếm này là bị bí mật chôn giấu dưới đất, di quan tài chui từ dưới đất lên trước đó, ngay cả ngạo phu nhân ngươi cũng không rõ ràng tình trạng, ta một ngoại nhân lại làm sao có thể biết nội tình? Vậy cũng đúng. Ngạo phu nhân lại nhìn Hỏa Kỳ Lân một cái, công tử cũng có thần thú làm thú cưới, lại không có thần kiếm làm đeo binh, ta bằng lòng đem thần kiếm chắp tay nhường cho, không biết công tử phải chăng có hứng thú? Thần kiếm cũng không ở đây ngươi trên tay thôi. Hoàng Tứ Hỉ xem thấu dụng ý của nàng, cái kia ác tặc có phải hay không đã đem thần kiếm cướp đi? Ngươi căn bản truy không trở lại, cho nên mới chuyển đưa cho ta, để cho ta đi giết cái kia ác tặc, báo thù cho ngươi rửa hận. Là, ta không có báo thù năng lực, vốn là muốn cái chết chi, đã công tử trùng hợp con đường, ta dứt khoát mặt dày khẩn cầu ngươi. Ngạo phu nhân đi thẳng về thẳng, nếu như ngươi không nguyện ý quản chuyện này, vậy coi như ta cũng không nói gì. Hoàng Tứ Hỉ nhìn nàng, hỏi thăm thần kiếm tình huống, vậy rốt cuộc là cái gì kiếm? Ngạo phu nhân nghe hắn ý động, tranh thủ thời gian giới thiệu, kiếm tên Bại Vong. Nhà ta tiên tổ Ngạo Nhật đã từng tìm được một khối hi hữu hàn thiết, muốn đổ rèn đúc một thanh hi hữu lại kiếm, xong đi tiêu diệt trên giang hồ gây sóng gió hung thú Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân nghe thấy lời này, tức giận gào một chút, sóng lửa cuồn cuộn mà ra. Ngạo phu nhân bị đập vào mặt xông lên, ngăn không được lùi lại lên, đợi nàng đứng vững sau, lập tức hướng Hỏa Kỳ Lân khuất thân thở dài, tiền bối hẳn là trong truyền thuyết thủy thú Hỏa Kỳ Lân thôi, thiếp thân vừa rồi có điều mất nói, xin chớ trách tội. Hoàng Tứ Hỉ ra hiệu Hỏa Kỳ Lân an tâm chớ vội, sau đó hỏi Ngạo phu nhân, ta nghe nói trên giang hồ lưu truyền một thanh tuyệt thế hảo kiếm cũng là sử dụng hàn thiết rèn đúc mà thành. Ngạo phu nhân giải thích nói, năm đó Ngạo Nhật tiên tổ tìm được hàn thiết, đã từng đem hàn thiết một phân thành hai, trong đó nửa khối dùng cho rèn đúc Bại Vong chi kiếm mà khác nửa khối truyền thừa xuống, cho đến năm gần đây mới bị đúc thành tuyệt thế hảo kiếm, nhưng tuyệt thế hảo kiếm đã bị Thiên Hạ hội trộm cướp đi, đến cùng bị Thiên Hạ hội phong tàng ở nơi nào, trên giang hồ không người biết được, chỉ sợ chỉ có Thiên Hạ hội bang chủ Hùng Bá một người mới rõ ràng tuyệt thế hảo kiếm hạ lạc. Hoàng Tứ Hỉ sau khi nghe xong khe khẽ thở dài, thì ra Bại Vong chi kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm lại là sinh đôi chi kiếm, đây cũng hiếm lạ. Ngạo phu nhân lại nói, hai thanh thần kiếm đều là sử dụng hàn thiết rèn đúc, nhưng kiếm lực cũng không giống nhau. Năm đó Bại Vong chi kiếm ra lò về sau, trên làng 9 vị tham dự rèn đúc chú kiếm sư lần lượt ly kỳ tử vong, ngao ngày tiên tổ cho rằng kiếm này không rõ, liền đặt tên bại vong chi kiếm, tính phong giấu trong lòng đất di trong quan, không muốn để cho kiếm này hiện thế hại người. Đây cũng chỉ là lời nói của một bên. Năm đó ngao ngày chưa chắc là cho rằng thần kiếm có điểm giữ mới phủ bụi lên, cũng có thể là cái khác duyên cớ, đã ngươi nhà tiên tổ cũng không dám vọng dùng bại vong chi kiếm nhưng ngươi nhường thần kiếm chui từ dưới đất lên ra quan tài, liền không sợ tai họa trước mắt. Ngạo phu nhân ai thán một tiếng, lúc đầu ta là muốn đem gì quan tài một lần nữa vùi lấp, không muốn vọng động, ai ngờ kia ác tặc khăng khăng muốn mở quan tài lấy kiếm. Cái này ác tặc trên giang hồ có kiếm ma danh sừng, kiếm thuật tinh xảo, võ công kỳ cao, ta căn bản cản hắn không được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn lấy đi nhà ta tổ truyền di bảo. Hoàng tứ hỉ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Bái Kiếm Sơn Trang phương hướng, kiếm ma bây giờ ở địa phương nào? Bái Kiếm Sơn Trang bên trong vẫn là đã cắt trang. Ngạo phu nhân phát hiện Hoàng tứ hỉ nghe nói kiếm ma chi danh, không chút nào coi là sợ hãi, liền cảm giác báo thủ hy vọng tăng nhiều, tranh thủ thời gian trả lời, hắn còn tại Sơn Trang bên trong. Hoàng tứ hỉ chợt hướng Ngạo phu nhân vẫy vẫy tay, ngươi đến mang đường, ta đi gặp một lần hắn. Ngạo phu nhân thấy Hoàng tứ hỉ bằng lòng nơi này lưu loát, hơi có chút khó có thể tin, công tử ngươi thật dự định cùng kiếm ma đọ sức một phen. Hoàng tứ hỉ hỏi ngược lại nàng một câu, ba ngày trước ta giết kiếm ma con ruột bộ thần, chẳng lẽ phu nhân không có thu được phong thanh? Hắn sớm muộn cũng sẽ tìm ta báo thủ, ta tự nhiên không ngại cùng hắn tranh đấu một trận. Ngạo phu nhân mặt lộ vẻ đau khổ, ba ngày trước Bái Kiếm Sơn Trang đã cháy nhiều ngày, dẫn đốt phương viên sơn lâm, người bên ngoài căn bản không vào được trang, bất kỳ giang hồ tin tức cũng không thu được. Sắc mặt nàng đông chuyển thành thoải mái, thấp giọng chửi mắng, kiếm ma ác tử lại bị công tử giết chết, thật sự là giết tốt, ác ma này nên đoạn tử tuyệt tôn, nhường hắn cùng hắn ác tử đời đời kiếp kiếp đều không thể siêu sinh. Nghe ra, vị này ngạo phu nhân đối kiếm ma đã đến hận ý ngập trời tình trạng. Chương 294, đoạn mạch kiếm khí, 1, chương 294, đoạn mạch kiếm khí, 1. Hoàng tứ hỉ đi theo ngạo phu nhân tiến về Bái Kiếm Sơn Trang. Kỳ thật khoảng cách cũng không xa, vượt qua một cái ngọn núi liền có thể đuổi tới. Chẳng qua hiện nay Bái Kiếm Sơn Trang đã thiêu hủy tại đại hỏa bên trong, không gặp lại ban công dày đặc cảnh tượng, chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương phế tích. Hoàng tứ hỉ hỏi Sơn Trang cháy nguyên nhân. Ngạo phu nhân tiện tay chỉ trong trang một tòa núi thấp, kia thanh thần kiếm lúc đầu ra quan tài lúc, cũng không có hoàn toàn rèn đúc viên mãn, lưỡi kiếm chưa rèn luyện, dẫn đến không cách nào khai phòng, kiếm ma liền mang theo kiếm đi trong trang kiếm chỉ, ý đồ luyện kiếm. Kiếm chỉ thường thường là xây tại địa hỏa phun trào chỗ. Bái Kiếm Sơn Trang kiếm chỉ càng thêm lớn mật, trực tiếp mở tại một tòa lửa nhỏ sơn đỉnh núi, trong ao phong tàng nham tương, lâu dài phát ra nhiệt độ cao nhiệt khí. Ngạo phu nhân không muốn kiếm ma luyện kiếm, liền điều động trong trang hộ vệ trước một bước đuổi tới kiếm chỉ, dự định phong bế ao miệng, kết quả làm tức giận kiếm ma, huy kiếm giết người. Kiếm ma ban đầu trưởng bại vong chi kiếm đối kiếm lực cũng chưa quen thuộc, huy kiếm sau dùng sức quá mạnh, vô ý bổ trúng kiếm chỉ, chém ra một đạo lỗ hổng, từ đó dẫn phát nham tương bên ngoài tung tóe, liệt diễm điên tuôn ra giấy lên, thế lửa theo đỉnh núi khuếch tán tới chân núi, lại từ chân núi lan tràn đi trang viên, cho đến mất khống chế tác động đến cả tòa sơn trang. Ngạo phu nhân con trai độc nhất nhưng thật ra là tại cứu hỏa trên đường, vận chuyển tổ truyền điện tàng lúc xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng không phải là mất mạng tại kiếm ma trong tay. Ngạo phu nhân tự nói khắc chết trượng phu cùng nhi tử, cũng là bởi vì duyên cớ này, nàng cảm thấy là chính mình trước kia ra ngoài lúc xuất đầu lộ diện, dung mạo bị kiếm ma để mắt tới, cái này mới đưa đến trượng phu bị kiếm ma tàn sát. Sau đó kiếm ma lại không bông tha dây dưa, tại Bái Kiếm Sơn Trang dẫn phát đại hỏa, nhi tử cũng chết oan chết uổng, ngạo phu nhân bởi vậy ấy nấy không chịu nổi. Bất quá cái này hai quả cán mạng kẻ đầu sọ khẳng định là kiếm ma không nghi ngờ gì. Nếu không phải kiếm ma khăng khăng cướp đoạt bại vong chi kiếm chạm bằng kiếm chỉ, trận này đại hỏa tuyệt đối đốt không nổi. Ngạo phu nhân tại tự trách đồng thời, tự nhiên cũng đúng kiếm ma hận thấu xương. Mặc dù sơn trang bốc cháy sau, kiếm ma lập tức vận chuyển núi đá, ngăn chặn kiếm chỉ lỗ hổng, nhưng thế lửa đã khống chế không nổi, hơn nữa kiếm ma chữa trị kiếm chỉ mục đích hoàn toàn là vì tiếp tục luyện đúc bại vong chi kiếm tuyệt không phải vì cứu vãn sơn trang. Ngạo phu nhân tại nhi tử chết thảm, gia nghiệp bị đốt sau, quyết định hướng kiếm ma khởi xướng trả thù, nàng liền dẫn sơn trang may mắn còn sống sót trang đinh võ sĩ tiến về kiếm chỉ vây công kiếm ma, kết quả bị kiếm ma chô đổ. Năm đó kiếm ma vì chiếm hữu ngạo phu nhân, không ngừng giết ngạo phu nhân trợ phu, còn đem chính mình vợ cả Hàn Ngọc cùng nhau giải quyết, hắn liền không có đối ngạo phu nhân thống hạ sát thủ. Ngạo phu nhân bảo trụ một mạng, trong lòng biết chính mình không làm gì được kiếm ma, liền đem nhi tử thi thể kéo đến dưới mộ địa táng, khóc thảm thương lúc gặp được Hoàng tứ hỉ. Nàng đem làm một chuyện tiền căn hậu quả kể xong, cũng đã dẫn Hoàng tứ hỉ đi vào kiếm chỉ sơn dưới chân. Ngọn núi cũng không cao, Hoàng tứ hỉ cưỡi hỏa kỳ lân trèo vọt mấy lần, đã đến đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi bị san bằng, mở thành một tòa phương viên chừng 10 trượng kiếm đài. Kiếm giữa đài tâm có khắc một ngụm đường kính hơn một trượng tròn ao, trong ao nham tương phun trào, liệt diễm bốc lên. Cái này miệng ao chính là Bái Kiếm Sơn Trang tổ truyền kiếm chỉ. Bên cạnh ao đứng đấy một vị dáng người to con cự hán, tựa như một tôn thiết tháp, nhìn lại rất là hung mãnh. Hắn ách đỉnh đầu phát toàn bộ cạo sạch, hai tóc mai cùng sau đầu lại vung thóng sợi tóc, tạo hình có chút hồ hóa. Hắn nâng cao một cái mũi ưng, mắt lộ ra hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm rủ xuống cắm ở kiếm chỉ bên trong một thanh đen nhánh quái kiếm. Bên cạnh hắn khác bày ra có mấy khỏa cao cỡ nửa người đá vông, mặt đá trưng bày có thiết truy, kiếm sắt chờ khí cụ. Chờ đen nhánh quái kiếm bị kiếm chỉ liệt diễm đốt đến đỏ bừng, hắn liền sử dụng kiếm sắt kẹp lấy chuôi kiếm, lại đem thân kiếm vượt thả trên mặt tảng đá, sau đó cầm lên thiết truy rèn luyện lưỡi kiếm. Hắn chỗ làm khí cụ đơn sơ chi cực, đây đều là hắn tạm thời tìm tới. Tại sơn trang hỏa hoạn xảy ra trước đó, kiếm chỉ chỗ phân phối có hoàn chỉnh đúc kiếm dụng cụ. Bởi vì lúc trước ngạo phu nhân dẫn thuộc hạ đến đây vây công hắn, hắn huy kiếm chém rách kiếm chỉ, hủy đi vốn có công trình. Hoàng tứ hỉ leo lên kiếm sau đài, nhìn quanh xem xét, phát hiện 10 trượng trên mặt bàn tán lạc mật tê dại đá vụn, đoạn nhận cùng tàn thi. Càng có nóng bỏng sóng lửa tràn ngập giữa đài, chỉ cần đứng trên đài, liền như là đặt mình vào một tòa cự đại trong lò lửa bên cạnh. nhưng nếu không có nội lực thâm hậu chống cự hỏa lực xâm thể, tuyệt đối không thể tại trên kiếm đài rèn đúc binh khí hoặc là luận bàn biết võ. Đương nhiên đối với Hỏa Kỳ Lân dạng này lựa thú mà nói, kiếm đài ngược lại thành Hỏa Kỳ Lân thiên nhiên lý tưởng nghỉ lại chi địa. Lại có không muốn mạng phế vật trước đi tìm cái chết sao?
Tốt,
thật sự là rất tốt. Trôi này bại vong chi kiếm đã bị Lao Phu luyện ra lưỡi kiếm, đang lo tìm không thấy thử kiếm người, dùng ngươi máu xương đến tế kiếm, kia là lại phù hợp cũng không có. Kiếm ma bỗng nhiên buông xuống thiết truy, hắn bắt lấy đen nhánh quái kiếm chua kiếm, huy kiếm khẽ động, thanh kiếm thân đặt nằm ngang bên cạnh một khối đá mài đao bên trên. Về sau cầm kiếm qua lại rèn luyện, phát ra chít chít than nhẹ. Hắn mài kiếm thời điểm, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, hai đầu lông mày tản ra ung tùm lệ khí, lại phối hợp trên mặt hắn kia cô hung hãn sắc, liền phảng phất một đầu tùy thời nổi điên dã thú. Nhưng là lại hung hoành dã thú, tại nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân lúc, đều sẽ vô ý thức sinh ra nguy hiểm cảnh giác. Kiếm ma thấy Hoàng Tứ Hỉ cưỡi Hỏa Kỳ Lân mà đến, run lên thần, bỗng nhiên lên tiếng cùng thiếu, "Lão phu trôi này bại vòng chi kiếm chính là vì tiêu diệt Hỏa Kỳ Lân mới bị rèn đúc đi ra, kiếm này vừa mới khai phong, Hỏa Kỳ Lân liền tự động đến nhà, chẳng phải là thiên ý nên nhường lão phu cầm kiếm chém yêu?" Hỏa Kỳ Lân nghe hắn đại phát cùng nôn, hỏa khẩu đột nhiên khẽ hấp, tràn ngập trên kiếm đài trống không quần quần sóng lửa, lập tức vòng lại tới trước mặt nó. Đợi đến sóng nhiệt xoay chuyển thời điểm, nó lại há miệng gấp nôn, phun ra một cỗ liệt diễm. Nó thường ngày phun lửa, liệt diễm nhiều nhất có thể lan đến gần trượng bên ngoài, nhưng giờ phút này sóng lửa hội tụ tại trước mặt nó, như cuồng phong thổi mạnh, vòng quanh liệt diễm bắn bay ra ngoài, một chút xông đến kiếm ma bên người. Kiếm ma toàn vẹn không sợ, đột nhấc lên kiếm, sử xuất một cái lực bổ hóa sơn. Nội lực của hắn quán chú trên thân kiếm, ngưng tụ thành một thanh băng hàn kiếm khí bổ đánh ra đi, theo liệt diễm ở giữa tất cả mà qua, đúng là đem liệt diễm một phân thành hai, theo hắn bên cạnh thân tả hữu lướt qua, chưa có thể thương tới hắn mảy may. Kiếm khí của hắn ngược lại dư lực không giảm, lăng không chớp đột, chém về phía Hoàng Tứ Hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân. Bất quá hắn giờ phút này là đứng tại kiếm chỉ bên cạnh phát kiếm, khoảng cách Hoàng Tứ Hỉ chừng 5 trượng xa, kiếm khí chưa tới gần Hoàng Tứ Hỉ lúc, cũng đã tự động tán loạn. Mặc dù một kiếm này không có đánh trúng Hoàng Tứ Hỉ, nhưng Hoàng Tứ Hỉ như cũng cảm giác kiếm khí dư uy hình thành một cỗ lăng liệt kình phong, hướng hắn quất vào mặt thổi đến, kình thế giống như lưỡi dao cắt mặt. Cỗ kình phong này theo Hoàng Tứ Hỉ trên thân thổi qua sau, lại có khéo hay không, lại phá tại vừa mới đi lên đỉnh núi Ngạo Phu Nhân trên thân. Ngạo Phu Nhân võ công không đủ, bị kình phong đối diện rung động, phanh ngửa ra sau, còn lật đi giữa sườn núi. Hoàng Tứ Hỉ ngoái nhìn Ngạo Phu Nhân một cái, trong lòng đối kiếm ma vũ lực tu vi đã có một cái đại khái phán đoán. Hắn nghĩ thầm, người này kiếm khí tật nôn sau dư vi mạnh như vậy, nội công đã vượt qua Thích Võ Tôn, nhưng khoảng cách kiếm thánh vẫn không đủ. Hắn đến nay không có phát chiêu, kiếm ma khó mà ước đoán võ công của hắn sâu cạn. Kỳ thật kiếm ma hoành hành giang hồ 20 năm, hiếm khi gặp địch thủ, ngoại trừ kiếm thánh cùng hùng bá giải rác mấy người bên ngoài, hắn tự cho mình tự cao, từ trước đến nay không đem cái khác cao thủ để vào mắt. Kiếm ma thấy Ngạo Phu Nhân thân ảnh xuất hiện, lập tức hô lớn một tiếng, "Ngạo Phu Nhân, tiểu tử này là ngươi mời tới giúp đỡ thôi. Chờ lão phu bắt hắn, không phải lăng trì giết, bảo ngươi về sau đều gãy mất cùng lão phu khó xử suy nghĩ, ngươi thành thật thật chờ dưới chân núi, cũng không cần đi lên nữa, nếu không lão phu kiếm khí không có mắt, đem ngươi chạm thiếu cánh tay thiếu chân, ngược lại không đẹp." Hoàng Tứ Hỉ nghe hắn ác hung ác điên cuồng vọng, lập tức chế giễu lại, "Liền ngươi cái này cái dám lớn một chút bản sự, ngoại trừ sẽ giết chính mình lão thê, ngươi còn có thể giết ai?" Kiếm ma ngay tức khắc gầm trầm lên mặt, "Ngươi là gan không nhỏ, dám cùng lão phu đùa nghịch vượt khoe khoang, hôm nay lão phu liền để ngươi thật tốt mở mắt một chút." Thân hình hắn đột tiến hai trượng, huy kiếm hướng Hoàng Tứ Hỉ chém ngang. Hoàng Tứ Hỉ đơn trưởng đẩy về trước, vận khởi như lai thần trưởng Phật báo hoài dung thoáng chốc ngừng treo lấp kín khí mạng, chờ kiếm khí chạm tại trên mạng, hắn tay kia lục long hồi toàn trưởng lực đã vận sức chờ phát động, đồng nhiên nhấc trưởng trước kích, vỗ chúng kiếm khí, đem một chiêu tiêu tại vô tung. Chương 294, đoạn mạch kiếm khí 2, chương 294, đoạn mạch kiếm khí 2. Hoàng Tứ Hỉ lạnh lùng nhìn kiếm ma, "Ta mới vừa nói sai, ngươi bản sự căn bản không có cái dám lớn, liền ngươi cái này công phu mèo quạo, vậy mà cũng dám gọi kiếm ma, quả thực là trò cười." Hắn trước kia cùng người quyết đấu, chưa từng xính miệng lưỡi giao phòng, hôm nay lại có chút khác thường. Hắn nói chuyện lúc, ra hiệu Hỏa Kỳ Lân vây quanh kiếm đài chạy như điên, những nơi đi qua, sóng lửa hô hô cuồn cuộn, trên mặt bàn đá vụn, đoạn nhận cùng tàn thi, nhao nhao bị sóng lửa cuốn lấy, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ngày đó Hoàng Tứ Hỉ cùng kiếm thánh biết võ lúc, bởi vì kiếm thánh sứ giả kiếm khí đối địch, luôn luôn cách xa phát chiêu, chưa từng tiếp thân cận chiến, cái này khiến Hoàng Tứ Hỉ không cách nào khởi xướng phản kích. Dù cho Hoàng Tứ Hỉ đem lục long hồi toàn trưởng lực xúc nạp viên mãn, hắn cũng đánh không đến kiếm thánh trên thân. Hôm nay hắn chỗ tao ngộ đối thủ kiếm ma, đồng dạng là một vị thiện sử kiếm khí cao thủ, phương thức tác chiến cùng kiếm thánh không có sai biệt. Hoàng Tứ Hỉ vì để cho Hàng Long trưởng lực đánh trúng kiếm ma, hắn trước hết đi vây khốn kiếm ma, tuyệt đối không thể nhường kiếm ma thoát đi đỉnh núi kiếm đài. Nếu không lấy kiếm ma thâm hậu nội công, một khi toàn lực thi triển khinh công bỏ trốn, hắn cơi Hỏa Kỳ Lân cũng rất khó đuổi kịp. Hoàng Tứ Hỉ cầm luôn ngữ niệm mai kiếm ma, chính là vì chọc giận đối thủ, nhường lưu tại trên kiếm đài chém giết. Nhưng kiếm ma tự cao tự đại lại không coi ai ra gì, lại không phải hạng người lỗ mãng. Hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ huy trưởng hóa giải kiếm khí của hắn thế công, trên mặt tàn khốc trong nháy mắt thu liễm, ngược lại biến thận trọng lên. Những ngày này hắn chờ tại kiếm chỉ bên trong rèn đúc bại vong chi kiếm từ đầu đến cuối không quên thôi diễn kiếm pháp, hắn ý đồ đem chính mình độc môn đoạn mạch kiếm khí dung nhập bại vong chi kiếm, sau đó tìm hiểu ra một bộ hoàn toàn mới bại vong kiếm khí. Bất quá thời gian ngắn ngủi, hắn vừa mới làm rõ một cái đầu mối, dung hội quán thông tiên là tuyệt đối không thể. Trước mắt hắn chỉ có thể sử dụng bại vong chi kiếm phóng xuất ra kiếm khí uy lực lúc cao lúc thấp, hắn cũng không có nắm giữ thuần thục. Hắn tìm nghĩ, thanh thần kiếm này tuyệt đối là hảo kiếm, đáng tiếc lão phu chưa sáng chế phối bộ kiếm pháp, kiếm lực phải kém hơn tại lão phu đoạn mạch kiếm khí dùng ngăn địch thực không sáng suốt. Nghĩ tới đây, hắn đem bại vòng chi kiếm rủ xuống bung ra, tay kia nâng lên ngón giữa, quyết định Hoàng Tứ Hỉ chạy vội phương vị, chân khí tuôn ra chỉ mà ra, suy, bắn nhanh một thanh kiếm khí. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ đã vây quanh kiếm đài chạy một vòng, trên đài khắp nơi có thể thấy được đồng bền giữa không trung đá vụn đoạn nhận. Mà kiếm ma cùng Hoàng Tứ Hỉ gian cách ba xa hơn trượng, giữa hai người tràn ngập đồng bền vật, nếu như là bình thường kiếm khí bắn đi ra, tại đánh trúng Hoàng Tứ Hỉ trước đó, tất nhiên sẽ đụng vào đồng bền vật, trước bị suy yếu uy lực. Nhưng đoạn mạch kiếm khí vận dụng pháp môn cùng Hoàng Tứ Hỉ lục mạch thần kiếm cũng không giống nhau, mặc dù hai loại kiếm khí đều là theo đầu ngón tay phóng ra. Lục mạch thần kiếm một khi ngón tay phách không phóng ra, sẽ hình thành một cỗ dài hơn thước khí kình, ra chỉ sau như mũi tên bay vụt. Đoạn mạch kiếm khí lại cùng Ngạo Hàn Lục Quyết một chiêu cuối cùng lãnh nhận băng tâm không sai biệt lắm, nội lực ra chỉ về sau, chân khí từ đầu đến cuối cùng đầu ngón tay tương liên, kiếm khí có thể bị ngón tay tùy tâm sở dục khống chế. Kiếm ma ngón giữa kiếm khí chính là như vậy, hắn một chỉ bắn ra, kiếm khí dọc theo ba xa hơn trượng, tựa như một thanh bảng rộng lưỡi kiếm, coi như lưỡi kiếm đụng phải đồng bệnh vận, nội lực của hắn từ đầu đến cuối cùng lưỡi kiếm tương liên, có thể bảo đảm lưỡi kiếm uy lực không suy. Hoàng Tứ Hỉ thấy kiếm khí bổ tới, vẫn lấy Lục Long hồi toàn đón lấy, xúc nạp đột kích kiếm lực. Kiếm ma một kiếm chém ra, lại lần nữa bị Hoàng Tứ Hỉ giơ trường kích tiêu, kiếm lực như là đá chìm đáy biển. Một màn này nhường kiếm ma kinh nghi bất định, Hoàng Tứ Hỉ cũng không phải là trưởng lực hùng hồn, một trưởng làm vỡ nát kiếm khí của hắn, bởi vì hắn không có cảm giác được bất kỳ chấn động lực đạo. Kia Hoàng Tứ Hỉ đến cùng lại như thế nào hóa giải kiếm khí của hắn đâu? Tiểu tử này võ công thật sự là cổ quái. Kiếm ma ngón giữa co rụt lại, không tái phát chiêu. Hắn cảnh giác nhìn quanh dò xét, thình lình phát hiện trên kiếm đài đồng bền đá vụn, đoạn nhận cùng tàn thi đã chuyển qua hắn ngoài thân 2-3 trượng trong không gian, đang theo hắn khép lại mà đến. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, tiểu tử này là muốn vây khốn lão phu. Kia là nằm mơ. Nội lực của hắn gấp rơi hai chân, đột nhiên đập mạnh, thân hình liền phóng lên tận trời. Kết quả hắn vừa mới vọt cao hơn một trượng, đỉnh đầu đột nhiên nhảy lên ra một đầu quái vật khổng lồ, chính là Hỏa Kỳ Lân, hướng đỉnh đầu hắn gấp ép mà xuống, hắn giữa không trung không cách nào na gì thân hình, chỉ có thể nâng cánh tay triển khai phòng ngự, bàn tay bị Hỏa Kỳ Lân một cây lửa trảo đập trúng, hắn thân thể lập tức trở về rơi xuống mặt đất. Hỏa Kỳ Lân thừa dịp hắn trưởng lực bắn ngược, cũng dược không mà đi, nhảy trở lại Hoàng Tứ Hỉ bên người. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỉ đã đem Vạn Phật Triều Tông vận dụng tới cực hạn, chân khí quét sạch 2-3 trượng phạm vi, đem những cái kia phiêu phù ở kiếm ma ngoài thân đá vụn, đoạn nhận cùng tàn thi hấp xả làm một thể, hình thành một mặt từ thạch lưỡi đao tạo thành thùng sắt khí tường, đem kiếm ma một mực vây vây ở bên trong. Kiếm ma rơi xuống đất về sau, cũng không lo sắc, trong mắt hung quang càng tăng lên, hắn lập tức nhấc ngang bại vòng chi kiếm nhắm ngay thạch lưỡi đao tường liên hoàn phách chạm. Tay kia vươn ra vô danh chỉ, nhường chân khí theo đầu ngón tay cuồng dũng manh tiến đến ra, chỉ lực tựa như từng đạo dòng nước xiết, phách không loạn xạ. Hắn lại nguyên địa một cái xoay người, chỉ khí giống như pháo hoa từ trên người hắn bên ngoài bắn ra. Đây là đoạn mạch kiếm khí bên trong chỉ lực phân hóa chiêu thức, bởi vì vô danh chỉ co duỗi vụ về, ngưng kết kiếm khí sau không đủ nhanh nhẹn, mặc kệ kiếm lực mạnh bao nhiêu, cũng dễ dàng nhường đối thủ né nhanh qua đi. Kiếm ma liền đem một chỉ này phân hóa ra, nhường kiếm khí thành kim châm, bắn tung tóe kích địch, cho dù kiếm lực lại bởi vậy yếu bớt, lại chịu nhất định có thể trúng đích địch thủ. Kiếm ma chi tử bộ thần chỗ làm kiếm chiêu đoạn tình đoạn nghĩa chính là theo một chỉ này bên trong biến hóa ra. Kiếm ma trước làm bại vong chi kiếm phách chạm thạch lưỡi đao tường, lại lấy kiếm khí bắn ra bốn phía, đây là vì phòng ngừa Hoàng Tứ Hỉ tại ngoài tường đối với hắn tập kích bất ngờ an toàn. Bất quá hắn lại làm sao biết, Hoàng Tứ Hỉ tốn công tốn sức vận tường với hắn, tuyệt đối không phải là vì tập kích bất ngờ, mà là vì tới gần hắn bên cạnh thân, đối với hắn đánh trúng phát trưởng. Oeng, một tiếng. Bại vong chi kiếm sắc bén vô song, mũi kiếm những nơi đi qua, thạch lưỡi đao tường chạm vào tức nát. Nhưng là kiếm ma cũng đã không môn mở rộng, Hoàng Tứ Hỉ trưởng thế như là kinh đảo hải lãng, nhắm ngay kiếm ma lồng ngực đánh ra mà đến. Trường phong đột khởi một khắc, kiếm ma phát giác được nguy hiểm tới gần, cũng đã đánh mất né tránh cơ hội, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, ném ra bại vong chi kiếm mưu toàn chặn đường Hoàng Tứ Hỉ cận thân. Hoàng Tứ Hỉ huy trưởng chụp về phía thân kiếm, khen, tiếng vang, bại vong chi kiếm chấn bay lên trời, cùng xa hơn 10 trượng phía sau mới về rơi xuống mặt đất. Kiếm ma thừa dịp Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực một lát đình trệ, hai tay gấp lật, vươn ra hắn hai cây ngón tay cái, hướng Hoàng Tứ Hỉ điểm nhanh đi qua. Đoạn mạch kiếm khí tổng cộng có 10 đạo, kiếm ma 10 ngón tay đều có thể phóng ra kiếm khí, theo ngón tay cái tới ngón út, kiếm khí uy lực một chỉ so một chỉ mạnh, cho nên kiếm ma ngón cái kiếm khí nhất là hùng tráng khỏe khoắn. Hơn nữa đường này kiếm pháp kiếm ma thường thường chỉ trước người trượng bên trong thi triển, kiếm khí kéo dài khoảng cách càng ngắn, tích xúc chỉ lực liền càng mạnh, cũng càng lợi cho kiếm ma phòng hộ thân thể, không cho bất kỳ địch thủ cận thân thừa dịp cơ hội. Trước kia kiếm ma cùng người quyết chiến, chỉ cần có ai vọt tới hắn hơn một trượng có hơn, tất nhiên sẽ bị hắn kiếm khí phân thây. Bất quá lần này lại xuất hiện ngoại lệ. Kiếm ma ngón cái trước điểm, kiếm khí còn như lôi đình bổ ra, vạch ra hai đạo hùng hồn kiếm khí. Phải chỉ một đạo kiếm khí bùng lên kiếm mang, như dường như chắc đao, chém về phía Hoàng Tứ Hỉ bàn tay, trái chỉ một đạo kiếm khí có chất vô hình, tập kích Hoàng Tứ Hỉ hai chân. Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực không thể cùng lúc đánh trúng hai đạo kiếm khí. Hắn liền thân hình khẽ đảo, tránh đi vô hình kiếm khí, xách trưởng đập vào kiếm mang kiếm khí bên trên. Đạo kiếm mang này trong nháy mắt bị chấn nát, bởi vì kiếm khí cùng kiếm ma ngón cái tương liên, trường lực khuấy động đi lên, ngay ngắn ngón cái phanh, sụp đổ. Kiếm ma lại chưa thốt một tiếng, dưới mắt xuống còn, hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ đã nhảy đến trước người, liền gấp nhấc trái chỉ, đem ngón cái kiếm khí vượt treo tại trước ngực. Hắn nát chỉ sau chỗ khuyết tán huyết khí, tràn ngập tới ngón cái kiếm khí bên trên, hiện hình ra một thanh bàn tay rộng cự kiếm khí ảnh. Hoàng Tứ Hỉ ý đồ di động trường lực phương hướng, nhưng kiếm khí luôn có thể khởi xướng phòng ngự. Hoàng Tứ Hỉ thấy kiếm ma không ngừng đi lùi về phía sau, đã nhanh muốn thoát ly kiếm đài, liền giật trên lòng bàn tay trước đánh tan kiếm khí, tiếp theo đánh trúng tại kiếm ma lồng ngực. Nương theo lấy răng rắc, một tiếng gãy xương thanh âm, kiếm ma giống như cột điện lớn thân thể, lập tức ngửa ra sau bay lên, cho đến té ra kiếm đài bên ngoài, lúc rơi xuống đất đem một quả tiêu thạch đập chia 5 x 7. Chương 295, Nghê Bồ Tát, 1, chương 295, Nghê Bồ Tát, 1. Hoàng Tứ Hỉ lúc trước đối kiếm ma phát trường lúc, hắn lục long hồi toàn trưởng lực cũng không có xúc nạp viên mãn. Hắn thế công lại nhận kiếm ma ba lần chặn đường, mặc dù hắn một trưởng đem kiếm ma cho đánh bay, chưa hẳn có thể coi người nọ là trận trưởng giết. Hắn thấy kiếm ma té ra kiếm đài, vụt một tiếng, lập tức rút ra tuyết tầm đao, chuẩn bị đối kiếm ma lại bù một kích. Ai ngờ không đợi hắn phát chiêu, ngạo phu nhân lại vội vã không nhịn nổi, bắt lấy rơi xuống bên người bại vong chi kiếm, giơ kiếm hướng kiếm ma chém tới. Chó ác tặc, đừng tưởng rằng chết liền xong việc, hôm nay ta không phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành trò không thể. Ngạo phu nhân khoảng cách kiếm ma chỉ có xa hai ba trượng, nàng một cái bước xa liền đã nhảy đến kiếm ma bên người. Hoàng tứ hỉ thi triển kinh công, hướng nàng vào sông, một bên hướng nàng cảnh báo, ngươi trước không muốn đi qua, hắn khả năng còn chưa chết. Ngạo phu nhân nghe vậy khẽ giật mình, hai tay giơ cao trường kiếm đỉnh trệ giữa không trung, nàng cúi đầu hướng kiếm ma nhìn lên, phát hiện máu me đầy mặt kiếm ma bỗng nhiên mở hai mắt ra, lò xo như thế nhảy lên, thoáng chốc tới gần tới trước mặt nàng. Lão phu thần công cái thế, làm sao lại tùy tiện mất mạng đạo trích chi thủ? Hắc hắc hắc, kiếm ma ngón tay như là móc sắt, bắt lấy bại vong chi kiếm nhẹ nhàng kéo một cái, cũng đã cướp đoạt tới trên tay. Sau đó vây quanh ngạo phu nhân sau lưng, một cái khác cánh tay ghìm chặt ngạo phu nhân cái cổ, nhường ngạo phu nhân tiếp thân đứng ở trước mặt hắn, xung làm hắn người thân thể tầm chắn. Chờ hắn cưỡng ép ở ngạo phu nhân, hoàng tứ hỉ cũng rơi xuống đất tới. Hắn nghe răng cười trừng mắt hoàng tứ hỉ, ngươi muốn giết lão phu, vậy trước tiên làm thịt cái này không tim không phổi xú bà nương. Ngạo phu nhân lập tức hét dầm lên, giết hắn! Hoàng công tử ngươi mau giết hắn! Không cần quản ta chết sống, chờ cái này ác tặc chết về sau, ta tóm lại muốn tự tuyệt tại trượng phu ta cùng nhi tử trước mộ phần thứ tội, chết sớm chết muộn không có bất kỳ cái gì phân biệt. Nàng cực lực dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Nàng phát hiện kiếm ma ngay tại hỏa tốc hướng phía dưới núi rút đi, bàn tay bỗng nhiên sờ soạng bên hông, nắm mấy cây ngân châm, trở tay vung bắn ra ngoài. Như là đặt ở thường ngày, ngạo phu nhân căn bản tập kích bất ngờ không đến kiếm ma, nhưng kiếm ma vừa mới thụ hoàng tứ hỉ một cái hàng lòng trưởng, xương ngực bị toàn bộ đánh gãy, nội phủ giống nhau bị thương, dẫn đến lực phản ứng nghiêm trọng suy giảm. Kiếm ma vì rời xa hoàng tứ hỉ, lại tại cao tốc chạy vội, thỉnh thoảng hướng phía dưới núi nhìn quanh, không để ý bị ngân châm đánh trúng mặt, mắt trái trực tiếp bị đâm xuyên. A, kiếm ma bị đau phía dưới, vô ý thức bung ra giảm cầm ngạo phu nhân cánh tay. Ngạo phu nhân lập tức quay người, đưa tay nổ dưới một cây sắc bén cái châm cài đầu, bổ nhào tới kiếm ma trên thân, nhắm ngay kiếm ma ngực điên cuồng đâm loạn, dường như đâm ra dưới ngàn vạn lần cũng không hết hận. Kiếm ma liền tiếng kêu thảm thiết, từng bước lùi lại, đống nhiên hung uy bộc phát, lan. Hắn giận vung một trường, vừa đập vào ngạo phu nhân bên mặt bên trên. Ngạo phu nhân chịu trưởng lực chấn động, thân thể bên cạnh ngửa còn bay, co quắp ngã xuống trên mặt đất lúc cốt cốt buốc lên máu, cũng đứng lên không nổi nữa. Kiếm ma mất đi ngạo phu nhân ngăn cản, quay đầu định tiếp tục bỏ chạy, kết quả mới đi một lát, bước chân hắn liền lung la lung lay, lại cũng vô lực tiến lên. Ngạo phu nhân ngân châm cùng cái châm cài đầu bên trên toàn bộ bôi lên có kiến huyết phong hầu kịch độc, kiếm ma tại thân thể hoàn hảo trạng thái dưới ngược là có thể vận khí bất độc, nhưng hắn hiện tại vết thương chẳng trị, lại thi triển toàn lực chạy, dẫn đến kịch độc thoáng chốc xâm nhập tâm mạch, tại chỗ độc phát chống đỡ hết nổi. Hắn hai mắt rất nhanh lâm vào hắc ám, phanh, cắm đầu ngã quỵ, toàn thân da thịt theo hắc hóa. Ngay cả huyết dịch cũng biến thành hắc hồ trạng, như vậy mất mạng đi hoàn toàn. Hoàng tứ hỉ đã không cần ra tay, hắn thấy kiếm ma chỗ chúng kịch độc độc tính cực cháy mạnh, bắt đầu ăn mòn kiếm ma thi cốt, trong khoảnh khắc liền phải hóa thành một vũng máu. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay trộm một cái, cởi xuống kiếm ma áo choàng. Kiếm ma mất mạng một khắc, áo choàng liền nổi lên di văn, nhưng hoàng tứ hỉ cũng không nóng nảy xem độc, hắn lại đi đến một bên, nhặt lên bại vong chi kiếm. Sau đó mang theo hai vật, trước đi tìm hiểu ngạo phu nhân thương thế. Vừa rồi ngạo phu nhân bị kiếm ma nặng tay một kích, khuôn mặt bị đánh máu thịt bé bét, nàng chỉ còn lại nửa hơi thở, lại còn tại quật cường nội trường kiếm ma thi thể. Hán. Hoàng tứ hỉ nói, kiếm ma đã đều chết hết, chết bởi ngân châm cùng cái châm cài đầu kịch độc, hắn là mất mạng tại trong tay ngươi. Ngạo phu nhân vẻ mặt dừng một chút, thu hồi ánh mắt, nàng nhìn qua hoàng tứ hỉ, ta cuối cùng cho tiên phu báo thù rồi. Hoàng công tử, chờ sau khi ta chết, có thể hay không đem ta thi thể chôn ở con ta bên người? Hoàng tứ hỉ hướng nàng gật đầu, tốt, ta bằng lòng ngươi. Ngạo phu nhân hai con ngươi hướng tới ảm đạm, tạ ơn, tạ ơn. Hoàng tứ hỉ chờ ngạo phu nhân tắt thở sau, ở bên cạnh tìm một quả tiêu thạch, ngồi xếp bằng xuống xem xét kiếm ma di vật. Hắn trước nhấc ngang bại vong chi kiếm, chỉ thấy thân kiếm thêm ra một nhóm kiếm văn. Danh túc di vật, thu nhận sử dụng có bại vong chi kiếm kiếm tâm, kết hợp cửu đại thần binh, liền có thể xem đọc kiếm tâm thông minh tâm pháp. Đây là trước mắt hoàng tứ hỉ chỗ thu tập được thanh thứ 4 thần binh. Bởi vì bại vong chi kiếm không có tương ứng kiếm pháp, sử dụng tới không bằng tuyết ẩm đao tiện tay, hoàng tứ hỉ liền đem bại vong chi kiếm tạm thời thu giấu đi. Sau đó hắn triển khai kiếm ma áo choàng, bắt đầu quan sát phía trên ghi lại kiếm ma nội công tâm pháp, cùng độc môn thần công đoạn mạch kiếm khí yếu quyết. Hắn lúc đầu cùng kiếm ma lúc giao thủ, phán đoán kiếm ma nội công mạnh hơn so với thích võ tôn. Cũng quả thật không giả. Chờ hắn quán thể kiếm ma suốt đời võ học sau, một lần hành động bao trùm muốn có thích võ tôn nội lực. Hắn hiện trường kích phát mấy đường đoạn mạch kiếm khí phát hiện môn thần công này vẫn sử dụng tới, so ngạo hàn lục quyết càng thêm tiện lợi nhanh nhẹn, cho dù hắn không có tuyết ẩm đao nơi tay, như cũ có thể kình xạ quét ngang phương viên 2-3 trượng sắc bén kiếm khí. Bất quá đoạn mạch kiếm khí uy lực lại không kịp nổi kiếm thánh thánh linh kiếm pháp 20 nhị thức. Hoàng tứ hỉ trên tay nắm giữ kiếm thánh còn sót lại kiếm văn, chỉ cần hắn đi quan sát kiếm thánh cùng hùng bá trận chiến cuối cùng, liền có thể nắm giữ môn này huyền bí kiếm pháp. Nghĩ tới đây, Hoàng tứ hỉ liền không tại bái kiếm sơn trang ở lâu. Hắn tuân thủ hứa hẹn đem ngạo phu nhân dưới thi thể táng về sau, lúc này cưỡi lên hỏa kỳ lân hướng thiên hạ hội tổng đàn xuất phát. Chưa hết một ngày, hoàng tứ hỉ thuận lợi đuổi đến thiên hạ hội tổng đàn lãnh địa. Giờ phút này hắn đang cưỡi hỏa kỳ lân đứng tại một chỗ đỉnh núi bên trên, cư cao nhìn ra xa chân núi, chỉ thấy một tòa quan hải xây dựng tại giữa hai ngọn núi. Nơi này là ra vào thiên hạ hội tổng đàn môn hộ, nhập quan về sau, lại đi trong vòng hơn 10 dặm liền có thể trông thấy tọa lạc ở tổng đàn Hùng Bá Đường, ba phần võ đài, thiên hạ đệ nhất lâu chờ nghe tiếng giang hồ tiêu chí kiến trúc. Hoàng tứ hỉ đang muốn trèo núi nhập quan, bỗng nhiên túi nhìn xem xét, phát hiện quan ải lớn cửa bị mở ra, từ đó đi ra một vị người mặc tang phục, cầm trong tay tròn phiến quái nhân. Quái nhân này tại thiên hạ hội hẳn là có chút địa vị, đóng giữ quan ải võ sĩ cung kính tiến hắn xuất quan, chờ hắn rời xa cửa ải, các võ sĩ còn tại ân cần hướng hắn gọi hàng, văn xỉu xỉu tiên sinh đi thong thả, thuộc hạ chức trách mang theo, tha thứ chúng ta không cách nào tiến xa. Hoàng tứ hỉ nghe thấy văn xỉu xỉu danh hào, nghĩ thầm, người này là Hùng Bá tâm phúc trợ thủ, trong tay nắm giữ không ít hùng bá cơ mật, có lẽ hắn tin tưởng tuyệt thế hảo kiếm giấu ở nơi nào. Hoàng tứ hỉ dự định khảo vấn văn xỉu xỉu, trước hết không nhập quan, mà là lặng lẽ theo đuôi tại văn xỉu xỉu sau lưng. Chờ văn xỉu xỉu con đường một mảnh ẩn nấp dừng chút lúc, Hoàng tứ hỉ quyết định hiện thân bắt. Chương 295, Nghê Bồ Tát 2, chương 295, Nghê Bồ Tát 2. Văn xỉu xỉu là một mình giữa rừng núi đi đường, hắn nguyên bản ngay tại mắt nhìn xung quanh, mật thiết lưu ý lấy phụ cận động tĩnh, hắn phát giác được một cỗ sóng nhiệt đột nhiên từ phía sau đánh tới, lại là nhìn cũng không nhìn, lập tức nhảy lên thật cao, trước trốn là bên trên. Nhưng Hoàng tứ hỉ sớm có phòng bị, hắn tới hỏa kỳ lần hướng văn xỉu xỉu khởi xướng công kích lúc, trong tay sớm cầm bạch hồng truy thủ cùng tiểu long tuyển, hắn thấy văn xỉu xỉu lưu loát thi triển khinh công, liền tả hữu giác công, vận khởi thiên ngoại phi tiên. Văn xỉu xỉu a, một tiếng hét thảm, về rơi xuống đất mặt. Hắn vai trái sau cắm bạch hồng truy thủ, đầu gối phải trên tổ cắm tiểu long tuyển, đều không phải vết thương chí mạng, lại có thể ngăn cản văn xỉu xỉu đào thoát. Văn xỉu xỉu phát giác chính mình liền đối thủ ám khí đều không tránh thoát, điều này nói rõ đối thủ võ công mạnh hơn chính mình nhiều. Hắn không chờ Hoàng tứ hỉ cẩn thận, trước tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, đại gia tha mạng, tiểu nhân đầu hàng. Chỉ muốn đại gia bằng lòng cho tiểu nhân một lần mạng sống cơ hội, tiểu nhân núi đao biển lửa máu chảy đầu rơi. Ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy Hoàng tứ hỉ cưỡi một đầu cự thú đâm đầu đi tới, trong đầu lập tức nhớ tới tại thiên hạ hội điện tàng bên trong nhìn qua một đầu thủy thú đồ án. Hắn lập tức chất lên cười lấy lòng, đại gia ngươi chính là một trưởng đánh chết tần xương kia ác ôn, vì dân trừ hại kỳ lân đại hiệp thôi. Tiểu nhân tham kiến kỳ lân đại hiệp. Đại hiệp ngươi thiếu hay không dẫn ngựa chấp roi thú buộc, tiểu nhân thịt nát xương tan bằng lòng cống hiến sức lực. Hắn tại thiên hạ hội chức vụ chính là định nọt lời nói tự nhiên là nói lao luyện chi cực. Hoàng tứ hỉ chép miệng, hỏi hắn, ngươi thật giống như là nhìn xem tần xương lớn lên, giao tình phải rất khá, tần xương mất mạng tại trên tay của ta, theo lý ngươi hẳn là tìm ta báo thù mới đúng thôi. Nhưng ngươi há miệng xưng hô người ta làm ác côn, cái này lật lên mặt đến, thật sự là so lật sách còn nhanh nha. Hoàng tứ hỉ tại bến tàu trưởng giết tần xương tin tức, khẳng định đã truyền vào thiên hạ hội tổng đàn. Nếu không phải Hùng Bá muốn chuẩn bị cùng kiếm thánh quyết chiến, sợ rằng sẽ tự mình xuống núi truy sát Hoàng tứ hỉ, cũng không phải Hùng Bá cùng tần xương sư đồ tình nghĩa sâu bao nhiêu, mà là thiên hạ hội xem như giang hồ đệ nhất đại môn phái, đường chủ bị người tại trước mặt mọi người cho đánh chết, đây cũng là đang đánh Hùng Bá mặt mũi. Vì thiên hạ hội uy vọng không ngã, Hùng Bá tất nhiên sẽ cho tần xương báo thù. Văn xỉu xỉu thở dài thở ngắn, đại gia, tiểu nhân đã không phải là thiên hạ hội người rồi, tiểu nhân hiện tại đã hoàn toàn thoát ly thiên hạ hội. Nếu không tiểu nhân thân làm bang chủ thân tín, làm sao lại một thân một mình ra ngoài mà không mang theo hộ vệ? Tiểu nhân nhưng thật ra là đang chạy nạn tránh hiểm. Ngươi trốn cái gì khó? Ai? Bang chủ Hùng Bá không tốt hầu hạ, cái gọi là gần vua như gần gọn, tiểu nhân xử lý sai việc phải làm, chọc giận Hùng Bá, nếu như tiểu nhân tiếp tục lưu lại thiên hạ hội, sẽ bị Hùng Bá khai đao họ chạm, tiểu nhân cũng chỉ có thể đi đường đi. Ngươi chuẩn bị chạy đi nơi đâu? Tiến đến tìm nơi nương tựa kỳ lân đại hiệp ngươi nha. Ngươi dám giết tần xương kia ác ôn, tất nhiên không sợ Hùng Bá kia bạo quân, tiểu nhân đi theo ngươi mới an toàn đi. Hoàng tứ hỉ nghe xong văn xỉu xỉu lần này ngôn từ, nghĩ thầm lao tiểu tử này nói chuyện há miệng tức đến, thật sự là nửa điểm tiết tháo cũng không có. Hoàng tứ hỉ không còn xé nói nhảm, bắt đầu nghe ngóng, ta nghe nói các ngươi thiên hạ hội đem thần binh lợi khí tuyệt thế hảo kiếm cướp đi, trôi kiếm này đến cùng bị Hùng Bá cất giữ ở nơi nào? Văn xỉu xỉu như làm tặc tả hữu nhìn sang, trước không trả lời, mà là nằm dạp trên mặt đất, hướng Hoàng tứ hỉ bỏ đến. Hoàng tứ hỉ quát bảo ngưng lại một tiếng, ngươi làm cái gì? Văn xỉu xỉu thần thần bí bí, đây là thiên hạ hội lớn nhất cơ mật, tiểu nhân muốn phụ cận cùng đại gia giảng, miễn cho cách sơn có thai, bị ngoại nhân cho nghe được. Hoàng tứ hỉ chậm rãi gật đầu, cũng tốt, ngươi có thể tới. Văn xỉu xỉu leo đến khoảng cách hỏa kỳ lân vài thước phạm vi mới đình chỉ, sau đó lộ ra, đại gia, tuyệt thế hảo kiếm giấu ở thiên hạ hội kiếm mộ bên trong, chôn ở kiếm mộ lòng đất, tòa kia kiếm mộ vị khắp thiên hạ đệ nhất lâu phía sau núi. Ngoại trừ tuyệt thế hảo kiếm bên ngoài, có khắc một thanh thần binh, bị Hùng Bá cất giữ tại kiếm mộ trung tâm kiếm bia bên trong. Hoàng tứ hỉ nghe hắn đem giấu kiếm vị trí miêu tả như thế rõ ràng, truy vấn hắn, một cái khắc trôi thần binh kêu cái gì? Văn xỉu xỉu cười tủm tỉm đứng người lên, ngước cổ đáp lời, gọi là hỏa lân kiếm, đại gia ngươi khẳng định nghe qua thôi. Kiếm này vốn là Nam Lân kiếm thủ đoạn xoáy đeo binh, bị Hùng Bá xông tới thiên hạ hội. Hắn nói đến đây, manh nhấc ống tay áo, nhắm ngay Hoàng tứ hỉ bắn nhanh một thanh tụ tiễn. Hoàng tứ hỉ đưa tay kẹp lấy mũi tên, đã thấy đầu mũi tên ba vỡ vụn, hiện lên một cỗ nồng đậm khói đỏ, hiển nhiên là kịch độc xương mù. Dù cho Hoàng tứ hỉ không nghe thấy không hút, xương độc cũng có thể thông qua da thịt thấm nhập thể nội. Văn xỉu xỉu một kích thành công, hắc hắc cười quái dị một tiếng, hướng về sau nhảy đi. Đây là ta độc môn mục nát ruột thực cốt độc, ngươi chỉ cần tranh thủ thời gian vận khí bất động, dám vọng động nửa bước, lập tức liền phải ruột xuyên bụng nát. Nếu như ngươi không sợ chết, liền đến truy ta thôi. Hắn lời còn chưa dứt, thình lình phát hiện Hoàng tứ hỉ đã cưỡi hỏa kỳ lân ngăn chặn đường đi của hắn. Hắn lập tức thần sắc đọc lại, ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ bị hạ độc chết? Hoàng tứ hỉ nói thẳng nói cho hắn biết, ta dùng qua kỳ hoa dị quả, bách độc bất xâm. Văn xỉu xỉu bịch quỳ xuống, manh đập ngẩng đầu lên, đại gia, tiểu nhân biết sai rồi, xin ngươi tha tiểu nhân lần này. Tiểu nhân biết thiên hạ hội bảo tàng chôn ở đâu, cũng biết Hùng Bá tam phân quy nguyên khí bí từ chỗ. Hoàng tứ hỉ vỗ tay ra hiệu, hỏa kỳ lân lập tức hỏa khẩu đại trường, Văn Sửu Sửu trong nháy mắt bị liệt diễm phân thân, nhìn qua hắn hóa thành cho tàn, Hoàng Tứ Hỉ mới nhặt lấy Bạch Hồng Truy Thủ cùng Tiểu Long Tuyền rời đi. Vào lúc ban đêm, Hoàng Tứ Hỉ lẻn vào đến Thiên Hạ Hội tổng đàn phía sau núi. Lại cách 3 ngày chính là Hùng Bá cùng Kiếm Thánh ngày quyết chiến kỳ, vì ứng đối Kiếm Thánh đột kích, Thiên Hạ Hội võ sĩ nhao nhao hội tụ đến tổng đàn các nơi đường khẩu bên trong. Phía sau núi kiếm mộ chỗ hộ vệ cũng không nhiều. Kỳ thật kiếm mộ mở tại sơn quật bên trong âm u và ướt, cũng không thích hợp đóng quân, tất cả hộ vệ đều chờ tại quật bên ngoài trạm canh gác cương vị bên trong trông coi kiếm mộ. Bởi vì tới gần đông chí, thời tiết rất lạnh, nhất là vào buổi tối, những hộ vệ này không nguyện ý ra ngoài bên cạnh tuần tra, toàn bộ nấp tại trạm canh gác cương vị ấm áp trong nhà đá. Hoàng Tứ Hỉ nhường Hỏa Kỳ Lân giấu kín tại phụ cận trong rừng cây, hắn trước ném đi một quả độc châu tới trạm canh gác cương vị bên trong, chờ hộ vệ hôn mê về sau, mới một mình tiềm nhập sơn quật. Ngọn núi này quật có một đầu hướng vào phía trong kéo dài đường hầm, đi đến đầu chính là kiếm mộ. Đường hầm hai bên hình thành có không ít huyệt động thiên nhiên, những này hang động lại lẫn nhau quấn thông, khí lưu khi thì chuyển động, phát ra âm phong trận trận gào thét. Hoàng Tứ Hỉ đi đến nửa đường lúc, đột nhiên nghe thấy một đạo thống khổ tiếng rên nhẹ, theo bên trái trong huyệt động truyền tới. Hoàng Tứ Hỉ không khỏi tâm nghi, kiếm mộ bên trong cũng có Thiên Hạ Hội võ sĩ ẩn hiện. Nghe thanh âm không giống như là thủ động hộ vệ. Hắn quay người đặt chân hang động, liếc nhìn xem xét, phát hiện trong động hợp dòng một vũng vũng bùn, trong đàm ngâm lấy một tòa lồng giam, lồng bên trong giam giữ lấy một vị toàn thân mọc đầy mủ đau nhức tù phạm. Người là ai? Ta. Các ngươi phụng Hùng Bá chi lệnh giam giữ ta, vậy mà không biết rõ thân phận của ta. Tù phạm thân thể cực kỳ suy yếu, từ đầu đến cuối đang nhắm mắt, hắn nghe thấy Hoàng Tứ Hỉ tra hỏi, cật lực mở mắt ra, hướng Hoàng Tứ Hỉ trên thân liếc mắt nhìn sau, hắn vẻ mặt thần thái bỗng nhiên tỉnh lại, kinh ngạc một tiếng, ngươi không phải Thiên Hạ Hội người. Hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ không trả lời, lập tức tự giới thiệu, ta trên giang hồ có một cái danh hiệu, gọi là Nghê Bồ Tát, công tử có từng nghe chưa? Hoàng Tứ Hỉ ngạc nhiên nói, ngươi chính là cái kia cho Hùng Bá xem bói thầy tướng, vậy mà còn chưa chết sao? Nghê Bồ Tát cười khổ, Hùng Bá mong muốn chứng thực, nhìn ta cho hắn phê nói có thể hay không ứng nghiệm, cái này mới để lại ta một mạng. Chương 296, Thiên Mệnh Vô Song, 1, chương 296, Thiên Mệnh Vô Song, 1. Hoàng Tứ Hỉ đối kỳ môn tướng thuật từ trước xem thường. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy xem bói thầy tướng nhóm đều là một đám cố lộng huyền hư thần côn. Bất quá Nghê Bồ Tát có thần tướng danh xưng, hắn trước kia cho người ta suy tính mệnh số, đều không ngoại lệ đều chiếm được ứng nghiệm. Chính là bởi vì Nghê Bồ Tát mười tính mười chuẩn, theo không mất linh, hắn mới có thể bị Hùng Bá nhìn trúng, mời hắn đến Thiên Hạ Hội xem bói cắt hung. Hoàng Tứ Hỉ liền muốn, nếu như Nghê Bồ Tát quẻ tượng một nhất định có thể thực hiện, Hùng Bá nhất định thua ở Nhiếp Phong cùng bộ kinh văn trên tay, vậy ta lần này chạy đến Thiên Hạ Hội tổng đàn, chẳng lẽ không cách nào tự tay giết Hùng Bá? Trong lòng của hắn đối loại này hư vô mờ mịt cùng nhau quẻ từ đầu đến cuối có mang chất vấn. Ngươi cho Hùng Bá phê nói đến cùng là cái gì? Hắn điều tra Nghê Bồ Tát. Mười năm trước Hùng Bá để cho ta cho hắn đoán mệnh, lúc ấy ta cho hắn phê nói là kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Nghê Bồ Tát hỏi gì đáp đấy, hơn nữa cho Hoàng Tứ Hỉ giải đáp rất kỹ càng, đây ý là nói, nếu như Hùng Bá có thể gặp gỡ tên là Phong Hòa Mây người, hắn liền có thể kim lân hóa rồng, bay vọt cửu thiên, Thiên Hạ Hội bá nghiệp cũng có thể không đâu định nổi. Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy hắn phê nói quá mức không rõ ràng, thế gian có gió có mây danh tự vô số kể, nếu như tùy tiện cầm ra hai người liền có thể cải thiên mệnh đổi cả khuôn, vậy cũng quá trẻ con thôi. Nghê Bồ Tát thân hám lao tù, lại hiện lộ ra khí định thần nhàn dáng vẻ, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta cho Hùng Bá phê nói bên trong có Phong Hòa Mây ngày sinh tháng đẻ, thế gian đặt tên phong vân người xác thực có rất nhiều, nhưng phù hợp Hùng Bá mệnh số phong vân chỉ có hai cái, chính là Thiên Hạ Hội thần phong đường chủ Nhiếp Phong cùng Phi Vân đường chủ Bộ Kinh Vân. Hoàng Tứ Hỉ lại là lắc đầu, Bộ Kinh Vân đã phản ra Thiên Hạ Hội, hắn tương lai có khả năng hủy đi Hùng Bá bá nghiệp, cái này đây tính toán là cái gì kim lân hóa rồng? Nghê Bồ Tát nghiêm mặt nói, Hùng Bá mệnh số có trên dưới hai trình, kim lân hóa rồng vẹn vẹn trên nửa trình phê nói mà thôi. Trên dưới hai trình? Không tệ. Hùng Bá trên nửa trình muốn dựa vào phong vân, chẳng lẽ hạ nửa trình mệnh số nghịch chuyển, muốn bị phong vân phá vỡ không thành? Ta suy tính quẻ tượng là như thế biểu hiện. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Nghê Bồ Tát khẽ thở dài một cái, nguyện trước Hùng Bá phái người tìm ta, buộc ta lại cho hắn bói một quẻ. Lúc ấy ta thấy trên mặt hắn nô buộc cung tử khí thấu thăng, đây là buộc đoạt chủ quyền chi thế. Dựa theo này suy tính, hắn nhất định bị phong vân chỗ che. Hắn hạ nửa trình phê nói tức là cựu Tiêu Long Ngâm Kinh Thiên Biến, phong vân tế hội nước cạn dù, phong vân nhị tử thiên mệnh chí tôn, dù cho Hùng Bá vũ lực siêu việt Bắc Kiếm Thánh cùng Nam Vô Danh, hắn cũng đánh không thắng phong vân nhị tử liên thủ. Hoàng Tứ Hỉ nghe hắn tôn sùng như vậy phong vân, chất vấn hắn một câu, Nghê Bồ Tát ngươi không hổ thần tướng chi danh, tuệ đạt thiên đỉnh, diệu tính huyền cơ, đem thiên hạ đệ nhất giúp nhân vật đầu não mệnh số, tính toán giọt nước không lọt, nhưng ngươi vì cái gì không cho mình tính toán, tránh khỏi trận này lao ngục thai hương đâu? Nghê Bồ Tát nghe được Hoàng Tứ Hỉ trong lời nói chất vấn chi ý, hắn sử dụng vô lực giọng điệu nói, ta tính toán bất kỳ quẻ tượng, đều là thông qua kỳ môn tướng thuật đẩy ra tương lai lúc mệnh quy tích, cái gọi là thiên mệnh có trái, coi như ta biết trận này tai họa nhất định sẽ xảy ra ở trên người ta, ta cũng nghịch không quay được a, ta chỉ là một cái thời tướng, cũng không có nghịch thiên cải mệnh năng lực. Hắn nói đến đây, bắt đầu gấp chằm chằm Hoàng Tứ Hỉ gương mặt dò xét, đột nhiên mắt lộ ra dị sắc, công tử mặt ngươi cùng nhau kỳ không thể nói, mệnh số vận thế mơ mơ hồ hồ, để cho ta dòm chi không rõ, bất quá trên người ngươi lại có độc nhất vô nhị thiên mệnh. Ta bình sinh cùng nhau vô số người, công tử ngươi khí vận tuyệt đối là cử thế vô song, không gì sánh kịp. Vì cái gì thế nhân nhu cầu danh lợi đoán mệnh, lại xa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Toàn bộ nhờ thầy tướng một cái miệng, nếu như thầy tướng mở miệng ngươi cao quý không tả nổi, long tình phượng cảnh, có đế vương chi tướng ngậm miệng nhà ngươi nghiệp lòng xương, thế hiền thế mỹ, có trăm tử ngàn tôn ai nghe xong không cao hứng. Một khi tin vào thầy tướng khen ngợi, lên câu, liền sẽ nhịn không được kích động chứng thực ta thật có hùng chủ chi tư, cơ nghiệp hẳn là ở nơi nào cất bước. Ta thê thật có thể quốc sắc thiên hương, như thế nào nhường nàng ôm ấp yêu thương. Hoàng Tứ Hỉ kinh nghiệm nhiều cái giang hồ, sớm đã trải nghiệm hơn trăm thái đời người, sau này mệnh số thế nào, hắn kỳ thật nửa điểm không quan tâm, hắn cũng không tin cái gọi là thiên mệnh có thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn đối Nê Bồ Tát khen ngợi tự nhiên không có cảm giác chút nào. Hắn bắt lấy Nê Bồ Tát trong lời nói một cái lỗ thủng, hỏi: "Đã ngươi thấy không rõ của ta mệnh số, lại như thế nào có thể biết được ta có độc nhất vô nhị thiên mệnh? Đây là tự mâu thuẫn." "Tuyệt không mâu thuẫn. Công tử ngươi độc nhất vô nhị thiên mệnh, đang là có thể cải biến mệnh số của người khác." Nê Bồ Tát lời nói lộ hưng phấn, cũng lộ ra thần thái sáng láng, bất kỳ cùng công tử có liên quan người, bọn hắn nguyên bản mệnh số không thể nghịch chuyển, đáng chết sẽ chết, nên sống liền sẽ một mực sống, nhưng công tử ngươi có thể để bọn hắn đáng chết mà bất tử, nên sống mà không sống, nói cách khác, công tử ngươi có thể đối bọn hắn nghịch thiên cải mệnh. Lời nói này có chút môn đạo, Nê Bồ Tát giống như là suy tính ra Hoàng Tứ Hỉ là loạn nhập phong vân giang hồ kẻ ngoại lai, có thể cải biến nhân vật giang hồ nguyên bản vận mệnh quy tích. Bao quát Nê Bồ Tát chính mình. Phần phật, một tiếng. Nê Bồ Tát theo trong đầm nước đứng người lên, đem cánh tay theo lồng giam hàng rào ở giữa vươn ra, "Công tử ngươi nhìn, ta bởi vì cho Hùng Bá xem tướng, tiết lộ Hùng Bá thiên mệnh, bởi vậy gặp thiết khiển, toàn thân mọc đầy mủ đau nhức, lúc đầu không có thuốc chữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng công tử ngươi nghịch chuyển Hùng Bá mệnh số, dẫn đến ta cho Hùng Bá suy tính hạ nửa chỉnh phê nói mất đi hiệu lực, ta tính sai mệnh, thiên khiển tự nhiên không thể lại trừng phạt ta." Hoàng Tứ Hỉ ngón tay cánh tay hắn, "Ý của ngươi là nói, những này mủ đau nhức sẽ tự động biến mất?" Nê Bồ Tát xấu hổ lắc đầu, "Mủ đau nhức là một loại bệnh dữ, không có khả năng tự động khỏi hẳn, nhưng công tử ngươi có thể thay đổi của ta mệnh số, khẳng định có biện pháp thay ta y tốt." "A." Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên lớn tiếng sủi cười lên, "Ngươi bán nửa ngày cái nút, nguyên lai là vì để cho ta cứu ngươi a. Ta lại không cứu ngươi, hơn nữa ta sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi chết bệnh tại trong lồng giam, để chứng minh ngươi vừa rồi giảng độc nhất vô nhị thiên mệnh đây là giả dối không có thật, gạt người chuyện ma quỷ." Nê Bồ Tát không chút hoang mang, không nhanh không chậm trả lời, "Theo công tử ngươi đi vào nơi này cùng ta chạm mặt bắt đầu từ thời khắc đó, của ta mệnh số cũng bởi vì công tử ngươi cải biến, mặc kệ công tử ngươi tin hay không, ta đã đáng chết mà sẽ không lại chết rồi." Hắn tựa hồ là liệu định Hoàng Tứ Hỉ nhất định sẽ cứu hắn, không ngừng thay hắn chữa trị mù đau nhức, sẽ còn giúp hắn nghĩ cách cứu viện ra tử lao. Hắn hỏi tiếp, "Công tử hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đến thăm Thiên Hạ Hội tổng đàn kiếm mộ, ngươi có phải hay không thăm dò được kiếm mộ bên trong phong tàng có thần binh lợi khí Hỏa Lân kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm thế là đến đây lấy kiếm?" Hoàng Tứ Hỉ không có không thừa nhận, "Ta đúng là muốn lấy đi cái này hai thanh thần binh, theo ta được biết, Hỏa Lân kiếm là phong tàng tại kiếm mộ trung tâm một tòa kiếm bia bên trong, tuyệt thế hảo kiếm thì là chôn giấu trong lòng đất, tin tức này chuẩn xác không?" "Một chút không giả." "Tiên tốt, ta đi trước lấy kiếm." Hoàng Tứ Hỉ cùng Nê Bồ Tát chỉ là ngẫu nhiên gặp, có thể sẽ không quên chính mình chính sự. Nê Bồ Tát lúc đầu có lời muốn giảng, đã thấy Hoàng Tứ Hỉ quay người tức đi, hắn há to miệng, cuối cùng là không có lên tiếng ngăn cản Hoàng Tứ Hỉ. Sau nửa canh giờ, Hoàng Tứ Hỉ theo kiếm mộ bên trong trở lại. Chương 296, Thiên mệnh vô song 2, chương 296, Thiên mệnh vô song 2. Hắn tay trái tay phải đều nắm lấy một thanh đen thui trường kiếm màu đen, nhưng sắc mặt hắn tại sao lại không dễ nhìn, tòa kia kiếm bia bị người đánh nát, Hỏa Lân kiếm đã mất trộm, đến cùng là bị ai lấy đi? Nê Bồ Tát biết chuyện này nội tình, hắn cũng biết gì nói đấy, lấy kiếm người là Thần Phong Đường chủ Nhất Phong. Bộ Kinh Vân phản ra Thiên Hạ Hội về sau, Hùng Bá bí mật sai khiến Văn Xỉu Xỉu, tùy thời độc chết Nhất Phong, kết quả bị Nhất Phong phát giác, cũng quyết định phản bội chạy trốn Thiên Hạ Hội, Nhất Phong trước khi đi, tới một chuyến kiếm mộ, lấy đi Hỏa Lân kiếm, đây là đêm qua mới chuyện phát sinh. Nhất Phong tiến vào kiếm mộ lúc giống nhau tới bái kiến Nê Bồ Tát. Văn Xỉu Xỉu phụ mệnh độc chết Nhất Phong, chẳng những không có thành công, ngược lại bị Nhất Phong trộm đi Hỏa Lân kiếm, hắn lo lắng bị Hùng Bá trách tội, liền vụng trộm thoát đi Thiên Hạ Hội tổng đàn. Ban ngày Văn Xỉu Xỉu gặp gỡ Hoàng Tứ Hỉ, miệng nói xử lý sai việc phải làm, nếu như tiếp tục lưu lại Thiên Hạ Hội sẽ bị Hùng Bá khai đao họ chạm, chính là chỉ chuyện này hắn cũng không có nói ngoa lừa gạt Hoàng Tứ Hỉ. Thậm chí Văn Xỉu Xỉu không dám hướng Hùng Bá báo cáo Hỏa Lân kiếm mất trộm một chuyện, kiếm mộ bên trong phong tàng thần binh cơ mật chỉ có chút ít số người biết được, kiếm mộ bên ngoài hộ vệ toàn không biết rõ tình hình, bọn hắn chỉ phụng mệnh bắt giữ Nê Bồ Tát, cũng không phải là đang bảo vệ thần binh, đương nhiên sẽ không đối kiếm mộ chặt chẽ trông giữ. Hoàng Tứ Hỉ tự lo nói một câu, chắc không được vỡ vụn kiếm bia đá như vậy mới, thì ra tối hôm qua mới bị đánh nát. Hắn lại hỏi Nê Bồ Tát, đã Nhất Phong lấy đi Hỏa Lân kiếm, vì cái gì không đem tuyệt thế hảo kiếm cũng cùng một chỗ lấy đi? Nê Bồ Tát nói, tuyệt thế hảo kiếm chôn trong lòng đất, phương vị tương đối bí ẩn, Nhất Phong tìm kiếm nửa đêm đều không có tìm được, hắn lo lắng bị Văn Xỉu Xỉu truy sát, liền gấp thoát đi Thiên Hạ Hội, chỉ đem lấy Hỏa Lân kiếm rời đi. Nói xong nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ trên lòng bàn tay song kiếm, nghi nói, công tử ngươi so Nhất Phong có biện pháp, tùy tiện liền đem tuyệt thế hảo kiếm lấy ra ngoài, nhưng cái này hai thanh kiếm ngoại hình không sai biệt lắm, đến cùng cái nào một thanh mới là tuyệt thế hảo kiếm? Hoàng Tứ Hỉ nhấc kiếm lên, giới thiệu với hắn, ta tay trái chôi này là tuyệt thế hảo kiếm, tay phải là bại vong chi kiếm, hai kiếm là sử dụng cùng một khối hàn thiết rèn đúc đi ra, khối này hàn thiết có hắc lạnh danh xưng, cho nên hai kiếm đều hiện lên đen nhánh kiếm cùng nhau. Vừa rồi tại kiếm mộ bên trong, ta lấy bại vong chi kiếm cắm vào mặt đất, cảm ứng được tuyệt thế hảo kiếm kiếm lực, tiếp theo khóa chặt dấu kiếm vị trí, lúc này mới nhanh chóng lấy ra ngoài. Tuyệt thế hảo kiếm trên thân kiếm hiện lộ có kiếm văn, danh túc di vật, thu nhận sử dụng có tuyệt thế hảo kiếm kiếm tâm, kết hợp cựu đại thần minh, liền có thể xem đọc kiếm tâm thông minh tâm pháp. Đây là Hoàng Tứ Hỉ thu thập thứ năm trôi thần minh. Sau này nếu có thể theo Nhiếp Phong trên tay đoạt lại Hỏa Lân kiếm, lại tìm vô danh tìm được anh hùng kiếm, hắn sẽ có 7 trôi thần binh nơi tay. Khoảng cách cựu đại thần binh kết hợp, vậy cũng rất có đều có thể. Nê Bồ Tát không khỏi cảm thán một tiếng, tuyệt thế hảo kiếm vậy mà tồn tại một thanh sinh đôi thần binh, thật đúng là khiến người không tưởng tượng được à, từ xưa bảo kiếm tặng anh hùng, công tử đã có bại vong chi kiếm, tuyệt thế hảo kiếm cũng nên là công tử đoạt được. Ánh mắt của hắn bên trên rời, liếc về Hoàng Tứ Hỉ đầu vai chôi đao, lại nói, bất quá công tử thân ngươi cong trường đao cũng phát ra có hàn khí, lượng trước cùng tuyệt thế hảo kiếm, bại vong chi kiếm là cùng một cấp bậc thần binh, công tử ngươi thu thập nhiều như vậy binh khí ý muốn như thế nào? Ta cảm thấy không quá giống là chính ngươi sử dụng, dù sao thường xuyên thay đổi binh khí, kém xa sử dụng một thanh càng lợi cho tăng lên võ công, công tử ngươi có phải hay không dự định kết hợp dung luyện? Hoàng tứ hỉ nhìn hắn một cái, nghĩ thẩm vị này lao thần côn cực giỏi về quan sát, đồng thời có thể thông qua điểm điểm hai mặt quan sát, lại tiến hành hợp lý phỏng đoán. Hoàng tứ hỉ trước tiên đem tuyệt thế hảo kiếm cùng bại vong chi kiếm cất giấu, mới đúng nghe Bồ Tát nói, ngươi đoán rất chuẩn, ta đúng là muốn đem những binh khí này dung luyện làm một, tốt rèn đúc ra một thanh hiếm thấy thần binh đến. Nghe Bồ Tát nhớ tới bị Nhiếp Phong lấy đi hỏa lân kiếm, công tử phải trang đối hỏa lân kiếm cũng nhất định phải được, coi như dung luyện hiếm thấy thần binh binh khí một trong. Hoàng tứ hỉ nói, không tệ, nếu như không thể đoạt lại hỏa lân kiếm, ta sẽ không mở lô đúc kiếm. Nghe Bồ Tát lập tức vạch, hỏa lân kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm chất liệu đều vô cùng đặc thù, đồng dạng lỗ hỏa căn bản đốt không nổi, công tử ngươi là có hay không đã tìm được thích hợp hỏa nguyên? Hoàng tứ hỉ trước kia chưa hề cân nhắc qua kiếm lô tìm kiếm, dù sao hắn cần trước tiên đem chín chuôi thần binh thu thập đủ, mới có thể khai lò rèn đúc. Bất quá đã nghe Bồ Tát nâng lên phương diện này vấn đề, hắn không ngại trước làm chuẩn bị. Ta đến thiên hạ hội tổng đàn trên đường, đã từng đến tham qua bái kiếm sơn trang, kia trong trang có một tòa kiếm chỉ, mở tại miệng núi lửa bên trên, sơn lửa chịu nhất định có thể nung khô hỏa lân kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm thôi. Nghe Bồ Tát nói, nếu như chỉ có một thanh tuyệt thế hảo kiếm hoặc là hỏa lân kiếm, bái kiếm sơn trang kiếm chỉ có lẽ có thể sử dụng, nhưng công tử ngươi muốn đem vô số thân cùng cấp số tuyệt thế hảo kiếm hoặc là hỏa lân kiếm hợp luyện là một, kiếm chỉ chi hỏa vẫn lộ ra không đủ. Hoàng tứ hỉ hỏi hắn, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Nghe Bồ Tát cười cười, ta biết một đầu linh thú hỏa hầu, có thể phun ra so sơn lửa mạnh hơn nhiệt độ cao, nếu để cho hỏa hầu đóng tại bái kiếm sơn trang kiếm chỉ bên cạnh, phụ trợ đúc kiếm, liền có thể nhường mấy kiếm nhẹ nhõm hòa tan hợp bích. Hoàng tứ hỉ nghe xong linh thú, chợt khoát tay áo, ngược không cần làm phiền tìm cái gì hỏa hầu, ta tọa kỵ là hỏa kỳ lân, nó hỏa lực so hỏa hầu lợi hại nhiều, đến lúc đó để nó phun lửa đúc kiếm liền có thể. Lửa, hỏa kỳ lân. Nghe Bồ Tát giật nảy cả mình, công tử ngươi đem hỏa kỳ lân tuần phục sao? Đầu này thượng cổ thụy thú đã sống sót mấy ngàn năm, hung lệ vô cùng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hàng phục nó nha. Hắn chật chật liền thán, càng phát giác hoàng tứ hỉ tướng mệnh siêu phàm, nhưng là muốn kết hợp hiếm thấy thần minh, chỉ có hỏa kỳ lân liệt diễm cũng không đủ. Hắn lại cho hoàng tứ hỉ lộ ra, công tử ngươi phải biết, hỏa lân kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm kiếm lực hoàn toàn khác biệt, một kiếm chủ nóng, một kiếm chủ lạnh, ngươi như đem hai kiếm hợp bích, tất nhiên sẽ xuất hiện bài dị hiện tượng, dù cho ngươi miễn cưỡng nhường hai kiếm từng dùng, uy lực cũng sẽ cực kỳ hạ thấp, kém xa kết hợp trước đó. Hắn giảng vấn đề xác thực tồn tại. Tương lai hoàng tứ hỉ muốn đem chín chuôi thần binh kết hợp dung luyện, những này thần binh không chỉ là băng nóng thuộc tính, còn có cực tà cực chính, cực mềm cực vừa, thẳng nếu không thể đem chín kiếm hoàn mỹ dung hợp, cái kia uy lực thật không bằng đơn độc sử dụng chín kiếm một trong. Hoàng tứ hỉ hòa hoan ngữ khí, hướng Nghê Bồ Tát khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết sao? Nghê Bồ Tát cao hứng phi thường hoàng tứ hỉ thái độ chuyển biến, kỳ thật biện pháp nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Trong chốn võ lâm, thuộc về Phật pháp là bình hòa nhất, hữu đạo cao tăng xá lợi tử, được chứng minh có thể trung hòa bài dị kiếm lực, nếu như công tử có thể tìm được niên hạn cổ lao xá lợi tử, liền có thể giải quyết binh khí tương dung lúc bài dị vấn đề. Hoàng tứ hỉ vội hỏi, nhất định phải đem xá lợi tử đầu nhập kiếm lô, coi như rèn đúc vật liệu sao? Nghê Bồ Tát ngơ ngác một chút, xá lợi không vào lô, vậy cũng không được tác dụng quá lớn. Hoàng tứ hỉ sau khi nghe xong trầm ngâm không nói. Nghê Bồ Tát thấy thế bắt đầu thấp thỏm không yên, nghĩ thầm chẳng lẽ công tử đã sớm chân quý xá lợi tử dự bị sao? Nghê Bồ Tát có biện pháp tìm tới cổ xá lợi, hắn dự định dùng cái này xem như tiền thù lao, mà nói phục hoàng tứ hỉ nghĩ cách cứu viện hắn, nhưng nếu như hoàng tứ hỉ căn bản không cần phần này tiền thù lao, hắn lại nên làm cái gì? Nghĩ tới đây, Nghê Bồ Tát không khỏi nghĩ thầm sầu, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng, hắn còn có thể tìm tới bảo bối gì để đả động hoàng tứ hỉ. Chương 297, Diệt Thiên Đường Cùng, 1, chương 297, Diệt Thiên Đường Cùng, 1. Hoàng tứ hỉ chân tảng có một quả long thụ xá lợi. Hắn mới vào Phong Vân Giang hồ lúc, từng tại xá lợi bên trên xem đọc được hoàn toàn mới ra mã nội tức pháp môn, cái này khiến hắn chắc chắn xá lợi bên trong khác chứa nguyên cơ, hẳn là tồn tại chưa khai quật võ học bảo tàng. Hắn tuyệt sẽ không vì kết hợp chín chuôi thần binh mà bỏ qua long thụ xá lợi, đương nhiên sẽ không đem xá lợi ném lô đúc kiếm. Trong lòng của hắn như thế suy nghĩ, ánh mắt chuyển hướng Nghê Bồ Tát, ngươi khẳng định biết đi nơi nào tìm kiếm xá lợi từ thôi. Nghê Bồ Tát nghe được lần này tra hỏi, không khỏi ám vung lòng một hơi. Đã hoàng tứ hỉ đưa ra nhu cầu, vậy đã nói rõ hoàng tứ hỉ cần Nghê Bồ Tát hỗ trợ tìm kiếm xá lợi tử, song phương đã có hợp tác cơ sở. Nghê Bồ Tát thận trọng mà đối đãi, quyết tâm nắm chặt cái này mạng sống cơ hội. Hắn duỗi ra ba ngón tay, ta chí ít có thể thay công tử ngươi tìm tới ba viên thích hợp đúc kiếm cổ xá lợi, những này xá lợi tất cả đều là mấy trăm năm trước cao tăng còn sót lại, có thể tiêu trừ hỏa lần kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm băng hỏa bài dị. Hắn coi là hoàng tứ hỉ nhiều nhất là đem ba bốn chuôi thần binh dung hợp đúc lại, hắn chỗ chọn lựa xá lợi tử niên hạn cũng là dùng cái này tính ra. Hoàng tứ hỉ vì không ra chỗ sơ suất, trực tiếp đối với hắn nói thẳng, ta muốn hợp đúc thần binh không ngừng bao quát hỏa lân kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm, tổng cộng có 9 chuôi. Những binh khí này phẩm chất cùng hỏa lân kiếm tuyệt thế hảo kiếm không kém bao nhiêu, nhưng nguyên thủy vật liệu các có khác biệt, giữa lẫn nhau khả năng đều tồn tại bài dị vấn đề. Ngươi nói ba viên cổ xá lợi có thể hài lòng ta đúc kiếm điều kiện? Cái gì? 9 chuôi thần binh? Nghê Bồ Tát thực sự khó có thể tin. Hỏa lân kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm đều hy hữu hiếm thấy, đơn độc một thanh đã khó mà tìm kiếm. Ta bình sinh nghe qua cùng cấp số thần binh vẹn vẹn chỉ có 7-8 chuôi, công tử ngươi là như thế nào thu tập được 9 chuôi số lượng? 9 chuôi chưa tập hợp đủ đâu. Hoàng tứ hỉ bắt đầu đưa ra giao dịch yêu cầu. Ngươi Nghê Bồ Tát thần toán vô song, không ngại giúp ta lục soát mấy chuôi thần binh, chỉ cần ngươi bằng lòng giúp chuyện này, lại đem xá lợi tử tìm cho ta đến, vậy ta liền thu hồi vừa rồi lệnh không cứu ngươi lời nói. Hoàng tứ Hỉ đã quyết định cứu chữa Nghê Bồ Tát. Hắn nguyên vốn còn muốn chứng thực Nghê Bồ Tát tướng thuật là giả dối không có thật, lần này đã không có cơ hội. Nghê Bồ Tát không là thuần túy thần côn, khác có một ít Hoàng tứ Hỉ chỗ không am hiểu bản lĩnh, có thể giúp Hoàng tứ Hỉ rèn đúc thần minh. Hoàng tứ Hỉ liền không có ý định nhìn xem hắn chết bệnh tại trong lồng giam. Bây giờ Hoàng tứ Hỉ đã sửa lại ý tứ, Nghê Bồ Tát vốn nên là cao hứng mới đúng. Hắn lại đối Hoàng tứ Hỉ lắc đầu than khổ, công tử à, ta tướng thuật chủ yếu là thông qua người diện mạo đến suy tính người cắt hung hòa phúc, quý tiện thiên thọ, thần binh không phải người, để cho ta như thế nào đi suy tính tung tích của bọn nó. Còn nữa, ngươi muốn đem chín chuôi thần binh hợp đúc là một, bài dị quá cường liệt, ta lúc trước nói tới ba viên cổ xá lợi toàn cũng vô hiệu, hiện tại ta liền xá lợi tử cũng thay ngươi tìm không tới rồi. Hoàng tứ Hỉ nói, ngươi có thần cùng nhau ngoại hiệu, chẳng lẽ chỉ hiểu xem tướng sao? Kỳ môn phong thủy chi thuật ngươi hẳn là cũng rất tinh thông thôi, liền không thể thông qua phong thủy bảo địa đi tìm danh túc di vật. Nghê Bồ Tát vẫn như cũng là vẻ mặt đề bài, ta suốt đời nghiên cứu kỳ môn thuật pháp, tự nhiên hiểu được quan chắc phong thủy các hùng, cũng biết không ít phong thủy bảo địa, nhưng công tử ngươi cần thiết xá lợi tử yêu cầu quá cao, trung thổ cảnh nội cũng không bỏ sót dấu. Nghê Bồ Tát nói xong túi đầu trầm tư. Chốc lát sau, hắn bỗng nhiên lại nói, ở trung thổ bên ngoài, cực bắc tiếp giáp Đông Hải núi tuyết ở giữa, phủ đuổi có một tòa thời cổ lăng mộ, tên là Cựu Tinh Tàng Long Huyệt, trong mộ cất chứa lấy một quả xá lợi tử. Tuyệt đối có thể hài lòng công tử ngươi đúc kiếm cần, mặt khác kia trong mộ hẳn là còn có một thanh thần binh, nếu như công tử bằng lòng cứu tính mạng của ta, ta liền tự mình đi này mộ, liều chết thay công tử đem xá lợi cùng thần binh thu hồi lại. Hoàng tứ Hỉ lập tức hỏi hắn, liều chết đi lấy. Điều này nói rõ tòa kia lăng mộ rất nguy hiểm, chính ngươi có nắm chắc một mình hoàn thành việc này, không cần ta tùy hành sao? Nghê Bồ Tát trả lời, cái này mộ hoàn toàn là kỳ môn phong thủy bố trí đi ra, vũ lực không chỗ hữu dụng, công tử ngươi đi cũng không được quá lớn trợ lực. Cái này mộ trong khoảng cách thổ có cách xa mấy ngàn dặm, hoàn cảnh băng thiên tuyết địa, công tử ngươi thần binh chưa tập hợp đủ, nếu như không sợ đem thời gian lãng phí ở tìm mộ bên trên, tự nhiên có thể tùy hành tiến về. Hoàng tứ Hỉ sau khi nghe xong chợt đẩy trường, phách không làm vỡ nát Nghê Bồ Tát lồng giam. Sau đó ra hiệu Nghê Bồ Tát, ngươi qua đây, ta trước cho ngươi kiểm tra thương thế. Nghê Bồ Tát lúc này rời đi vũng bùn. Hắn thân thể tương đối suy yếu, đi đến Hoàng tứ Hỉ bên người lúc đứng không vững, chỉ có thể ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn kỳ thật lâm nguy không đến một tháng, tại hắn bị hùng bá giam giữ trước đó, toàn thân đã mọc đầy mủ đau nhức, bị thứ quái bệnh này bệnh giữ tra tấn đau đến không muốn sống. Chính hắn cũng từng nếm thử tự cứu, nhưng bất kỳ linh đan rượu dược đều đúng mủ đau nhức không có có hiệu quả. Hoàng tứ Hỉ vận dụng La Ma chân khí cho hắn trấn trị. Chỉ chốc lát sau, bàn tay hắn kinh mạch nhận chân khí ôn dưỡng, chỉ trên lưng mấy quả mủ đau nhức dọn không sai biến mất, da thịt như vậy trở về hình dáng ban đầu, trong ngón tay lại không độc hỏa công tâm cảm rất đau. A, công tử ngươi quả thật có thể chữa trị thiên khiển chi tật. Nghê Bồ Tát phát giác được bệnh giữ có hy vọng bị trừ tận gốc, lộ ra kích động đã đến. Hoàng tứ Hỉ lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ta mặc dù có thể chữa trị ngươi mủ đau nhức, lần này lại sẽ không trị liệu cho ngươi hoàn toàn. Hoàng tứ Hỉ quyết định cứu chữa Nghê Bồ Tát, nhường Nghê Bồ Tát tiến về cực bắc Cựu Tinh Tàng Long Huyệt và bảo, nhưng Hoàng tứ Hỉ chính mình cũng không tính tùy hành, hắn nhất định phải bảo đảm Nghê Bồ Tát đi mà quay lại. Hắn ngay thẳng nói cho Nghê Bồ Tát, ta trước đem ngươi nhọn độc tiêu trừ hơn phân nửa, làm ngươi khôi phục công lực, có thể trèo chống ngươi lặn lội đường xa, chờ ngươi tìm tới xá lợi cùng thần binh, giao cho trên tay của ta về sau, đến lúc đó ta cho ngươi thêm vĩnh cửu trừ tận gốc cái này bệnh dữ. Nghê Bồ Tát lý giải Hoàng tứ Hỉ lo lắng, lại vẫn có dị nghị, công tử, loại độc này đau nhức lại không ngừng lan tràn, chỉ cần còn có một quả dài ở trên người, liền sẽ càng lớn càng nhiều, ngươi bây giờ cho ta tiêu trừ hơn phân nửa, chờ tương lai của ta tiến đến tìm mộ, nhọn độc nhất định tái phát, đến lúc đó thân thể ta chống đỡ hết nổi, linh đài không rõ, dò xét không được phong thủy, kia là mở không ra Cựu Tinh Tàng Long Huyệt. Hoàng tứ Hỉ nói, ngươi yên tâm đi, ta tự có biện pháp ngăn cản nhọn độc tái phát. Hoàng tứ Hỉ sẽ lấy La Ma chân khí phong bế nhọn độc quyết tán, lại phân phối một nhóm ngăn chặn nhọn độc lan tràn dự vật, liền có thể giải quyết vấn đề này. Nghê Bồ Tát thấy Hoàng tứ Hỉ tự có chủ trương, liền không tranh luận, mọi thứ đều nghe công tử an bài. Hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, dù cho ta nhọn độc hoàn toàn khỏi hẳn, lần này tiến về cực bắc tìm mộ, cũng có thể là xuất hiện sơ suất, ta trước khi đi, sẽ đem Cựu Tinh Tàng Long Huyệt địa đồ kỹ càng vẽ chế ra, lại cùng công tử ước định một ngày, nếu như ta quá hạn không trở về, vậy đã nói rõ ta gặp khốn hoặc là mất mạng tại trong mộ, đến lúc đó công tử có thể tự mình cầm lấy địa đồ tiến đến tìm mộ. Hắn cái này cân nhắc rất là chu toàn. Hoàng tứ Hỉ hướng hắn gật đầu, tốt. Sau đó tiếp tục trị liệu hắn nhọn độc. Một đêm trôi qua, Nghê Bồ Tát làm cánh tay rực rỡ hẳn lên, trên cánh tay nhọn độc bị Hoàng tứ Hỉ thanh trừ sạch sẽ. Hùng bá cùng kiếm thánh ngày quyết chiến kỳ là tại 2 ngày sau giữa trưa. Trong thời gian này Hoàng tứ Hỉ một mực chờ tại kiếm mộ bên trong trận trị Nghê Bồ Tát. Đợi đến quyết chiến một ngày này tiến đến lúc, Hoàng tứ Hỉ đã đem Nghê Bồ Tát nhọn độc chữa khỏi 7-8 phần. Giờ phút này Nghê Bồ Tát hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường, ngoại trừ trên lưng mấy chỗ nhọn độc còn có còn sót lại, thân thể của hắn còn lại bộ vị đều đã cùng thường nhân không khác, hoàn toàn có thể tiếp nhận đường dài đi xa 43. Công tử cần ta hiện tại lên đường tìm mộ sao? Chương 297, Diệt Thiên Đường Cùng 2, chương 297, Diệt Thiên Đường Cùng 2. Nghê Bồ Tát cười xin chỉ thị Hoàng tứ Hỉ. Mặc dù lần này hành trình nguy hiểm trùng điệp, nhưng Nghê Bồ Tát nguyên bản là đáng chết người, may mắn gặp gỡ Hoàng tứ Hỉ, hắn mới có sống sót một chút hy vọng sống. Cho nên hắn rõ ràng hy vọng thay Hoàng tứ Hỉ làm việc, coi như bởi vậy mất mạng đang tìm mộ trên đường, hắn cũng không thấy phải có bất cứ tiếc nuối nào. Hoàng tứ Hỉ hướng hắn khoát tay, ngươi trước không muốn đi, theo ta đi quan sát kiếm thánh cùng hùng bá chi chiến, thuận tiện thay ta tiếp cận một người. Nghê Bồ Tát ngạc nhiên nói, công tử dự định để cho ta đi chằm chằm ai? Hoàng tứ Hỉ nói, Di Ẩn Tự Không Hư Hòa Thượng. Nghê Bồ Tát nghĩ lại nghĩ, hỏi một câu, Bất Hư đại sư là nam vô danh bằng hữu, công tử có phải hay không muốn thông qua Bất Hư đại sư đi điều tra vô danh đeo binh anh hùng kiếm hạ lạc. Hoàng tứ hỉ không khỏi dò xét hắn một cái, nghĩ thầm hắn phản ứng thật sự là nhanh, ta đang có ý đó. Nghe Bồ Tát lập tức nhắc nhở, ta tại 20 năm trước gặp qua vô danh, người này diện mạo tuyệt không phải chết sớm chí tướng, mặc dù giang hồ truyền văn vô danh đã chết, lại tại thời gian 20 năm chưa từng lộ diện, nhưng ta tin tưởng vô danh như cũ còn sống, anh hùng kiếm hẳn là còn ở vô danh trên tay. Công tử ngươi muốn lấy được anh hùng kiếm, chỉ sợ có chút khó khăn nha. Nếu như đổi thành những người khác, Nê Bồ Tát khẳng định sẽ thuyết phục, bỏ đi cấp đoạt anh hùng kiếm suy nghĩ. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ thiên mệnh siêu phàm, Nê Bồ Tát không những sẽ không thuyết phục, ngược lại sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Hoàng Tứ Hỷ đạt thành tâm nguyện. Hoàng Tứ Hỷ đã sớm biết vô danh không có chết, cũng tin tưởng cấp đoạt anh hùng kiếm không dễ dàng, hắn chỉ giao phó Nê Bồ Tát, chờ kiếm thánh cùng hùng bá quyết chiến kết thúc sau, ta muốn tại thiên hạ hội tổng đàn bên trong đại náo một trận, ngươi chỉ quản nhìn chằm chằm không hư hòa thượng, tạm thời đừng cho hắn rời đi. Nê Bồ Tát có chút phát thán, bất hư đại sư võ công khá cao minh, ta chưa hẳn có thể lưu lại hắn. Bất quá ta có thần cùng nhau chi danh, trước kia ta hành tẩu giang hồ, ai gặp ta đều muốn tìm ta tính một quẻ, ta sẽ thử sử dụng xem tướng dụ dỗ bất hư đại sư, có lẽ căn bản không cần động thủ, bất hư đại sư liền sẽ chờ ở bên cạnh ta, nghe ta đợi quẻ. Hoàng Tứ Hỉ hướng hắn vây vây tay, vậy thì không nên chờ nữa, chúng ta cái này tiến về Hùng Bá đường. Kiếm Thánh cùng Hùng Bá quyết chiến địa điểm ở vào Hùng Bá trong đường, đây là thiên hạ hội thường ngày nghị sự cùng tiếp khách chỗ. Giờ phút này trong đường thi cờ cao dương, chống trận đủ đủ, thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá thần uy lẫm lẫm, ngồi ngay ngắn ở một trường trên long ỷ, các đường tinh nhuệ nhân mã sắp hàng chỉnh tề, vẻ mặt phiêu hung hãn, đứng sừng sững toàn đường. Được mời quan chiến các lộ bang phái long đầu, môn phái võ lâm trưởng môn cũng đã lần lượt trình diện, ngồi xuống tại Hùng Bá dưới tay hai bên. Lúc này đã tới gần giữa trưa, tất cả mọi người đang ngẩng đầu mà đối đãi, nhìn đường bên ngoài, chờ kiếm thánh đại giá quang lâm. Đường môn đang mở rộng ra, quân hùng ánh mắt cấp ra ngoài cửa, khẩn trương túi nhìn qua cửa xuống thang. Bậc thang tổng cộng có hơn 200, nối thẳng mấy chục trượng xuống núi chân. Chỉ thấy chân núi chỗ, đứng đấy một vị râu tóc bạc trắng lão nhân, hờ hững ngước nhìn trên thềm đá phương Hùng Bá đường môn. Lão nhân kia chính là cùng Hoàng Tứ Hỉ từng có gặp mặt một lần kiếm thánh. Kiếm thánh bên trái đứng sừng sững một tòa thấp phong, Hoàng Tứ Hỉ cưỡi hỏa kỳ lân núi phụ ở giữa trong rừng cây hiện thân, Nê Bồ Tát đứng ở một bên, cùng hắn cùng một chỗ quan sát chiến sự. Bất quá Nê Bồ Tát thấy rõ kiếm thánh khuôn mặt lúc, đông nhiên nhíu mày tự nói, kiếm thánh đã già nua tới loại trình độ này sao? Hắn khí sắc bề bại, thần linh suy bại, rõ ràng là thọ trung tử vong chi tướng, cho dù hắn không đến cùng Hùng Bá quyết chiến, cũng tuyệt đối sống không được mấy ngày. Nói xong ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời vẻ lo lắng dày đặc, phong vân biến sắc, đen kịt một mảnh, như dường như tuổi xế chiều khô mục kiếm thánh, lại khó thả ra nửa điểm sinh mệnh chi quang. Nhưng kiếm thánh như cũ tại ương ngạnh kiên trì. Hắn thân hình lão đạo lắc lư đăng lên bậc cấp, đi lại cùng lão đạo hướng Hùng Bá đường leo lên mà đi. Hắn mỗi đi một bước, dường như liền phải hao hết hắn chỗ có sức lực. Chỉ là trong lòng của hắn dâng trào đấu trí từ đầu đến cuối không tắt, chống đỡ lấy hắn giàn mua thân thể tàn phế, không ngừng tiến lên. Trong miệng hắn phát ra chỉ có chính hắn khả năng nghe rõ nỉ non. Ta muốn chiến đấu, ta phải kiên trì, ta nhất định phải kiên trì. Hắn nói đến đây, đông nhiên đình trệ tại trên bậc thang, thân thể không núp ních, hai mắt có chút nhắm lại, liền phảng phất định thân nhập tịch đồng dạng. Hắn lúc này vẹn vẹn leo lên mười mấy cái bậc thang, khoảng cách Hùng Bá đường còn có 20-30 trượng, lại giống như là cũng không còn cách nào đến đường bên trong, tiến đến cùng Hùng Bá quyết nhất tử chiến. Nê Bồ Tát ngưng thần xem xét, kinh ngạc nói rằng, kiếm thánh đã đánh mất khí tức, hắn giống như là đã chết rồi, ai, hắn chỉ có một thân tuyệt đại kiếm thuật, lại bại bởi mệnh số của mình, thiên ý không cho hắn giết Hùng Bá, hắn không thể không thua. Vậy cũng chưa chắc. Hoàng Tứ Hỉ biết kiếm thánh là tại được ăn cả ngã về không, hắn ngũ quan phong bế, khí tức đình chỉ, nhưng chân khí như cũ ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, hắn là tại tận thấu thân thể nguyên khí, tận điều nội công chất lực, lấy vận dụng hắn thánh linh kiếm pháp tuyệt chiêu. Hắn là đang thúc dục động kiếm chiêu sao? Nê Bồ Tát đối thánh linh kiếm pháp cũng không hiểu, kỳ dị hỏi, đến tột cùng dạng gì kiếm chiêu, cần kiếm thánh tiêu hao thân thể tất cả nguyên khí chân lực khả năng phóng xuất ra. Một kiếm này chính là thánh linh kiếm pháp một chiêu cuối cùng diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam. Trước kia kiếm thánh chưa hề trên giang hồ sử dụng qua, cho dù hắn chính mình cũng không có nắm chắc có thể viên mãn thi triển. Phát kiếm cơ hội chỉ có một lần, chờ phát qua về sau, mặc kệ kiếm thánh có thể chém giết Hùng Bá, kiếm thánh đều muốn người chết kiếm tiêu. Hoàng Tứ Hỉ đang cần hồi đáp Nê Bồ Tát, chợt thấy một đạo hào quang xông phá mây đen, tận bắn tại trên bậc thang, trong nháy mắt chiếu sáng kiếm thánh. Hoàng Tứ Hỉ cùng Nê Bồ Tát đều tưởng rằng dương quang phổ chiếu, mới vân khai vụ tán. Bọn hắn lại nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện đúng là một đoàn kiếm mang theo kiếm thánh trên thân bùng lên ra, trùng thiên chiếu xạ, cho nên mới mở. Oeng, một tiếng. Kiếm mang bỗng nhiên thoát ly kiếm thánh, như mũi tên hướng phía trước bắn nhanh, cỗ này kiếm lực quá hùng hồn, ngưng tụ không tan, giống như dường như một bộ kiếm quang ngưng kết bóng người, dọc theo bậc thang phóng tới Hùng Bá đường, dọc đường chỗ, kiếm khí tràn ra ngoài cắt chém, đá bể thổ băng, bậc thang trung tâm thoáng chốc hiện lên một đầu hẹp dài mở ra kiếm lực vấn. Chờ kiếm ảnh trốn vào đường môn một khắc, trên thân kiếm quang hoa tránh gấp gấp trướng, nhấc lên một cỗ lạnh lẽo khí thế, đem đường bên trong mấy trăm hùng hào toàn bộ bao phủ đang giận trận bên trong. Trong chớp nhoáng này, thời gian như là đứng im, không gian cũng bị đọc lại. Trong đường đám người bao quát Hùng Bá ở bên trong, động tác tập thể lâm vào dừng lại, chân khí không cách nào vận chuyển, ngay cả huyết dịch cũng đã sơ cứng, bọn hắn bất lực trừng lớn hai mắt, dường như tùy ý làm thịt con rối, hoảng sợ nhìn chăm chú lên đột kích chi địch. Đường môn kiếm ảnh không làm dừng lại, tiếp tục vọt tới trước, thẳng đến ngồi ngay ngắn công đường Hùng Bá mà đi. Kiếm ảnh những nơi đi qua, kiếm khí hỗn loạn bắn ra bốn phía, cắt về phía dựng đứng hai bên của cờ, cán thân đứt thành từng khúc, chém về phía dưới cờ đám người, thân thể phá thành mảnh nhỏ, kiếm khí rơi vào sàn nhà, tấm mặt chia năm xẻ bảy, bổ tới đường đỉnh, đường ngói sụp đổ. Hùng Bá đường phương viên hơn 10 trượng phạm vi bên trong, tất cả xuất hiện tại đường bên trong người hoặc vật đều bị kiếm khí chém hỏng, cũng không có chỗ có thể trốn. Đây chính là Diệt Thiên đường cùng vô địch phi lực. Dù cho võ công đạt đến tuyệt đỉnh hung bá, thân hãm tại Diệt Thiên Đường cùng kiếm chiêu hình thành khí thế bên trong, hắn cũng như đợi làm thịt cừu non, buộc tay vô lực, thân thể cứng ngắc khó động, chỉ có thể vươn cổ chịu chết. Phốc, một tiếng, kiếm ảnh độn đến hung bá trước mặt, kiếm quang trước chỉ, nhẹ nhõm đâm vào hung bá lồng ngực, một kích thấu thể mà qua. Chương 298, trưởng kiếm, 1, chương 298, trưởng kiếm, 1. Hung bá đường bên ngoài, Hoàng Tứ Hỉ đứng tại tới gần sân phong, nhìn không chuyển mắt ngắm nhìn trong đường nhất cử nhất động. Hắn biết kiếm thánh đã thi triển ra Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm nhập tam liền rất muốn tìm hiểu đạo này kiếm chiêu kiếm lực biến hóa. Nhưng ở trong tầm mắt của hắn, chỉ có một đạo kiếm ảnh xông vào hùng bá đường, những nơi đi qua vạn vật định thân, căn bản cũng không có biến hóa có thể nói. Có lẽ kiếm ảnh bên trong tồn tại tinh vi kiếm lực vận chuyển, lại nhất định phải gần trong gang tấc khả năng quan chắc đi ra, Hoàng Tứ Hỉ khoảng cách hùng bá đường nói ít cũng có 35 trượng xa, cho dù hắn giác quan thị lực mẹ cảm, cũng rất khó bắt được kiếm ảnh chân dung. Hắn kỳ thật cân nhắc qua tiến về hùng bá đường bên cạnh khoảng cách gần nhìn kỹ, nhưng kiếm ảnh nhẹ nhõm định trụ trong đường mấy trăm vị giang hồ cao thủ một màn, lại để cho hắn chủ bước. Hắn như mạo hiểm tới gần kiếm ảnh, vạn nhất cũng bị kiếm lực cho khóa lại, vậy nhưng liền được không bù mất. Lần này đến đây Thiên Hạ Hội tổng đàn, hắn mục đích vẹn vẹn quan sát kiếm thánh cùng hùng bá liều chết liều mạng, chỉ cần Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm nhập tam có thể đại phát thần uy, đem Thiên Hạ Hội chư đường tinh nhuệ tàn sát không còn, coi như hoàn thành mục tiêu. Hắn nghĩ như vậy, chỉ thấy cái kia đạo đâm xuyên hùng bá lồng ngực kiếm ảnh, đột nhiên quang mang ảm đạm, dường như kiếm lực đã hao hết, cho nên không đáng kể, không cách nào tiến thêm một bước cắt nát hùng bá thân thể. Hùng bá tại không thể tưởng tượng nổi ở giữa lọt vào kiếm ảnh trọng thương, rõ ràng cảm nhận được lồng ngực bị đâm xuyên, máu tươi lại ngưng kết tại miệng vết thương bên trong, không cách nào tràn ra, nhường thần sắc hắn thống khổ mơn dạng. Hắn cực lực giãy giụa, ý đồ rời xa một chiêu này quỷ dị manh ác kiếm tập, thật là thân thể của hắn đã bị tức trận khóa kín, cái đinh như thế khảm tại long ỷ bên trong, căn bản là động đậy không được một chút. Hắn trà trộn giang hồ hơn 20 năm, trải qua sóng gió, chinh chiến vô số, nhưng dị vãng bất kỳ một trận huyết chiến cũng không bằng hiện tại như vậy bất lực, hắn thậm chí không có phản kháng mảy may năng lực. Mà kiếm thánh cũng không tại hùng bá trong đường, cái này vẹn vẹn cách không gửi tới thiên ngoại kiếm ảnh, hùng bá không khỏi lạnh mình trái tim băng giá, đây tuyệt đối không phải nhân gian kiếm pháp. Kiếm thánh lão quỷ, chẳng lẽ là tham gia phá cái gì thiên ngoại tiên kiếm bí công? Hùng bá lại cảm giác mất hết can đảm, hắn phát hiện mình đã không có cơ hội đi điều tra kiếm thánh bí công lai lịch, bởi vì một kiếm này làm xong về sau, chính là hắn mất mạng hoàng tuyển thời điểm. Giờ phút này, hùng bá đã tiếp nhận bại vong tại kiếm thánh dưới kiếm kết cục. Ai ngờ kỳ tích lại tại hùng bá nhất tuyệt vọng lúc đột nhiên xảy ra, trước mặt hắn kiếm ảnh thoáng chốc chuyển tối, lại dọn không sai giật tắt, kiếm ảnh bên trong tích chứa khí kình cũng theo đó tán loạn. Nguyên bản bao phủ tại cả tòa hùng bá đường khí thế, cũng tại trong khoảnh khắc trừ khử ở vô hình. Hùng bá chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, mới vừa rồi bị ngàn khóa vạn liên giam cầm thân thể, trong nháy mắt đạt được mở trói. Hắn một lần nữa thu được đối thân thể của mình trưởng không quyền lực, nhưng bộ ngực hắn chỗ bị kiếm ảnh đâm thủng qua lỗ máu cũng đã nhận được hoàn toàn phong thích, máu tươi giống như chảy ra, phốc, tung tóe bắn ra. Cùng một thời gian, hùng bá trong đường mấy trăm vị hùng hảo, mỗi người đều giống như bỗng nhiên giải trừ định thân, khí lực khôi phục, chân khí trọng lưu, đều có thể tự do hoạt động. Bất quá vừa rồi kiếm ảnh xông vào trong đường, tản ra lít nha lít nhít kiếm khí, tại hơn 10 trượng phương viên trong đường không gian bên trong tùy ý cắt chém, công đường đám người đều không ngoại lệ đều bị kiếm khí trọng thương. Lúc trước kiếm khí chém vào bọn hắn thân thể lúc, bởi vì khí thế giam cầm, cho dù bọn họ đã thi thể tách rời, trong lúc nhất thời cũng sẽ không đầu người rơi xuống đất, thậm chí huyết dịch bị đọng lại tại thể nội, mà sẽ không tràn ra ngoài ra vết thương. Chờ lúc này khí thế biến mất, bọn hắn toàn đều có thể hành động tự nhiên lúc, kiếm khí thương tích bắt đầu đột nhiên bộc phát, trong chớp mắt chính là huyết nục văng tung tóe huyết tinh cảnh tượng. Mấy trăm người chân cụt tay đứt rơi xuống trên mặt đất, rú thảm truyền ra đường bên ngoài, âm thanh cùng vài dặm, giữa không trung tràn ngập quần quần xương ngủ tuôn ra huyết khí, làm cho hùng bá đường biến thành đẫm máu địa ngục. Kỳ thật tiếng gào thét cũng không có duy trì liên tục quá lâu, cái này mấy trăm người bị kiếm khí phân thây sau, một nửa đã bị mất mạng tại chỗ. Còn lại một nửa cho dù chưa chết, nhưng ở chi đoạn eo nước trạng thái, rất nhanh cũng bởi vì là mất máu quá nhiều mà tắt thở. Cuối cùng còn sống sót người 10 bên trong không một, dù cho những người may mắn còn sống sót này tự cứu băng bó vết thương, kịp thời cầm máu, nhưng cũng từng cái mang thương, nửa đời sau muốn kéo lấy tàn tật thân thể kiếm ăn. Mặc dù kiếm thánh Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm nhập tam không có vận dụng viên mãn, chưa thể một kiếm chém giết hùng bá, nhưng thiên hạ hội chư đường tinh nhuệ đã bị quét sạch sành sanh. Hoàng Tứ Hỉ trông thấy kiếm ảnh tán loạn tại hùng bá trong đường, huyết khí điên tuôn ra mà lên, công đường phơi thây khắp nơi trên đất, suy đoán kiếm thánh kiếm chiêu đã đem hết. Giờ phút này hùng bá đang ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhắm hai mắt, không nhúc nhích, Hoàng Tứ Hỉ khoảng cách khá xa, không cách nào phân biệt hùng bá là tại hành công chữa thương, vẫn là đã sắp chết mất mạng. Hắn cũng không nóng nảy trước đi điều tra, mà là lấy ra sớm đã chuẩn bị đã lâu di kiếm. Chuôi kiếm này là kiếm thánh phòng theo vô song kiếm đúc luyện ra, nguyên bản đưa tặng cho cung đại thẩm, đêm hôm đó kiếm thánh dùng cái này kiếm cùng Hoàng Tứ Hỉ biết võ quyết đấu. Đợi lát nữa võ kết thúc, kiếm thánh lúc rời đi lưu lại chuôi kiếm này, trên thân kiếm hiện có kiếm văn, danh tốc di vật, thu nhận sử dụng thánh linh kiếm pháp 22 thức yếu quyết, quan sát kiếm thánh trận chiến cuối cùng, liền có thể xem đọc kế thừa. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ lại nhìn thân kiếm, phát hiện kiếm văn đã có biến hóa, phía trên hiện ra Thánh Linh Kiếm Pháp 22 thức tâm pháp tinh yếu. Hoàng Tứ Hỉ tại chỗ bắt đầu xem đọc. Từ khi hắn giáng Lâm Phong Vân giang hồ đến nay, trước kế thừa Nhiếp Nhân Vương Ngạo Hàn Lục Quyết lại kế thừa Thích Võ Tôn Như Lai Thần Trưởng lại kế thừa Kiếm Ma Đoạn Mạch kiếm khí, mỗi lần kế thừa đều có nội lực quan thể, nhưng ba người này nội lực tuyệt đối không kịp nổi kiếm thánh. Thậm chí hùng bá nội lực tu vi, tại kiếm thánh trước mặt cũng muốn cam bái hạ phong. Lần này Hoàng Tứ Hỉ kế thừa xong kiếm thánh y bát, tất nhiên nhất định có thể đưa thân tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ, coi như tương lai gặp gỡ võ lâm thần thoại vô danh. Hắn cũng có thể thông dong đường đối. Cái thế vũ lực sắp dễ như trở bàn tay, Hoàng Tứ Hỉ chợt thất thần, nghĩ thầm, phong vân trong giang hồ, đông doanh cao thủ sinh động thường xuyên, đây chẳng qua là một tòa lớn chừng bàn tay đảo nhỏ mà thôi, lại nhiều lần ra dã tâm bừng bừng xâm lấn trung thổ ác ôn, chờ ta đúc xong chín chuôi thần binh, khẳng định phải lên đảo huyết tẩy một lần, không phải giết tới bọn hắn võ sĩ tuyệt tích không thể. Lúc này Hỏa Kỳ Lân đột nhiên tê minh một tiếng, phát ra dự cảnh. Hắn lúc này chậm qua thần, theo Hỏa Kỳ Lân đầu lâu chuyển đi phương hướng nhìn quanh, chỉ thấy chân núi chỗ nhiều hai đạo nhân ảnh, bên trái là vị áo trắng kiếm khách, nhìn lại chỉ có 20 mấy tuổi, tuổi tác còn nhẹ. Bên phải là vị mang theo mũ rộng vành trung niên hòa thượng, chính là ngày đó tại Sơn thôn cùng Hoàng Tứ Hỷ từng có đối mặt Bất Hư đại sư. Bất Hư đại sư nhìn thấy Hoàng Tứ Hỷ ở chỗ này hiện thân, lộ ra rất là ngoài ý muốn, lập tức tiếp thân đi áo trắng kiếm khách bên hai, thấp giọng mật nghị lên. Hoàng Tứ Hỷ chỉ hướng hắn, cho Nê Bồ Tát giới thiệu, người kia chính là Di Ẩn Tự Không Hư hòa thượng, hắn quả thật tới Thiên Hạ hội tổng đàn. Trên giang hồ có hứng thú quan sát kiếm thánh cùng hùng bá chi chiến cao thủ, đều đã vào ở Hùng Bá Đường. Bất Hư đại sư không có ánh sáng chính đại đến thăm, mà là lén lút tại đường bên ngoài hiện thân, lường trước cũng là vì phòng ngừa bị kiếm thánh đại sát chiêu cho tác động đến. Nê Bồ Tát tiên triều Bất Hư đại sư nhìn một cái, ta trước kia gặp qua vị này cao tăng, nhận ra hắn. Chương 298, trưởng kiếm 2, chương 298, trưởng kiếm 2. Sau đó lại đưa ánh mắt chuyển tới áo trang kiếm khách trên mặt, nhíu mày lời bình, người này mặc dù dáng dấp tuấn tư anh phát, đạo mạo nghiêm nghị, diện mục bên trên lại có khác giữ tận liêu dấu dếm, tuyệt không phải người lương thiện, Bất Hư đại sư làm người ngay thẳng cương liệt, thế nào đối với người này một bộ tương giao tâm đầu ý hợp dáng vẻ. Hoàng Tứ Hỷ nghe xong Nê Bồ Tát lời bình, cảm giác có chút mê hoặc. Tại Hoàng Tứ Hỷ chính mình xem ra, Bất Hư đại sư diện mạo u ám, tâm cơ trùng điệp, ngược lại Hoàng Tứ Hỷ nhìn không ra Bất Hư đại sư có bất kỳ cương liệt chỗ. Đêm hôm đó Bất Hư đại sư lại nuốt trong bóng tối giấu đầu giấu đuôi, nhưng Hoàng Tứ Hỷ đối với hắn cảnh giác dị thường, cho là hắn có đánh lén ý đồ xấu, đối với hắn hành vi vô cùng bất mãn, cảm nhận tự nhiên cũng sẽ không tốt. Trái lại vị kia áo trang kiếm khách, Hoàng Tứ Hỷ trực quan cảm thấy người này khuôn mặt ôn hòa, khiến người như gió xuân ấm áp, ít ra nên một vị nho nhã lễ độ khiêm tốn quân tử. Hoàng Tứ Hỷ nhìn không ra người này có nửa điểm giữ tận liêu dấu dếm, nên Bồ Tát hết lần này tới lần khác nhận vì người nọ trong ngoài không đồng nhất. Hoàng Tứ Hỷ cũng không phải là thời tướng, hắn cùng Nê Bồ Tát xem cùng nhau hiệu quả là hoàn toàn tương phản. Kỳ thật bất luận Bất Hư đại sư cùng áo trắng kiếm khách phẩm hạnh như thế nào, Hoàng Tứ Hỷ đều không quan tâm. Nếu như hai người tới đây là vì ngăn cản kiếm thánh tàn sát Thiên Hạ hội võ sĩ, Hoàng Tứ Hỷ tuyệt không cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ. Hai người lúc này cũng tại hiếu kỳ Hoàng Tứ Hỷ ý đồ. Bất Hư đại sư cho áo trắng kiếm khách giới thiệu xong Hoàng Tứ Hỷ tình huống, đột nhiên hướng Hoàng Tứ Hỷ hô một tiếng, xin hỏi thí chủ, ngươi lần này chạy đến Thiên Hạ hội tổng đàn là có chuyện gì không? Hoàng Tứ Hỷ cũng không đáp lời, chỉ hướng Bất Hư đại sư lắc đầu một cái. Hoàng Tứ Hỷ ánh mắt như cũ đang ngó chừng trường kiếm trong tay. Bất Hư đại sư gặp hắn không để ý tới mình, lại đi hỏi thăm Nê Bồ Tát, các hạ là không phải thần tướng tiên sinh? Nê Bồ Tát cười nói, chúng ta chỉ ở hơn 10 năm trước gặp mặt một lần, đại sư lại còn nhớ kỹ lao phu nha. Bất Hư đại sư dựng thẳng trường thở dài, thật sự là thần tướng tiên sinh, nghe đồn ngươi bị Hùng Bá làm hại, xem ra ngươi là gặp dự hóa lành, bần tăng hữu lễ rồi. Nê Bồ Tát khách khí hoàn lễ, hắn nhớ kỹ Hoàng Tứ Hỷ nhắc nhở, bắt đầu cùng Bất Hư đại sư lôi kéo làm quen. Lão phu bị Hùng Bá giam giữ tại tối tăm không ánh mặt trời tử lao bên trong, lúc đầu đã thai kiếp khó thoát, nhờ có công tử đến đây cứu giúp, lão phu khả năng lại thấy ánh mặt trời. Nói xong hướng Hoàng Tứ Hỷ chắp tay. Bất Hư đại sư giật mình, thì ra vị công tử này đến đây Thiên Hạ hội tổng đàn là vì nghị cách cứu viện thần tướng tiên sinh ngươi. Nê Bồ Tát thuận nước đẩy thuyền, nhẹ gật đầu, đại sư này đến lại là vì cớ gì? Bất Hư đại sư ngón tay trên bậc thang kiếm thánh, từ khi kiếm thánh xuất quan về sau, bần tăng vẫn tại truy tung hắn, cho đến truy đến nơi đây. Nê Bồ Tát ngạc nhiên nói, đại sư tại sao phải truy tung kiếm thánh? Này, bị người nhờ vả mà thôi. Bất Hư đại sư lườm bên người áo trang kiếm khách một cái, lại đối Nê Bồ Tát nói, kiếm thánh vừa rồi phát kiếm đi Hùng Bá trong đường, một kiếm này đã làm xong, hắn dường như cũng đã dầu hết đèn tắt, bần tăng tới là vì kiểm tra trạng huống của hắn, nếu như hắn đã qua đời, bần tăng muốn đem hắn thi thể mang đi an táng, như thế coi như hoàn thành hảo hữu phó thác, đến lúc đó bần tăng liền có thể trở về Di Ẩn Tự rồi. Đại sư muốn an táng kiếm thánh sao? Nê Bồ Tát nói, vừa vặn lão phu cùng kiếm thánh cũng có chút giao tình, thẳng nếu đại sư không ngại, chúng ta cùng một chỗ xử trí kiếm thánh di thể như thế nào? Vậy đơn giản là tốt lắm rồi. Bất Hư đại sư há miệng bằng lòng, thần tướng tiên sinh có thể quan trắc phong thủy, có thể cho kiếm thánh tìm kiếm một chỗ mộ huyệt. Bất Hư đại sư cùng Nê Bồ Tát trò chuyện lúc, áo trắng kiếm khách từ đầu đến cuối không có lên tiếng, mà là tại ngửa đầu dò xét Hoàng Tứ Hỷ tọa kỵ Hỏa Kỳ Lân, trong lòng cảm thấy Hoàng Tứ Hỷ vận khí thật tốt, vậy mà có thể đem Hỏa Kỳ Lân cho thuần phục, đây chính là thượng cổ tứ đại thụy thú một trong, kỵ thú xuất hành không chỉ có thân phận địa vị, còn có thể nhiều một vị hỏa lực vô song siêu cấp giúp đỡ. Áo trắng kiếm khách cũng phi thường tò mò, Hoàng Tứ Hỷ đến tuột cùng là sử dụng biện pháp gì, mới khiến cho Hỏa Kỳ Lân cam tâm tình nguyện nhận chủ. Vừa rồi áo trắng kiếm khách hỏi qua Bất Hư đại sư, nhưng Bất Hư đại sư cũng không rõ ràng ngọn nguồn, áo trắng kiếm khách quyết định chính mình tìm Hoàng Tứ Hỷ tìm hiểu. Ai ngờ hắn đang muốn hướng Hoàng Tứ Hỷ mở miệng hỏi lời nói, Hoàng Tứ Hỷ lại đột nhiên thu hồi trường kiếm, quay đầu hướng Nê Bồ Tát căn dặn một tiếng, liền cưỡi Hỏa Kỳ Lân hướng phía trước nhảy lên, nhảy đến trên bậc thang, theo kiếm thánh bên cạnh lướt qua, hỏa tốc hướng Hùng Bá Đường chạy gấp mà lên. Kiếm thánh nội lực cùng Thánh Linh kiếm pháp 22 thức tâm pháp, Hoàng Tứ Hỷ đã kế thừa hoàn tất, kế tiếp hắn muốn đi gặp một lần Hùng Bá, đang giai trên đường, hắn lấy ra Vô Song kiếm. Ban đầu ở Bắc Giao Hoàng Lăng mới được Vô Song kiếm lúc, chân khí của hắn không cách nào đưa vào trong kiếm, bây giờ kế thừa kiếm thánh nội lực sau, hắn đã trưởng kiếm có thành tựu, kiếm này có thể tăng phúc Thánh Linh kiếm pháp uy lực, so Tuyết Ẩm đao càng thêm tiện tay. Áo trắng kiếm khách thấy Hoàng Tứ Hỷ phóng đi Hùng Bá Đường, thân hình lập tức kiên quyết ngoi lên nhảy lên, xoay người giữa không trung, cũng đáp xuống bậc thang chỗ, bước đi như bay đuổi theo. Bất Hư đại sư tiến lên kiểm tra kiếm thánh thi thể, phát hiện kiếm thánh đã đều chết hết, hắn nguyên bản không muốn đi quản Thiên Hạ hội sự vụ, nhưng áo trắng kiếm khách muốn đi tham gia náo nhiệt, hắn không tiện không đếm xỉa đến, liền cũng trèo dai mà lên. Nghe Bồ Tát phụng mệnh cuốn lấy Bất Hư đại sư, tự nhiên cũng đi theo phía sau. Bốn người rất nhanh đặt mình vào tại Hùng Bá trong đường. Áo trắng kiếm khách thấy Hoàng Tứ Hỉ dừng bước tại đường ở giữa, do xét trên long ỷ Hùng Bá. Hắn liền đi qua, ôm quyền nói một tiếng, tại hạ kiếm thần, gặp qua huynh đài. Hoàng Tứ Hỉ nghe hắn tự giới thiệu, không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, gặp hắn lưng có một thanh trường kiếm, chuôi kiếm tạo hình bất phàm. Hoàng Tứ Hỉ liền hỏi hắn, ngươi có chính là cái gì kiếm? Kiếm thần nhẹ nhàng cười một tiếng, kiếm này là gia sư truyền lại, vốn là lão nhân gia ông ta bội kiếm, đã từng càn quét nhóm gấu, rất có hy vọng, bây giờ truyền đến tay ta, ta lại còn không xem như, kỳ thật cảm giác sâu sắc thẹn chịu. Hoàng Tứ Hỉ gặp hắn rông dài nửa ngày, không lộ ra trọng điểm, liền không muốn cùng hắn tiếp tục bắt chuyện, vỗ nhẹ hỏa kỳ lân, ra hiệu hỏa kỳ lân hướng Hùng Bá phun lửa. Kiếm thần lại thân hình nhất chuyển, ngăn khuất hỏa kỳ lân trước mặt, lẫm nhiên nói, huynh đài là dự định đối phó Hùng Bá sao? Hoàng Tứ Hỉ hỏi, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Kiếm thần nghĩa chính ngôn tử, gia sư đã từng chính miệng nói với ta, 20 năm trước, hắn khuất nhục các đại môn phái, dẫn đến võ lâm tiêu điều, mặc dù có thể danh dương thiên hạ, lại tiếc nuối đến nay. Bây giờ thiên hạ hội mình nhất thống cấm hồ, Hùng Bá tung tâm ngoan thủ lạc, cũng khiến các phái không còn tranh đấu, duy trì một lát hòa bình. Nếu như hắn hôm nay mất mạng, quần long vô thủ, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, sinh linh ắt gặp đồ thán. Mong rằng huynh đài nghĩ lại, không cần nhất thời xúc động. Cái gì cho má quần long vô thủ? Hoàng Tứ Hỉ nhìn qua kiếm thần, ngôn ngữ rất không khách khí. Sư phụ ngươi cũng có thể là mắt mở, Hùng Bá đồ diệt Vô Song Thành, đồ diệt Hoắc Gia Trang, đồ diệt trên giang hồ nhiều môn như vậy phái, thiên hạ hội việc các bất tận mới là tại sinh linh đồ thán. Hùng Bá khắp nơi diệt môn lúc sư phụ ngươi mặc kệ, chờ Hùng Bá sắp chết lúc hắn cũng là đi ra xen vào chuyện bao đồng. Mời các hạ tôn trọng một chút, sư phụ ta là vì thiên hạ thương sinh. Kiếm thần cũng không tức giận, từ đầu đến cuối xem thường khẽ nói, ngươi hôm nay giết Hùng Bá, ngày mai liền sẽ thiên hạ đại loạn, đến lúc đó võ lâm dẫn phát hạo kiếp, ngươi thật bằng lòng nhìn xem máu chảy thành sông sao? Hoàng Tứ Hỉ không lại trả lời kiếm thần, chỉ cảnh cáo một câu, cút sang một bên. Kiếm thần vụt, rút ra người đeo trường kiếm, nhàn nhạt một câu, vậy liền để ta lãnh giáo một chút người cao chiêu thôi. Lúc này trên long ỷ Hùng Bá bỗng nhiên mở ra hai mắt, vỗ tay bật cười, kiếm thần công tử không hổ là nam vô danh thân truyền đệ tử, tâm niệm thương sinh đại nghĩa, bản tọa bội phục rất. Hắn tán thưởng qua đi, lại hướng kiếm thần quát tay, nhưng là có người muốn tới giết bản tọa tự sẽ ngăn cản, kiếm thần công tử ý tốt, bản tọa tâm linh rồi. Chương 299, Tam phân quy nguyên, 1, chương 299, Tam phân quy nguyên, 1. Kiếm thần nghe thấy Hùng Bá lên tiếng, lập tức nghiêng người rời. Hắn tạm thời thu chiêu, sẽ không tiếp tục cùng Hoàng Tứ Hỉ đối chọi gay gắt, mà nhường Hoàng Tứ Hỉ đi trực diện Hùng Bá. Hắn thì lui lại tới đường mít chỗ, tính quan Hoàng Tứ Hỉ cùng Hùng Bá đọ sức. Đường môn miệng nghe Bồ Tát cùng Bất Hư đại sư nhìn thấy một màn này, tất cả đều lông mày không dương, hai người đứng tại cạnh cửa, đều không có xâm nhập trong đường. Nghe Bồ Tát trông thấy Hùng Bá chưa chết, cũng muốn cùng Hoàng Tứ Hỉ ra tay đánh nhau, trong lòng lo lắng lên Hoàng Tứ Hỉ an nguy, tâm hắn biết Hùng Bá võ công cái thế, cho dù ngực gặp một cái kiếm thương, vũ lực như cũng không thể khinh thường. Bất quá Nghe Bồ Tát nghĩ lại, công tử có Hỏa Kỳ Lân làm giúp đỡ, đồng đẳng với hai đánh một, chưa chắc sẽ ăn thiệt thòi. Còn nữa Hùng Bá trên mặt tật ách cung chân núi lực gãy, đây rõ ràng là điểm đại hung, công tử thiên mệnh vô song, không chừng chính là Hùng Bá khắc tinh, hôm nay có bại vong thai họa người nên Hùng Bá, mà không phải công tử nha. Nghe Bồ Tát bình phục nỗi lòng, không còn là Hoàng Tứ Hỉ tình cảnh lo lắng, ngược lại suy tính tới Hoàng Tứ Hỉ giao phó hắn nhiệm vụ. Hắn quay đầu nhìn về phía kiếm thần, cùng kiếm thần tay cầm lợi kiếm, trong lòng lại muốn, công tử để cho ta nhìn chằm chằm Bất Hư đại sư, mục đích là vì nghe ngóng anh hùng kiếm hạ lạc, bây giờ vô danh truyền nhân mang theo anh hùng kiếm hiện thân, ta trực tiếp thay công tử đem anh hùng kiếm đoạt tới, tự nhiên không cần lại đi dây dưa Bất Hư đại sư. Ý nghĩ của hắn mặc dù tốt, nhưng cũng biết vô danh uy hiếp giang hồ 20 năm, võ lâm thần thoại tuyệt không phải là hư danh, trải qua 20 năm quy ẩn khổ tu, bây giờ vô danh võ công, chỉ sợ đã hơn xa Hùng Bá, vô danh truyền nhân cũng nhất định không phải yếu ớt. Hắn trước hết tìm Bất Hư đại sư nghe ngóng, đại sư, vị kia kiếm thần công tử thật sự là vô danh đại hiệp thân truyền đệ tử. Bất Hư đại sư giọng điệu chắc chắn, tuyệt đối không giả. Kiếm thần tay cầm thần binh chính là vô danh anh hùng kiếm, vô danh cả đời chỉ lấy kiếm thần một cái đồ đệ, tất nhiên là hậu ái có thừa, không ngừng ban thưởng anh hùng kiếm, cũng đem mạc danh kiếm pháp dốc túi tương thụ. Nghe Bồ Tát nghe qua mạc danh kiếm pháp uy danh hiển hách, năm đó vô danh chính là bằng vào đoạn đường này tự sáng tạo kiếm thuật đánh bại như mặt trời ban trưa kiếm thánh. Nghe Bồ Tát lại hỏi, kiếm thần công tử học được mạc danh kiếm pháp mấy thành tinh túy? Bất Hư đại sư giật mình chỉ chốc lát, thận trọng trả lời, bần tăng cảm thấy kiếm thần ít ra lĩnh ngộ 7-8 phần, những ngày này bần tăng truy tung kiếm thánh lúc, từng gặp kiếm thánh cùng kiếm thần biết võ, kiếm thần tại kiếm thánh trước mặt chưa rơi xuống hạ phong, bất quá. Nghe Bồ Tát vội nói, bất quá cái gì? Bất Hư đại sư chuyển nhìn Hoàng Tứ Hỉ, kiếm thánh cũng cùng vị Tiêu Kỳ Lân công tử giao thủ qua, tại bần tăng xem ra, vị Tiêu Kỳ Lân công tử võ công so kiếm thần càng cao minh hơn một chút. Đêm hôm đó Hoàng Tứ Hỉ cùng kiếm thánh quyết chiến, Hoàng Tứ Hỉ hoàn toàn là bằng vào thực lực mình, cưỡng ép bức bách kiếm thánh rời đi. Về phần kiếm thần cùng kiếm thánh luận bàn, mặc dù kiếm thần không có hiện lộ bại tướng, nhưng kiếm thánh thấy kiếm thần sử dụng anh hùng kiếm, suy đoán kiếm thần là vô danh truyền nhân, liền cố ý lưu lại dư lực, cũng không có đối kiếm thần thống hạ sát chiêu. Bất Hư đại sư bởi vậy nhận định, kiếm thần tuyệt không phải Hoàng Tứ Hỉ đối thủ. Bất Hư đại sư tự nhiên không hy vọng kiếm thần cùng Hoàng Tứ Hỉ xảy ra bất kỳ mâu thuẫn, vừa rồi kiếm thần ngăn cản Hoàng Tứ Hỉ một màn, kỳ thật nhường Bất Hư đại sư rất là khẩn trương. Bất Hư đại sư bản nhân đối Hùng Bá làm không có hảo cảm, hắn ước gì Hoàng Tứ Hỉ thừa dịp Hùng Bá trọng thương lúc, trực tiếp giết cái này bang phái đầu lĩnh, thuận tiện một lần hành động hủy diệt thiên hạ hội. Nhưng Bất Hư đại sư vạn vạn không nghĩ không ra, kiếm thần vậy mà lấy đại nghĩa đè người, đứng ở Hùng Bá phía bên kia, cái này khiến Bất Hư đại sư tâm có bất mãn, cũng nhìn không thấu, đây là kiếm thần chính mình ý tứ, vẫn là vô danh căn dặn kiếm thần làm như vậy. Hắn phỏng đoán không định giờ. Nghe Bồ Tát ở bên đối với hắn nói rằng, đại sư, kiếm thần công tử miệng xưng là thường sinh đại nghĩa không thể giết hùng bá, đây cũng là đại sư cái nhìn của ngươi sao? Bất hư đại sư kiên quyết lắc đầu, ác giả chính là ác giả, hùng bá giết người như ngóe, xem vô tội là có giác, nếu như nhường hắn tiếp tục còn sống, thương sinh chỉ có thể máu chảy càng nhiều. Nghe Bồ Tát nghe xong Bất hư đại sư tỏ thái độ, khó hiểu nói, đã đại sư không tán đồng kiếm thần công tử cách làm, vì cái gì không đem kiếm thần công tử kêu đến, ngăn cản hắn nghĩ cách cứu viện hùng bá? Bất hư đại sư muốn nói lại thôi, có mấy lời hắn không tiện nói rõ. Hắn liền sử dụng truyền âm nhập mật, hướng Nghe Bồ Tát lộ ra, bần tăng cùng vị này kiếm thần công tử mới nhận biết ngắn ngủi mấy ngày, tương giao cũng không quen thuộc, hắn nhìn lại hình dạng hòa khí, kỳ thật cực có chủ kiến, hắn nhận định chuyện, bần tăng khuyên không nói được, hắn sẽ không nghe bần tăng phân phó. Nghe Bồ Tát lập tức hỏi, nếu như công tử cùng hùng bá tại quyết chiến trong lúc đó, kiếm thần ra chiêu tập kích bất ngờ công tử, như đổ giải cứu hùng bá tình thế nguy hiểm, đại sư ngươi cũng dự định khoanh tay đứng nhìn? Bất hư đại sư, cái này. Nghe Bồ Tát gặp hắn không trả lời, lại nói, công tử có thể thuần ngự thượng cổ thụy thú hỏa kỳ lân, thực là người đeo thiên mệnh chi nhân, nếu như kiếm thần gan dám đánh lén công tử, hắn sẽ không thành công, ngược lại có khả năng bị công tử giết chết, đến lúc đó đại sư ngươi cũng sẽ rất khó tự xử. Bất hư đại sư trong mắt hoàn toàn không tin, bần tăng thừa nhận kỳ lân công tử rất lợi hại, nhưng hắn giết không được anh hùng kiếm truyền nhân, chỉ sợ hắn cũng không dám giết, nếu kiếm thần hôm nay chết ở chỗ này, vô danh nhất định tái xuất giang hồ, thế gian này không ai có thể ngăn trở vô danh truy sát. Nghe Bồ Tát cười nhạt một tiếng, lão phu vừa rồi giảng, chỉ là thông qua quan sát kiếm thần cùng đại sư tướng mạo, đạt được phỏng đoán, dù cho tương lai công tử sẽ bị vô danh truy sát, kiếm thần cùng đại sư hôm nay lại khó mà thoát đi hùng bá đường. Bất hư đại sư lập tức sững sờ, trên mặt dâng lên thần sắc lo lắng, bần tăng cùng kiếm thần đều không có ác ý, còn mời thần tướng tiên sinh chỉ điểm, phải làm thế nào hóa giải này cục. Nghe Bồ Tát nói, vậy cũng đơn giản, đại sư đi đem kiếm thần khuyên ra hùng bá đường, trở về sư phụ hắn vô danh bên người, đừng lại nhúng tay thiên hạ hội bất luận một cái nào sự tình. Nếu như kiếm thần không nghe khuyên cáo đâu, người ta liên thủ chế trụ hắn, áp tiễn hắn rời đi, cũng không thể nhường hắn đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Bần tăng không thể đối kiếm thần động thủ, chuyện này đối với vô danh bất kính. Huống hồ dù cho người ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể chế phục kiếm thần. Bất hư đại sư chậm rãi lắc đầu, thần tướng tiên sinh ngươi diệu tính thiên cơ, ngay cả hùng bá đều tin tưởng không nghi ngờ, nhưng bần tăng càng thêm tín nhiệm vô danh ánh mắt, hắn chiêu thu nhận đệ tử khẳng định cũng là nhân nghĩa hiệp sĩ, dù cho muốn cứu hùng bá, cũng biết chính diện cùng kỳ lân công tử quyết đấu, mà sẽ không hèn hạ tập kích bất ngờ. Trong lòng của hắn muốn, nếu kiếm thần thật làm ra tập kích bất ngờ hành vi, hắn sẽ hết sức ra tay ngăn cản, sau đó thuyết phục kiếm thần rời đi hùng bá đường, cũng coi như đối vô danh có một câu trả lời thỏa đáng. Nê Bồ Tát cũng ngậm miệng không nói, bắt đầu yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này Hoàng Tứ Hỷ cùng hùng bá chiến đấu đã khai hỏa. Hoàng Tứ Hỷ trong lòng biết hùng bá võ công tuyệt đỉnh, căn bản không làm thăm dò, trực tiếp sử xuất Thánh Linh kiếm pháp kiếm 18 sát chiêu. Hắn vận dụng vô song kiếm khí, bao phủ phương viên ba trượng phạm vi, đem kiếm khí rót vào trong tán rơi xuống mặt đất tàn binh đoạn nhận phía trên. Kiếm 18 là theo tam tam không hết, 66 vô tận chi ý mà sáng tạo, kiếm khí cùng một chỗ, kéo dài không ngừng, lại có thể phân hóa vô số, hình thành nghiêm mật kiếm võng, vây khốn địch thủ. Nếu như bên cạnh thân có ngoại vật có thể mượn dùng, còn có thể nhường kiếm khí quán trú bên ngoài vật bên trên, tăng cường kiếm vong phong tỏa phạm vi cùng uy lực. Ngày đó kiếm thánh cùng Hoàng Tứ Hỷ đấu kiếm, kiếm thánh từng lấy kiếm 18 kiếm khí thúc đẩy hàng ngàn hàng vạn căn mạch cành cây, từ mạch cành cây tạo thành kiếm võng, có thể giữa không trung lướt ngang xa hơn 10 trượng, một lần hành động cắt đứt Hoàng Tứ Hỷ đường lui. Chương 299, Tam Phân Quy Nguyên 2, chương 299, Tam Phân Quy Nguyên 2. Hôm nay đối phó hùng bá, Hoàng Tứ Hỷ trực tiếp lấy kiếm 18 phát chiêu, mục đích là vì đem hùng bá khốn ngăn ở long ỷ chỗ, nhường hùng bá chờ tại nguyên chỗ bị động phòng thủ. Cứ như vậy, Hoàng Tứ Hỷ có thể an ổn trưởng không cục diện, dù cho kiếm thần cùng bất hư đại sư cùng một chỗ hướng hắn khởi xướng tập kích bất ngờ, hắn cũng có thể tại đối phó hùng bá đồng thời, thông dòng hóa giải cái khác tập kích. Trước sớm trải qua diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam kiếm khí phách trạm, mặt đất tản mát có mấy ngàn khối binh khí tàn phiến cùng dị vật, Hoàng Tứ Hỷ cưỡi hỏa kỳ lần tả hữu nhảy vọt, kiếm khí ven đường của quyển, tàn phiến dị vật thoáng chốc đằng không bay lên, lại như cùng mưa tên kình sạng, bao trùm đi hùng bá trên đỉnh đầu. Đây là Thánh Linh kiếm pháp kiếm thập bát thức. Hùng bá một cái nhận ra Hoàng Tứ Hỷ kiếm chiêu nội tình, cười lạnh nói, thì ra ngươi là kiếm thánh lao quỷ truyền nhân. Lão quỷ kia chân khí tận hao tổn, đem Thánh Linh kiếm pháp kiếm lực vận đến cực hạn, cũng giết không được bản tọa, ngươi chỉ sợ càng không có cơ hội. Hắn nói chuyện, tay áo manh vung, miệng bên trong uy uống, nhìn bản tọa Tam Phân Quy Nguyên khí. Hắn chân khí trong cơ thể phun trào, mặt bên trên phơi bày đỏ, lam, lục tam sắc khí mang, thẳng tuôn ra huyệt bách hội, chân khí sâu đỉnh thời điểm, một cỗ kình khí theo ngoại thân kích phát, kết thành vô hình khí bích, ngăn cản theo bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến đoạn nhận cùng dị vật. Nội lực của hắn bài sơn đảo hải, không ngừng kích nôn, nhường ngoại thân khí bích sinh ra phản chấn cường lực, những cái kia bay bắn tới chân cụ tay đứt, đụng vào khí bích sau nhau nhau sụp đổ. Chỉ có binh khí đoạn nhận tàn phiến không bị phá hủy, phát ra phanh phanh, ken két và chạm thiếu âm. Huyết vụ đang giận bích bên ngoài tràn ngập ra, dần dần tương dung. Xa xa nhìn lại, hùng bá liền phảng phất đặt mình vào tại một tòa đường kính vài thước huyết sắc khí trong bình bên cạnh, phòng ngự kín không kẽ hở, mặc cho kiếm khí vòng quanh đoạn nhận tàn phiến, giống như dao cạo giống như liên hoàn chạm kích, khí bình từ đầu đến cuối không núc ních tí nào. Hùng bá vững chắc phòng ngự về sau, lập tức đưa tay trái ra ngón trỏ, mặt hướng Hoàng Tứ Hỷ phương vị, gấp điểm ra đi. Lập tức duệ kình phá không, chỉ lực theo đồng bền hùng bá ngoài thân đoạn nhận tàn phiến khe hở ở giữa xuyên thấu mà qua, vang đánh vỡ một lỗ hổng, như mũi tên đâm về Hoàng Tứ Hỷ mặt. Hoàng Tứ Hỷ cảm thấy được khí kinh bay tới, dựng thẳng trưởng đẩy về trước, đón chỉ lực bắt đi lên, một cỗ mạnh mẽ chấn động lực tại trong lòng bàn tay quyết tán, chấn hắn thủ đoạn run run không ngừng. Nhưng là chốc lát sau, kinh lực đã bị Hoàng Tứ Hỷ bàn tay thu nạp không còn, giống như giả dích gió nhẹ, nhuận vật im mắng. Hùng Ba thấy Hoàng Tứ Hỷ cứng rắn chống đỡ hắn chỉ lực mà vô hại không tổn hao gì, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, bản tọa tam phân thần chỉ liền hỏa kỳ lân lưng đều có thể bắn thủng, vì sao không lay động được bàn tay của hắn? Chẳng lẽ hắn chuyên luyện cái gì kỳ lạ phòng ngự trường pháp không thành? Hùng Ba Kỵ mới chi tâm rất nặng, mặc dù tuyển nhận tam đại thân đồ, chuyên nghề lúc lại đều lưu lại một tay hậu chiêu, tuyệt kỹ của hắn tam phân thần chỉ chính là theo thiên xương quyền bài vân trưởng phong thần thối giữ lại tinh hoa chiêu thức bên trong thôi diễn đi ra. Thậm chí vì cường hóa tam phân thần chỉ uy lực, Hùng Bá nhận tâm tự đoạn tay trái hai ngón tay, để cho quy nguyên chân khí toàn bộ quán chú còn lại ba ngón tay bên trên. Hôm nay Hùng Bá lần đầu cùng Hoàng Tứ Hỷ giao thủ, cũng không rõ ràng Hoàng Tứ Hỷ võ công nội tình, hắn thấy Hoàng Tứ Hỷ trưởng lực nhẹ nhõm chặn hắn thần chỉ, vô ý thức phán đoán Hoàng Tứ Hỷ trưởng pháp có gì đó quái lạ. Hắn lập tức đem ngón trỏ trái, ngón giữa, vô danh chỉ toàn bộ rối ra, sử xuất tam phân thần chỉ bên trong tuyệt chiêu ba phần thiên hạ mỗi chỉ các điểm một đạo chỉ lực, nhắm chuẩn Hoàng Tứ Hỷ ấn đường, đàn bên trong, khí hải các nơi yếu huyệt, chia ra tấn công vào Hoàng Tứ Hỷ thượng trung hạ ba đường. Bất quá Hoàng Tứ Hỷ phát chiêu liền lấy kiếm 18 vây khốn Hùng Bá, như thế nào lại mặc cho Hùng Bá tùy tâm sở dục triển khai phản kích. Vừa rồi đạo thứ nhất chỉ lực đánh tới sau, Hoàng Tứ Hỷ đã vận khởi Thánh Linh kiếm pháp kiếm nhị thập nhất thức. Chỉ thấy hắn giơ lên vô song kiếm, mũi kiếm hướng phía trước một chỉ, tật phun ra một cỗ kinh khí. Những này kiếm khí lực đạo cực kỳ cuồng bạo, giữa không trung gào thét lúc, nhấc lên lạnh thấu xương kinh phong, quyển toái địa mặt thi thể, huyết khí thoáng chốc bay lên không, lại nhận kiếm khí dẫn dắt, bám vào kiếm khí bên trên, chớp mắt hình thành vô số thân đỏ thắm trạng huyết kiếm, cao thấp lơ lửng tại Hoàng Tứ Hỷ trước mặt. Chờ Hùng Bá ba đạo chỉ lực phong tới, bị huyết kiếm lăng không một chạm, chỉ lực phanh phanh, tán loạn vô tung. Huyết kiếm lại uy lực không giảm. Hoàng Tứ Hỷ cầm trong tay vô song kiếm lắc một cái, vô số thân huyết kiếm lăng không trước bay. Sắp tới gần Hùng Bá ngoài thân quy nguyên khí bình lúc, vô số thân huyết kiếm lại chịu riêng phần mình chân khí dẫn dắt, lẫn nhau hủy diệt, huyết khí hòa tan hợp nhất, trong nháy mắt kết hợp thành một thanh dài hơn một trượng huyết sắc cự kiếm, mang theo lôi đình uy thế, nên trước phách chạm mà đi. Kiếm 21. Tốt, ngươi đã rất được kiếm thánh lao quỷ kiếm pháp chân thủy, nhưng còn giết không được bản tọa. Hùng Bá ba ngón lại rối, đầu ngón tay tuôn ra đỏ, lục, lam ba đạo chỉ mang, đột nhiên một bắn ra đầu ngón tay, chỉ mang chớp mắt hợp nhất, hình thành một cây quang hoa chói mắt chỉ kình, tựa như một cây lóe sáng dao găm tụ tại chỉ trước. Đây chính là tam phân thần chỉ bên trong tuyệt chiêu quy nguyên nhất kích. Huyết sắc cự kiếm lăng không đánh tới, Hùng Bá ngoài thân quy nguyên khí bình ẩm vàng sụp đổ, phòng ngự biến mất, Hùng Bá quy nguyên nhất kích lập tức rất bên trên, khen, một tiếng, chỉ mang vững vàng ngăn khuất huyết sắc cự kiếm trên mũi kiếm. Trong lúc nhất thời, chỉ mang cùng huyết sắc cự kiếm lẫn nhau giằng co, uy lực nhìn lại lực lượng ngang nhau. Ngay tại song phương căng thẳng lúc, kiếm thần lặng yên vung lên anh hùng kiếm. Chỉ là kiếm chiêu chưa vận khởi, Hoàng Tứ Hỷ bỗng nhiên quay đầu, hướng kiếm thần ném đến một cái lạnh lùng ánh mắt. Kiếm thần trong lòng siết chặt, nghĩ thầm người này cùng Hùng Bá đánh với bụi, lại còn bên thai ngay bắt phương, hắn khẳng định có chống cự ta đánh lén chuẩn bị, nhưng ta như không xuất thủ, Hùng Bá chỉ sợ muốn mất mạng tại vô song kiếm hạ. Kiếm thần không để ý tới Hoàng Tứ Hỷ cảnh cáo, khăng khăng vận dụng anh hùng kiếm, ai ngờ hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên cận thân. Chính là Bất Hư đại sư cùng Nghe Bồ Tát, một trái một phải ngăn cản hắn. Bất Hư đại sư tiến lên bắt lấy cổ tay của hắn, dắt lấy hắn hướng Hùng Bá đường đi ra ngoài, sư điệt ngươi đã không thích hợp lưu lại quan chiến, mà theo bẩn tăng tiến đến thấy sư phụ ngươi. Kiếm thần lại là mỉm cười, dùng lực đẩy ra Bất Hư đại sư, chính là gia sư mệnh lệnh tiểu chất lưu tại nơi này, tiểu chất tại sao có thể xem thường rời đi? Đại sư trước tiên có thể đi, tiểu chất sau đó liền đến. Ánh mắt của hắn còn tại Hoàng Tứ Hỷ trên thân. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ đã vọt cách Hỏa Kỳ Lân phần lưng, Hỏa Kỳ Lân quay đầu nhất chuyển, ngăn ở hắn cùng Hoàng Tứ Hỷ ở giữa. Dưới mắt hắn muốn lại tập kích bất ngờ Hoàng Tứ Hỷ, đã không có bất cứ cơ hội nào. Chỉ thấy Hoàng Tứ Hỷ cao cao nhảy lên, nhảy tới huyết sắc cự kiếm bên cạnh, kiếm này vừa rồi chém vỡ quy nguyên khí bình, nguyên bản đã phung phí hơn phân nửa kiếm lực, thân kiếm mới cùng Hùng Bá chỉ mang căng thẳng một lát, liền hiển lộ chống đỡ hết nổi, đụng, vỡ vụn tại chỗ. Bất quá cự kiếm sụp đổ sau huyết khí cũng không có biến mất, nhấc lên một luồng kình phong hướng Hùng Bá cuồn rũ tới, lại hóa thành từng đầu khí tơ, cuốn ở Hùng Bá chỉ mang bên trên. Hùng Bá bị tức tia phụ thân, chỉ mang thoáng chốc cảm đạm không ánh sáng, hắn lập tức giật mình, đây là kiếm khí hóa tia. Đây là Thánh Linh kiếm pháp kiếm 22 thức, kiếm thánh bế quan 10 năm tìm hiểu ra tới cương nhu nghịch chuyển kiếm chiêu, ngươi phá rồi chứ? Hoàng Tứ Hỷ lời nói chưa dứt âm, nhường vô song kiếm đảo ngược, cắt đứt xuống một sợi bụi tóc, kiếm khí mang theo phát tính bền dẻo càng mạnh, lưới tơ giống như tuần hướng Hùng Bá. Hùng Bá bị lưới tơ quấn tại nguyên chỗ, mặc dù thể nội quy nguyên chân khí như cũ có thể vận chuyển, nhưng hắn tại trong khoảnh khắc lại không cách nào tránh thoát lưới tơ giam cầm, trơ mắt nhìn xem vô song kiếm gấp đâm tới, một kiếm lọt vào hắn tâm khẩu kiếm thương bên trong, lại xoắn úp một quái, làm vỡ nát hắn nội phủ. Hoàng Tứ Hỷ nhìn chăm chú hắn, dù cho kiếm thánh không cần kiếm 23 hắn như cũ có thể giết người, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chương 300, siêu phàm nhập thánh, 1, chương 300, siêu phàm nhập thánh, 1. Hùng Bá nghe thấy Hoàng Tứ Hỷ chào phúng ngôn ngữ, hắn mạnh khẽ vươn tay, chỉ như kim sắt, bắt giữ Hoàng Tứ Hỷ cầm kiếm cổ tay, vô song kiếm như vậy bị khóa ở bộ ngực hắn kiếm thương chỗ, không cách nào rút ra. Hoàng Tứ Hỷ đứng thẳng trước mặt hắn, giống nhau không thể động đậy. Hắn tại sinh tử quan đầu, không hề sợ hãi, ngược lại mắt lộ ra hung quang, lộ ra không ai bị nổi khí phách. Bản tọa phải chăng là kiếm thánh đối thủ, ngươi không có tư cách phán xét. Hắn tay kia nắm chặt thành quyền, mang theo bành trướng quy nguyên chân khí, hướng Hoàng Tứ Hỷ ngay ngược đập tới. Ngươi lộ mang liều lĩnh, dám cận thân tới bản tọa bên người, coi như ngươi lĩnh ngộ được Thánh Linh kiếm pháp tinh túy, cuối cùng cũng là công giá chẳng, nhất định bị bản tọa một quyền đánh nát. Hoàng Tứ Hỷ gặp hắn sắp chết phản công, tùy ý hắn phát chiêu điên công, đẩy trên lòng bàn tay trước, nên đón quyền của hắn phong. Bất quá vừa rồi thi triển tam phân thần chỉ Hùng Bá chỉ lực bị Hoàng Tứ Hỷ nhẹ nhõm hóa giải, hắn lúc ấy phán đoán Hoàng Tứ Hỷ tu luyện có đặc thù phòng ngự trường pháp. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỷ lần nữa lấy chỉ tay nên, Hùng Bá liền không có cứng đối cứng, hắn phát quyền vẹn vẹn hư chiêu, đi tới nửa đường đột nhiên biến chiêu, năm ngón tay vươn ra, chỉ kình trong nháy mắt phân hòa bắn ra. Một chiêu này vẫn như cũng là Tam Vân Thần Chỉ bên trong tự sáng tạo thủ đoạn, tên là Thập Vạn Hỏa Cấp Vận, sử dụng tới có thể đem quy nguyên chân khí huyền hóa thành trăm ngàn chỉ ảnh, vô cùng bất nhập bao trùm đối thủ. Hoàng Tứ Hỉ gần trong gang tấc, nửa người trên đều tại Thập Vạn Hỏa Cấp chỉ lực bao phủ phía dưới. Nếu như đổi một cái đối thủ đứng trước loại này tập kích, né tránh đã không có khả năng, nhất định phải tập trung trưởng lực anh kích Hùng Bá ngón tay, nhu cầu một trưởng đánh nát, nhưng Hùng Bá đi đầu khóa lại vô song kiếm, nói rõ là muốn đồng quy vu tận, dù cho có thể trưởng giết Hùng Bá, thân thể của mình cũng phải bị Hùng Bá chỉ lực đánh thành thủng trăm ngàn lỗ. Hùng Bá coi là Hoàng Tứ Hỉ là lô mãng mới tiếp thân cận chiến, lúc này mới nắm lấy cơ hội ngọc thạch câu phần. Nhưng Hùng Bá thật tình không biết, Hoàng Tứ Hỉ gần sau lưng tuyệt chiêu, xa so với Thánh Linh Kiếm Pháp 22 thức lợi hại hơn. Thấy một lần chỉ ảnh đột kích, Hoàng Tứ Hỉ cũng lập tức biến ảo trưởng lực, tiềm vận như lai thần trưởng thức thứ hai Phật Báo Hoài Dung cách người mình ngưng kết một tầng chân khí chi võng. Hùng Bá chỉ lực mật tê dại bắn tại khí trên mạng, không hề bất tâm, đều bị Hoàng Tứ Hỉ thu nạp nhập thể. Chiêu này Phật Báo Hoài Dung cùng Lục Long Hồi Toàn tồn tại dị khúc đồng công chi diệu, mặc dù hút nạp vị lực kém xa Lục Long Hồi Toàn, lại là đối Lục Long Hồi Toàn hữu lực bổ sung. Khí mạng thu nạp chỉ lực một khi nhập thể, lập tức liền sẽ bị Hoàng Tứ Hỉ trở vào Lục Long Hồi Toàn bên trong, vận sức chờ phát động. Hùng Bá thấy Hoàng Tứ Hỉ phòng ngự dọn nước không loạn, Thập Vạn Hỏa Cấp thế công vô hiệu, Hùng Bá lại lần nữa biến chiêu, sử xuất Tam Phân Thần Chỉ bên trong sát chiêu Đoạn Ngọc Điểm Kim. Một chiêu này là đem quy nguyên chỉ lực ngưng tụ thành đường cong, hình thành chỉ lưỡi đao, chạm kích địch thủ. Chỉ thấy Hùng Bá khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, nhắm ngay Hoàng Tứ Hỉ cổ tay nghiêng hoạch cắt chém. Kết quả Hoàng Tứ Hỉ lật bàn tay một cái, lăng không nắm chặt chỉ lưỡi đao, chờ trưởng lực vận đến chỉ trên mũi dao, Hùng Bá liền cảm giác chính mình thả ra quy nguyên chỉ kình, hết thảy tiếc không, rốt cuộc chẳng biết đi đâu. Hoàng Tứ Hỉ thấy Hùng Bá xuất liên tục hai chiêu, vẫn không khí kiệt, giống như là dư lực vô tận dường như, trong lòng rất cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi Hoàng Tứ Hỉ lấy vô song kiếm đâm trúng Hùng Bá ngực, kiếm lực trực tiếp làm vỡ nát Hùng Bá nội phủ, vì cái gì Hùng Bá sức chiến đấu như cũ như thế cường hãn? Hoàng Tứ Hỉ tự nhiên không rõ ràng, Hùng Bá thiếp thân mang theo một cái thiên chỉ thánh diệp, chỉ cần nội phủ bị thương, thánh la trong nháy mắt sẽ bị chân khí hóa đi vào phủ, vững chắc thương thế. Hùng Bá luyện nội công ba phần quy vô khí càng là một bộ chữa thương thánh điện, có thể phong huyệt cầm máu, đi hủ sinh cơ, chỉ cần Hùng Bá hô hấp không có đoạn tuyệt, quy nguyên chân khí liền có thể ở trong cơ thể hắn sinh sôi không ngừng lưu chuyển, tùy thời cung cấp hắn điều động tác chiến. Đây cũng là Hùng Bá nội phủ bị chấn nát, lại như cũ có thể cùng Hoàng Tứ Hỉ so chiêu nguyên nhân. Nhưng Hùng Bá dù sao thương thế quá nặng, mặc dù có thể miễn cưỡng trèo trống, cũng tuyệt đối không cách nào kéo dài. Hắn liên phát Thập Vạn Hỏa Cấp cùng Đoạn Ngọc Điểm Kim bản muốn tốc chiến tốc thắng, cận thân phản sát Hoàng Tứ Hỉ, như thế hắn liền có sung túc chữa thương thời gian, vẫn có mạng sống cơ hội. Đáng tiếc lực không thể bằng, Hoàng Tứ Hỉ dường như núi cao cự phong, thế nào cũng kích không ngã. Hùng Bá trong lòng đống nhiên tuôn ra sinh một cỗ cảm giác bất lực, hắn phát hiện mình căn bản cũng không có thăm dò Hoàng Tứ Hỉ võ công sâu cạn. Ngay tại Hùng Bá bàng hoàng khoảng cách, Hoàng Tứ Hỉ tay kia bắt đầu phát lực, hắn tiềm vận kiếm một chiêu thức, vô song kiếm thân dọn không sai nhấp nhoáng kiếm mang, bắn nhanh một thành kiếm khí. Chôi kiếm này khó thở xông Hùng Bá đầu vai, sóng vai tức mất Hùng Bá một cái cánh tay. Cánh tay này nguyên bản tại cầm nắm lấy Hoàng Tứ Hỉ cầm kiếm cổ tay, cánh tay vừa đứt, Hùng Bá cũng không còn cách nào hạn chế Hoàng Tứ Hỉ. Hùng Bá dường như cũng biết, chờ Hoàng Tứ Hỉ lần nữa phát kiếm lúc, kiếm khí tất nhiên nhất định có thể đem hắn phân thây tại chỗ. Hắn liền đột nhiên chợt quát một tiếng, lấy may mắn còn sống sót cánh tay sử xuất bài vân trưởng thức thứ 8 Vân Hải Ba Đảo, một trưởng này có thể luyện hóa tầng tầng điện điện trưởng ảnh, nhiều đối thủ hư thực khó phân biệt. Hắn mưu toan lấy bài vân trưởng tác phẩm tâm huyết ra sắp chết trước đánh cược lần cuối, nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình mạnh nhất Tam Vân Thần Chỉ đều không làm gì được Hoàng Tứ Hỉ, bài vân trưởng hẳn là cũng sẽ bị Hoàng Tứ Hỉ nhẹ nhõm phòng ngự. Ai ngờ hắn một trưởng đánh ra, giống như là đánh Hoàng Tứ Hỉ một trở tay không kịp, phanh, một vang, chính giữa Hoàng Tứ Hỉ ngực. Hoàng Tứ Hỉ chịu hắn trưởng lực kích chấn, ngựa ra sau quẳng bay ra ngoài, rút lui thẳng đến mấy trượng bên ngoài, lúc rơi xuống đất nện rách ra hơn một trượng sàn nhà. Hùng Bá trước bị kiếm thánh kiếm quang sâu ngực, lại bị Hoàng Tứ Hỉ vô song kiếm chấn vỡ nội phủ, lại bị gọt sạch một cánh tay, thụ thương đã cực kỳ thảm trọng. Hắn căn bản không kịp nghĩ kỹ, thấy một lần Hoàng Tứ Hỉ bị đẩy lui, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận khí liệu phục vết thương. Hoàng Tứ Hỉ ngã sấp xuống về sau, lập tức bưng ngồi xuống, cũng cùng Hùng Bá như thế định thần tại nguyên chỗ. Cho dù ai xem xét, Hoàng Tứ Hỉ đều giống như bị Hùng Bá nặng tay đẩy lui, song phương đánh thành lưỡng bại câu thương. Ngay cả Hỏa Kỳ Lân dường như cũng cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ bị Hùng Bá đả thương, bỗng nhiên từ bỏ chặn đường kiếm thần, quay đầu sọ, nổi giận đùng đùng thẳng hướng Hùng Bá. Ban đầu ở Bắc Giao Hoàng Lăng bên ngoài, Hỏa Kỳ Lân ngẫu nhiên gặp Hùng Bá, đã từng bị Hùng Bá lấy Tam Phân Thần Chỉ bắn thủng phần lưng cháo môn, nó biết Hùng Bá võ công cao cường, liền không gần người, mà là bồi hồi tại Hùng Bá trượng bên ngoài phun ra lửa diễm. Giờ phút này Hùng Bá đã chống đỡ không nổi một vòng chiến đấu. Hắn ngồi xếp bằng nguyên địa tiềm vận Thiên Xương Quyền thức thứ 10 Ngạo Tuyết Lăng Xương, đây là Thiên Xương Quyền lạnh lực mạnh nhất một chiêu, cũng không có truyền thụ cho Tần Xương, bị hắn một mực giữ lại trên tay. Hắn lấy quy nguyên chân khí thẩm vận lực quyền, hàn khí thoáng chốc tại hắn ngoài thân tràn ngập, phương viên 5 trượng bên trong nhiệt độ chợt hạ, mặt đất rất nhanh đóng băng băng sương, không ngừng suy yếu Hỏa Kỳ Lân hỏa lực, cũng đem liệt diễm ngăn cản tại hắn ngoài thân. Nghe Bồ Tát cùng Bất Hư Đại Sư nhìn thấy một màn này, đều sững sờ lên thần. Hai người nguyên bản tại cùng kiếm thần giao thủ, ý đồ chế trụ kiếm thần, sau đó đem kiếm thần mang ra Hùng Bá đường. Chờ Hoàng Tứ Hỉ cùng Hùng Bá ác đấu có một kết thúc, hai người cũng không hẹn mà cùng ngừng tay, đều muốn, nếu như Hoàng Tứ Hỉ cùng Hùng Bá lưỡng bại câu thương, chế không chế kiếm thần cũng liền không quan trọng. Kiếm thần thừa dịp hai người thất thần lúc, đột nhiên xoay người, hướng Hoàng Tứ Hỉ đánh tới. Bất Hư Đại Sư ngay tức khắc hô to, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Kiếm thần trả lời, đại sư yên tâm đi, ta chỉ là dự định trấn trụ hắn, miễn cho hắn tái khởi chu sát Hùng Bá suy nghĩ, tuyệt đối sẽ không giết hắn. Chương 300, siêu phàm nhập thánh 2, chương 300, siêu phàm nhập thánh 2. Kiếm thần tạm thời xác thực không có giết Hoàng Tứ Hỉ dự định, nhưng đây cũng không phải là hắn muốn thủ hạ lưu tình, mà là vì hướng Hoàng Tứ Hỷ khảo vấn thuần phục Hỏa Kỳ Lân phương pháp xử lý. Vừa rồi tại đường bên ngoài hắn ngay tại hiếu kỳ Hoàng Tứ Hỷ như thế nào nhường Hỏa Kỳ Lân túi đầu nghe theo, nếu như hắn có thể theo Hoàng Tứ Hỷ trên thân tra hỏi ra nội tình, đem Hỏa Kỳ Lân thuần phục với mình dưới trướng, vậy hắn sau này hành tẩu giang hồ, liền không có cố kỵ nào nữa rồi. Kiếm Thần coi là Hoàng Tứ Hỷ cùng Hùng Bá ác chiến lâu như vậy, coi như không có bị Hùng Bá gây thương tích, chân khí hẳn là cũng đã tổn hao 7-8 phần, hắn hiện đang xuất thủ cầm nã Hoàng Tứ Hỷ, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Hoàng Tứ Hỷ thấy Kiếm Thần lăng không gặp đến, bỗng nhiên nắm chặt đoạn một cây sợi tóc, sau đó đem chân khí chút vào trên sợi tóc, giơ tay bắn về phía Kiếm Thần. Kiếm Thần tại nhảy vọt trên đường, anh hùng kiếm từ đầu đến cuối rất ở trước ngực, hắn thấy sợi tóc cả đường, lập tức cầm kiếm phách chạm. Ai ngờ sợi tóc cương nhu như ý, trước lấy thẳng tắp tia lưới đao hình dạng đụng vào anh hùng kiếm, bộc phát một cỗ cường tuyệt chấn động lực, Kiếm Thần nhận cường lực ngăn lại, trẻ không rơi xuống đất. Tia lưới đao lập tức biến mềm, giống như một sợi tơ roi quấn ở Kiếm Thần trên bàn tay. Kiếm Thần phát hiện bàn tay của mình bị chế, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, xem thường, Thánh Linh kiếm pháp kia kiếm uy lực xác thực không phải tầm thường, ngay cả Hùng Bá cũng không có phương pháp ứng đối, nhưng gia sư ẩn cư thời gian 20 năm, đã sớm tham gia phá Thánh Linh kiếm pháp cương nhu biến hóa, hắn chỗ thôi diễn mạc danh kiếm pháp thức thứ 7 không danh không chuyện chính là vì khắc chế kiếm 22. Kiếm Thần vận khí phát lực, anh hùng kiếm trong tay nhất chuyển, đầu kia quấn quanh trên bàn tay sợi tóc liền đã đứt thành từng khúc, bay xuống dưới mặt đất. Nhưng là sau một khắc, lại mấy cái mới sợi tóc lần nữa của tới. Kiếm Thần không khỏi nhíu mày, kiếm của ngươi tia đối ta không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chỉ cần nhường anh hùng kiếm dính lấy một chút, chạm vào tức nát, ngươi cần gì phải uổng phí hết kiếm chiêu? Ai nói ta muốn cùng ngươi so kiếm? Ta so là trưởng. Hoàng Tứ Hỷ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên lúc, thân hình đã lấn đi vào bên cạnh hắn. Nguyên bản hắn hạ xuống vị trí cách Hoàng Tứ Hỷ rất xa, nhưng hắn bài trừ tia kiếm khoảng cách, Hoàng Tứ Hỷ đã đứng dậy rết tới trước mặt hắn. Hoàng Tứ Hỷ chút nào không đình trệ đẩy xuất thủ trưởng, phương viên mấy trượng nội kình gió dây lắt lên, cường tuyệt lực đạo phá tại mặt đất, thoáng chốc vỡ ra từng cái ngấn, đất vụn đánh bay, phát ra xì xì, phá không rít gào vang. Kiếm Thần chỉ cảm thấy một cỗ thiên châm vạn nhận khí lưu quất vào mặt thổi đến, quay hắn ra chóc thì bong, hô hấp không thoái, uy thế mạnh trước đây chưa từng gặp. Hắn dọn không sai kinh hãi, thân hình cấp tốc lui lại, một bên mánh nhấc anh hùng kiếm, vận khởi thức thứ 5 mai danh nhận tích hóa kiếm là vòng, trước người ngưng kết một mặt chân khí kiếm thuẫn, ý đồ đón đỡ đột kích trưởng lực. Bất quá Hoàng Tứ Hỷ một chiêu này lục long hồi toàn trưởng lực đã xúc nạp viên mãn, dù cho Kiếm Thần võ công lại tăng cường gấp đôi, hắn cũng ngăn cản không nổi. Kiếm Thần phía sau Bất Hư đại sư cùng Nê Bồ Tát, tất cả đều cảm ứng được một trường này uy lực kinh khủng, hai người các có khác biệt phản ứng. Nê Bồ Tát nghiêng người rời một cái, tránh đi trường phong bao phủ. Bất Hư đại sư lại là gấp quát một tiếng, đại gia không có thâm cửu đại hận, không đáng liều mạng tranh đấu. Hắn vươn ra tay phải, đón gió mà lên, lòng bàn tay phanh, đẩy tại Kiếm Thần trên lưng, gấp vận hắn Phật công nhân quả chuyển nghiệp quyết ý đồ giúp Kiếm Thần tháo bỏ xuống Hoàng Tứ Hỷ trường lực. Đêm hôm đó hắn vụng trộm quan sát Hoàng Tứ Hỷ cùng kiếm thánh biết võ, sau đó đã từng lấy nhân quả chuyển nghiệp quyết tháo bỏ xuống Hoàng Tứ Hỷ kiếm khí bổ kích. Nhưng kiếm khí uy lực như thế nào có thể cùng Lục Long hồi toàn đánh đồng? Hoàng Tứ Hỷ trưởng lực trôi đến, Kiếm Thần chân khí kiếm thuẫn vỡ nát vô ảnh, anh hùng kiếm bị trưởng lực va chạm, hô, bay vút lên trời. Chờ Hoàng Tứ Hỷ lòng bàn tay đánh trúng tại Kiếm Thần trên tay, thoáng chốc ở giữa, trưởng lực liền tràn vào Kiếm Thần thể nội, dẫn đến Kiếm Thần toàn thân gân cốt đủ nát, liền máu đều phun không ra, tại chỗ máu thịt bé bét, lại không một tia sinh cơ. Đẩy tại Kiếm Thần phía sau lưng Bất Hư đại sư cánh tay, phốc, vỡ vụn. Dư lực lại đem thân thể của hắn đánh bay, cho đến đâm vào đường trên vách phương mới dừng. Một trường này qua đi, Kiếm Thần bùn nhau giống như co quắp trên mặt đất. Anh hùng kiếm rất nhanh theo giữa không trung hạ xuống, Hoàng Tứ Hỷ đang muốn giơ tay tiếp được, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một hồi gầm thét, ngươi không có tư cách bắt ta anh hùng kiếm, ngươi cũng cầm không nổi. Tiếng quát chưa dứt, chỉ thấy một mảnh lá xanh mang theo vô biên duệ kình, theo đường bên ngoài bay bắn vào, đánh tới hướng anh hùng kiếm trôi. Hoàng Tứ Hỷ lại không phải bắt được trôi kiếm không thể, thân hình hắn nhảy lên, đẩy trường phía trước, cứng rắn chống đỡ lá xanh. Tay kia cầm vô song kiếm hướng anh hùng kiếm trôi vậy một cái, anh hùng kiếm giữa không trung gọi cong, đã rơi vào Hoàng Tứ Hỷ phần lưng vỏ kiếm bên trong. Lúc này lá xanh đã đuổi giết tới trước mặt. Nhìn lại lá xanh bất quá lớn chừng ngón cái, mỏng như giấy trắng, lại ẩn chứa có mấy ngàn cân lực đạo, lá xanh biên giới cẳng có mật như đồ hàng len kinh khí, dường như từng cây lông châu trạng khí kim châm. Hoàng Tứ Hỷ lòng bàn tay mới cùng lá xanh chạm nhau, một cỗ bài sơn đảo hải cự lực liền trong nháy mắt tuôn ra nhập thể nội, chấn Hoàng Tứ Hỷ khí huyết cuộn cuộn, thân thể không bị khống chế hướng về sau đột rời. Cũng may Lục Long hồi toàn đã tại thể nội vận chuyển lại, lá xanh cự lực rất nhanh bị Hoàng Tứ Hỷ xúc nạp, cho dù cự lực quán tính đem Hoàng Tứ Hỷ chấn khai, lại chưa có thể thương tới Hoàng Tứ Hỷ nội phủ. Bất quá lá xanh biên giới giải khí kim châm, Hoàng Tứ Hỷ căn bản không kịp hóa giải, thoáng chốc tại hắn mặt bàn tay bắn tung tóe ra, cắt chém ra lít nha lít nhít vết máu. Hoàng Tứ Hỷ sau khi hạ xuống nhất trường xem xét, lá xanh cũng không phải gì đó ám khí, vẹn vẹn tạm thời theo bên cây hái xuống bình thường lá cây mà thôi. Lại nhìn Hùng Bá đường bên ngoài, kích phát lá xanh bóng người vừa mới nhảy lên bậc cấp, người này vừa rồi phóng ra lá cây khoảng cách hít ra cách xa vài chục trượng, lại còn có uy lực như thế, người này tu vi võ học có thể nghĩ, chỉ sợ đã đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Hái lá phi hoa, cỏ cây trúc thạch, không trệ tại vật, đều có thể thành kiếm. Hoàng Tứ Hỷ nhìn qua bóng người bay thấp Hùng Bá đường, trong lòng biết người này là chân chính tông sư cấp độ đại cao thủ, chắc là võ lâm thần thoại vô danh tự mình phát chiêu. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ lại muốn, tông sư lại có thể thế nào? Chỉ cần vô danh một chiêu chi lực không vượt qua được Lục Long hồi toàn hạn mức cao nhất, hắn không thể giết ta. Hoàng Tứ Hỷ lúc trước kế thừa kiếm thánh suốt đời công lực, bản thân hắn đã đưa thân tuyệt đỉnh cao thủ, mà kiếm thánh tu vi cùng vô danh mặc dù tồn tại chênh lệch, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch gấp 5-6 lần nhiều như vậy. Cho nên coi như Hoàng Tứ Hỷ cùng vô danh động tay, làm theo có thể dựa vào Lục Long hồi toàn lịch tập lập bàn. Bóng người kia vừa mới đứng ở Hùng Bá trong đường. Nguyên bản tại chữa thương Hùng Bá liền bỗng nhiên nhảy lên, lướt qua Hỏa Kỳ Lân, co quắp bái tại Vô Danh dưới chân, "Vô Danh tiền bối, tại hạ Hùng Bá mạo muội xin gặp, xin ngươi chủ trì chính nghĩa, ban thưởng võ lâm lấy hòa bình." Hùng Bá một thế kiêu hãnh, ai có thể ngờ tới hắn sẽ như thế khủng đốn, nếu bàn về tuổi tác, hắn so Vô Danh phải lớn hơn một hai chục năm, lại lấy văn bối tự cho mình là, hắn đem dáng vẻ bày thấp như vậy, toan tính tự nhiên là vì tranh thủ một cái mạng sống cơ hội. Đại trượng phu co được giãn được, cái này cũng không có gì không thể. Hùng Bá thấy Vô Danh cũng không để ý tới hắn, lại nói, tại hạ bằng lòng giao ra Thiên Hạ Hội đại quyền, tặng cho người có đức, ở tiền bối nâng đỡ hạ giữ gìn võ lâm an thả. Tại hạ có thể tự phế võ công, vĩnh lui ra xa giang hồ, không còn hỏi đến bất kỳ đúng sai. Vô Danh đang tại nhìn chăm chú Hoàng Tứ Hỉ, đột nhiên quay đầu đối Hùng Bá nói, nếu ngươi thật nguyện bỏ xuống đồ đao, có lẽ chưa muộn. Hùng Bá lúc này bái tạ, tại hạ chân tâm thoái ẩn, đa tạ tiền bối thành toàn, tiền bối có thể thân tự ra tay, phế đi tại hạ võ công. Vô Danh lại nói, việc này không đổi, ta trước cho đệ tử đòi lại một cái công đạo lại nói. Hùng Bá không lên tiếng nữa, quy củ ngồi ngay ngắn một bên, tiếp tục trị liệu thương thế. Chương 301, Vô Thượng Kiếm Đạo, 1, chương 301, Vô Thượng Kiếm Đạo, 1. Vô Danh từ trước đến nay tiên lễ hậu bình. Hắn nhìn một cái kiếm thần huyết nhục văng tung tóe thi thể, chất vấn Hoàng Tứ Hỉ, kiếm thần cùng ngươi cũng không thâm cửu lớn đoán, ngươi tại sao phải hạ độc như vậy tay? Hoàng Tứ Hỉ vẫn đang ngó chừng Hùng Bá, trong lòng tính toán tập sát Hùng Bá kế hoạch, hôm nay hắn vô luận như thế nào đều muốn giết cái này đồ tể, dù cho Vô Danh muốn toàn lực bảo đảm. Hắn một bên hứng hở đáp lại Vô Danh, cái gì gọi là thâm cửu lớn đoán? Ngươi đồ đệ năm lần bảy lượt tập kích bất ngờ ta, chẳng lẽ không cho phép ta hoàn thủ? Vô Danh là giảng nguyên tắc người, không đem tội danh nói rõ ràng, hắn sẽ không ra chiêu khai chiến. Có lẽ kiếm thần xác thực có tập kích bất ngờ hành vi của ngươi, nhưng hắn tuyệt đối không có giết tâm tư của ngươi, nhưng ngươi ra tay tàn nhẫn, nửa điểm quay đầu cũng không để lại, như thế giết người làm bậy, trước kia mất mạng ngươi dưới kiếm vô tội khẳng định có không ít thôi. Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên quay lại ánh mắt, nhìn chằm chằm Vô Danh, hỏi ngược một câu, ngươi năm đó khiêu chiến thập đại môn phái, giết chết vô tội lại có bao nhiêu? Tay chân mình không sạch sẽ, cũng không cần lấy đại nghĩa để người. Ngươi muốn cho ngươi đồ đệ báo thù, lại muốn tìm một cái hành hiệp trượng nghĩa lý do giết ta, căn bản không có khả năng. Bởi vì ngươi đồ đệ là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, hắn chết chưa hết tội. Cảnh tượng an tĩnh một lát, Hoàng Tứ Hỉ lại cho Vô Danh đề một cái đề nghị, nhưng ngươi là một cái kiếm khách, ta hiện tại khiêu chiến ngươi, cho ngươi phát chiến thư, chúng ta lấy võ giả thân phận tiến hành quyết đấu, sinh tử chớ bàn luận, không liên quan bất kỳ giang hồ hiệp nghĩa cùng thù hận, như vậy, dù cho ngươi giết ta, cũng sẽ không có tổn hại ngươi chính nghĩa mặt mũi. Hoàng Tứ Hỉ hạ vung vô song kiếm, mũi kiếm rơi xuống đất, khắc chiến thư. Chờ chiến thư hoàn thành, Hỏa Kỳ Lân cũng đã cất bước tiến lên, dương nhanh múa vuốt đứng ở bên cạnh hắn. Hắn vỗ nhẹ Hỏa Kỳ Lân cái cổ, lại đối Vô Danh nói, ta cùng Hỏa Kỳ Lân cùng tiến cùng lui, mặc kệ cùng một người quyết chiến, vẫn là cùng ngàn người vạn người quyết chiến, từ trước dắt tay sóng vai. Nếu như ngươi Vô Danh cảm thấy không công bằng, có thể nhường Hùng Bá làm cho ngươi giúp đỡ, chúng ta hai đánh hai, lại phù hợp cũng không có. Hắn cũng không phải là thật muốn cùng Vô Danh phân ra cao thấp, mục đích vẫn như cũng là vì diệt trừ Hùng Bá, chờ hắn cùng Vô Danh đưa trước tay sau, sẽ tùy thời ám sát Hùng Bá. Chỉ cần Hùng Bá mất mạng tại chỗ, đến lúc đó Hoàng Tứ Hỉ là chiến là đi, tự nhiên là tùy ý tùy tâm. Vô Danh lại đoán không ra Hoàng Tứ Hỉ ý đồ, ngược lại cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ ngôn ngữ là đem hắn Vô Danh cùng Hùng Bá phân loại làm cùng một phần hạnh. Cái này khiến Vô Danh tương đối bất mãn. Trải qua 20 năm tu thân dưỡng tính ẩn cư tu luyện, Vô Danh không ngừng võ công cảnh giới co tăng lên, hắn cũng tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa giang hồ bản phận. Cho dù vũ lực thiên hạ đệ nhất, Vô Danh cũng không ỷ mạnh hiếp yếu, phản yếu quyết tâm cứu khốn phòng nguy, theo đang nghiêm minh. Bởi vì Vô Danh quy ẩn giang hồ nhiều năm, không nguyện ý xuất đầu lộ diện, nhưng lại nhớ võ lâm an nguy, vài ngày trước kiếm thánh xuất quan hướng Hùng Bá hạ chiến thư lúc, Vô Danh lo lắng kiếm thánh cùng Hùng Bá trên giang hồ làm ra gió tanh mưa máu, liền định phái kiếm thần truy tung kiếm thánh, phòng ngừa kiếm thánh vì báo Vô Song thành hủy diệt mối thù mà đại khai sát giới. Nhưng kiếm thần kiếm pháp có chút thành tựu, lại không am hiểu cách truy tung, căn bản tránh không khỏi kiếm thánh cảm ứng, thế là Vô Danh liền nghĩ tới thiền định công phu nhất lưu bằng hưu Bất Hư đại sư. Nhưng Bất Hư đại sư truy tung kiếm thánh, tuyệt đối sẽ không lộ ra cái gì dấu vết để lại. Bất Hư đại sư cũng vui vẻ bằng lòng Vô Danh, hỗ trợ giám thị kiếm thánh hành trình. Bất quá Vô Danh lại đối Bất Hư đại sư võ công không yên lòng, hắn lo lắng Bất Hư đại sư ứng phó không được kiếm thánh cùng Hùng Bá quyết chiến cảnh tượng hoành tráng. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Vô Danh quyết định tự mình đến một chuyến Thiên Hạ hội tổng đàn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có hiện thân, mà là yên lặng đi theo Bất Hư đại sư cùng kiếm thần sau lưng. Vừa rồi Bất Hư đại sư, kiếm thần, Nê Bồ Tát đi theo Hoàng Tứ Hỉ tiến vào Hùng Bá đường sau. Vô Danh một mực ngừng chân tại đường bên ngoài, toàn bộ hành trình quan sát trong đường chiến sự, bởi vì Hùng Bá đường xây ở sườn núi, Vô Danh nhất định phải tiềm phục tại tới gần trên núi mới có thể thấy rõ trong đường tình huống, khoảng cách có xa vài chục trượng. Dựa theo Vô Danh đoán chừng, coi như kiếm thần cùng Hùng Bá một đối một giao thủ, chí ít có thể phá giải hơn 10 chiêu, tuyệt đối sẽ không bị một chiêu đánh giết. Kiếm thần thở nhỏ bị Vô Danh nuôi lớn, rất được Vô Danh chân truyền, Vô Danh đối kiếm thần võ công vô cùng tin tưởng, dù cho kiếm thần tại Hùng Bá trong đường tao ngộ tình thế nguy hiểm, Vô Danh tự nhận cũng có nghị cách cứu viện sung túc thời gian. Đáng tiếc Vô Danh nhìn tính và tính, lại không có tính tới Hoàng Tứ Hỉ tu luyện có một trường mất mạng đại sát chiêu, một trường này đánh đi ra, Vô Danh căn bản không có nghị cách cứu viện thời cơ. Nhất làm cho Vô Danh sinh khí chỗ ở chỗ, Hoàng Tứ Hỉ rõ ràng nắm giữ một chiêu đánh chết Hùng Bá tuyệt kỹ, lại không có đem tuyệt kỹ dùng tại Hùng Bá trên thân, mà là đi tập sát kiếm thần. Điều này nói rõ Hoàng Tứ Hỉ là đem kiếm thần xem như thủ sát mục tiêu. Vừa rồi tại đường bên ngoài, Vô Danh trông thấy kiếm thần co quắp giết, nhất thời nóng vội liền hái thêm một viên tiếp theo lá cây, hướng Hoàng Tứ Hỉ ném đến, đây là giận mà phát chiêu. Khi thật tới Hùng Bá đường sau, Vô Danh đã tỉnh táo lại. Kiếm thần lại nhiều lần tập kích bất ngờ Hoàng Tứ Hỉ, Hoàng Tứ Hỉ muốn giết kiếm thần lý do đang lúc, Vô Danh làm một chính đạo nhân sĩ, hắn cũng sẽ không vì cho đồ đệ báo thù, liền không phải giết Hoàng Tứ Hỉ không thể. Vô Danh liền Hùng Bá đều bằng lòng buông tha, tự nhiên cũng bằng lòng buông tha Hoàng Tứ Hỷ. Nếu như Hoàng Tứ Hỷ yếu thế chịu thua, hắn nhiều nhất là phế bỏ Hoàng Tứ Hỷ võ công, mà sẽ không động thủ giết người. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỷ không chút nào mua Vô Danh sổ sách, vậy mà trực tiếp hạ chiến thư. Vô Danh cũng không nhiều tốn nước bọn, hướng Hoàng Tứ Hỷ nhẹ gật đầu, ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy cũng rất tốt. Liền lấy một trận chiến này, đến cho ta tái xuất giang hồ làm một cái đưa tin. Vô Danh nói xong, hai mắt lập tức lấp lóe một cô thoáng như bảo kiếm giống như lúc bằng sắt hàn quang. Hắn thầm vận chân khí, hàn quang tại thể nội tuần hoàn lưu động, tại toàn thân hắn mỗi một cái lỗ chân lông ở giữa ngoe muốn động, ngưng khí chờ phân phó. Đây là Vô Danh ẩn cư sau dốc lòng khổ luyện, chỗ linh hội mà đến thần công, uy lực so sánh với Mạc Danh kiếm pháp càng cường đại hơn, bị hắn đặt tên Vô Thượng kiếm đạo. Từ khi ngộ đạo đến nay, Vô Danh chưa hề đối với người sử dụng qua cái này một bộ kiếm thuật, hôm nay muốn tại Hoàng Tứ Hỷ trên thân lần đầu thi triển. Ai ngờ không chờ Vô Danh đem kiếm chiêu vận phát ra ngoài, một đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên ngăn khuất trước mặt hắn. Toàn thân hắn chân khí trong nháy mắt thu liễm, vẻ mặt ôn hòa hỏi, "Không giả huynh, ngươi thường thế như thế nào?" Thân ảnh này chính là Bất Hư đại sư. Vừa rồi vì nghĩ cách cứu viện kiếm thần, Bất Hư đại sư đẩy trưởng tại kiếm thần phía sau lưng, gấp vận nhân quả chuyển nghiệp quyết đáng tiếc chưa thể chuyển di Hoàng Tứ Hỷ trường lực, cánh tay phải ngược lại bị chấn thành phấn vụn. Bất Hư đại sư kéo lấy nát cánh tay thân thể, chịu đựng đau đớn đứng vững tại Vô Danh đối diện, niệm lên Phật ngữ, thân người bất quá là một bộ thân xác thối tha, là tàn là phế đều không quan hệ, chỉ cần trong lòng có Phật, liền có thể không một hạt bụi không thiếu sót. Bần tăng làm phiền Vô Danh huynh quan tâm rồi. Vô Danh từ trong ngực lấy ra một bình dược cao, đưa cho Bất Hư đại sư, không giả huynh hướng Phật kiên định, ta từ trước đến nay bội phục, nhưng nếu thân thể hỏng, không dễ dàng cho không giả huynh hầu Phật sự tình, ngươi vẫn là trước chữa thương tiếp cánh tay thôi. Bất Hư đại sư cũng không tiếp thụ dược cao, hắn lắc đầu nói, ngược lại bần tăng đợi lát nữa muốn cùng Vô Danh huynh quyết chiến, một cánh tay khác cũng có thể là bị ngươi cắt ngang, tiếp cánh tay vô dụng, cần gì phải trị liệu. Vô Danh lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, không giả huynh ngươi là có ý gì? Người ta tương giao tâm đầu ý hợp, sao là quyết chiến nói chuyện? Bất Hư đại sư cúi đầu nhìn về phía mặt đất chiến thư, đột nhiên lên chân phát lực, xóa đi chiến thư bên trên Hoàng Tứ Hỷ sửa thành không giả, bần tăng trước hướng Vô Danh huynh ngươi khiêu chiến, chờ hai người chúng ta đánh xong, ngươi lại cùng người bên ngoài đọ sức cũng không mượn. Vô Danh không khỏi nhíu mày, đừng nói Bất Hư đại sư gãy mất một cánh tay, dù cho hoàn hảo không chút tổn hại, vũ lực toàn thịnh lúc, Bất Hư đại sư cũng không phải Vô Danh đối thủ. Cho nên Bất Hư đại sư khiêu chiến, liền là thuần túy chịu chết hành vi, hắn là muốn lấy chính mình chết, đến ngăn cản Vô Danh cùng Hoàng Tứ Hỷ khai chiến. Chương 301, Vô Thượng kiếm đạo 2, chương 301, Vô Thượng kiếm đạo 2. Vô Danh lườm Hoàng Tứ Hỷ một cái, hỏi Bất Hư đại sư, không giả huynh cảm thấy ta không nên cùng hắn làm sinh liều chết. Bất Hư đại sư thẳng thắn, kiếm thần là ngươi đồ đệ duy nhất, bây giờ bị người đánh chết, ngươi khổ sở trong lòng, bần tăng rất đồng tình ngươi. Nhưng bần tăng khuyên kiếm thần hai lần, nhường hắn rời đi Hùng Bá đường, hắn không những không nghe, ngược lại khăng khăng muốn tập kích bất ngờ người khác, hắn chết là gieo gió gặt bão, Vô Danh huynh ngươi không thể vì báo thủ riêng mà bất luận đúng sai. Vô Danh ngón tay Hoàng Tứ Hỷ, lại nhàn nhạt nói, ta không phải tại báo thủ riêng, là hắn chủ động khiêu chiến ta là tại lấy kiếm khách thân phận tiến hành quyết đấu. Bất Hư đại sư lắc một cái cà sa, bần tăng cũng là tại quyết đấu, chiến thư đã sửa lại danh tự. Vô Danh huynh ngươi muốn cùng Kỳ Lân công tử quyết đấu, trước hết giết bần tăng. Hắn dáng người có chút thấp bé, tinh tình lại cứng rắn giống như là tảng đá. Hoàng Tứ Hỷ đứng tại phía sau hắn, nghe hắn cương liệt ngôn ngữ, không khỏi nhìn phía Nê Bồ Tát, nghĩ thầm Nê Bồ Tát xem cùng nhau chi thuật lại là có chỗ độc đáo. Vô Danh giật mình thần chỉ chốc lát, lộ ra rất không hiểu. Hắn còn tại chỉ vào Hoàng Tứ Hỷ, hỏi Bất Hư đại sư, không giả huynh ngươi cánh tay bị người này chấn vỡ, coi như sử dụng linh đan rượu dược cũng có thể là không cách nào tục tiếp như lúc ban đầu, ngươi vì cái gì ngược lại muốn giữ gìn người này? Bất Hư đại sư nhìn Vô Danh, từng câu từng chữ nói, bởi vì hắn vì cứu trợ thiếu nữ cùng đứa bé, có can đảm khiêu chiến nhập ma kiếm thánh, hắn vì ám sát hung khấu Hùng Bá, có can đảm khiêu chiến ngươi cái này võ lâm thần thoại. Bất Hư đại sư nói tới thiếu nữ cùng đứa bé dĩ nhiên là chỉ cung đại thẩm cùng tiểu kim, lúc ấy Hoàng Tứ Hỷ cùng kiếm thánh so kiếm, nhưng thật ra là bước lên không ít phong hiểm, bởi vì dù cho Hoàng Tứ Hỷ lục long hồi toàn cũng ngăn không được kiếm thánh diệt tiên đường cùng kiếm 23. Hôm nay Hoàng Tứ Hỷ lại lần nữa khiêu chiến Vô Danh, trừ lục long hồi toàn bên ngoài, còn lại tuyệt chiêu đều cũng sẽ không đối Vô Danh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hoàng Tứ Hỷ nguyên vốn có thể không cần trêu chọc Vô Danh cái này cường địch, nhưng là vì giết chết Hùng Bá, Hoàng Tứ Hỷ như cũng lựa chọn không tiếc một cái giá lớn. Hoàng Tứ Hỷ lại làm mưu đồ gì? Bất Hư đại sư nói năng có khí phách, bần tăng duy trì là chính đạo hiệp khách, Kỳ Lân công tử mặc dù trên giang hồ bừa bãi Vô Danh, nhưng hắn là chân chính trừ bạo an dân nghĩa sĩ, đừng nói bần tăng gãy mất một cánh tay, coi như tứ chi toàn đoạn, cũng giống vậy sẽ giúp hắn. Vô Danh nhất thời không nói gì, đột nhiên không muốn cùng Bất Hư đại sư ánh mắt đối mặt. Vô Danh chuyển hướng mặt đất, đánh giá đến kiếm thần thi thể, không giả huynh ngươi cũng giữ gìn thần nhi, ngươi hẳn phải biết thần nhi. Bất Hư đại sư trực tiếp cắt ngang hắn, bần tăng là ra ngoài chúng ta giao tình của hai người, mới thay kiếm thần ngăn cản một trường kia, cái này tuyệt không có nghĩa là bần tăng tán đồng kiếm thần hành vi. Vô Danh huynh ngươi khăng khăng buông tha Hùng Bá hành vi, bần tăng giống nhau không đồng ý. Vô Danh làm việc có chính mình thấy xa cân nhắc, hắn không cần hướng người ngoài giải thích. Nhưng Bất Hư đại sư là hắn cuộc đời bằng hữu, hắn không nguyện ý Bất Hư đại sư sinh ra hiểu lầm. Vô Danh liền than nhẹ một tiếng, không giả huynh, ngươi thử nghĩ ta cùng Hùng Bá vô thân vô cố, không oán không kỷ, tại sao tới quan tâm đến nó làm gì Hùng Bá nhàn sự? Còn không phải là vì võ lâm an thả, ta không muốn trên giang hồ lại có huyết tinh giết chóc. Lại nói Hùng Bá đã quyết ý phế bỏ võ công rời khỏi giang hồ, Phật môn giảng cứu bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, ngươi vì sao không thể khoan dung? Bất Hư đại sư đơn dựng thẳng bàn tay, niệm một câu A Di Đà Phật, bần tăng không tu lòng từ bi, chỉ nhìn hiện thế báo, thế nhân gieo xuống cái gì bởi vì, liền nên thu hoạch được cái gì quả, Hùng Bá giết người không tính toán, hắn nhất định phải là những này huyết án trả giá đắt. Tốt, tốt, tốt. Một mực nấp tại góc tường nghe Bồ Tát đông nhiên vỗ tay khen lớn, Bất Hư đại sư là hữu đạo cao tăng, ghét ác như kiểu, thiện ác rõ ràng, đây là vô tội may mắn. Vô Danh đại hiệp lòng dạ từ bi, bi thiên thương người, đồng dạng là thương sinh chi phúc. Hôm nay chiến cuộc nên dừng ở đây, nếu như tiếp tục các đấu nữa, sẽ chỉ làm thương sinh đẫm máu và nước mắt, thế nhân gào thét, hai vị ý như thế nào? Bất Hư đại sư lập tức tỏ thái độ, chỉ cần Vô Danh huynh không tiếp thụ Kỳ Lân công tử khiêu chiến, Bần tăng tự nhiên không dám cùng Vô Danh huynh động thủ. Vô Danh không muốn nhường bằng hữu cũ đột tử trên tay mình, liền hướng Bất Hư đại sư ôm quyền, là ta đem không giả huynh mời ra di ở tự, đến đây xử lý kiếm thánh cùng hùng bá quyết chiến sự tình, lại hại không giả huynh tay cụt bị thương, ta rất cảm kích và xấu hổ dây dứt, hôm nay ở đây lập thệ, suốt đời tuyệt đối sẽ không cùng không giả huynh người động thủ. Hắn tự nhiên cũng kết thúc cùng Hoàng Tứ Hỷ quyết chiến. Hắn nhìn Hoàng Tứ Hỷ một cái sau, xoay người sang chỗ khác. Hùng bá gặp hắn từ bỏ cho kiếm thần báo thủ, vội hỏi, Vô Danh tiền bối ngươi vừa rồi đối tại hạ giảng. Vô Danh đống nhiên vung tay lên, chỉ cần ngươi thành tâm bỏ xuống đồ đao, có thể theo ta cùng rời đi. Hoàng Tứ Hỷ nghe thấy câu nói này, sớm đã tụ lực đã lâu vô song kiếm dọn không sai đánh ra, kiếm khí quấn lên bên hông quấn quanh hơn 10 mai ngọc phong châm bao, hóa thành vài trăm căn duệ kim châm, như mưa vung hướng Vô Danh. Cùng lúc đó, Hoàng Tứ Hỷ tay kia nắm chặt búi tóc, cắt đứt mấy chục cây tóc dài, quán chú chân khí tại phát lên, lấy kiếm 22 thước lăng không ném hùng bá. Vô Danh phát giác được sau lưng chân khí tuôn ra, lại là thân hình bất động, lúc trước ngưng tụ tại quanh thân lỗ chân lông khí kình, trong nháy mắt kích phát ra đến, hình thành vài trăm đạo kiếm khí, chém về phía đột kích kim châm mưa. Đinh đinh, giòn âm thanh, vang vọng giữa không trung. Một chiêu này là vô thượng kiếm đạo bên trong vô hình nói, toàn bộ thần công tổng cộng chỉ có vô hình, vô tình, Vô Danh cùng không ta bốn đạo kiếm chiêu, mỗi một chiêu đều uy lực tuyệt luân. Ngọc Phong châm bị vô hình kiếm khí một chạm tức đoạn, lại một quay đầu, ý đồ phóng tới hùng bá, chặn đường Hoàng Tứ Hỷ phóng ra tia kiếm. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỷ một chiêu phát ra, thân ảnh đã phóng qua Bất Hư đại sư đỉnh đầu, nhảy tới Vô Danh phía sau, mạnh mẽ lên trường, đánh ra mà đi. Trường lực chưa đến, viên tia la xanh trước một bước theo Hoàng Tứ Hỷ lòng bàn tay nhảy ra, bay tập Vô Danh hậu tâm. Vô Danh lập vận vô thượng kiếm đạo không ta nói, thân hình dọn không sai biến hóa, một phân thành hai. Hắn tu vi võ học đã nhân kiếm như một, thân nhanh tức kiếm nhanh, di động lúc có thể mang khởi thân thể tàn ảnh, mắt thường nhìn lại như là phân thân huyền hóa như thế. Dù cho Hoàng Tứ Hỷ gần trong gang tấc, lại đập không đến Vô Danh, bị Vô Danh xoay người một vòng, vây quanh Hoàng Tứ Hỷ nhấc lên một tầng hàn lưu khí thế, một lần hành động đem Hoàng Tứ Hỷ khốn chấn tại vài thước phương viên trong không gian. Lúc này Hoàng Tứ Hỷ đã ý thức được mình cùng Vô Danh võ đạo chênh lệch, hắn rất khó đem trưởng lực đánh trúng tại Vô Danh trên thân. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ cận thân Vô Danh tác chiến, mục đích vẹn vẹn vì ngăn chặn Vô Danh mà thôi. Ngay tại Vô Danh thi triển vô thượng kiếm đạo vô tình nói làm hàn lưu khí thế phủ kín Hoàng Tứ Hỷ khoảng cách, hỏa kỳ lân bổ nhào mà lên, nhảy vọt tới hùng bá trước mặt, lửa hé miệng hô phun ra ra rào rạt liệt diễm. Giờ phút này hùng bá trên thân bị mấy chục cây tia kiếm quấn quanh, đã không cách nào vận dụng thiên xương quyền ngạo tuyết lăng xương để chống đỡ hỏa lực. Liệt diễm phần thân một khắc, hùng bá ngay tức khắc buộc phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vô Danh nghe thấy tiếng kêu, sắc mặt đổi biến, nghiệt xúc làm cản. Hắn không thể không bỏ qua Hoàng Tứ Hỷ, lăng không giận sôi, nhắm ngay hỏa kỳ lân phất tay lên vẽ, nhưng hỏa kỳ lân cách hắn vài trượng xa, kiếm khí không cách nào đem hỏa kỳ lân đẩy lui. Hắn như cận thân đi công kích hỏa kỳ lân yếu hại, nhất định phải rời xa Hoàng Tứ Hỷ. Đến lúc đó Hoàng Tứ Hỷ mất đi khí thế giam cầm, liền có thể thành thạo điêu luyện phối hợp hỏa kỳ lân, hướng hắn khởi xướng vây công. Hắn lập tức quay người, quyết định trước diệt trừ Hoàng Tứ Hỷ. Kết quả hắn hướng hỏa kỳ lân phóng ra kiếm khí lúc, Hoàng Tứ Hỷ đã lấy lục long hồi toàn đánh vỡ hắn hàn lưu khí thế. Hắn đang muốn truy kích, Bất Hư đại sư lần nữa ngăn khuất trước mặt hắn, trên thân vụ sáng một tầng kim choáng, ngưng kết ra một mặt chân khí chi tường. Đây chính là Bất Hư đại sư độc môn Phật công vạn đạo không ngã Vô Danh như muốn đánh tan Bất Hư đại sư khí tường phòng ngự, vậy cũng chỉ có thể giết Bất Hư đại sư không thể. Vô Danh nhíu mày nhìn về phía hùng bá đã hóa thành một đống đen nhánh hải cốt, lại không cứu trở về khả năng. Vô Danh trợ thu công, nắm lên kiếm thần thi thể, không nói một lời, quay người rời đi hùng bá đường. Lúc trước Vô Danh phát thệ kiếp này đều không cùng Bất Hư đại sư động thủ, hắn sẽ tuân thủ lời hứa, nhưng Bất Hư đại sư không có khả năng cả một đời canh giữ ở Hoàng Tứ Hỷ bên người, hắn về sau cùng Hoàng Tứ Hỷ gặp lại lúc, dự định lại thanh toán hôm nay nợ cũ. Chương 302, Hàng Long ấn, 1, chương 302, Hàng Long ấn, 1. Mắt thấy Vô Danh rời đi hùng bá đường, Bất Hư đại sư ám buông lòng một hơi, võ lâm thần thoại lực uy hiếp không phải tầm thường. Nếu như Vô Danh không phải muốn quyết chiến đến cùng, thật không biết sẽ tạo thành dạng gì thảm thiết hậu quả. Bất Hư đại sư bản liền trọng thương mang theo, vừa rồi lại vọng động chân khí, giờ phút này rốt cục kiên trì không ngừng, thân thể mềm nhũn co quắp đổ xuống. Nê Bồ Tát bước nhanh về phía trước, nâng lên Bất Hư đại sư, hôm nay nếu không có đại sư khuyên lui Vô Danh, tình thế chỉ sợ không thể vãn hồi, hiện tại là kết quả tốt nhất, đối tất cả mọi người vô hại chỗ. Bất Hư đại sư lại là lắc đầu, Vô Danh trung quy là mất đồ đệ, hắn thở nhỏ đem kiếm thần nuôi lớn, tình như phụ tử, Bần tăng cũng không biết hắn lúc nào thời điểm có thể lãng quên đoạn này thù hận. Chuyện tương lai vậy thì tương lai lại xử lý thôi. Nê Bồ Tát cười cười, đại sư vẫn là trước chữa thương quan trọng, công tử y thuật tinh xảo, lường trước có thể để ngươi tay cụt phục hồi như cũ. Hắn quay đầu lúc, Hoàng Tứ Hỷ chạy tới trước mặt, hướng Bất Hư đại sư đưa một quả huyết hồng sắc dị quả, đây là sinh ra từ lăng vân quật huyết bồ đề, mặc kệ nặng hơn nữa nội ngoại thương đều có thể chữa trị, đại sư trước phục dụng thử một lần, nếu như tay cụt như cũ khỏi hắn không được, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp. Hoàng Tứ Hỷ đã cải biến đối Bất Hư đại sư cảm nhận, vị đại sư này thiện ác rõ ràng, không lấy lập trường nhất định là không phải, tuyệt đối là phong vân trong giang hồ khó được chính phái người. Hoàng Tứ Hỷ sẽ hết sức trợ thương thế hắn khôi phục. Bất Hư đại sư nghe qua huyết bồ đề đại danh, nghe đồn là hỏa kỳ lân nhỏ máu sở sinh chữa thương linh quả, Hoàng Tứ Hỷ thuần phục hỏa kỳ lân là tọa kỵ, ngắt lấy huyết bồ đề tự nhiên là thuận tiện dễ dàng. Bất Hư đại sư liền không có cự tuyệt, đưa tay đón lấy huyết bồ đề, sau đó hướng Nghê Bồ Tát nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc trước thần tướng tiên sinh đã từng cho Bần tăng xem tướng, nói Bần tăng cùng kiếm thần hôm nay đều đem khó thoát Hùng Bá Đường, Bần tăng được Kỳ Lân công tử huyết bổ đề, hẳn là có thể bình yên rời đi, thần tướng tiên sinh tướng thuật sợ là muốn mất linh. Nghe Bồ Tát thản nhiên tự nhiên, trước kia lão phu thập tương mười chuẩn, về sau lão phu lại cho người xem tướng, mất linh chính là thường cũng có sự tình, lão phu gặp gỡ công tử lúc liền đã biết rồi. Bất Hư đại sư nghe ý tứ trong lời của hắn, tướng thuật mất linh giống như là cùng Hoàng Tứ Hỷ có quan hệ. Trong đó nội tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Bất Hư đại sư cũng không có nhiều hỏi, hắn nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, tại chỗ phục dụng huyết bổ đề, bắt đầu cho tay cụt chữa thương. Nghe Bồ Tát ngồi ở một bên, Hoàng Tứ Hỷ thì đi Hùng Bá thi hài chỗ. Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy Hoàng Tứ Hỷ tới, đình chỉ phun lửa, hướng Hoàng Tứ Hỷ phát ra vui sướng tiếng kêu. Ban đầu ở Bắc Giao Hoàng Lăng bên ngoài, Hỏa Kỳ Lân bị Hùng Bá thi triển tam phân thần chỉ trọng thương phần lưng trắng môn, trong lòng một mực nhớ kỹ Hùng Bá thù này địch, hôm nay đại thủ rốt cục đến báo, Hỏa Kỳ Lân rất cảm thấy vui sướng. Hoàng Tứ Hỷ lại không giống Hỏa Kỳ Lân như vậy vui vẻ, bởi vì Hỏa Kỳ Lân đem Hùng Bá cơ hồ đốt thành một đống đen xám, bất kỳ di vật cũng không có để lại. Ngay tại Hoàng Tứ Hỷ suy nghĩ ứng nên đi chỗ nào tìm kiếm tam phân quy nguyên khí tâm pháp lúc, đột nhiên thoáng nhìn long ỷ phía sau đường trên vách, hiện ra từng mai lớn chừng cái đấu bích văn. Hoàng Tứ Hỷ ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm, thì ra tòa này Hùng Bá Đường, đúng là một cái danh túc di vật. Hắn lúc này rời bước đi qua, bắt đầu xem đọc bích văn nội dung, phía trên thu nhận sử dụng có Hùng Bá suốt đời võ học, ngoại trừ tam phân quy nguyên khí nội công bên ngoài, còn bao gồm Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối cùng tam phân thần chỉ hoàn chỉnh tâm pháp yếu quyết. Hắn chụp chữ đọc xong một lần, mấy bộ thần công đã bị hắn lĩnh ngộ lô hỏa thuần thanh. Hùng Bá nội lực cũng tức thì rót thọt tới trong cơ thể hắn. Đáng tiếc Hùng Bá công lực so sánh với kiếm thánh hơi có khoảng cách, nội lực cũng không có vượt qua kiếm thánh. Bất quá Hoàng Tứ Hỷ tự luyện nội lực cực kỳ nông cạn, trước kia từ đầu đến cuối tìm không thấy thích hợp chủ tu nội công, hiện tại hắn thuần thục nắm giữ tam phân quy nguyên khí tinh yếu, đã có thể bắt đầu tăng lên tự luyện nội công tu vi. Công tử, mặc dù huyết bổ đề có thể nhường xương vỡ nối lại, lại không phải một sớm một chiều có thể chữa trị, thiên hạ hội tổng đàn võ sĩ đông đảo, Hùng Bá Đường cũng không phải là nơi ở lâu, chúng ta vẫn là trước rút lui cho thỏa đáng. Nê Bồ Tát cùng Bất Hư đại sư xác minh xong huyết bổ đề dự hiệu sau, hướng Hoàng Tứ Hỷ đề nghị rời đi. Hoàng Tứ Hỷ không có dị nghị, tại hai người cùng đi đường về. Bởi vì Hoàng Tứ Hỷ muốn đi trước Sơn thôn cùng Sở Sở, Vu Nhạc tụ hợp, kia Sơn thôn khoảng cách Bất Hư đại sư thành tu di ẩn tự chỉ có mấy chục dặm, Hoàng Tứ Hỷ trước tiên đem Bất Hư đại sư đưa về trong chùa. Lâm phân biệt lúc, Hoàng Tứ Hỷ lại đưa cho Bất Hư đại sư mấy hộp hắc ngọc đoạn tục cao lấy tăng tốc Bất Hư đại sư tay cụt khép lại thời gian. Kỳ thật đang đi đường trong lúc đó, Hoàng Tứ Hỷ liền cho Bất Hư đại sư đắp lên hắc ngọc đoạn tục cao phối hợp huyết bổ để cùng một chỗ trị liệu. Chỉ là trải qua mấy ngày nay dùng thuốc, hắc ngọc đoạn tục cao cũng không có phát huy quá tốt dược hiệu, dẫn đến Hoàng Tứ Hỷ lại vận dụng La Ma chân khí cho Bất Hư đại sư phụ trợ tiếp cánh tay. Ngày này Hoàng Tứ Hỷ đem Bất Hư đại sư đưa về di ẩn tự bên trong, lần nữa đưa tặng hắc ngọc đoạn tục cao dự bị lúc, Nghê Bồ Tát đột nhiên hỏi, công tử, như ngươi loại này dược cao là bao nhiêu năm trước luyện chế ra tới? Bao nhiêu năm trước? Hoàng Tứ Hỷ nghĩ nghĩ, hẳn là có 10 năm gần đây lâu. Hắn ban đầu là tại xạ điêu giang hồ bên trong nắm giữ hắc ngọc đoạn tục cao phối phương, sau đó tại địch nhân kiệt trong giang hồ số lớn luyện chế, lại kinh nghiệm thiên long giang hồ sông sáo, ngược lại thành dược ngày ít ra tại 5 năm trở lên. Nghê Bồ Tát cười vạch, loại thuốc này cao nguyên bản khả năng có nối xương thần hiệu, nhưng cất đặt thời gian quá dài, dược lực đã phát tán hơn phân nửa, lúc này mới đối đại sư cánh tay tổn thương trợ giúp không rõ ràng. Bất Hư đại sư vội vàng nói, vẹn vẹn đánh mất thần hiệu mà thôi, lại như cũ so bình thường nối xương dược cao thân thiết, Bần tăng đã ăn huyết bổ đề, lại thêm cái này mấy hộp hắc ngọc đoạn tục cao đoán chừng nửa năm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hoàng Tứ Hỷ từng lấy La Ma chân khí cho Bất Hư đại sư âm thầm nối xương, hắn cam đoan nửa năm sau chịu nhất định có thể khỏi hẳn, liền không có lại tạm những dược vật khác. Hắn đem tùy thân dự bị cửu hoa ngọc lộ hoàn thiên hương đoạn tục giao tuyết tham ngọc thiểm hoàn chờ dược vật cùng nhau lấy ra, đưa cho Nê Bồ Tát, những thuốc này hoàn tất cả đều là mấy năm trước luyện ra, ngươi xem một chút dược lực có phải hay không cũng đều phát tán. Nê Bồ Tát dần dần kiểm tra, liên tiếp gật đầu, những thuốc này hoàn tất cả đều là sử dụng quý báo thảo dược phối chế, công tử ngươi sao không làm tốt bảo đảm thuốc biện pháp đâu? Hoàng Tứ Hỷ lập tức hỏi hắn, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Ta trước kia đều là bịt kín bảo đảm thuốc. Nê Bồ Tát nói, bịt kín tính cho dù tốt cũng không giữ được dược lực phát tán, tốt nhất khẳng định là sử dụng hàn băng bình thuốc, đem dược vật đông cứng, cất đặt mấy năm là không có vấn đề. Bất Hư đại sư nghe đến đó, đông nhiên chen vào một câu, hiệp vương phủ chuyển thừa chí bảo băng phách là thế gian mạnh nhất bảo đảm thuốc linh vật, bất kỳ dược hoàn đặt ở băng phách bên cạnh, có thể bảo đảm dược lực tại trong vòng mấy năm cũng sẽ không trôi qua mảy may. Băng phách. Hoàng Tứ Hỷ rất là hiếm lạ, băng phách liền ở trên người hắn cất giữ đây, hắn vẫn cho là băng phách chỉ có thể cho thi thể giữ tươi, đem thi thể biến như cùng sống người như thế, không nghĩ vậy mà cũng đúng dược vật có hiệu quả. Đại sư ngươi xác định băng phách có thể bảo hộ thảo dược dược lực không tiêu tan? Bất Hư đại sư cười nói, bị tự chủ trì phương trượng độ không sư huynh, xuất ra trước nhưng thật ra là hiệp vương phủ lao phủ chủ thân các ca, băng phách là độ không sư huynh trong nhà tổ bảo, hắn chính miệng đối Bần tăng giảng thuật qua băng phách tác dụng, tất nhiên không có giả. Hắn hướng Di ẩn tự bên trong nhìn một cái, lại nói, bất quá vài ngày trước hiệp vương phủ bị thiên hạ hội phi vân đường chủ bộ kinh vân tàn sát diệt môn, băng phách cũng bị bộ kinh vân cướp đi, đến nay không biết tung tích. Độ không sư huynh nghe nói toàn tộc bị giết tin dữ, phá thiên tâm, gần nhất thường xuyên ra ngoài, trước đi tìm hiểu bộ kinh vân hạ lạc. Ngay cả chủ trì sự tình đều không muốn lại để ý tới, ai? Chương 302, Hàng Long Ấn, 2, chương 302, Hàng Long Ấn, 2. Hắn kiên quyết ủng hộ Hoàng Tứ Hỷ giết Hùng Bá, chưa chắc không có nhận đến chuyện này ảnh hưởng, hắn sư huynh toàn tộc bị Hùng Bá đệ tử đổ sát, nhường hắn sinh ra cùng chung mối thù cảm giác. Bởi vì Độ Không Đại Sư cũng không tại Di ẩn tự bên trong, Bất Hư Đại Sư liền không có cấp Hoàng Tứ Hỷ cùng Nghê Bồ Tát dẫn tiến. Ba người tại thiền đường tiểu tụ, uống mấy chén trà xanh sau, Hoàng Tứ Hỷ cùng Nghe Bồ Tát cáo từ rời đi, ước định ngày sau lại đến Di Ẩn tự thăm viếng. Sau đó Hoàng Tứ Hỷ dẫn Nghe Bồ Tát lên núi tìm tới Sở Sở cùng Vu Nhạc, cáo chi Hùng Bá cùng Kiếm Ma đã toàn bộ mất mạng tin tức. Vu Nhạc biết Hoàng Tứ Hỷ võ công tinh thâm, kiếm hữu hỏa kỳ lần trợ trận, đánh giết Kiếm Ma không có vấn đề, nhưng Hùng Bá vậy mà cũng mất mạng tại Hoàng Tứ Hỷ trên tay, đây tuyệt đối vượt quá Vu Nhạc ngoài ý liệu. Chờ Vu Nhạc nghe xong Hùng Bá tử vong trải qua, hắn hỏi Hoàng Tứ Hỷ: "A tứ, ngươi sau này có tính toán gì?" Hoàng Tứ Hỷ ngón tay bái kiếm sơn trang phương hướng: "Ta dự định di chuyển đi bái kiếm sơn trang, tu sửa trong trang kiếm chỉ, trùng kiến đúc kiếm phòng, chế tạo một thanh hiếm thấy bảo kiếm." Dừng một chút, hắn lại hướng Vu Nhạc phát ra mời: "Ta lẻ loi một mình, xây trang không dễ, muốn xin ngươi cùng Sở Sở cùng một chỗ tiến về." Sở Sở mặt lộ vẻ chờ mong, hướng Hoàng Tứ Hỷ cùng Vu Nhạc nhìn chung quanh. Vu Nhạc trầm ngâm một lát, chuyện xưa nhắc lại: "Năm đó huyện lệnh cả nhà hủy diệt một án là ta tự tay gây nên, ta sớm có hướng quan phủ đầu thú chi ý, bây giờ Hùng Bá cùng Kiếm Ma đã chết, Tần Sương cùng bộ thần bị giết, thù hận cũng liền tan thành mây khói, ta cũng có thể an tâm ở giám." Sở Sở nghe Vu Nhạc vẫn là không thay đổi dự tính ban đầu, liền khuyên nhủ: "Ngày đó bộ thần thời điểm chết, cha ngươi cũng ở tại chỗ, những cái kia bọn bộ khoái đem tin tức truyền đến quan phủ, ai không sợ ngươi? Cha ngươi có thể đi đầu thú, nhưng quan phủ tuyệt đối không dám nuốt ngươi, ngươi đi cũng là đi không." Vu Nhạc không khỏi lúng túng, Sở Sở giảng lại là có đạo lý, coi như quan phủ không sợ Vu Nhạc, khẳng định sẽ biết sợ tham dự nghị cách cứu viện qua Vu Nhạc hỏa kỳ lân. Cái nào quan phủ đem Vu Nhạc nhốt vào chính mình khu quản hạt nhà giam, vạn nhất đem hỏa kỳ lân dẫn tới phóng hỏa, đến lúc đó nhất định được không bù mất. Sở Sở thấy Vu Nhạc xoắn xuýt, tranh thủ thời gian còn nói: "Cái kia huyện lệnh cả nhà thịt cá bách tính làm mưa làm gió, bọn hắn khi nam phép nữ, cường bạo lương dân, nếu như để bọn hắn tiếp tục còn sống, không biết nhiều ít bách tính sẽ bị bọn hắn hỏa hại cửa nát nhà tan. Cha ngươi chẳng những không có tội, ngược lại là tại thay bách tính ra ác khí." Nàng coi là lời nói này có thể khuyên động Vu Nhạc. Ai ngờ Vu Nhạc lại nói: "Ta không thể lấy thay bách tính xuất khí danh nghĩa để trốn tránh trách nhiệm, ta nhất định phải đi quan phủ tự thú." Hắn lại chuyển đi ra hiệu Hoàng Tứ Hỷ: "A tứ, ngươi từng nói có thể để cho ta vĩnh cửu thoát khỏi kỳ lân tí mất khống chế chi mắc, hiện tại mời ra tay trần trị, thay ta giải quyết xong tâm nguyện này thôi." Hoàng Tứ Hỷ nói: "Một khi ta trần trị kết thúc, kỳ lân tí võ công cũng biết vĩnh viễn biến mất, ngươi xác định muốn làm như thế?" Vu Nhạc gật đầu: "Thiên chân vạn xác." Hoàng Tứ Hỷ lúc này đưa tay bắt mạch: "Kia tốt, ta cái này thay ngươi y cánh tay." Sở Sở nguyên vốn còn muốn nhường Hoàng Tứ Hỷ hỗ trợ thuyết phục Vu Nhạc, ai ngờ Hoàng Tứ Hỷ lại tôn trọng Vu Nhạc quyết định, Sở Sở thấy thế cũng không tiếp tục nhiều lời. Chờ Hoàng Tứ Hỷ thay Vu Nhạc tiêu trừ kỳ lân tí thai hoạ ngầm sau, Vu Nhạc một mình tiến về 30 năm trước bị hắn tàn sát huyện lệnh chỗ quan nha đầu thú. Hoàng Tứ Hỷ dẫn Sở Sở cùng Nê Bồ Tát tiến về bái kiếm sơn trang di chỉ. Sở dĩ một mực mang theo Nê Bồ Tát, tự nhiên là vì để cho Nê Bồ Tát nhận một biết đường, thuận tiện lại thay Hoàng Tứ Hỷ quy hoạch đúc kiếm phòng trùng kiến. Hơn tháng qua đi, Nê Bồ Tát thay Hoàng Tứ Hỷ chuẩn bị đúc kiếm cần thiết tất cả công việc, lại hội chế cựu tinh tàng long huyệt bản đồ chi tiết, sau đó khởi hành bắc thượng, trước đi tìm Xá Lợi cùng thần minh. Hoàng Tứ Hỷ thì chờ tại sơn trang kiếm chỉ chỗ, bắt đầu cho đúc kiếm làm chuẩn bị. Hắn đem gần đây thu hoạch mấy chuôi thần binh toàn bộ lấy ra, một chữ bày ở chú kiếm đài bên trên. Thứ nhất chuôi thần binh là kiếm Bần Phi Long kiếm. Chuôi thứ hai là Nhiếp Nhân Vương còn sót lại tại Lăng Vân Quật Tuyết Tầm Đao. Thứ ba chuôi là theo bộ kinh vân tay cụt thất lạc ở trong Lăng Mộ Vô Song kiếm. Thứ tư chuôi là bãi kiếm sơn trang tổ truyền di trong quan chỗ phong tảng bại vong chi kiếm. Thứ năm chuôi là chôn giấu tại Thiên Hạ Hội kiếm mộ tuyệt thế hảo kiếm. Thứ sáu chuôi là kiếm thần lấy được truyền anh hùng kiếm. Những này tất cả đều là lưu truyền đương kim giang hồ thần binh lợi khí. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình hàng Long kiếm cũng không kém chút nào. Từ khi Hoàng Tứ Hỷ giáng lâm phong vân giang hồ, tại Lăng Vân Quật tìm tới Tuyết Tầm Đao sau, hắn liền đem hàng Long kiếm thu nhập Càn Khôn Nhất Khí Đại bên trong, lại chưa sử dụng qua. Thẳng đến ngày hôm nay bắt đầu đúc kiếm, hắn lấy ra hàng Long kiếm xem xét, thình lình phát hiện trên thân kiếm chẳng biết lúc nào cũng hiện lên kiếm văn. Trước mắt hắn thu thập 6 chuôi thần binh kiếm văn cơ hồ giống nhau như lúc. Hắn tay trái nhấc lên Phi Long kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm biểu hiện danh túc di vật, thu nhận sử dụng có Phi Long kiếm kiếm tâm, kết hợp Cửu Đại thần binh, liền có thể xem đọc kiếm tâm thông minh tâm pháp. Hắn bên phải cầm chính mình hàng Long kiếm, kiếm văn hơi có khác biệt, danh túc di vật, đúc ấn kiếm tâm, kết hợp Cửu Đại thần binh, liền có thể xem đọc kiếm tâm thông minh tâm pháp. Hàng Long kiếm lưỡi đao có trên dưới hai mặt, phía trên là kiếm văn, phía dưới thì hiện có 8 cái lỗ tròn trạng kiếm ấn. Hoàng Tứ Hỷ nhìn xong nghĩ thầm, thì ra ta hàng Long kiếm cũng là 9 chuôi thần binh một trong, chỗ khác biệt ở chỗ, ta hàng Long kiếm là chủ kiếm, còn lại 8 chuôi tất cả đều là bộ kiếm. Lần này đúc kiếm, ta cần trước tiên đem 8 chuôi bộ kiếm luyện thành kiếm tâm chi hình, sau đó dần dần tô điểm tại hàng Long kiếm 8 cái kiếm ấn bên trên, chờ 9 kiếm một thể sau, lại để vào kiếm trong lò nung khô rèn luyện, như thế coi như kết hợp thành công. Cho nên Hoàng Tứ Hỷ lần này đúc kiếm phương thức cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn đúc lại hàng Long kiếm đều là trước tiên đem kiếm phôi đầu nhập kiếm lô, đốt thành sắt tương sau dung hợp được, tái sử dụng thiết truy lặp đi lặp lại rèn luyện, cho đến chế tạo trở thành kiếm hình. Mà lần này 9 chuôi thần binh kết hợp, mấu chốt ở chỗ luyện đốt kiếm tâm. Trước mắt hắn vào tay 6 chuôi Phi Long kiếm, Tuyết Tầm Đao, Vô Song kiếm, Bại Vòng chi kiếm, Tuyệt Thế Hảo kiếm, Anh Hùng kiếm, chỉ cần sử dụng lô hỏa, đốt thành 6 viên lớn chừng hột đảo kiếm tâm, sau đó cất đặt tại hàng Long kiếm 6 cái kiếm ấn bên trên liền có thể. Bởi vì 6 chuôi binh khí tất cả đều là thần binh, dù cho bái kiếm sơn trang kiếm chỉ sơn lửa, nhiều nhất đem 6 chuôi thần binh hòa tan, lại không cách nào loại bỏ tạp chất, để luyện ra kiếm tâm tinh hoa. Thế gian chỉ có Hỏa Kỳ Lân liệt diễm mới có thể đem 6 chuôi thần binh luyện ra kiếm tâm. Năm đó ở địch nhân kiệt giang hồ, Hoàng Tứ Hỷ đúc lại hàng Long kiếm là dựa vào Bạch Viên cự lực tiến hành đánh áp xúc. Bây giờ tại Phong Vân trong giang hồ kết hợp Cửu Đại thần binh, truy lực đã biến thành thứ yếu, Hỏa Kỳ Lân liệt diễm mới là đúc kiếm duy nhất điều kiện. Hoàng Tứ Hỷ nghiên cứu xong đúc kiếm pháp môn sau, phát hiện mình căn bản không cần canh giữ ở đúc kiếm trong phòng, hắn chỉ dùng đem 6 chuôi thần binh riêng phần mình cất đặt tại một tòa kiếm trong lò, sau đó nhường hỏa kỳ lân ngày đêm phun lửa, dần dần luyện đốt, cho đến kiếm thể càng ít, hình thành kiếm tâm coi như đại công cáo thành. Hắn hoàn toàn có thể đem thời gian dùng tại tam phân quy nguyên khí trên việc tu luyện, thậm chí còn có thể định kỳ thu thập hỏa kỳ lân hỏa huyết, lấy la ma chân khí rèn luyện thể phách. Duy chỉ có khổ hỏa kỳ lân. Ngày này hắn ngay tại trấn an hỏa kỳ lân táo bạo cảm xúc, Sở Sở hùng hùng hổ hổ xông vào kiếm chỉ, trong ngực ôm một đống quyển trục. Vừa mới chạy vào đúc kiếm phòng, Sở Sở liền gấp không thể chờ biểu hiện ra quyển trục nội dung. Đại ca, ngươi trước dừng lại, ta đem sơn trang bản vẽ làm tốt rồi, ngươi nhanh thấy thế nào? Nơi này trước kia là bái kiếm sơn trang, chúng ta là không phải đổi một cái tên. Những ngày này luôn có nhân vật giang hồ đến thăm, hỏi thăm chúng ta là không phải ngạo gia thân thích, kế thừa nhiều ít ngạo gia di sản, ta thế nào cảm giác bọn hắn không có lòng tốt đâu. Đại ca ngươi có phải hay không đem hỏa kỳ lân đại ca thả ra tuần sơn, phòng ngừa có người vụng trộm đến chúng ta sơn trang quấy rối. Nàng liễu diễu nói không ngừng, lại không một cái trọng điểm. Chương 303, thần binh tập hợp đủ, 1, chương 303, thần binh tập hợp đủ, 1. Mặc dù lúc đầu bái kiếm sơn trang đã bị đốt thành đất trống, nhưng dù sao cũng là sừng sững trên trăm năm lâu võ lâm thế gia, trong trang cực khả năng còn sót lại có bảo khố bí tàng, cái này gây nên giang hồ những cái kia giặc cỏ phỉ đồ nhớ thương. Tháng gần nhất, thường có không rõ thân phận nhân vật giang hồ đến nhà vào xem, bởi vì mới sơn trang chưa xây thành, hoàng tứ hỉ lại không có đối ngoại tuyên bố lãnh địa quyền sở hữu, hắn liền không có lý do gì ngăn cản người ngoài tiến vào sơn trang di chỉ. Trừ phi áp dụng kịch liệt hộ trang thủ đoạn, tựa như là Sở Sở đề nghị như thế, đem hỏa kỳ lân thả ra tuần sơn, bất luận kẻ nào dám can đảm không trải qua xin chỉ thị tự tiện xông trang, vậy sẽ phải tiếp nhận một cái giá lớn. Nhưng hoàng tứ hỉ muốn để hỏa kỳ lân luyện đốt thần binh, sau này thường trú kiếm chỉ, căn bản không có thời gian hộ trang tuần tra. Hắn cân nhắc sau nói cho Sở Sở, ngươi chỉ quản trùng kiến sơn trang, ta tới đối phó những cái kia khách không mời mà đến. Hắn tại địch nhân kiệt giang hồ lúc, đã từng ủy thác địch nhân kiệt tại Đông Hải ở trên đảo rất nhiều mê miễn thảo cùng hạt giống, hắn sẽ đem loại này gây hào ảnh thảo loại cấy ghép tại trang bên ngoài, bố trí một đạo mê miễn trận, lấy ngăn cản đạo trích sông trang. Bất quá thảo loại đã bị hắn chân quý mấy năm lâu, trên người hắn dược vật đa số đã phát tán dược lực, thảo loại cũng có thể là không cách nào sống được. Nếu hắn bồi dưỡng thảo loại thất bại, vậy cũng không có quan hệ, hắn chứa được mê miễn nhánh cỏ, đầy đủ hắn bố trí một vòng hộ trang cả bấy, chờ mấy năm sau mê miễn thảo hao tổn không, khi đó hắn thần bình cũng đã đúc thành, lại để cho Hỏa Kỳ Lân đi gánh chịu hộ trang nhiệm vụ là được rồi. Sở Sở nghe hắn muốn đích thân giám thị sơn trang phòng hộ, liền không còn quan tâm, chuyển mà nói đến trang viên kiến thiết vấn đề. Sở Sở ôm ấp mười mấy phần quyển trục, tất cả đều là vẽ sơn trang kiến trúc bản vẽ, lại không phải xuất từ bút tích của nàng. Vài ngày trước Sở Sở đang kiểm tra bái kiếm sơn trang gì chỉ lúc, phát hiện ngạo gia người đã từng theo đại hỏa bên trong cứu chữa không ít gia truyền điện tịch, cất chứa tại một tòa trong hầm ngầm, những này điện tịch liền bao quát kiến trúc bản vẽ. Đây thật ra là lịch đại ngạo gia tiên tổ thuê thợ rèn vẽ dự bị bản vẽ, cân nhắc tới ngạo gia tử tôn có thể sẽ kiến tạo mới lầu các, phòng cũ phòng cũng sẽ xuất hiện tổn hại thiêu hủy tình huống, bái kiếm sơn trang mỗi lần cải biến đều sẽ giữ lại đám tiếp theo bản vẽ, vừa lúc bị Sở Sở lấy ra hiện dùng. Chờ Sở Sở đem bản vẽ hồ sơ chỉnh lý xong trình hậu, liền chạy đến cùng hoàng tứ Hỉ thương lượng. Hoàng tứ Hỉ hỏi Sở Sở ưa thích ở dạng gì phòng ở. Sở Sở rất có chủ kiến của mình, đại ca, bái kiếm sơn trang trải qua mấy đời người, trang viên bao gồm mấy tòa núi nhỏ, chân núi cùng trên núi cơ bản đều có bọn hắn kiến tạo phòng ốc, kết quả bị đại hỏa đốt cháy không còn, chúng ta cũng không phải là ngạo gia người, không cần tại những kiến trúc này nguyên chỉ thượng chủ kiến. Vậy ngươi chuẩn bị đem phòng ở xây ở nơi nào? Trang viên bên cạnh nguyên bản có tòa hồ nhỏ, hỏa hoạn lúc nước hồ bị bốc hơi, ta muốn mời người tại giữa hồ trúc thạch xây nhà, đến tương lai nước hồ chứa đầy, liền có thể biến thành trong hồ trạch viện, phong cảnh khẳng định mỹ rất. Hơn nữa không có chiếm cứ bái kiếm sơn trang trang viên lãnh địa, không cần kế thừa bọn hắn ngạo gia người di sản, duy nhất không đủ là khoảng cách kiếm chỉ có chút xa, sau này đại ca ngươi đúc kiếm lúc buôn ba qua lại thời gian muốn lâu một chút. Ngươi muốn tại giữa hồ xây nhà, nền tảng khẳng định phải đánh vững chắc, tốn thời gian tương đối dài, tạm thời lại ở không đi vào, lại có quan hệ gì? Kia đại ca ngươi đồng ý tại giữa hồ xây nhà rồi, chỉ cần ngươi ưa thích, ta liền không phản đối. Ta cái này đi tìm Bảo Gia Gia, nhường hắn đi ngoài núi mời người đến lập nhà. Bảo Gia Gia là phụ cận thợ săn, cũng là ngày đó hoàng tứ Hỉ gặp thợ săn huynh đệ bản tộc tộc trưởng. Nguyệt trước hoàng tứ Hỉ cùng Sở Sở mới đem đến bái kiếm sơn trang, chính là ủy thác Bảo Gia đem chúng quanh hương thân mời đến, hỗ trợ đóng mấy gian phòng trúc, thường ngày ẩm thực cũng là từ Bảo Gia thay chọn mua. Cứ như vậy, hoàng tứ Hỉ tại bái kiếm sơn trang định cư lại. Sở Sở cả ngày vội vàng xây tân phòng. Hoàng tứ Hỉ vội vàng đúc kiếm. Nhoáng một cái đi qua hơn nửa năm, Sở Sở đã đem giữa hồ trạch viện kiến tạo ra chủ thể kết cấu, công trình đã nhanh muốn làm xong. Hoàng tứ Hỉ lại vẹn vẹn đem Phi Long kiếm một thanh này thần binh luyện đốt thành làm kiếm tâm. Theo cứ như vậy tiến độ tính toán, hắn đem Muôn Tuyết tầm đao, Vô Song kiếm, Anh Hùng kiếm, Bại Vong chi kiếm cùng Tuyệt Thế hảo kiếm toàn bộ luyện đốt xong chắc chắn, ít ra còn cần 2 năm dài đằng đẵng. Ngày khác thường đúc kiếm, thường thường là đem thần binh cất đặt tại kiếm chỉ núi lửa nham tương bên trên, mượn trước chợ địa hỏa nung khô, chờ thần binh hòa tan sau, lại để cho hỏa kỳ lân phun lửa rèn luyện. Cho dù hắn đã tận lực giảm bớt hỏa kỳ lân vất vả, nhưng hỏa kỳ lân như cũ cực không tình nguyện, kinh thường tính xuất công không xuất lực. Mỗi khi gặp Hoàng tứ Hỉ đóng tại kiếm lô bên cạnh lúc, Hỏa Kỳ Lân mới có thể ra sức phun lửa, chỉ cần Hoàng tứ Hỉ rời đi kiếm lô, Hỏa Kỳ Lân liền lập tức nằm sấp ngủ ngon. Hoàng tứ Hỉ vì tăng tốc đúc kiếm tiến độ, quyết định sớm đưa tặng ưu đám mây dày bảo đan, thay Hỏa Kỳ Lân bù đắp phần lưng lân giáp cháo môn. Hắn vốn là dự định trồng trọt ưu đàm hoa hạt giống, chờ 60 năm sau ưu đàm hoa mở, luyện chế ra mới đan sau lại đưa cho Hỏa Kỳ Lân. Nhưng ưu đám mây dày bảo đan là tại Bích Huyết Giang Hồ bên trong luyện chế ra đến nay đã để đó không dùng hơn 10 năm, Hoàng tứ Hỉ không cách nào cam đoan bảo đan dược hiệu như cũ viên mãn, Hỏa Kỳ Lân ăn về sau chưa chắc sẽ có hiệu quả, sớm tặng đan cũng liền không chuyện gì quan hệ. Ngày nay buổi chiều, Hoàng Tứ Hỉ đem ưu đám mây dày bảo đan giao cho Hỏa Kỳ Lân phục dụng, đang quan sát Hỏa Kỳ Lân lân giáp biến hóa. Sở Sở bỗng nhiên leo lên kiếm chỉ đưa tin, Di Ẩn Tự Bất Hư đại sư tới chơi. Gần nhất hơn nửa năm, Hoàng Tứ Hỉ cách mỗi một tháng liền sẽ dẫn Sở Sở ra ngoài một lần, tiến đến thăm viếng Vu Nhạc. Từ khi Vu Nhạc đầu án tự thú sau, nơi đó quan phủ không có qua loa cho Vu Nhạc định tội, mà là một lần nữa thẩm tra xử lý năm đó Vu Nhạc giết chết huyện lệnh vụ án, bởi vì huyện lệnh cường bạo dân nữ trước đây, lại đánh chết dân nữ phụ mẫu ở phía sau, tội ác tày trời, nếu như không trước xử phạt huyện lệnh, liền không cách nào cho Vu Nhạc định tội. Nhưng huyện lệnh đã chết, huyết án lại qua thời gian quá dài, phúc thẩm độ khó cực lớn, nơi đó quan phủ liền quyết định trước thu thập vụ án chứng cứ, sau đó đem tình tiết vụ án nộp ngự tiền, nhường hoàng đế tự mình định đoạt. Cứ như vậy, tình tiết vụ án qua lại chuyển giao, hao tổn hơn mấy năm cũng có thể, Vu Nhạc liền bị nơi đó quan phủ tạm thời giam giữ tại huyện nha trong phòng khách, cũng không có ở giám, vẹn vẹn tạm thời giam lòng mà thôi. Hoàng Tứ Hỉ thăm viếng xong Vu Nhạc, cũng biết tiện đường bái phòng Bất Hư đại sư. Hắn biết Bất Hư đại sư sư huynh Độ Không Phương Trượng đang trên giang hồ tìm hiểu bộ kinh Vân Hạ Lạc, liền xin nhờ Bất Hư đại sư cũng hỗ trợ nghe ngóng Hỏa Lân kiếm tin tức. Hôm nay Bất Hư đại sư bỗng nhiên tới chơi sân trang, hẳn là Hỏa Lân kiếm tin tức đã có mặt mũi. Hoàng Tứ Hỉ tại phòng trúc phòng khách nhìn thấy Bất Hư đại sư lúc, phát hiện Bất Hư đại sư ngồi ngay ngắn trên bàn trà, bày biện một cái hộp kiếm, nhiệt lực theo trong hộp thẩm thấu mà ra, nhường cả gian phòng khách nhiệt độ đều lên cao không ít. Bất Hư đại sư nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ sau, cười mở ra hộp kiếm, lộ ra một thanh hỏa hồng sắc kỳ kiếm, hắn chỉ vào nói: "Tứ công tử ngươi nắm Bần tăng điều tra Hỏa Lân kiếm tung tích, Bần tăng trực tiếp đem kiếm này mang cho ngươi tới rồi. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn." Lúc đầu Hoàng Tứ Hỉ đã làm tốt ra ngoài tìm kiếm chuẩn bị, kết quả Bất Hư đại sư trực tiếp thay hắn làm thỏa đáng. Hoàng Tứ Hỉ đi tới bàn trà bên cạnh, rút kiếm dò xét, bên cạnh hỏi: "Đại sư là từ chỗ nào tìm thấy Hỏa Lân kiếm?" "Thiên Hạ hội." Bất Hư đại sư hít một tiếng. Từ khi Hùng Bá mất mạng sau, Thiên Hạ hội tổng đàn bị Thiên Chỉ thập nhị sát chiếm cứ, những người này lúc đầu xuất từ một sát thủ tổ chức, trước kia bị kiếm thánh truy sát, bọn hắn cùng Đường Mạt Lộ sau đầu nhập vào Hùng Bá, xung làm sát thủ nên bước, bọn hắn mặc dù cho Hùng Bá bán mạng, lại không cam tâm ở dưới người, Hùng Bá mới chết mấy ngày, bọn hắn liền để cử thủ lĩnh Đồng Hoàng kế nhiệm Thiên Hạ hội mới ban chủ, Đồng Hoàng vì độc trưởng Thiên Hạ hội đại quyền, gần nhất hơn nửa năm đều tại thanh tẩy Hùng Bá tâm phúc. Chương 303, thần binh tập hợp đủ, 2, chương 303, thần binh tập hợp đủ, 2. Hùng Bá tâm phúc cùng Thiên Hạ hội tinh nhuệ võ sĩ đã toàn bộ mất mạng tại kiếm thánh diệt thiên đường cùng kiếm 23 kiếm chiêu bên trong, ai còn sẽ cùng Đồng Hoàng tranh đoạt chức bang chủ sao? Hoàng Tứ Hỉ nghĩ đến Thần Phong Đường chủ Nhất Phong. Hùng Bá sinh tiền tuyển nhận 3 tên đệ tử, đại đệ tử Tần Sương mất mạng tại tứ công tử trên tay ngươi, nhị đệ tử Bộ Kinh Vân Mưu phản Thiên Hạ hội, bị Hùng Bá cắt ngang một cánh tay, đến nay tung tích không rõ, đều khó có khả năng tham dự bang chủ tranh đoạt. Bất Hư đại sư nói, duy chỉ có tam đệ tử Nhất Phong, hắn chịu có Hùng Bá thân truyền y bát, lại không có phản môn tiến hành, tại Hùng Bá sau khi chết, Thiên Hạ hội các đường võ sĩ không phục Đồng Hoàng thống lĩnh, bọn hắn liền xuất ngoại tìm kiếm Nhất Phong, hy vọng Nhất Phong trở về Thiên Hạ hội tổng đàn chủ trì đại cục. Kỳ thật Nhất Phong cũng như phản Thiên Hạ hội. Kiếm Thánh cùng Hùng Bá trước khi quyết chiến, Hùng Bá mệnh lệnh Văn Sửu Sửu độc chết Nhất Phong, sự bại sau Nhất Phong bắt cóc Hỏa Lân kiếm chạy ra Thiên Hạ hội tổng đàn. Chỉ là chuyện này ở vào giữ bí mật trạng thái, ngoại trừ người trong cuộc Hùng Bá, Văn Sửu Sửu, Nhất Phong ba người bên ngoài, những người còn lại toàn không biết rõ tình hình. Chờ Hùng Bá mất mạng tin tức truyền khắp giang hồ, Thiên Hạ hội các đại đường khẩu cùng phân đà tất cả đều hướng vào Nhất Phong là bán chủ, Nhất Phong cho nên lọt vào Thiên Chỉ thập nhị sát cùng Đồng Hoàng truy sát. Bất Hư đại sư ngón tay hộ kiếm, tiếp tục giảng thuật, trôi này Hỏa Lân kiếm vốn là tại Nhất Phong trên tay, Thiên Chỉ thập nhị sát vì ngăn cản Nhất Phong trở về Thiên Hạ hội, liền đuổi theo giết Nhất Phong, trùng hợp ta sư huynh Độ Không đại sư đang truy tra Bộ Kinh Vân Hạ Lạc, chậm chạp tìm không thấy, hắn liền định tìm Nhất Phong hỏi một chút, dù sao Phong Vân là sư huynh đệ, có lẽ Nhất Phong biết Bộ Kinh Vân địa điểm ẩn nút. Thiên Chỉ thập nhị sát đang vây công Nhất Phong trong lúc đó, Độ Không đại sư cũng chạy tới chiến trường, hắn trước đó thụ Bất Hư đại sư bị thác, hỗ trợ nghe ngóng Hỏa Lân kiếm tin tức. Độ Không đại sư thấy Nhiếp Phong cầm bội kiếm giống như là Hỏa Lân kiếm, liền thừa dịp song phương kịch chiến bị thương lúc, đem Hỏa Lân kiếm thu vào, mang về Di Ẩn tự giao cho Bất Hư đại sư. Hoàng Tứ Hỉ nói, nghe đồn Nhiếp Phong gia tộc có chảy điên cuồng máu, một khi gặp gỡ nguy hiểm, liền sẽ điên huyết bạo phát, vũ lực gấp bội tăng vọt, Độ Không Phương trưởng có thể theo trên tay hắn cướp được Hỏa Lân kiếm, tu vi võ học tất nhiên bất phàm. Bất Hư đại sư không đối với mình sư huynh võ công quá nhiều lời bình, chỉ nói, Nhiếp Phong tổ truyền võ công là Ngạo Hàn Lục Quyết nội lực cùng Hỏa Lân kiếm chọi nhau, hắn dùng kiếm phát chiêu phản bị hạn chế, lúc ấy hắn cùng Thiên Chỉ thập nhị sát đại chiến lúc, sát thực điên máu phát tác, nhưng hắn trực tiếp bỏ Hỏa Lân kiếm, chuyên lấy phong thần thối quyết chiến, ta sư huynh cũng không phải là theo Nhiếp Phong trên tay cướp đi Hỏa Lân kiếm, hai người trên thực tế không có giao thủ. Nhiếp Phong điên huyết bạo phát sau vũ lực quá mạnh, đánh chết Thiên Chỉ thập nhị sát mấy người, lúc ấy Độ Không đại sư căn bản không nguyện ý tham gia chiến trường, Hỏa Lân kiếm nhưng thật ra là bị Nhiếp Phong mất khống chế sau chính mình đánh bay, Độ Không đại sư nhặt được một cái có sẵn mà thôi. Hoàng Tứ Hỉ sau khi nghe xong hỏi, Độ Không Vương trưởng lấy đi Hỏa Lân kiếm, sau đó có hay không lọt vào Thiên Chỉ thập nhị sát hoặc là Nhiếp Phong thu hồi? Bất Hư đại sư lắc đầu, tạm thời không có. Dù cho tương lai có người thu hồi, ta sư huynh cũng biết chính mình gánh chịu. Bất quá ta sư huynh chuyển giao Hỏa Lân kiếm cho Bần tăng lúc, đã từng để một cái điều kiện, hắn hy vọng tứ công tử ngươi đưa tặng một cái huyết bồ đề cho hắn. Hoàng Tứ Hỉ cũng không do dự, lập tức lấy ra một cái huyết bồ đề, giao cho Bất Hư đại sư mang về Di Ẩn tự, nếu như sau này Thiên Chỉ thập nhị sát hoặc là Nhiếp Phong hướng Độ Không Phương Trượng truy muốn Hỏa Lân kiếm, liền để Độ Không Phương Trượng nói rõ, Hỏa Lân kiếm tại trên tay của ta, để cho bọn họ tới tìm ta yêu cầu. Bất Hư đại sư dựng thẳng trưởng làm vái chào, Bần tăng sẽ đem tứ công tử lời nói thuật lại cho ta sư huynh. Hoàng Tứ Hỉ lại nói, Độ Không Phương Trượng cần huyết bồ đề, chẳng lẽ hắn bị cái gì trọng thương sao? Bất Hư đại sư cười hạ, cái này thật không có. Hơn nửa năm trước Bần Tăng cánh tay vỡ vụn, Triệu Tứ công tử tặng một quả huyết Bồ đề, chờ Bần Tăng tay cụt sau khi khỏi hẳn, lại tu nhân quả chuyển nghiệp quyết phát hiện Phật công đột nhiên tăng mạnh, lại nhường Bần Tăng đã luyện thành lớn chuyển nghề vòng thực là nhân họa đắc phúc. Nhân quả chuyển nghiệp quyết điểm có nhỏ chuyển nghề cùng lớn chuyển nghề hai tầng, nhỏ chuyển nghề chỉ có thể hóa giải chuyển di đối thủ thế công, lớn chuyển nghề có thể đem đối thủ tất cả thế công, toàn bộ còn nguyên trở lại còn trở về. Bất hư đại sư có thể đem nhân quả chuyển nghiệp quyết tu luyện viên mãn, Phật công cảnh giới cao hơn một bước, đây là có lại huyết Bồ đề chi công, huyết Bồ đề không ngừng có thể chữa thương, cũng có thể tinh tiến nội lực, thích hợp nhất tại quan khẩu thời điểm tiến hành đột phá. Độ Không đại sư biết được tình huống này sau, cũng muốn phục dụng một quả huyết Bồ đề tăng công, vừa vặn hắn vào tay Hỏa Lân kiếm, đây là Hoàng Tứ Hỉ gấp thiếu đồ vật, liền thuận tiện đưa ra giao dịch này. Bất hư đại sư lần nữa theo Hoàng Tứ Hỉ trên tay nhận lấy huyết Bồ đề, đã có thể cho Độ Không đại sư một câu trả lời thỏa đáng, rời đi sơn trang trước đó, hắn cuối cùng hỏi Nê Bồ Tát tình hình gần đây. Hoàng Tứ Hỉ sử dụng chín chuôi thần binh đúc kiếm chuyện, hắn chỉ nói cho Nê Bồ Tát một người, Bất hư đại sư cũng không rõ ràng nội tình, đến nay không biết rõ Nê Bồ Tát đi địa phương nào. Hoàng Tứ Hỉ chỉ đối Bất hư đại sư nói, Nê Bồ Tát đi cực bắc tiết vực, trước đi tìm một cái di bảo, chờ Nê Bồ Tát trở lại về sau này, đến lúc đó sẽ mời Bất hư đại sư đến đây sơn trang tụ hội. Chờ đem Bất hư đại sư đưa tiễn. Hoàng Tứ Hỉ tiếp tục rèn đúc thần kiếm. Nguyên bản Hỏa Kỳ Lân xuất công không xuất lực, mấy tháng sau yếu đám mây dày bảo đàn phát huy dư hiệu, Hỏa Kỳ Lân phần lưng kia một khối bị chém xuống lân giáp một lần nữa mọc ra, hoàn toàn bổ sung Hỏa Kỳ Lân cháo môn. Từ nay về sau, Hỏa Kỳ Lân toàn thân ngoại trừ ánh mắt bên ngoài, đã lại không nhược điểm sơ hở, nó cao hứng rất nhiều, bắt đầu ra sức phun lửa, luyện đốt thần binh. Xuân đi thu đến, ngày tháng thoi đưa. Trong nháy mắt, Hoàng Tứ Hỉ đã tại Hàng Long Sơn trang định cư 3 năm lâu, thần binh kiếm tâm cũng toàn bộ luyện đốt đi ra. Trước mắt hắn Hàng Long kiếm bên trên, đã khảm nạm Phi Long kiếm, Tuyết Ẩm đao, Vô Song kiếm, Bại Vòng chi kiếm, Tuyệt Thế hảo kiếm, Anh Hùng kiếm, Hỏa Lân kiếm trung 7 viên kiếm tâm, chỉ thiếu một viên cuối cùng liền có thể viên mãn. Một khi 8 khỏa kiếm tâm toàn bộ khảm nhập Hàng Long kiếm kiếm ấn bên trên, Hoàng Tứ Hỉ liền có thể tiến một bước tôi vào nước lạnh dung hợp, chính thức kết hợp cựu đại thần binh. Chỉ là một viên cuối cùng kiếm tâm lúc nào thời điểm có thể quý vị, Hoàng Tứ Hỉ cũng dự đoán không ra thời gian. Cái này muốn nhìn Nê Bồ Tát lúc nào thời điểm do xét mộ trở về, hắn đã đi Bắc vực 3 năm, đến nay bật vô âm tín. Hoàng Tứ Hỉ đã không nguyện ý tiếp tục khổ đợi, hắn suy đoán Nê Bồ Tát là thất thủ tại Cửu Tinh Tàng Long huyệt bên trong, dự định dựa theo Nê Bồ Tát vẽ địa đồ, tự mình đi một chuyến lăng mộ. Ai ngờ không đợi hắn khởi hành, một vị tự xưng là Nê Bồ Tát tôn nữ tuổi trẻ cô nương, đột nhiên đến thăm Hàng Long sơn trang, cũng mang về Nê Bồ Tát cam kết xá lợi tử cùng thần binh. Cô nương này tên là Tiểu Mẫn, nhìn lại chỉ có 14-15 tuổi, lại là một bộ phong trần mệt mỏi chi tướng, giống là vừa vặn trải qua lặn lội đường xa như thế. Nàng gặp Hoàng Tứ Hỉ, trước đây một cái yêu cầu, mời Hoàng công tử gọi đến Hỏa Kỳ Lân, ra ra nói chỉ cần Hỏa Kỳ Lân nhận Hoàng công tử làm chủ, kia Tiểu Mẫn liền tuyệt đối sẽ không tìm nhầm người. Nàng có trọng bảo đem tặng, lo lắng đưa sai mục tiêu. Hoàng Tứ Hỉ hiểu ý, liền đem Hỏa Kỳ Lân gọi vào đường sảnh, cùng nàng gặp mặt, nàng hỏi Hỏa Kỳ Lân mấy câu, thấy Hỏa Kỳ Lân chụp gật đầu một cái. Nàng lúc này mới quỳ gối Hoàng Tứ Hỉ trước mặt, chính lên người đeo hộp giải tử, Hoàng công tử là ra ra ân nhân cứu mạng. Tiểu Mẫn cho Hoàng công tử dập đầu rồi, đây là ra ra cho ngươi tìm thấy đồ vật, mời Hoàng công tử nhận lấy thôi. Hoàng Tứ Hỉ tiếp nhận hộp giải tử, mở ra xem, trong hộp đặt vào một thanh tạo hình cổ phát trường kiếm, thân kiếm nổi danh ở lại di vật kiếm văn hiện nhiên là Nê Bồ Tát thay hắn tìm thấy thần binh. Hắn lại cảm thấy Nê Bồ Tát gặp phải nguy hiểm, hỏi thăm Tiểu Mẫn, ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, ra ra ngươi vì cái gì yên tâm để ngươi đưa thần binh trở về? Hắn liền không sợ nửa đường gì thất sao? Chương 304, Thương Long Xá Lợi, 1, chương 304, Thương Long Xá Lợi, 1. Tiểu Mẫn giải thích mọi nguồn. Ông nội ta như cũ không có thoát ly cựu tinh dấu mộ huyệt, hắn vì lấy ra Thương Long Xá Lợi bị vây ở trong mộ, nhưng lại sợ chỉ hoãn công tử đúc kiếm, bị bất đắc dĩ mới phái ta trở về. Nàng lại từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, tiến lên đưa cho Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ khải hộp xem xét, thấy bên trong chứa một quả màu xám xanh kết tinh, hình như hắn long thụ xá lợi. Hắn lập tức hỏi Tiểu Mẫn, đây chính là Thương Long Xá Lợi, đến cùng là ai để lại? Tiểu Mẫn nói, gia gia nói là tùy mạt đầu thời nhà Đường một vị bậc thầy võ học sau khi chết biến thành, cụ thể danh tự gia gia không có nói, chỉ nói hắn ngoại hiệu Đông Phương Thương Long, đã từng đúc có một thanh đại đồng thần kiếm. Gia gia mệnh ta mang cho công tử thần binh chính là bội kiếm của hắn. Hoàng Tứ Hỉ đem Thương Long Xá Lợi giữ tại lòng bàn tay, tay kia có chút giơ lên, đem đại đồng thần kiếm dựng thẳng trước người. Kiếm này từng tại trong loạn thế đi theo kỳ chủ chinh chiến xa trường, giết địch vô số, mũi kiếm nhưng lại chưa bao giờ nhuốm máu, chỉ vì kỳ chủ vũ lực siêu phàm, kiếm khí có thể bằng xa trăm thức có hơn chạm địch nhân đầu. Đại đồng kiếm chủ là tùy mặt tranh giành trung nguyên quần hùng một trong, hắn người mang Đông Phương Thương Long mệnh cách, cũng lấy tên này, nguyên bản hắn vũ lực cái thế, Lý Đường nhất tộc cũng không nắm chắc thắng binh phòng, nhưng mà để tránh giết chóc không thôi, hắn chủ động tối lui ra khỏi thiên hạ tranh bá. Theo đường đỉnh thành lập, quốc thà dân an, tứ phương đại trị, Đông Phương Thương Long cũng đi xa bắc vực, cùng tồn tại thể vĩnh viễn không trở lại hồi trung thổ. Hắn bởi vì mệnh cách sát phạt, lo lắng chạy xuôi Đông Phương Thương Long huyết mạch hậu duệ trái với tổ hấn, liền vì chính mình xây một tòa cựu tinh tàng long huyệt, lấy ngăn cản hậu duệ tử tôn tái khởi tranh đấu. Tiểu Mẫn từng theo Nê Bồ Tát thám hiểm tòa này mộ huyệt, chân tướng đều biết rất là tường tận. Cổ nhân lấy kỳ môn phong thủy tìm đo mộ địa, toàn là vì phù hộ con cháu đời sau. Cựu tinh tàng long huyệt lại có khác nó đồ, ra ra vì không phá hư này mộ phong thủy, lấy Thương Long Xá Lợi cùng đại đồng thần kiếm lúc cẩn thận từng ly từng tí. Tốn thời gian 2 năm mới rốt cục thành công. Hoàng Tứ Hỉ hướng Tiểu Mẫn lắc lắc đầu, ra ra ngươi cũng không tính hoàn toàn thành công thôi, mặc dù hắn lấy ra xá lợi cùng thần binh, nhưng cũng bị vây ở trong mộ, chỗ hắn cảnh nguy hiểm hay không, như thế nào mới có thể cứu hắn đi ra. Nếu Nê Bồ Tát mạng sống như treo trên sợi tóc, Hoàng Tứ Hỉ hiện tại liền sẽ khởi hành tiến về Bắc vực. Nếu như Nê Bồ Tát vẹn vẹn gặp khốn, trong ngắn hạn tính mệnh không ngại, Hoàng tứ hỉ sẽ chờ tới đúc kiếm sau khi hoàn thành lại đi nghĩ cách cứu viện. Làm phiên công tử mong nhớ rồi. Tiểu Mẫn mặt lộ vẻ ý cười, cũng không lo tâm chi sắc. Kỳ thật ra gia gặp khốn là bởi vì hắn tại lĩnh hội Đông Phương Thương Long còn sót lại võ học, hắn cũng không có nguy hiểm gì, đoán chừng nhiều nhất một năm liền có thể thoát khốn. Hắn phái ta khi trở về dặn đi dặn lại, không cho ta trở về mộ địa tìm hắn, nếu như ta thật sự là tưởng niệm hắn, trước tiên có thể đem đến Sơn Hải quan chờ lấy hắn. Nghe Bồ Tát gặp buồn ngủ cựu tinh tàng long huyệt, ở vào cực bắc tiếp giáp Đông Hải núi tuyết cảnh nội, Sơn Hải quan là bắc thượng phải qua đường, cũng là ra vào trung thổ hùng quan cứ điểm. Hoàng tứ hỉ nghe xong Nghe Bồ Tát tình huống, có chút không hiểu, hắn là vì kế thừa võ học mới vây ở mộ địa sao? Trên người hắn nhọn độc cũng không có tốt đấu, nếu như xông ra mộ địa không cần bước lên nguy hiểm tính mạng, hắn hẳn là trước nghĩ cách trở về, chờ nhọn độc hoàn toàn chữa trị sau, lại trở về về mộ địa nghiên tu võ công cũng không muộn. Ân, công tử nói có đạo lý, gia gia đã từng nói như vậy qua. Tiểu Mẫn gấp hướng Hoàng tứ hỉ gật đầu, lại nói: "Nhưng công tử ngươi có chỗ không biết, gia gia tại hái thương long xá lợi lúc, cũng không biết rõ xá lợi từ bên trong có khác dị lực, hắn trong lúc vô tình hấp thu nguồn sức mạnh này, dẫn đến thân thể không cách nào động đậy, cần bế quan hóa lực, nếu không chân lực ngực dòng, hắn muốn đi lượm mà chết rồi. Xá lợi từ bên trong có thể có cái gì dị lực?" Hoàng tứ hỉ cầm bước lên thương long xá lợi cẩn thận quan sát, không có phát giác mảy may dị lực chấn động, hắn truy vấn Tiểu Mẫn: "Gia gia ngươi hấp thu xá lợi từ dị lực, chẳng lẽ có thể gia tăng công lực không thành?" Hoàng tứ hỉ biết phong vân trong giang hồ tồn tại không ít thượng cổ di bảo, có thể tại trong ngắn hạn tăng vọt nội công tu vi, chỉ cần cơ duyên đủ tốt, mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ cũng có thể đạp đất luyện thành tuyệt đỉnh cao thủ. Thương long xá lợi chính là loại này có thể dây lát thăng công lực kỳ bảo. Tiểu Mẫn trừng lớn sơn trong mắt, khen: "Công tử ngươi đoán thật đúng, thương long xá lợi xác thực có thể tăng lên công lực. Lúc trước ra ra trước xâm nhập cựu tinh tàng long huyệt, để cho ta lưu tại mộ bên ngoài chuẩn bị không cần, hắn bị thương long xá lợi dị lực vây khốn lúc, cho ta phát đưa tin, để cho ta thay hắn hộ tống thương long xá lợi cùng đại đồng thần kiếm. Cha mẹ của nàng chết sớm, thở nhỏ đi theo Nghê Bồ Tát lớn lên, lúc trước Hùng Bá phái người bắt Nghê Bồ Tát lúc, Nghê Bồ Tát trước tiên đem nàng gửi nuôi tại một hộ nhà nông bên trong. Hoàng tứ hỉ đem Nghê Bồ Tát theo thiên hạ hội cứu ra, Nghê Bồ Tát quyết ý tiến về Bắc vực thay Hoàng tứ hỉ tìm kiếm xá lợi cùng thần minh. Tại Bắc thượng trước đó, Nghê Bồ Tát con đường nông hộ trong nhà mang đi Tiểu Mẫn, sau đó dẫn Tiểu Mẫn cùng một chỗ tiến về Cựu Tinh Tàng Long huyện tìm mộ. Bởi vì đường xá xa xôi, lúc ấy Tiểu Mẫn lại mới 10 tuổi ra mặt, Nghê Bồ Tát sợ hãi Tiểu Mẫn chịu đựng không được bốn ba, đã từng do dự muốn hay không mang lên Tiểu Mẫn, về sau Nghê Bồ Tát cho Tiểu Mẫn buộc một quẻ. Phát hiện Tiểu Mẫn phúc tại Bắc vực, lúc này mới yên tâm nhường Tiểu Mẫn tùy hành. Tiểu Mẫn vừa vui nói: "Ta cùng gia gia phân biệt trước đó, gia gia lo lắng ta vũ lực không tốt, đem hắn hấp thu thương long xá lợi chất lực, truyền ta một bộ phận, ta bởi vì công lực này phóng đại, nam trở lại lúc chạy vội như tuấn mã, thi triển khinh công một ngày một đêm đều không cảm thấy mỏi mệt. Trên đường gặp gỡ ác phỉ cản đường, ta cũng không sợ bọn họ, tam quyền lưỡng cước liền cho đuổi đi." Hoàng tứ hỉ sau khi nghe xong hướng Tiểu Mẫn vẫy vẫy tay: "Ngươi đem cánh tay vươn ra, ta tìm kiếm nội lực của ngươi sâu cạn." Tiểu Mẫn lúc này xốc lên ống tay áo, nâng lên cổ tay trắng. Hoàng tứ hỉ kiểm tra xem xét, không khỏi kinh ngạc, cô nương này nội lực vậy mà cùng Nhiếp Nhân Vương, Thích Võ Tôn những cao thủ này không kém bao nhiêu, đã có thể đuổi sát kiếm mà cái này vẹn vẹn thương long xá lợi một bộ phận chất lực, nếu như Nghê Bồ Tát đem thương long xá lợi bên trong ẩn chứa dị lực hoàn toàn hấp thu, cũng không biết vũ lực sẽ tăng vọt tới trình độ nào. Hoàng tứ hỉ đem thương long xá lợi giơ lên Tiểu Mẫn trước mặt, viên này xá lợi từ bên trong dị lực là thế nào hấp thu, ta thế nào cảm ứng không ra có cái gì lực đạo chấn động. Tiểu Mẫn hướng hắn nhún vai: "Ông nội ta đã đem xá lợi nội bộ dị lực toàn bộ hút sạch sẽ, công tử ngươi tự nhiên không cảm ứng được rồi." Hoàng tứ hỉ chợt cảm thấy thẻ nhạt, lại nói: "Đã xá lợi tử đánh mất nội bộ chất lực, cũng sẽ ảnh hưởng tới đúc kiếm thôi." "Tuyệt không ảnh hưởng." Tiểu Mẫn tranh thủ thời gian lắc đầu: "Công tử, những này chân lực là theo ngoại bộ rót vào thương long xá lợi bên trong, cũng không phải là thương long xá lợi tự nhiên mà sinh, mặc dù chân lực biến mất, xá lợi tử như cũ có thể nhường công tử ngươi đúc kiếm sử dụng, gia gia chuyên môn giao phó cho ta, nhất định phải cho công tử ngươi nói rõ, hắn cũng không phải không có tự tiện phá hư xá lợi." "Như vậy cũng tốt." Hoàng tứ hỉ ủy thác Nghê Bồ Tát tìm kiếm thương long xá lợi, mục đích vẹn vẹn đúc kiếm, về phần phải chăng có thể hấp thu thương long xá lợi chân lực tiến hành tăng công, cái này vốn là ngoài ý muốn sự tình. Nghê Bồ Tát vạn dặm xa xôi đi Cựu Tinh Tàng Long huyện, tốn thời gian 3 năm mới vào tay thương long xá lợi, hắn cùng Tiểu Mẫn có thể dựa vào thương long xá lợi tăng vọt công lực, đây là tổ tôn hai người khổ tận cam lai, lẽ ra nên đạt được thu hoạch. Hoàng tứ hỉ đem thương long xá lợi cùng đại đồng thần kiếm tình huống dò nghe sau, cuối cùng đối Tiểu Mẫn nói: "Ngươi trước tiên ở sơn trang ở lại, chờ ta đúc kiếm có thành tựu, đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Bắc vực, tiếp về gia gia ngươi." Nói xong gọi Sở Sở, nhường Sở Sở an trí Tiểu Mẫn dừng chân. Tiểu Mẫn thấy Sở Sở dịu dàng hòa khí, áo hương tóc mai ảnh, lại biết Sở Sở là sơn trang nữ chủ nhân, liền cung kính chào: "Tiểu Mẫn bái kiến phu nhân." Sở Sở tiến lên giữ chặt Tiểu Mẫn, cười nói: "Không cần khách khí, gọi tẩu tẩu là được rồi." Chương 304, Thương Long Xá Lợi 2, chương 304, Thương Long Xá Lợi 2. Sở Sở cùng Hoàng tứ hỉ đã thành thân có 2 năm, sơn trang sự vụ đều là từ nàng một tay lo liệu. Từ khi nàng tại giữa hồ dựng lên sơn trang sau, lại xuôi theo hồ mở ra dược viên, nàng theo Hoàng tứ hỉ nơi đó chịu truyền nuôi ong thuật, khiến hoa khai cả vườn, hoàn cảnh đẹp không sao tả xiết. Nàng trước cho Tiểu Mẫn thu xếp đồ ăn, chờ Tiểu Mẫn ăn uống no đủ, nàng vốn là dự định dẫn Tiểu Mẫn đi dạo một vòng nàng hương trán phúc địa. Nhưng nàng thấy Tiểu Mẫn mặt lộ vẻ mệt mỏi, hẳn là đi đường suốt đêm mới buồn bã hiệu xỉu, liền đem Tiểu Mẫn linh đi khách phòng. Tháng gần nhất Tiểu Mẫn đều tại màn trời chiếu đất, đúng là muốn mị mị ngủ một giấc, vừa mới dính lấy giường, liền lệch ra đổ xuống tiến vào mộng đẹp. Nàng đợi Tiểu Mẫn ngủ say sau, đóng cửa ra ngoài, đưa tới bầy ong bảo hộ ở trang bên ngoài, sau đó nhường Hao Thiên Khuyển cùng đi, tiến đến kiếm chỉ tìm Hoàng tứ hỉ. Hàng Long Sơn trang xây ở một phương hồ nước bên trong, hồ bên ngoài vốn là Bái Kiếm Sơn Trang Trang viện lãnh địa, 3 năm trước đây trang viện kiến trúc bị một trận đại hỏa cho một mùi lửa, di chỉ cũng không có trùng kiến, tất cả lãnh địa đều bị Sở Sở mở thành rừng hoa. Trước mắt lấy Hàng Long Sơn Trang làm trung tâm, trang bên ngoài vài dặm tất cả đều là thanh trúc lâm cùng rừng hoa đạo, hoàng tứ hỉ lại dạy Sở Sở kỳ môn ngũ hành trận pháp cùng di hồn mê huyền chi thuật, 3 năm ở giữa Sở Sở đem ý nghĩ đều dùng tại sơn trang quy hoạch bên trên, nàng cũng làm không biết mệt. Kiếm chỉ giống nhau bị khắp núi rừng trúc bao trùm. Hoàng tứ hỉ tại đỉnh núi đóng dấu trồng hai vòng lộ thiên thạch xây kiếm phòng, dù cho kiếm chỉ nứt ra, cũng đủ để bảo đảm địa hỏa sẽ không lan tràn. Sở Sở cùng Hao Thiên Khuyển đều là xe nhẹ đường quen, xuyên qua rừng trúc đường nhỏ, thẳng đến đỉnh núi kiếm phòng. Hoàng tứ hỉ đang chỉ huy hỏa kỳ lân luyện đốt đại đồng thần kiếm. Sở Sở tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, khẽ cười duyên lấy hỏi, đại ca, ngươi phí lớn như thế tâm huyết đúc một thanh kiếm, đợi đến chính thức ra lò lúc, kiếm này có phải hay không biết bay? Hoàng tứ hỉ ngoái nhìn nàng một cái, làm sao lại bay? Ta đúc cũng không phải tiên kiếm. Sở Sở nhẹ nhàng thở dài, đã không phải tiên kiếm, ngươi cần gì phải khổ cực như vậy đâu? Ngươi đem tuyết tầm nào, vô song kiếm, anh hùng kiếm những này thần binh lợi khí toàn bộ đúc lại, kết quả đúc đi ra kiếm mới cũng không có thể bay, lại không thể phun lửa, cũng không thể phát lôi sóng ra đại ổ, chẳng phải là cùng bình thường thần binh lợi khí không chuyện gì hai loại đi? Hoàng tứ hỉ đúc kiếm không phải là vì thu hoạch được cái gì tiên khí, mà là vì trên thân kiếm kiếm tâm thông minh tâm pháp, cái này không có cách nào cho Sở Sở giải thích. Hắn liền tránh, ta để ngươi chiêu đãi Tiểu Mẫn, ngươi chạy chỗ này tới làm cái gì? Sở Sở ấm nhan mềm giọng, Tiểu Mẫn mấy ngày không có ngủ qua ngủ ngon, nàng trong trang nghỉ ngơi, tạm thời không cần ta chiếu cố, ta chính là muốn trông coi đại ca, cho nên mới tới tìm ngươi rồi. Nàng đầy mắt đều là Hoàng tứ hỉ, trong lòng có không nói ra được nhu tình mật ý, mấy năm này nàng cực ít bên ngoài đi lại, chỉ cùng Hoàng tứ hỉ ẩn cư tại Hàng Long Sơn Trang, qua lên không tranh quyền thế an chữa sinh sống. Mặc dù sinh hoạt vô cùng đơn giản, nàng lại vô cùng khoái hoạt. Hoàng tứ hỉ chỉ kiếm lô dưới liệt diễm, cười nói, nơi này nóng hôi hổi, lồng hấp như thế, ngươi không sợ bị dùng lửa đốt ta? Sở Sở đầu ngón tay vẩy một cái, nàng trắng nón hồng nhuận chỉ ra bên trên kết xuất một tầng sương lạnh, ta đã đem thiên sương quyền tu luyện viên mãn, có thể làm một chiêu cuối cùng ngạo tuyết lang sương gặp phải hỏa lực tập thân, uy nguyên chân khí tại thể nội tự quay, hàn ý hộ thể, ta có thể một chút không sợ nóng. Hoàng tứ hỉ hướng nàng gật gật đầu, cái này rất không tệ, có thể đem thiên sương quyền tu thành, uy nguyên chân khí đã không kém, bài vân trưởng cùng phong thần thối ngươi luyện tới trình độ nào? Sở Sở đạo lý rõ ràng, đại ca ngươi cũng không phải không biết, ta thích nấu cơm nấu đồ ăn, loại hoa nuôi hồng, luyện võ không phải hứng thú của ta chỗ nhà, học một môn thiên sương quyền liền đủ rồi, thật có thời gian nhàn hạ, ta không bằng đi cho đại ca ngươi khe hở một cái y phục. Nếu không phải vì đến kiếm chỉ lúc mát mò một chút, nàng liền thiên sương quyền đều không muốn học. Hoàng tứ hỉ cũng không miễn cưỡng, vậy ngươi may xem y thôi, tương lai ta đi cấp ngươi tìm một chút không cần vất vả luyện võ, cũng có thể tăng vọt công lực di bảo. Hắn không ngừng đem tam phân quy nguyên khí truyền cho Sở Sở, chính mình cũng tại tu luyện. 3 năm này xuống tới, hắn đã đem thiên xương quyền phong thần thối bài vân trưởng tam phân thần chỉ toàn bộ luyện lô hỏa thuần thanh, quy nguyên chân khí cũng càng lúc thâm hậu. Mặc dù so sánh với quán thể kiếm thánh nội lực vẫn lộ ra kém, lại đầy đủ so sánh giang hồ nhất lưu cao thủ nội công tu vi. Hắn đồng thời định kỳ thu thập lửa kỳ lân hỏa huyết, vận dụng lama chân khí hóa huyết tối thể. Hắn đến nay luyện hóa hỏa huyết, viễn siêu vu nhạc kỳ lân tí dính vào lượng máu, tối thể cũng đã có một chút thành tựu. Hắn hiện tại không cần vận dụng chân khí hộ thể, liền có thể cứng rắn chống đỡ đao kiếm bình thường cùng cung tiễn tập kích, mà có thể bảo đảm lông tóc không tổn hao gì. Bất quá gặp gỡ giang hồ cao thủ nội lực đả kích. Hoàng tứ hỉ thân thể như cũ ngăn cản không nổi, nếu như hắn muốn tiếp tục cường hóa thân thể thiên nhiên phòng ngự, cần thay cách khác. Hắn tại Hàng Long Sơn Trang ẩn cư 3 năm, nội ngoại công kiêm tu vi võ học đã đăng đường nhập thất. Duy nhất khuyết điểm chính là đúc kiếm chưa thể viên mãn. Sau đó mấy tháng hắn đều thường trú kiếm chỉ, chờ hắn đem đại đồng thần kiếm luyện đốt làm kiếm tâm sau, khảm nhập Hàng Long kiếm cuối cùng một cái kiếm ấn bên trong. Đến đây chín binh quý nhất, hắn không ngừng cố gắng, nhường hỏa kỳ lân tiếp tục phun lửa, chuẩn bị đem Hàng Long kiếm thân cùng 8 khỏa kiếm tâm hoàn toàn tương dung. Lúc này Nê Bồ Tát giảng bài dị hiện tượng bỗng nhiên xuất hiện, mỗi khi hắn muốn đem hai viên kiếm tâm hòa làm một thể, tổng sẽ xảy ra dị lực chọi nhau, thậm chí đem kiếm tâm cho chấn ly kiếm ấn. Hắn lúc này đem Thương Long Xá Lợi dung nhập Hàng Long kiếm, bài dị biến mất theo. Theo hỏa kỳ lân không ngừng tăng cường hỏa lực, tám quả kiếm tâm toàn bộ dung nhập đã hóa thành sắt tương Hàng Long kiếm bên trong, Hoàng tứ hỉ cũng bắt đầu tôi vào nước lạnh rèn luyện. Bởi vì kiếm tâm cùng Hàng Long kiếm đều đã bị hỏa kỳ lân liệt diễm đốt co lại hình, Hoàng tứ hỉ căn bản không cần phí sức đánh, liền có thể tùy tiện tạo nên kiếm hình. Không mấy ngày sau, dung hợp 9 chuôi thần binh hiếm thấy bảo kiếm, cuối cùng đã tới ra lò thời điểm. Kiếm này nhưng vẫn bị Hoàng tứ hỉ mang theo Hàng Long chi danh, chiều rộng 2 chỉ, mỏng như trúc phiến, toàn thân ám kim hình thái. Chỉ từ bề ngoài màu sắc bên trên nhìn, cùng loại tại chưa đúc lại Hàng Long kiếm. Nhưng trước kia Hàng Long kiếm bụng phong tàng một đầu hình như hỏa tuyến dị sắc, như là một sợi hỏa diễm tại kiếm trong bụng bay vút lên, khiến thân kiếm tản mát ra kỳ dị kiếm choáng, rực rỡ ngời ngời. Bây giờ mới xuất lô Hàng Long kiếm, kiếm bụng hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa, nhưng là lõm một quả vết kiếm, nhìn lại như là một quả nước mắt, cũng giống là trong kiếm chi nhãn. Mới đầu Hoàng tứ hỉ coi là viên này vết kiếm là đúc kiếm lúc tỉ vết, kết quả hắn đem nội lực trở vào kiếm thể sau, chân khí thoáng chốc tràn vào vết kiếm bên trong, tiếp lấy kiếm mang lấp lóe, làm thành kiếm thân đều tản mát ra một tầng chói mắt kiếm choáng. Hôm nay Sở Sở đã hầu ở kiếm phòng gần nửa ngày, nguyên bản buồn ngủ, nàng thấy một lần Hoàng tứ hỉ kiếm trong tay quang kích phát, ngay tức khắc đứng dậy, vui gọi, đại ca, kiếm này có phải hay không thông linh rồi? Hoàng tứ hỉ lắc đầu, không có thông linh, đây là ta chân khí vận ra kiếm mang. Hắn huy kiếm vạch một cái, kiếm khí phách không chém ngang mấy chỗ xa, khoảng cách cũng không có đạt được tăng phúc. Bất quá Hoàng tứ hỉ giống như là ý thức được cái gì, đông nhiên hướng Sở Sở ra hiệu, ngươi lập tức đối ta phát chiêu, thi triển ngươi sở trường nhất thiên dương quyền, ta muốn xác minh một chút kiếm lực. Sở Sở có chút mê hoặc, bất kỳ một thanh thần binh ra lò, thường thường là đi đánh chặt một chút dê bò, thấy máu khai phong, hoặc là chạm kích đao kiếm lưỡi búa, thí nghiệm kiếm lợi. Hoàng tứ hỉ lại làm cho Sở Sở vận quyền ấn chứng kiếm lực, cái này có thể tương đối khác thường. Sở Sở tạm thời cũng không nhiều hỏi, chỉ vận đủ lực quyền hướng Hoàng tứ hỉ phách không đánh tới. Ai ngờ nàng thiên xương quyền kình lại bị hàng long kiếm vết kiếm cho hút đi, sau đó lại phản kích trở về. Sở Sở không khỏi ngạc nhiên, đại ca, cái này thanh thần kiếm có thể tá lực đả lực sao? Chương 305, nhập vi cảnh giới, 1, chương 305, nhập vi cảnh giới, 1. Hoàng tứ hỉ nhấc ngang thân kiếm, ngón tay vết kiếm, cho Sở Sở giải thích nói, viên này vết kiếm có thể thu nạp ngoại lực, nhưng bản thân nó chỉ có thể thu nạp, mà không cách nào phóng thích, nhất định phải trải qua ta chân khí kích phát, khả năng đem ngoại lực đánh còn trở về. Loại này kiếm lực cùng Hoàng tứ hỉ lục long hồi toàn hiệu quả như nhau. Nhưng lục long hồi toàn chỉ có thể cận thân phát trưởng, thẳng nếu vô pháp đánh trúng đối thủ, trường lực liền không phát huy được tác dụng quá lớn. Đây cũng là lục long hồi toàn duy nhất nhược điểm, Hoàng tứ hỉ tại trong thực chiến nhiều lần bị hạn chế. Hắn hiện tại đúc ra hàng long kiếm, vết kiếm vậy mà có thu nạp chi uy, hơn nữa có thể phách không phóng thích kiếm lực, một lần hành động đền bù lục long hồi toàn thiếu hụt, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá hàng long kiếm dù sao cũng là một thanh tử vật, nó không cách nào giống Hoàng tứ hỉ thân thể như thế linh hoạt vận chuyển kỳ công. Hoàng tứ hỉ đang thi triển lục long hồi toàn lúc, có thể căn cứ tình hình chiến đấu không ngừng thu nạp ngoại lai lực đạo, cũng điệt ra tại thể nội, cuối cùng hóa thành một trường phản đánh đi ra. Hàng long kiếm lại chỉ có thể thu nạp một đạo công kích. Làm đạo thứ hai công kích đánh tới lúc, mặc dù lực đạo như cũ sẽ bị hàng long kiếm vết kiếm thu nạp, nhưng bên trên một đạo công kích sẽ tự động bị hàng long kiếm bài xuất kiếm thể bên ngoài. Đây cũng là tử vật sơ cứng đặc điểm, hàng long kiếm là hỗn hợp cựu đại thần binh đúc thành, chỗ làm chất liệu thế gian không hai, đơn thuần trình độ sắc bén, tuyệt đối là không gì không phá. Thậm chí là hỏa kỳ lân lân giáp bị hàng long kiếm chính diện đánh trúng, cũng có phá giáp nguy hiểm, thật là hàng long kiếm chất liệu cho dù tốt, lại khuyết thiếu linh tính, nó không thể giống người như vậy vận chiêu tự nhiên. Hoàng tứ hỉ lặp đi lặp lại ấn chứng mấy chục lần, phát hiện hàng long kiếm thu nạp ngoại lực không thể tiến hành bất kỳ đợt ra, chỉ có thể thu nạp một chiêu, phản kích một chiêu. Đây có phải hay không là giải thích rõ hàng long kiếm hút nạp vị lực liền nhất định yếu tại lục long hồi toàn đâu? Lại cũng chưa chắc. Lục long hồi toàn là căn cứ hoàng tứ hỉ thân thể tiềm năng tự sáng chế đến, hắn tiềm năng lớn bao nhiêu, xúc nạp trưởng lực liền có mạnh bấy nhiêu, là ngoại lai thế công vượt qua thân thể của hắn cực hạn chịu đựng lúc, thân thể của hắn sẽ bị một kích phá hủy. Nói cách khác, mặc dù lục long hồi toàn có thể điệt ra thu nạp, lại tồn đang thu nạp hạn mức cao nhất. Mà hàng long kiếm cứ việc chỉ có thể thu nạp một lần, nhưng bởi vì thân kiếm chất liệu kiên cố vô song, bất luận mạnh cỡ nào sát chiêu đánh trúng thân kiếm, chỉ cần lực đạo không cách nào thành kiếm thân chấn vỡ, liền sẽ bị vết kiếm thu nạp lên, là hoàng tứ hỉ sử dụng. Để ấn chứng hàng long kiếm thu nạp cực điểm, hoàng tứ hỉ hướng Sở Sở bày xuống tay, tiếp tục thi triển ngươi thiên xương quyền, chúng ta đến dỡ xuống chiêu. Hoàng tứ hỉ lấy hàng long trưởng cùng Sở Sở so chiêu, chờ hắn đem lục long hồi toàn tụ lực viên mãn sau, đem hàng long kiếm giao cho Sở Sở chi thủ, tự mình lấy trưởng đấu kiếm. Cũng quả nhiên, hắn toàn lực thúc giục lục long hồi toàn dường như châu đất xuống biển, bị hàng long kiếm nhẹ nhõm ô đỡ được, nhấp hút tại vết kiếm bên trong, vận sức chờ phát động. Sở Sở xem như trưởng kiếm người, tại trưởng lực sông chân phía dưới, nàng tự thân lông tóc không tổn hao gì. Nàng đón lấy hàng long trưởng mạnh ác một kích sau, dường như cũng minh bạch hàng long kiếm giá trị. Đại ca, ta cầm cái này thanh thần kiếm, có phải hay không liền có thể cùng ngươi đánh lực lượng ngang nhau rồi? Hoàng tứ hỉ cười nói, nào chỉ là cùng ta đánh lực lượng ngang nhau, dù cho gặp gỡ mạnh hơn ta cao thủ, ngươi cũng có thể toàn thân trở ra, cho dù đánh không thắng, cũng tuyệt đối có thể ỷ vào hàng long kiếm bảo mệnh. Sở Sở nhu nhu thở dài, chắc không được đại ca muốn hao phí lớn như thế tâm huyết đúc kiếm, đừng nói đúc bên trên 3 năm 5 năm, dù cho vất vả 10 năm 8 năm, kia cũng đáng được. Mặc dù kiếm này không phải tiên kiếm, nhưng cũng hơn hẳn tiên kiếm nha. Hoàng tứ hỉ lại muốn, ta đúc kiếm mẹn mẹn vì kiếm tâm thông minh tâm pháp, ai biết đánh bậy đánh bạn, vậy mà giao phó thân kiếm thu nạp chi uy, đây cũng không phải là ta cố ý mà làm. Sở Sở thanh kiếm giao về, lại chỉ vào trên thân kiếm vết tích hỏi, đạo này vết kiếm đến cùng là thế nào hình thành? Hoàng tứ hỉ trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói ra trong lòng phán đoán, ta lấy được 9 chuôi thần binh, giữa lẫn nhau đều tồn tại bài dị, duy chỉ có bại vòng chi kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm là ngoại lệ, cái này hai kiếm là sử dụng cùng một khối hàn thiết rèn đúc đi ra, không những không chọi nhau, ta đem hai kiếm luyện đốt làm kiếm tâm sau, bọn chúng ngược lại chạm vào tương dung. Bởi vì chúng nó kiếm tâm quá lớn, ta tại nung khô rèn luyện lúc liền so cái khác kiếm tâm tốn nhiều một chút khí lực, đã đưa chúng nó co lại hình nghiêm trọng, cuối cùng tôi vào nước lạnh lúc mới tạo thành lõm vết tích. Hoàng tứ hỉ có thể chắc chắn vết kiếm là từ bại vong chi kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm chất liệu tạo thành. Mà chế tạo bại vong chi kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm hàn thiết, thiên nhiên liền có thu nạp ngoại lực đặc tính, đây cũng là hàng long kiếm có thể thu nạp ngoại lai lực đạo nguyên nhân. Kế tiếp, Hoàng tứ hỉ bắt đầu nghiên cứu hàng long kiếm bên trên kiếm tâm thông minh tâm pháp. Hắn thần kiếm đúc thành về sau, thân kiếm nguyên bản không có kiếm văn hiện hiện. Hắn vừa rồi đem chân khí quán chú tại trên thân kiếm lúc, thân kiếm bọc một tầng kiếm mang, tại kiếm mang chiếu rọi phía dưới, kiếm văn tài lặng yên hiện hình. Bất quá hắn đọc xong kiếm văn tâm pháp sau, lại là cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì tâm pháp không hề giống một bộ võ học, đối với hắn nội công cùng ngoại công tất cả cũng không có bất kỳ tăng lên. Duy chỉ có đối tinh thần của hắn sinh ra một loại trước nay chưa từng có cải biến. Hắn vận dụng kiếm tâm thông minh sau, chỉ cảm thấy tinh thần giống như là ly thể, biến thành vô hình có thật khí thế, theo hắn giác quan đi khắp, tinh thần khí của hắn trận cũng trong nháy mắt na di. Khi hắn đem tinh thần khí trận na di tới Sở Sở trên thân lúc, không khỏi ánh mắt sáng rõ, liền phảng phất phát hiện gì rồi mới thiên địa. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng tới tinh thần của mình giống như là xuyên thấu Sở Sở thân thể, như tơ nhện giống như khóa gấp Sở Sở thể nội cùng bên ngoài cơ thể tất cả chân khí. Hiện tại chỉ cần Sở Sở bắt đầu vận dụng chân khí, mặc kệ nàng thi triển bất luận võ công gì, Hoàng tứ hỉ đều có thể lấy tinh thần khí trận, thanh thanh Sở Sở thấy rõ những này võ công sơ hở cùng nhược điểm, thậm chí là những này võ công mỗi một bước biến hóa, đều có thể bị Hoàng tứ hỉ dễ như trở bàn tay nắm giữ. Hoàng tứ hỉ tim đập thình thịch, hắn phát hiện mình tiến vào một loại tinh tế nhập vi toàn bộ mới võ đạo cảnh giới bên trong. Sở Sở thấy Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên định thần, hai con ngươi thanh minh trong suốt, thần thái bình yên, mặc dù tại ngưng nhìn lấy mình, ánh mắt lại linh hoạt kỳ ảo không có gì, nàng bật thốt lên tiếng, "Đại ca, ngươi làm sao rồi?" Hoàng Tứ Hỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không chuyện gì, ta bỗng nhiên ngộ tới một bộ mới võ công." "Võ công?" Sở Sở thấy kiếm mang lấp loé, chỉ vào Hàng Long kiếm hỏi, "Ngươi là ngộ tới kiếm pháp gì sao?" "Xem như thôi." Hoàng Tứ Hỉ xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía kiếm chỉ cửa phòng. Hắn giờ phút này đưa lưng về phía Sở Sở, căn bản không cần quay đầu lại đi xem, tinh thần khí trận còn tại một mực khóa gấp Sở Sở, chỉ cần Sở Sở trên người có bất kỳ một tia chân khí phát ra đến, hắn đều có thể trong nháy mắt cảm ứng. Tinh thần khí của hắn trận thậm chí có thể kéo dài đến cửa phòng bên ngoài. Trong núi nhất cử nhất động, trong rừng trúc gợi lên gió, leo lên nhánh cỏ bên trên kiến bò, thổ nhưỡng bên trong con giun lật qua lật lại, thậm chí là trứng trùng bên trong ngao ngoe muốn động các loại chuẩn bị buộc phát sinh mệnh, toàn bộ bị Hoàng Tứ Hỉ lấy siêu nhiên góc độ cảm ngộ tại tâm, rõ ràng trong lòng. Hoàng Tứ Hỉ giờ phút này tinh thần cùng chân khí, dường như đã cùng thiên nhiên đục thành một thể, nhường hắn tâm cảnh rộng mở trong sáng, cũng toàn thân nhẹ nhõm, tuôn ra sinh ra một cỗ không gì không biết, không gì không hiểu trưởng không cảm xúc. Chương 305, nhập vi cảnh giới 2, chương 305, nhập vi cảnh giới 2. Nếu như hiện tại Bất Hư đại sư xuất hiện ở trên núi, mặc kệ hắn thiền định Phật công mạnh bao nhiêu, nín thở liễm thần công phu lại thâm hậu cỡ nào, dù là đem hắn vùi lấp tại sơn thổ hạ vài thước, hắn cũng biết bị Hoàng Tứ Hỉ tinh thần khí trận cho khóa lại. Hoàng Tứ Hỉ trải nghiệm xong tinh thần khí trận huyền diệu, trong lòng cũng có chút hiểu được, thì ra kiếm tâm thông minh là chỉ nhượng thân thể tinh thần cùng chân khí toàn diện thăng hoa, càng thêm tinh vi cảm giác thiên địa vạn vật. Loại này nhập vi cảnh giới huyền chi lại huyền, không thể nói thuật, nhưng lại thật sự rõ ràng nhường Hoàng Tứ Hỉ cảm nhận được chính mình trước kia võ đồ bế tắc, cùng sau này võ đạo rộng lớn. Nghĩ tới đây, Hoàng Tứ Hỉ cho là mình đã ngộ đạo đại thành. Hắn liền kết thúc hành công, nhường chân khí quay lại. Kết quả kiếm mang mới tại Hàng Long kiếm bên trên tiêu ẩn, hắn liền rốt cuộc vận dụng không được tinh thần khí trận, mặc kệ hắn như thế nào thi triển kiếm tâm thông minh tâm pháp, tinh thần đô không có bất kỳ biến hóa nào. Trừ phi hắn vận khí nhập kiếm, thông qua Hàng Long kiếm thi triển kiếm tâm thông minh mới có thể tiếp tục phóng thích tinh thần khí trận. Thân xác hắn không khỏi trì trệ, suy nghĩ, bản thân tu võ đến nay, từ đầu đến cuối chỉ luyện nội lực chân khí, chưa hề tiếp xúc qua phương diện tinh thần võ học, cho dù ta chân khí đầy đủ thâm hậu, tinh thần lực lại là trống rỗng, chỉ dựa vào ta tự thân thân thể, khó mà đạt đến kiếm tâm thông minh. Ta hiện tại nhất định phải dựa vào Hàng Long kiếm khả năng tạm thời cường hóa tinh thần lực, đến kiếm tâm thông minh chí cảnh, nếu như Hàng Long kiếm rời tay, tinh thần lực suy yếu, kiếm tâm thông minh tự nhiên cũng biết biến mất. Kiếm tâm thông minh là võ đạo một ngọn núi cao, cũng có thể xưng là trưởng khống tinh thần biến hóa nhập vi cảnh giới. Cái này ngọn núi cao nhất định phải theo chân khí cùng tinh thần cấp độ hai bút cùng vẽ, khả năng leo lên. Chân khí là nội lực võ công, bất luận một vị nào võ giả chỉ muốn lấy được một bộ phù hợp nội công, liền có thể luyện được chân khí. Mà tinh thần là tâm thần, tu luyện tinh thần tức là luyện tâm, tâm lại phiêu miểu bất định, hoàn toàn dựa vào tự thân tư chất tiến hành cảm ngộ. Coi như võ giả đạt được một loại nào đó luyện tâm phương pháp, đó cũng là tiền nhân chính mình cảm ngộ đi ra, cũng không nhất định thích hợp hậu nhân. Hoàng Tứ Hỉ tu vi chân khí đã đầy đủ thâm hậu, nhưng hắn chưa hề trải qua luyện tâm lịch trình, đối mặt kiếm tâm thông minh cái này ngọn núi cao, hắn chỉ có thể leo đến giữa sườn núi. Bất quá Hàng Long kiếm cho hắn một cái quan sát đỉnh núi phong quang cơ hội, đồng thời nhường hắn có đứng sừng sững đỉnh núi năng lực. Mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũng là vị ở giữa lưng núi võ giả, bất quá phối hợp Hàng Long kiếm, hắn kỳ thật đã có thể cùng sơn cường giả đỉnh cao phân cao thấp. Hắn lại muốn, ta cũng không rõ ràng phong vân trong giang hồ đến cùng tồn tại nào có thể luyện tới kiếm tâm thông minh cảnh giới võ học, nhưng đại đường song long giang hồ từ Hàng Tĩnh trai bên trong, trấn trai bảo tráp từ Hàng kiếm điện khẳng định ghi chép có hoàn chỉnh luyện tâm phương pháp. Từ Hàng kiếm điện tâm pháp bên trong rõ ràng chỉ rõ, luyện tới đỉnh phong có thể đạt tới kiếm tâm thông minh trí cảnh. Bây giờ Hoàng Tứ Hỉ kết hợp cựu đại thần minh, đã đúc thành Hàng Long thần kiếm, cũng là thời điểm tìm kiếm kế tiếp giang hồ phá bích chi bảo. Kỳ thật đại đường song long giang hồ bên trong, từ xưa lưu truyền có 4 đại võ đạo kỳ thư, từ Hàng kiếm điện xem như yếu nhất một bộ, cũng không cùng chiến thần đồ lục thiên ma sách cùng trường sinh quyết. Hoàng Tứ Hỉ chỉ cần có thể qua lại tại cái này giang hồ thời gian tuyến bên trong, thu tập được tứ đại kỳ thư trong đó một bộ, hắn liền có thể bù đắp tinh thần lực trống không, nhường tu vi võ đạo nên đón bay vọt về trước. Chờ Hoàng Tứ Hỉ quán thông Hàng Long kiếm bên trên kiếm tâm thông minh chân chính ý nghĩa, hắn liền chuyển qua ánh mắt, hỏi thăm Sở Sở, "Tiểu Mẫn có ở nhà không?" Sở Sở lắc đầu, nhà nàng sân nhỏ mới hoàn thành không lâu, đồ dùng trong nhà còn không đầy đủ, liền đi bảo nhà ra ra, mời bảo ra ra giúp làm đồ dùng trong nhà. Mấy tháng trước Tiểu Mẫn tá túc tại Hàng Long sân trang, nàng thấy trong trang chỉ có Hoàng Tứ Hỉ cùng Sở Sở, cảm thấy mình thường ở không tiện, lại gặp phụ cận sơn lâm chim hót hoa nở, hoàn cảnh yên lặng an toàn, liền bước lên lạc hộ suy nghĩ. Nàng đem ý nghĩ cho Sở Sở nói về sau, Sở Sở lĩnh nàng đi điều tra địa hình, nàng chọn chúng một chỗ sân gốc, sau đó mời người trong cốc kiến tạo mấy chỗ phong ốc, đến tương lai Nê Bồ Tát trở về, đến lúc đó liền sống bên cạnh. Hoàng Tứ Hỉ nghe xong về sau, lại đối Sở Sở nói, Nê Bồ Tát đến nay chưa về, chờ Tiểu Mẫn làm xong đồ dùng trong nhà, ta phải bồi nàng tiến về Bắc vực một chuyến. Sở Sở đã sớm biết chuyện này, đại ca ngươi muốn đi bao lâu? Hoàng Tứ Hỉ nói, hỏa kỳ lân chân nhanh rất nhanh, mấy ngày liền có thể đuổi tới chỗ, dù cho nửa đường gặp gỡ cái gì sự cố, tối đa một tháng cũng liền có thể trở về rồi. Sở Sở nghe vậy đi cho hắn đi xa làm chuẩn bị. 3 ngày sau hắn cùng Tiểu Mẫn rời đi Hàng Long sơn trang. Bắc thượng trên đường trải qua Di Ẩn tự, Hoàng Tứ Hỉ nguyên bản định đi bái phòng một chút Bất Hư đại sư, kết quả bị chùa nội đệ tử cáo chi, Bất Hư đại sư cùng Độ Không Phương trưởng toàn bộ đi xa bên ngoài, đã cách chùa nửa tháng lâu. Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi cách chùa nguyên nhân, chùa nội đệ tử trả lời Bất Hư đại sư cùng Độ Không Phương trưởng trước khi đi đã từng nâng lên tập hung có manh mối, về phần hung đồ là ai, lại ở nơi nào, những đệ tử này toàn không rõ ràng. Hoàng Tứ Hỉ trong lòng biết Độ Không Phương trưởng cũng không có buông xuống năm đó hiệp vương phủ đồ diệt sự tình, còn tại kiên nhận truy tra bộ kinh vân hạ lạc, ngày về không chừng. Hắn liền dẫn Tiểu Mẫn tiếp tục đi đường, cho đến đến Sơn Hải Quan. Cả tòa quan hải đã hoàn toàn phong bế, cấm chỉ bất kỳ hành khách ra vào. Tiểu Mẫn thấy thế rất là kỳ quái, mấy tháng trước ta khi trở về nơi này rất náo nhiệt, thương đội sắp xếp thành hàng dài, hiện tại mùa ấm áp, chính là cùng quan ngoại thương dân giao dịch mùa thịnh vượng, thế nào đông nhiên liền phong nốt. Hoàng tứ hỉ ngón tay qua tường, đám quân tốt kia tất cả chuẩn bị chiến đấu, chắc là có cái gì cường đạo tại xâm quan xâm phạm biên giới. Tiểu Mẫn càng lộ vẻ nghi hoặc, Sơn Hải Quan Bắc đi ngàn dặm đều ở trung thổ chi hạ, lớn cường đạo sớm đã bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, tiểu tặc khấu nào dám đánh Sơn Hải Quan. Đánh xuống cũng không có một chút tác dụng nào nha. Hoàng tứ hỉ nhìn về phía phương đông, vài dặm bên ngoài chính là biển rộng mênh mông, cường đạo có thể là từ trên biển đến, ta đi tìm mấy cái quân tốt hỏi một chút. Tiểu Mẫn cười nói, ta tại quan nội nhận biết có người. 3 năm trước đây ta đi theo gia gia quá có lúc, bị giam bên trong phòng giữ tướng quân Phụng làm khách quý, ông nội ta cho tướng quân kia tính một quẻ, sau đó bị tướng quân kia tặng 2 thước ngàn dặm câu, ta khi trở về tướng quân kia còn chuyên môn mời ta ăn cơm, lại đưa ta mấy trăm lượng vàng mèo. Hoàng tứ hỉ cũng không nhịn được mỉm cười, ngươi lọc nhà lúc, sở sở muốn giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi 1-2 vàng bạc đều không cần, nàng còn buồn bực ngươi là từ đâu kiếm được tiền, hóa ra là đoán mệnh tính ra. Tiểu Mẫn khiêm tốn biểu thị, nhưng thật ra là ông nội ta đoán mệnh tiền kiếm, sau đó giao cho ta hoa, ta nhưng không có cho người ta đẩy quẻ bản lĩnh. Hoàng đại ca, chúng ta cái này nhập quan. Hoàng tứ hỉ khoát tay, chính ngươi đi vào, ta trước quá quan, chờ ngươi tìm vị tướng quân kia nghe ngóng xong tình huống, chúng ta tại quan ngoại tụ hợp. Hắn đem Tiểu Mẫn đặt ở đóng cửa chỗ, một mình cưỡi hỏa kỳ lân nhảy lên quan tường, đi ngang qua mà qua, cuối cùng leo lên quan ngoại trên một ngọn đồi tạm đợi. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Mẫn xuất quan đuổi theo, Hoàng đại ca, ta đã dò nghe rồi, phía bắc tới một đám mang theo mặt nạ thần bí võ sĩ, khắp nơi cướp bóc thuế ruộng, bọn hắn võ công rất cao, quân đội đều không chặn nổi, gần nhất bọn hắn nhân số càng tụ càng nhiều, đã có hơn 1000 chi chúng, có vẻ như có công quan dấu hiệu, lúc này mới muốn phong quan. Hoàng tứ hỉ truy vấn, những này võ sĩ là thân phận gì? Tiểu Mẫn trả lời, chính như Hoàng đại ca ngươi vừa rồi đoán, bọn hắn đều là vượt biển mà đến đông doanh người, nhưng bọn hắn đổ bộ sau khắp nơi chạy trốn, đoạt xong thuế ruộng sau liền chạy mất dạng, hành tung bất định, đến cùng là hải tặc, còn là đến từ đông doanh cái nào phe thế lực, tạm thời còn không có tình báo. Chương 306, chém tận giết tuyệt, 1, chương 306, chém tận giết tuyệt, 1. Hoàng tứ hỉ nghe nói những này võ sĩ tại bốn phía cướp bóc, lại hỏi Tiểu Mẫn, bọn hắn quen thuộc tại cái gì khu vực gần hiện, ngươi có không có hỏi thăm đi ra. Tiểu Mẫn ngón tay phương hướng tây bắc, bên kia có ngọn núi cốc, ban đêm có ánh lửa dấy lên, có thể là bọn hắn nơi tụ tập, nhưng quan nội phái đi ra trinh sát cũng không có trở về, hư hư thực thực tao ngộ bất trắc, tạm thời không cách nào chứng thực phải chăng cùng bọn hắn có quan hệ, vừa rồi thủ quan thống lĩnh nhóm còn đang thương lượng chuyện này, muốn không cần tiếp tục phái binh điều tra đâu. Thủ quan thống lĩnh nhóm biết võ sĩ hành tung cũng rất ít. Hoàng tứ hỉ ra hiệu Tiểu Mẫn ngồi lên hỏa kỳ lân, chúng ta tới xem khoảng cách có bao xa. Tiểu Mẫn từ trong ngực tay lấy ra địa đồ, bắt đầu cho Hoàng tứ hỉ chỉ đường. Một mạch chạy hơn 10 dặm sau, bọn hắn tiến vào một vùng núi non ở giữa. Tiểu Mẫn cũng đem địa đồ thu lại, cười khổ nói, thủ quan tướng quân lộ ra địa điểm ngay tại mảnh này loạn trên núi, vị trí cụ thể ai cũng không rõ ràng, Hoàng đại ca, những võ sĩ kia khả năng đã chạy trốn đi cái khác khu vực, chúng ta chỉ sợ muốn một chuyến tay không. Sẽ không đi không được gì, Hỏa Kỳ Lân đã ngửi ra người sống khí tức, núi này bên trong khẳng định giấu có người. Hoàng tứ hỉ tùy theo rút ra hàng long kiếm, bắt đầu cảnh giới địch tình, ngoài núi lại có con đạo, thường có thương đội con đường, đây là ăn cướp nơi tốt. Hỏa Kỳ Lân tiền bối cái mũi thật là linh. Hoàng đại ca ngươi có thể cùng Hỏa Kỳ Lân tiền bối tương giao tâm đầu ý hợp, thật sự là có phúc khí. Tiểu Mẫn vô cùng hâm mộ Hoàng tứ hỉ nắm giữ Hỏa Kỳ Lân làm thú cưỡi, nhưng nàng biết Hỏa Kỳ Lân có thể nghe hiểu tiếng người, liền chưa từng giảng tọa kỵ hai chữ, ngược lại mở miệng một tiếng tiền bối, rất được Hỏa Kỳ Lân niềm vui. Nàng còn muốn cùng Hỏa Kỳ Lân tiếp tục lôi kéo làm quen, Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên dừng bước, giống như là phát hiện tung tích địch, nàng cũng ngao ngậm miệng không nói. Hoàng tứ hỉ tại Hỏa Kỳ Lân trên cổ vỗ, đừng có ngừng, trực tiếp xung qua. Kỳ thật Hoàng tứ hỉ đối địch tung đã có cảm ứng, nhân số cũng không nhiều, hắn hoàn toàn có thể đi thẳng về thẳng trúng sát, mà không cần làm bất kỳ sách lược bên trên bố trí. Hỏa Kỳ Lân đi theo Hoàng tứ hỉ đã có mấy năm thời gian, đã sớm tạo thành chiến đấu ăn ý. Nghe được Hoàng tứ hỉ hạ lệnh sau, Hỏa Kỳ Lân lập tức tăng tốc, hùng hùng hổ hổ hướng phía trước lao nhanh, nó theo chân núi lượn quanh nửa vòng, phát hiện phía trước chật hẹp trên đường núi, đâm đầu đi tới hơn 10 vị mang theo mặt nạ áo đen võ sĩ. Người cầm đầu dáng người thấp tráng, xuyên có tinh hồng áo choàng, cái trán quấn một đầu khăn mang, giống như là bọn này võ sĩ thủ lĩnh, hắn nguyên bản tại dẫn bọn này võ sĩ chạy chậm tiến lên, dự định tiến về ngoài núi tìm hiểu tình huống, đột nhiên nhìn một cái thấy Hỏa Kỳ Lân hiện thân cản đường, hắn rõ ràng lấy làm kinh hãi, trong nháy mắt thắng gấp ngay tại chỗ. Hỏa Kỳ Lân lại chút nào không dừng lại, tiếp tục hướng khăn mang thủ lĩnh khởi xướng công kích. Khăn mang thủ lĩnh trước kia chưa bao giờ thấy qua Hỏa Kỳ Lân cái loại này cự thú, trong lòng hãi nhiên, trong lúc tình thế cấp bách, nội lực gấp nôn, rót khí tại bàn tay bên trên, chợt vô bên cạnh thân cự thạch. Ầm ầm, một thanh âm vang lên, cự thạch bay lên, đánh tới hướng Hỏa Kỳ Lân đầu lâu. Viên này cự thạch so nửa người còn cao, kết quả bị Hoàng tứ hỉ huy kiếm chém thẳng vào, tại thạch tâm chỗ nhẹ nhàng vạch một cái, nặc tảng đá lớn liền một phân thành hai, băng bay đi hai bên. Hỏa Kỳ Lân hướng phía trước nhảy lên, cũng đã đến khăn mang thủ lĩnh trước mặt. Đến hay lắm. Khăn mang thủ lĩnh không thể né tránh, không cam lòng yếu thế gầm nhẹ một tiếng, song quyền mánh bày, ý đồ cùng Hoàng tứ hỉ cận thân tiếp chiến. Ai ngờ Hoàng tứ hỉ tới gần hắn bên cạnh thân vài thước khoảng cách lúc, một cỗ quái lực cũng bao phủ mà tới, thoáng chốc thẩm thấu hắn kinh mạch ở giữa, hắn chợt cảm thấy toàn thân gân cốt muốn nứt, thân thể khó chịu chết lặng cứng ngắc, thể nội nguyên bản bị hắn điều vận khuấy động chân khí, bị đột kích chi lực xung lên, chớp mắt liền không gợn sóng không động, rốt cuộc không vận chuyển được. Trong chốc ngắn này, khăn mang thủ lĩnh chỉ cảm thấy chính mình biến thành cái thất gỗ thì cá, tùy ý xâm lược, thần sắc hắn dị thường sợ sợ, toàn thân bạo rung động không thôi. Hoàng tứ hỉ lại cũng không thèm nhìn hắn, giơ lên hàng long kiếm theo trước ngực hắn chạm cắt qua đi, lưỡi kiếm theo hắn phía sau lưng cắt ra lúc đến, bởi vì kiếm nhanh quá nhanh, cũng không có nhiễm một giọt máu. Chỉ thấy Hoàng tứ hỉ cổ tay lại lắc một cái, hàng long kiếm bị hắn nhấc lên, vận khởi thánh linh kiếm pháp kiếm thập bát thức phách không liên vẽ, bay vụt hơn 10 đạo kiếm khí, chém vào khăn mang thủ lĩnh sau lưng võ sĩ trong đám người. Vụt, vụt, tiếng vang. Bọn này võ sĩ trông thấy hỏa kỳ lần vọt tới, nhao nhao gấp nổ bên hông hẹp lưỡi lao đao. Nhưng là không chờ bọn họ đem yêu đao toàn bộ rút ra vỏ, hàng long kiếm vô hình kiếm khí đã bổ ở trên người, thân thể của bọn hắn cùng yêu đao cùng một chỗ bị đánh chia năm xẻ bảy. Chờ bọn hắn không rên một tiếng bị phanh thây tại nguyên chỗ. Tiểu Mẫn cũng nhảy xuống hỏa kỳ lân, chuẩn bị cho Hoàng tứ hỉ trợ trận giúp đỡ, kết quả nàng quay đầu nhìn lại, bọn này võ sĩ đã phơi thây tại chỗ. Bất quá đứng tại cuối cùng nhất cái kia võ sĩ, cũng không có bị kiếm khí đánh trúng, hắn nhìn thấy đầy đất chân cụt tay đứt, dọa xoay người trốn như điên. Tiểu Mẫn cảm thấy mình rốt cục có đất dụng võ, kêu quát một tiếng, "Cậu tặc, trốn chỗ nào?" Nàng tiến lên liền phải truy kích, lại bị Hoàng tứ hỉ giơ kiếm ngăn lại. Nàng không khỏi sửng sở, "Hoàng đại ca, những này cậu tặc khắp nơi giết người cướp sạch, sao không để cho ta đi làm thịt hắn?" Hoàng tứ hỉ nói, "Nhường hắn phía trước dẫn đường, chúng ta có thể càng nhanh sở đến những này võ sĩ hang ổ. Ngươi mau lên đây, chúng ta đi lần theo hắn." Tiểu Mẫn sau khi nghe xong liên tục gật đầu, "Vậy ta không thể hỏng Hoàng đại ca sự tình, liền để hắn sống lâu một hồi tốt." Nàng thả người nhảy về lân cõng, nghĩ thầm thì ra Hoàng đại ca là cố ý lưu lại đầu này cá lọt lưới, Hoàng đại ca võ công cũng thật sự là cao cường, giết người so cắt cỏ đều nhẹ nhõm. Theo hỏa kỳ lân một lần nữa bắt đầu chạy, nàng cuối cùng nhìn lại chiến trường. Ngoại trừ đầy đất tàn thi bên ngoài, cái kia dẫn đầu khăn mang thủ lĩnh như cũ đứng tại chỗ, một trận gió thổi qua sau, hắn ngực bụng mới kinh hiện một đầu vết máu, nửa khúc trên thân thể phanh, rơi trên mặt đất. Hoàng tứ hỉ vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp đem hắn chặn ngang chặt đứt. Tiểu Mẫn quay lại ánh mắt lúc, hỏa kỳ lân đã đuổi kịp cái kia cá lọt lưới. Song phương ngươi truy ta đuổi, bắt đầu ở quần sơn ở giữa xuyên thẳng qua. Sau gần nửa canh giờ, cái kia cá lọt lưới xông vào một cái sơn cốc bên trong. Trong cốc tiếng người huyên náo, đóng quân có 300-400 vị võ sĩ, bọn hắn đốt lên mấy chục tòa đống lửa, mang theo giành được rượu, cầm cướp tới đồ ăn, vây quanh cạnh đống lửa ăn bên cạnh nhảy, điên cuồng gào to. Trong bọn hắn dựng có một tòa lều vải, đồng ngoại chú thủ có 10 vị đầu đội mũ rộng vành hộ vệ, cái này khiến đồng bên trong người địa vị cùng phụ cận võ sĩ phân chia ra. Cái kia cá lọt lưới vào cốc sau thẳng đến lều vải mà đi, bịch. Quy năm xuống, kinh hoàng bẩm báo, thiếu chủ, bị dạ mô tô quân bị người giết chết. Các người mới ra ngoài bao lâu thời gian, vậy mà liền đột mạng. Trong lều vải vang lên một đạo thanh niên giọng nam, ngữ khí rất là bất mãn, hắn đẩy ra rèm, đứng ở cái kia cá lọt lưới trước mặt, lạnh giọng hỏi lại, cung bản mánh đến cùng là chết như thế nào? Trung thổ quân đội đến đây lục soát núi sao? Thanh niên kia nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa vào sân cốc, hắn khuôn mặt trắng nõn, lại hung ác nham hiểm thâm trầm, con ngươi vừa mở, tựa như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi, khiến người sinh ra hàn ý trong lòng. Không có, không có quân đội. Mỹ dạ mộ tổ quân là bị một cái trung thổ cao thủ chém giết. Cái kia cá lọt lưới vẫn lộ ra lòng còn sợ hãi, run rẩy thanh âm nói, kia cao thủ khẳng định là kiếm thần, hắn chỉ xuất một kiếm, liền đem mười mấy người toàn bộ ngũ mã phanh thây. Lần này ngôn ngữ đem phụ cận võ sĩ đều hấp dẫn tới. Sơn cốc dần dần hướng tới yên tĩnh. Kiếm thần. Thanh niên kia chẳng thèm ngó tới, cha ta kêu cái gì? Tuyệt vô thần. Ngươi nhớ kỹ, trung thổ tuyệt đối không có thần, mạnh hơn kiếm khách tới cha ta trước mặt, hắn cũng thần không nổi, nhất định bị một quyền đánh thành một đống thịt nát. Hắn quay lại ánh mắt, một tay ấn xuống cái kia cá lọt lưới bà bay, tay kia nâng lên nắm đấm qua tay, ta tuyệt tâm như thế chuyên đánh trúng thổ kiếm khách. Chương 306, chém tận giết tuyệt, 2, chương 306, chém tận giết tuyệt, 2. Cái kia cá lọt lưới kéo ra khóe miệng, thiếu chủ cùng chủ nhân hùng vũ, thế gian vô địch, ti hạ nhất định nhớ kỹ thiếu chủ lời nói. Tuyệt tâm mặt không biểu tình, cung bản mãnh là cha ta đại đệ tử, làm sao có thể bị người một kiếm phân thây? Hắn khẳng định là sơ ý chủ quan chúng trung thổ người an toán. Còn có ngươi, thân làm cung bản mãnh hộ vệ, nhìn xem cung bản mãnh bị giết lại lâm trận chạy trốn, ngươi thế nào còn có mặt mũi còn sống? Nói xong một quyền đánh ra, đánh phía cái kia cá lọt lưới mặt, như làn đệ dưa hấu dường như, một quyền đập mặt nát nát. Tuyệt tâm lại khoát tay chặn lại, hướng chung quanh mấy trăm vị võ sĩ hạ lệnh, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Trung thổ người chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Hắn coi là trung thổ lại phái quân đội tới. Kết quả hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng thú giống truyền vào sân cốc. Hắn nên trước xem xét, phát hiện Hoàng tứ hỉ cưỡi hỏa kỳ lân xuất hiện ở nơi miệng hang. Hắn thấy đột kích chi địch chỉ có một ngựa một người, liệu định cốc bên ngoài có khác phục binh, liền muốn tiếp tục ra lệnh, phân ra một bộ phận võ sĩ, leo lên tả hữu sơn phong cảnh giới. Nhưng là không đợi hắn mở miệng lên tiếng, hỏa kỳ lân đã hướng hắn khởi xướng công kích. Hoàng tứ hỉ coi là trong sơn cốc sẽ giấu kín ngàn người chi chúng binh lực, nghĩ không ra chỉ có 300-400 người, hắn liền không cô kỵ gì khởi xướng tiến công. Từ hắn xông vào võ sĩ đám người bắt đầu từ thời khắc đó, liền tựa như sư nhập bầy cừu. Hàng long kiếm giữ tại tay phải bên trên hoành không gấp hoạch, kiếm khí lấy hình quạt kích xạ, bên phải đánh tới võ sĩ lập tức chi đoạn thân thể tàn, gào khóc tiếng kêu thảm thiết, thoáng chốc liền vang vọng sơn cốc. Hoàng tứ hỉ tay trái nắm đầy ngọc phong châm, vung tay liền vùng, bên trái võ sĩ trong nháy mắt vượt ngược một mảnh, nhóm người này tao ngộ kim châm thập, hoặc là bị mất mạng tại chỗ, hoặc là chúng độc bị thương, cảm giác đau cũng không mấy liệt, cũng là không có phát ra thanh âm gì. Về phần Hoàng tứ hỉ ngay phía trước, mặc dù cũng có võ sĩ chặn đường, nhưng hỏa kỳ lân là lấy phun ra liệt diễm mở đường. Giao giạt liệt hỏa một khi nhóm lửa, cản đường đám người đã ẩm vang tứ tán. Hoàng tứ hỉ dọc theo đường vọt tới trước, không có chút nào đình trệ, trước mắt đã vọt tới Tuyệt Tâm mấy trượng có hơn. Đã thấy Tuyệt Tâm trước người bỗng nhiên nên tiếp 10 người ảnh, chính là vừa rồi đóng giữ lều vải 10 cái mũ rộng vành hộ vệ, bọn hắn đứng thành một hàng, tựa như một mặt bức tường người, đem Tuyệt Tâm một mực hộ tại sau lưng. Mỗi người bọn họ nắm giữ một quả thủy tinh châu, chân khí theo thủy tinh châu bên trong mãnh lộ ra đến, tản mát ra nồng đậm tử khí, lại kết ngưng hợp một, hình thành một tòa kính qua 2 trượng to lớn lồng khí. Tầng này lồng khí dựng đứng về sau, không ngừng đem hỏa kỳ lân liệt diễm cho ngăn cách bên ngoài, ngay cả hoàng tứ hỉ phách không vọt tới kiếm khí, cũng cho chặn lại xuống tới. Hỏa kỳ lân cảm thấy lồng khí khó mà đột phá, chân nhanh có chậm dần dấu hiệu. Hoàng tứ hỉ lập tức la lên, đừng có ngừng, tiếp tục xông. Hàng long kiếm bên trên kiếm mang bùng lên, hoàng tứ hỉ vận khởi kiếm tâm thông minh tâm pháp, tinh thần khí trận trong nháy mắt khóa lại lồng khí, nguyên bản kín không kẽ hở chân khí phòng ngự, tại hoàng tứ hỉ trước mặt lại trăm ngàn chỗ hở giòn như giấy mỏng. Chờ hỏa kỳ lân vọt tới lồng khí trước mặt, hoàng tứ hỉ nô lên hàng long kiếm hướng phía trước đâm tới. Oeng, một tiếng. Theo kiếm lực thẩm thấu mà vào, lồng khí thoáng chốc sụp đổ, kia 10 cái cầm trong tay thủy tinh châu mũ rộng vành hộ vệ nhận kiếm lực phản chấn, cùng nhau quẳng bay ra ngoài. Đến đây tuyệt tâm trước mặt lại không chướng ngại. Tuyệt tâm một thấy mình không môn mở rộng, lập tức trầm kình phun một cái, chút vào tay phải, cách 2 trượng khoảng cách, phách không chụp về phía hoàng tứ hỉ. Đây là hắn độc môn tuyệt học thiên la trưởng một trường đánh ra, trường ảnh cuốn bay, xen lẫn thành một chương nghiêm mật trường mạng, giống hệt cự trường giống như tế nhật bay tập. Hoàng tứ hỉ thẳng tắp hàng long kiếm, hướng cự trường trung tâm nhẹ nhàng một đâm, trường ảnh bỗng nhiên tiêu ẩn giữa không trung, rốt cuộc tìm không được mảy may vết tích. Tuyệt tâm nhìn thấy mình trường lực đá chìm đáy biển, trong lòng kinh thần không yên, hắn lại làm sao biết hàng long kiếm có thể thu nạp ngoại lực, hắn phát trường ra ngoài, chân khí chỉ cần chạm đến hàng long kiếm, liền sẽ bị thu hút vết kiếm. Lúc đầu hoàng tứ hỉ hút tuyệt tâm một cái trường lực, liền phải phản đánh lại. Ai ngờ tuyệt tâm phát động thiên la trưởng một khắc, tay trái đồng thời vận khởi địa võng trưởng kình theo trường nôn, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn thanh quang, kình khí tràn ra ngoài, mật như đồ hàng len, tựa như nâng lên một mặt khí mạng tại trên lòng bàn tay. Tuyệt tâm lại năm ngón tay thành chảo, nhắm ngay phi đâm mà đến hàng long kiếm, vồ mạnh đi lên. Chiêu này thần công tên là thiên la địa võng thủ có thể tay không tiếp giao sắc, chuyên môn đoạt người thần binh lợi khí. Tuyệt tâm liền ý đồ cầm nã hàng long kiếm. Hoàng tứ hỉ thấy tuyệt tâm muốn chủ động đụng vào hắn hàng long kiếm, tinh thần khí trận trận lệch ra rời, không còn bao phủ tuyệt tâm, ngược lại đi đối phó tuyệt tâm ngoài thân thập đại mũ rộng vành hộ vệ. Hàng long kiếm không tốn sức chút nào, nhẹ nhõm bổ thực sự tuyệt tâm bàn tay trái bên trên, một kiếm chấn vỡ trên lòng bàn tay địa võng làm mặt bàn tay bị một gọt mà đứt. Tuyệt tâm còn không tới kịp trải nghiệm trường đoạn cảm rất đau, hàng long kiếm lưỡi đao lại từ hắn vai trái chém xuống, lại từ hắn sườn phải chỗ cắt chém đi ra. Tuyệt tâm thân thể trong nháy mắt bị hàng long kiếm chém thành hai đoạn. Hắn nửa thân trên sau ngã lật, miệng lớn nôn ra máu, lại nhất thời chưa chết, hoàng tứ hỉ túi đầu nhìn hắn một cái, đùa cợt một tiếng, dám tay không cản ta hàng long kiếm, ngươi thật sự là đồ sát. Hắn nói xong ra hiệu hỏa kỳ lân đứng thẳng người lên, nâng lên chân trước, nhắm ngay tuyệt tâm mặt giẫm đạp xuống dưới. Tuyệt tâm khuôn mặt nhất thời như dưa hấu vỡ vụn, máu bắn tung tóe. Thiếu chủ, phu cận kia 10 cái mũ rộng vành hộ vệ, trông thấy tuyệt tâm chết thảm, đều lộ ra lòng đầy căm phẫn, nhưng bọn hắn chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Bọn hắn vốn là đông doanh lắm nhân, tự xưng đông doanh khí nhận tinh tu có độc môn khí công đại nhật tử khí 10 năm trước bọn hắn xuất đạo mới bắt đầu, tiến đến khiêu chiến tuyệt tâm phụ thân tuyệt vô thần, để cầu dương danh lập vạn, kết quả thảm bại tại tuyệt vô thần trên tay, vì mạng sống, bọn hắn mới bằng lòng thay tuyệt vô thần hiệu lực. Lần này bọn hắn đi theo tuyệt tâm đến đây trung thổ, là bị tuyệt vô thần mệnh lệnh bảo hộ tuyệt tâm, nhưng bọn hắn cũng sẽ không vì tuyệt tâm liền không tiếp tính mệnh. Bọn hắn thấy hoàng tứ hỉ võ công sâu không lường được, dù cho tuyệt vô thần đích thân đến, cũng chưa chắc có thể đánh thắng, liền không có cấp tuyệt tâm báo thù mảy may suy nghĩ, chỉ muốn lập tức rút lui cách sân cốc, bỏ trốn mất dạng. Nhưng hoàng tứ hỉ nhập cốc lúc đã có quyết đoán, hôm nay không phải đem bọn này võ sĩ chém tận giết tuyệt, sẽ không để đi một đầu cá lọt lưới. Hoàng tứ hỉ đem tinh thần khí trận dọc theo đi, khóa hướng thập đại khí nhận chân khí. Tinh thần lực của hắn có thể mang theo chân khí thẩm thấu thập đại khí nhận thân thể, có thể làm nhiều đối thủ vật khí, đối thủ nội công càng cạn, nhận khống chế liền càng nghiêm trọng hơn. Vừa rồi tại trên đường núi, hoàng tứ hỉ lấy tinh thần khí trận khóa kín cung bản mãnh chân khí lưu chuyển bất động, nửa điểm võ công cũng không sử ra được. Bất quá thập đại khí nhẫn độc môn khí công đại nhật tử khí không phải bình thường, có thể đem trong 10 người lực giao hội tại cùng trên người một người, khi bọn hắn nội lực tăng dày tới trình độ nhất định, có thể chống cự tinh thần khí trận giam cầm. Bọn hắn thấy hoàng tứ hỉ cầm trong tay hàng long kiếm đánh tới, đột nhiên hét lớn một tiếng, cũng thành một hàng, song trưởng đẩy quãng, chắc chắn 10 người công lực tại một thân một người. Đứng thẳng trước nhất cái kia khí nhẫn, trong lòng bàn tay đột nhiên phát sinh một đoàn cường đại tử khí, đón hàng long kiếm đục vào. Kết quả cùng tuyệt tâm thiên la trưởng không có chút nào khác biệt, bị hàng long kiếm nhẹ nhàng một đâm, tử khí liền đã tiêu ẩn vô tung. Hoàng tứ hỉ về kiếm lắc một cái này đoàn tử khí lại từ kiếm ngấn bên trong tuôn ra, trở lại đánh thập đại khí nhẫn. Oeng, một tiếng, trước mắt cái kia khí chịu đựng tới tử khí xung kích, thân thể thoáng chốc sụp đổ, đằng sau 9 người bị tử khí dư lực chấn thổ huyết, cùng nhau quẳng té xuống đất. Không chờ bọn họ vận công điều tức, hàng long kiếm khi đã phách không chém xuống, như là phong nhật kích, mang theo phốc phốc, khiếu âm, đem bọn hắn tê liệt ngã xuống mấy trượng phương viên đều chém thành thủng trăm ngàn lỗ. Chương 307, một người đã đủ giữ quan hải, một, chương 307, một người đã đủ giữ quan hải, một. Theo tuyệt tâm cùng thập đại khí nhẫn đột nhiên mất mạng, trong sơn cốc tiếng la giết không có chút nào ngừng dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ở đây mấy trăm vị võ sĩ tất cả đều là tuyệt tâm gian ô, cũng là chui vào trung thổ tử sĩ, bọn hắn so thập đại khí nhẫn càng có trả thù tâm, như bị điên hướng hoàng tứ hỉ khởi sướng vây công. Hoàng tứ hỉ lúc này nhảy lên thật cao, thi triển khinh công trong đám người xuyên thẳng qua lên, những nơi đi qua huy kiếm phách trạm, hắn hàng long kiếm không gì không phá, kiếm khí lại có thể tùy tâm kích phát, thường thường một chiêu đánh ra, liền phải phơi thây mấy cỗ. Địch nhân ở trung quanh mặc dù số lượng đông đảo, lại không gần được hoàng tứ hỉ bên người trượng bên trong phạm vi. Hoàng tứ hỉ lấy kiếm tâm thông minh vận dụng tinh thần khí trận, khóa gấp phương viên trượng bên trong không gian, vững vàng nắm trong tay tất cả đột kích chi lực, dù là một chút xíu cọng lông giống như rất nhỏ khí lưu, cũng biết bị tinh thần khí trận cho rõ ràng bắt giữ. Cho nên coi như trong sơn cốc mấy trăm người đồng thời hướng hoàng tứ hỉ phách không phát chiêu, cũng có thể bị hoàng tứ hỉ nhẹ nhõm né tránh. Mà ở đây võ sĩ cho dù luyện được chân khí, tu vi võ học lại bất nhập lưu, ngoại trừ cá biệt đầu mục có thể vận dụng chân khí đối Hoàng Tứ Hỉ khởi xướng lăng không thế công, còn lại chỉ có thể dựa vào ám khí tiến hành cự ly xa tập kích bất ngờ, có thể là ám khí một khi tới gần Hoàng Tứ Hỉ, liền sẽ bị tinh thần khí trận khóa lại, lại bị Hàng Long kiếm tá lực đả lực, phản kích trở về. Những cái kia đối Hoàng Tứ Hỉ phóng ra ám khí võ sĩ, đều không ngoại lệ đều bị ám khí cho bắn ngược chí tử. Song phương như thế đọ sức trong chốc lát, võ sĩ đám người liền đã phơi thây hơn trăm, bọn hắn vốn là hy vọng dựa vào nhân số ưu thế vây giết Hoàng Tứ Hỉ, kết quả lại biến thành bị tàn sát đối tượng. Bọn hắn toàn lực lượng đem hết sạch ra, không sợ công kích, không những không đả thương được Hoàng Tứ Hỉ một sợi tóc, thậm chí sợ không tới Hoàng Tứ Hỉ một mảnh quần áo. Hoàng Tứ Hỉ thân hình xuất quỷ nhập thần, kiếm thuật phiêu giật như tiên, võ công hơn thần ma, cho dù bọn họ nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, kết quả chỉ sợ vẫn như cũng là thiên về một bên bị tàn sát. Đối mặt Hoàng Tứ Hỉ loại này không cách nào đánh bại cao thủ, bọn hắn càng đánh càng e sợ, trong lòng ý sợ hãi mọc thành bụi. Khi bọn hắn nhân số mất mạng vượt qua một nửa lúc, đột nhiên toàn diện sụp đổ, liền giống với nổ doanh như thế, không còn có tiếp tục tác chiến bất kỳ dũng khí, bắt đầu như thủy triều hướng về sau trốn như điên. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ làm sao lại cho bọn họ cơ hội thoát đi? Lúc trước Hoàng Tứ Hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân tách ra lúc, đã ra hiệu Hỏa Kỳ Lân tiến đến phong tỏa cửa vào sân cốc. Hoàng Tứ Hỉ một người một kiếm hấp dẫn mấy trăm võ sĩ hỏa lực, Hỏa Kỳ Lân thừa cơ phóng đi cốc khẩu gấp phun liệt diễm, chờ cốc khẩu giấy lên đại hỏa sau, Hỏa Kỳ Lân bắt đầu theo ven rìa sơn cốc bố trí vòng lửa. Chờ ở trận võ sĩ đấu trí bị đánh, Ngưu Toan chạy trốn lúc, bọn hắn hoảng sợ phát hiện bốn phương tám hướng đã tất cả đều là hừng hực liệt hỏa. Hoàng Tứ Hỉ giết chóc lại không có chậm lại, phát chiêu ngược lại càng lúc càng nhanh. Mắt thấy phụ cận đồng bạn không ngừng ngã xuống đất, ở đây võ sĩ đáy lòng quét ngang xông vào vòng lửa. Cả tòa sơn cốc ba mặt núi vây quanh, cốc khẩu hỏa diễm khu vực diện tích phổ biến nhất, mạnh hơn khinh công cũng xuyên không độ qua được. Duy chỉ có ba mặt ngọn núi hỏa diễm vừa mới bị Hỏa Kỳ Lân nhóm lửa, chỉ cần khinh công xuất sắc, liền có thể phá vòng vây thành công. Rất nhanh, liền có vài chục vị võ sĩ dọc theo ngọn núi xông lên đỉnh núi, kết quả bọn hắn hướng phía dưới núi nhìn lên, lại là như rơi vào hầm băng, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng thái độ. Dưới núi chẳng biết lúc nào bước lên sương mù, vậy mà núi vây quanh phong tỏa một vòng, những này võ sĩ thấy sương mù hiện ra xanh đậm nhan sắc, trong sương mù xem xét liền tràn ngập có kịch độc. Bất quá có độc cũng nhất định phải kiên trì xông, bởi vì Hoàng Tứ Hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân đã theo sơn cốc truy giết đi lên. Những này võ sĩ chia thành tốt nhỏ, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, phân biệt theo phương hướng khác nhau chui vào sương độc khu vực. Bọn hắn theo đỉnh núi quan sát, mặc dù núi vây quanh đều có sương độc tràn ngập, hướng ra phía ngoài khuyết tán lại không xa, bất luận vụ khu độc tính mạnh hơn, chỉ cần bọn hắn bài trừ gạt bỏ khí liếp tức, nhất cổ tác khí lao ra, tuyệt đối có hy vọng chạy thoát. Nhưng bọn hắn lại làm sao biết, loại sương độc này là sử dụng mê huyễn thảo chế tác được, có thể thông qua con mắt thấm nhập thể nội, sẽ không tạo thành thân thể tổn thương, lại sẽ cho người sinh ra huyễn tượng. Độc khu nhìn qua chỉ có hơn 10 trượng xa, chớp mắt liền có thể xuyên việt mà qua, thật là chỉ cần rơi vào huyễn tượng bên trong, liền sẽ mất phương hướng, giống như là không có đầu con rồi như thế khắp nơi loạn chuyển. Hoàng Tứ Hỉ cưỡi Hỏa Kỳ Lân xông vào sơn cốc trước đó, sớm đem Tiểu Mẫn an trí tại ngoài núi, cũng đem một nhóm gây hào ảnh độc châu giao cho Tiểu Mẫn, nhường nàng xuôi theo sơn phóng thích xương độc. Nàng chịu nê Bồ Tát truyền công, tuổi còn nhỏ đã đưa thân nhất lưu cao thủ hàng ngũ, cũng rất muốn đi theo Hoàng Tứ Hỉ bên người trợ chiến, đáng tiếc chậm chạp đợi không được cơ hội. Đợi nàng trông thấy kia hơn 10 vị võ sĩ chật vật lao xuống sơn lúc, chợt cảm thấy chính mình có đất dụng võ, nàng ngấp tại độc trong vùng phát động tập kích bất ngờ, một mạch điểm ngược 8 võ sĩ. Nàng còn muốn đi bắt thứ 9 lúc, chạy ra sơn cá lọt lưới đã bị Hoàng Tứ Hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân tiêu diệt toàn bộ không còn. Hoàng đại ca, ta bắt 8 tù binh. Tiểu Mẫn nhìn qua ra tay lão luyện, kỳ thật chưa từng giết người, nàng liền đem võ sĩ bắt được Hoàng Tứ Hỉ trước mặt, nhường Hoàng Tứ Hỉ xử trí. Hoàng Tứ Hỉ thấy những này võ sĩ ánh mắt sợ hãi rụt rè, không dám cùng chính mình đối mặt, rõ ràng đã bị sợ vỡ mật, hắn lên đường, ta hỏi các ngươi cái gì, các ngươi liền thành thật trả lời cái gì, trả lời xong chắc chắn ta sẽ cho các ngươi một thông khoái, thẳng nếu các ngươi mạnh miệng, ta liền từng đao lăng chỉ các ngươi. Những này võ sĩ hiện tại liền mổ bụng tự vận năng lực cũng đã đánh mất, vội nói, chúng ta nguyện đáp. Hoàng Tứ Hỉ bắt đầu thẩm vấn, các ngươi dự định lúc nào thời điểm tiến đánh Sơn Hải Quan? Những ngày võ sĩ bên trong có một vị đầu mục tiếp xúc qua cơ mật tin tức, hắn hay đáp lời, chờ chủ nhân theo Đông Doanh chạy đến, chúng ta liền sẽ nhập quan. Chúng ta là cùng theo thiếu chủ Tiên Phong võ sĩ, dân chủ nhân mệnh lệnh tới trước quan ngoại tìm hiểu tình báo, chúng ta là lên đường gọc cảng, ngay tại tòa sơn cốc này xây dựng cơ sở tạm thời, cướp bóc tiếp tế. Chủ nhân các ngươi là ai? Chủ nhân gọi Tuyệt Vô Thần. Vô Thần Tuyệt Cung cung chủ, cũng là Đông Doanh bá chủ võ lâm. Các ngươi thiếu chủ đâu? Thiếu chủ gọi Tuyệt Tâm, vừa rồi đã bị kiếm thần các hạ chém thành hai đoạn. Xin hỏi các hạ. Cái này đầu mục rung động nơm nớp hỏi, xin hỏi các hạ, ngươi có phải hay không trung thổ võ lâm thần thoại vô danh truyền nhân? Tiểu Mẫn nghe cái này đầu mục gọi sai danh tự, lộ ra rất không vui, mắng chửi, mù ngươi cầu tắt mắt, ngươi đã gọi ta Hoàng đại ca làm kiếm thần, kiếm thuật như thế nào lại so võ lâm thần thoại vô danh yếu? Hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, còn dám nói nhảm liền cắt ngươi cầu tặc đầu lưỡi. Nói xong hướng Hoàng Tứ Hỉ mỉm cười, Hoàng đại ca, kiếm thần thật là dễ nghe, về sau ngươi liền cứ gọi kiếm thần được rồi, trước kia trên giang hồ có một cái gì kiếm thánh, còn có một cái gì kiếm ma, toàn cũng không sánh nổi kiếm thần uy phong. Hoàng Tứ Hỉ không để ý đến nàng, tiếp tục thẩm vấn đầu mục, ngươi biết vô danh? Cái này đầu mục thận trọng nói, mười mấy năm trước ta từng theo Tuyệt Vô Thần chủ nhân tiến đến đánh Sơn Hải Quan, lúc ấy vô danh một người một kiếm thủ quan đánh bại Tuyệt Vô Thần chủ nhân, ta từng tận mắt nhìn thấy. Hoàng Tứ Hỉ ồ một tiếng, đã vô danh đánh bại Tuyệt Vô Thần, vì cái gì không giết các ngươi, ngược lại cho Tuyệt Vô Thần ngóc đầu trở lại cơ hội. Chương 307, một người đã đủ giữ quan hải 2. Chương 307, một người đã đủ giữ quan hải 2. Cái này đầu mục mặt lộ vẻ kính ngưỡng, vô danh là một vị nhân hiệp, lúc ấy chúng ta 5000 võ sĩ đi theo Tuyệt Vô Thần chủ nhân tiến đánh Sơn Hải Quan, vô danh đem chúng ta ngăn khuất quan hạ, đại chiến trong lúc đó chúng ta ngoại trừ võ công bị phế hoặc là binh khí bị kích thoát bên ngoài, Vô Danh không có giết chết trong chúng ta bất cứ người nào, chúng ta rời đi trung thổ lúc, tất cả đều cảm kích Vô Danh thủ hạ lưu tình. Giống Vô Danh nhân từ như vậy chi sĩ, trong thiên hạ tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai. Hoàng tứ Hỉ sắc mặt lạnh dần, đã các ngươi cảm kích Vô Danh nhân không giết, vì cái gì còn muốn đến xâm lấn Sơn Hải Quan? Các ngươi có phải hay không cảm thấy, không quản các ngươi ở trung thổ làm nhiều ít chuyện ác, tạo bao lớn sát nghiệt, ngược lại Vô Danh không sẽ giết ngươi nhóm, chỗ lấy các ngươi liền không cố kỵ gì, một nhiều lần ngóc đầu trở lại. Cái này đầu mục lắp bắp, ta là Dâng Tuyệt Vô Thần chủ nhân mệnh lệnh mới tới trung thổ. Kiếm thần các hạ, mặc dù ta đổ bộ sau cướp bóc một chút thuế ruộng, nhưng ta chưa từng giết người, thật không có giết qua một cái trung thổ người, tất cả đều là cái khác võ sĩ tại lạm sát kẻ vô tội. Phi, lời nói này ngay cả mười mấy tuổi tiểu mẫn đều không tin, thoá mà nói, không hổ là cậu tặc, Tuyệt Vô Thần lao chó giả kia, để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Cái này đầu mục vô ý thức đáp lại, tại chúng ta Đông Doanh, có thể làm Tuyệt Vô Thần chủ nhân chó, thật sự là một loại vinh hạnh. Rất nhiều võ sĩ liền làm chó tư cách đều không có. Tiểu mẫn ngay tức khắc sử sốt. Nàng trầm qua thần hậu, mặt trên tuôn ra phẫn nộ, mong muốn một trưởng vỗ chết cái này mặt dày vô sỉ cậu tặc. Hoàng tứ Hỉ lại ngăn cản nàng, bởi vì vẫn có một việc không có tuân hỏi rõ ràng, Tuyệt Vô Thần lúc nào sẽ đến trung thổ. Cái này đầu mục đáp, 3 ngày sau Tuyệt Vô Thần chủ nhân sẽ ở Câu Tử Hà cửa sông chỗ đổ bộ. Câu Tử Hà khoảng cách Sơn Hải Quan không đủ cách xa trăm dặm, nếu như Tuyệt Vô Thần toàn lực hành quân, nửa ngày liền có thể đánh tới Sơn Hải Quan hạ. Hoàng tứ Hỉ cuối cùng hỏi, Tuyệt Vô Thần lần này thống lĩnh nhiều ít binh mã? Cái này đầu mục cũng không rõ ràng cụ thể số lượng, chỉ nói, có ít nhất 3000 võ sĩ. Tất cả đều là tinh nhuệ thiện chiến Đông Doanh võ lâm cao thủ. Hoàng tứ Hỉ sau khi nghe xong vận dụng Di Hồn Đại Pháp chứng thực cái này đầu mục không có nói láo sau, hắn phất tay ra hiệu, Hỏa Kỳ Lân lập tức phun ra liệt diễm, đem cái này 8 tù binh đốt hải cốt không còn. Tiểu Mẫn nhìn lấy bọn hắn thảm trạng, không chút nào cảm giác không đành lòng. Chờ Hỏa Kỳ Lân thu lửa, Tiểu Mẫn cùng Hoàng tứ Hỉ thương lượng, Hoàng đại ca, 3000 võ sĩ ứng làm như thế nào đối phó? Ta có phải hay không đem tin tức thông tri Sơn Hải Quan phòng giữ tướng quân, nhường hắn phái binh tiến đến vây quét? Hoàng tứ Hỉ nói, những này võ sĩ tất cả đều là võ lâm cao thủ, mong muốn bao vây tiêu diệt bọn hắn, đoán chừng gấp 10 số lượng quân tốt đều chưa hẳn có thể làm được, đóng giữ Sơn Hải Quan binh mã tổng trung mới có bao nhiêu. Nếu như điều mấy vạn binh lực xuất quan, sẽ cho những này võ sĩ tập kích bất ngờ quan khẩu thừa dịp cơ hội. Tiểu Mẫn thúc thủ vô sách, tìm Hoàng tứ Hỉ quyết định, Hoàng đại ca cảm thấy phải làm gì? Hoàng tứ Hỉ đã có quyết đoán, ta trước đưa ngươi trở về Sơn Hải Quan, ngươi đem tình huống bên này cho phòng giữ tướng quân giảng một lần, nhường hắn ra tăng quan tường phòng ngự. Hoàng đại ca ngươi đây, ta đi Câu Tử Hà miệng, chờ Tuyệt Vô Thần đổ bộ. A, Hoàng đại ca muốn đơn thương độc mã đi đối phó Tuyệt Vô Thần? Hắn thống lĩnh có 3000 võ lâm cao thủ, mặc kệ Hoàng đại ca ngươi võ công mạnh hơn, một khi bị những cao thủ này vây, thuần túy cầm nhân mạng đến lớp, cũng có thể đem Hoàng đại ca chân khí của ngươi cho hao tổn không. Đừng nói là Hoàng tứ Hỉ chính mình, cho dù là Hỏa Kỳ Lân lâm vào chúng đây, cũng có khả năng bị mệt mỏi nằm sấp. Hoàng tứ Hỉ đương nhiên sẽ không tự hãm tuyệt cảnh. Hắn buông lòng nói, ta không phải muốn đi cùng kia 3000 võ sĩ liều mạng, mà là tìm cơ hội ám sát Tuyệt Vô Thần, chỉ cần giết người dẫn đầu này, 3000 võ sĩ liền sẽ quân tâm đại loạn, chờ bọn hắn chia thành tốp nhỏ mỗi người tự chạy lúc, lại thu thập bọn họ liền sẽ phi thường dễ dàng. Hoàng tứ Hỉ kế hoạch là trực tiếp ám sát Tuyệt Vô Thần, về phần 3000 võ sĩ, chỉ cần Tuyệt Vô Thần mất mạng, bọn hắn tuyệt đối không dám tiếp tục tiến đánh Sơn Hải Quan, khẳng định sẽ đường cũ trở về Đông Doanh. Nếu như tại ám sát Tuyệt Vô Thần trên đường, 3000 võ sĩ tất cả đều hung hãn không sợ chết, không tiếc một cái giá lớn hướng Hoàng tứ Hỉ khởi xướng vây công, dẫn đến ám sát thất bại. Như vậy Hoàng tứ Hỉ sẽ tạm thời rút đi, ngược lại ám sát 3000 võ sĩ, chờ đem những này võ sĩ giết tới nhân tâm bất ổn, nhao nhao trốn về Đông Doanh lúc, lại đi giải quyết Tuyệt Vô Thần. Ngược lại Hoàng tứ Hỉ sớm có dự định tiến về Đông Doanh triển khai gai lớn giết, cho đến độ diệt toàn bộ Đông Doanh võ lâm. Bất luận 3000 võ sĩ chạy trốn nhiều ít, tương lai Hoàng tứ Hỉ đều sẽ đích thân tìm tới cửa, dần dần xác định vị trí thanh trừ. Tiểu Mẫn không biết rõ Hoàng tứ Hỉ dự định, nàng từ đầu đến cuối cho rằng Hoàng tứ Hỉ độc thân chặn đường Tuyệt Vô Thần quá mạo hiểm, nhưng Hoàng tứ Hỉ không cho nàng tùy hành, nàng cũng thuyết phục bất động. Trở về Sơn Quốc thu thập xong chiến trường sau, Hoàng tứ Hỉ cưỡi Hỏa Kỳ Lân trở về Sơn Hải Quan, hắn đem Tiểu Mẫn đặt ở quan hạ, cuối cùng căn dặn, sau 3 ngày Tuyệt Vô Thần liền sẽ đổ bộ, bằng vào ta đoán chừng, chuyện này trễ nhất trong 1 tháng liền có thể giải quyết triệt để, đến lúc đó chúng ta lại bắt thượng tìm ra ngươi. Trong thời gian này ngươi kiên nhẫn chờ tại quan nội, đừng ra bên ngoài đi lại, miễn cho sau đó ta tìm không thấy ngươi. Tiểu Mẫn ngoan ngoãn một câu, Hoàng đại ca ngươi yên tâm, ngươi đi làm sự tình, ta tuyệt không kéo ngươi chân sau. Hoàng tứ Hỉ hướng nàng nhẹ gật đầu, độc hành mà đi. Hỏa Kỳ Lân tốc độ cao nhất chạy chưa tới 1 canh giờ, liền đã đến Câu Tử Hà cửa sông chỗ. Bởi vì tới gần hoàng hôn, Hoàng tứ Hỉ không có 4 phía kiểm tra địa hình, hắn tại phụ cận tìm một ngọn núi quật tạm làm nghỉ ngơi. 3 ngày tại Sơn Cốc thanh lý chiến trường, Hoàng tứ Hỉ thu nhặt có chiến lợi phẩm di vật. Thứ nhất là tuyệt tâm còn sót lại lệnh bài, phía trên thu nhận sử dụng có tuyệt tâm võ công thiên la địa vong thủ. Hoàng tứ Hỉ xem đọc xong chắc chắn cảm thấy không bằng tiên dương quyền cùng bài vân trưởng càng không kịp như lai thần trưởng, lập tức liền không hề để tâm. Sau đó hắn lại lấy ra 10 cái thủy tinh châu, đây là Đông Doanh thập đại khí nhẫn mang theo kỳ môn binh khí, xuyên thấu qua thủy tinh châu có thể tăng phúc chân khí uy lực. Mỗi một khỏa thủy tinh châu bên trên đều thu nhận sử dụng có cùng một môn thần công đại nhật tử khí, đây cũng là thập đại khí nhẫn độc môn khí công. Đơn thuần uy lực mà nói, đại nhật tử khí so ra kém Hoàng tứ Hỉ tự luyện tam phân quy nguyên khí. Bất quá đại nhật tử khí nắm giữ một cái đặc điểm, người tu luyện có thể đem tự thân tử khí rót vào một người khác thể nội, tạm thời tăng lên một người khác nội lực tu vi. Mới đầu Hoàng tứ Hỉ coi là môn này khí công đối với mình là gân gà. Chờ hắn đem đại nhật tử khí tâm pháp nắm giữ thuần thục, vận dụng tử khí sắc minh uy lực lúc, hắn nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân nằm sấp ở bên người, liền thuận tay đem tử khí rót vào Hỏa Kỳ Lân thể nội. Ai ngờ cái này một chú, tử khí bắt đầu ở Hỏa Kỳ Lân thể nội lưu chuyển, thoáng chốc tăng lên Hỏa Kỳ Lân liệt diễm cường độ. Trước kia Hỏa Kỳ Lân phun lửa toàn bộ nhờ bản năng, xa nhất chỉ có thể đem liệt diễm phun ra một trượng có hơn, nhưng là nhận đại nhật tử khí quán chú về sau, thể nội liệt diễm hướng dẫn theo đà phát triển, đột nhiên một miệng phun ra, vậy mà phóng xạ xa 3-5 trượng. A. Hoàng Tứ Hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân đều là sửng sở, tất cả đều cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Thế là Hoàng Tứ Hỉ không ngừng cố gắng, tiếp tục lấy đại nhật tử khí tiến hành phụ trợ, phát hiện Hỏa Kỳ Lân liệt diễm chi lực rõ ràng đạt được cường hóa. Hắn nghĩ lại, liền đã minh bạch, Hỏa Kỳ Lân là một đầu sống sót mấy ngàn năm linh thú, thể nội xúc tích hỏa lực kỳ thật sâu không lường được. Nhưng là Hỏa Kỳ Lân không hiểu được võ công tu luyện, phun lửa toàn bộ nhờ thú thân thể vô ý thức phản ứng, làm Hoàng Tứ Hỉ đại nhật tử khí cùng trong cơ thể nó liệt diễm sinh ra cảm ứng lúc, những này liệt diễm tiềm lực liền bị phóng thích ra ngoài. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ nội lực lại thâm hậu một chút, đại nhật tử khí tuyệt đối có thể giúp Hỏa Kỳ Lân phun lửa càng xa. Chẳng qua trước mắt 3 năm trượng khoảng cách đã đầy đủ Hoàng Tứ Hỉ tác chiến sử dụng, chuyện này với hắn hành thích tuyệt vô thần rất có lợi chỗ.